Chương 481, giày đê. Chu Thiến lúc này toàn thân áo đen, trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia cắm màu đen lông vũ mặt nạ. Tiến vào viện về sau, Chu Thiến đầu tiên là cẩn thận đem cửa lớn đóng kỹ, sau đó bước nhanh hướng Cố Hà đi tới. Người rốt cuộc đã đến. Cố Hà thấp giọng hô, chỗ này đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu Thiến cẩn thận quan sát bốn phía một vòng, sau đó kéo Cố Hà phải cánh tay liền hướng trong sương phòng đi, vào nhà nói. Đang khi nói chuyện, Chu Thiến đã bước vào trong sương phòng. Cố Hà thấy thế trong lòng siết chặt, vội vàng nói, trong phòng. Lời vừa nói ra được phân nửa, Cố Hà bỗng nhiên dừng lại. Hắn vừa định nói trong gian phòng này không thích hợp, đột nhiên sinh ra một đôi giày thêu. Nhưng mà lúc này Cố Hà lại đi xem bên giường, lại phát hiện vừa mới cặp kia giày thêu đã không thấy. Ngay tại cái này ngây người một lúc công phu, Chu Thiến lôi kéo Cố Hà đắc thủ bên trên bỗng nhiên bắn ra một cỗ cự lực, bỗng nhiên liền đem Cố Hà lôi kéo vào trong phòng. Cũng chính là trong nháy mắt này, Cố Hà trong tầm mắt chàng cảnh xảy ra một chút biến hóa. Trong tầm mắt hết thảy đều tối xuống, Cố Hà nhìn thấy Chu Thiến mặt mũi tràn đầy quyến rũ bổ nhào vào trong lồng ngực của mình, ngay sau đó một đôi môi đỏ thì khắc ở Cố Hà trên môi. Cố Hà chỉ cảm thấy toàn thân một trận tê cứng, tựa hồ đã mất đi đối thân thể của mình khống chế. Chu Thiến một mặt quyến rũ hôn hít lấy Cố Hà, từng chút một rút đi song phương quần áo. Phiên Vân Phúc Vũ. Cuối cùng, Cố Hà phát hiện chính mình toàn thân không thể động đậy, bị Chu Thiến lôi kéo song song cùng một chỗ nằm vào trong nhà trước kia nước sơn đen trong quan tài. Hô. Theo hình ảnh tối đen, Cố Hà bỗng nhiên thở ra một hơi, đã sợ hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Lúc này, Cố Hà tầm nhìn đã khôi phục bình thường. Cố Hà còn đứng ở cửa sân phòng, Chu Thiến vẫn như cũ dắt lấy tay của mình. Là nguy cơ báo hiệu. Vừa mới Cố Hà nhìn thấy hình ảnh, là đến từ nguy cơ báo hiệu dự cảnh hình ảnh. Trước mắt Chu Thiến sẽ cho Cố Hà mang đến chí mạng nguy hiểm. Lúc này Cố Hà lại đi xem Chu Thiến, lại phát hiện nàng mặt nạ trên mặt chẳng biết lúc nào đã lấy xuống. Chu Thiến mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, ánh mắt mê ly nhìn xem Cố Hà, hô hấp sốc xếp nỉ nó nói, "Cứu ta." Thấy cảnh này, Cố Hà lập tức ra đầu tê dần. Chính mình vừa mới tiên đoán được sẽ nguy hiểm chí mạng tràn diện, nhanh như vậy thì sắp xảy ra. Vừa mới tiên đoán được nguy cơ hình ảnh lập tức liền muốn đối mặt một màn này, hoàn toàn không có cho Cố Hà phản ứng cùng thời gian chuẩn bị. Chu Thiến lúc này mặt mũi tràn đầy tiêu mị, toàn thân trên dưới đều tản ra nào đó mị hoặc tính, tựa hồ muốn ăn mòn đi Cố Hà lý trí. Trong thoáng chốc, Cố Hà phảng phất lại thấy được Tiểu Dĩnh, trong lúc nhất thời thậm chí không phân rõ hiện tại đứng ở trước mặt mình đến cùng là Chu Thiến vẫn là Chu Dĩnh. Mà đã sớm đoán được chính mình tử vong hình ảnh Cố Hà đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy trúng chiêu, lúc này cũng là suy nghĩ phi tốc chuyển động. Không đối ta lần thứ nhất nhìn thấy Chu Thiến thời điểm, nguy cơ báo hiệu không có phản ứng, vừa mới Chu Thiến mới tiến vào viện thời điểm, nguy cơ báo hiệu cũng không có phản ứng. Thẳng đến Chu Thiến tiến vào sư phòng, lập tức liền giống biến thành người khác giống như, sau đó nguy cơ báo hiệu mới bị phát động. Cố Hà nhanh chóng trong đầu trải vớt một lần, đồng thời cho ra kết luận của mình, đối ta tồn tại chí mạng nguy hiểm, không phải Chu Thiến bản thân, mà là tiến vào cái này gian xương phòng Chu Thiến. Ngay tại Cố Hà suy tư cái này 2 giây, Chu Thiến đã nhào tới trong ngực hắn, đồng thời bắt đầu tác hôn. Cố Hà giật mình trong lòng, cũng không lo được suy nghĩ nhiều, đột nhiên một cái đấm thẳng thì đánh vào nàng trên trán. Như là đã tiên đoán được chính mình sẽ chết ở trong tay nàng hình ảnh, Cố Hà đương nhiên sẽ không nương tay, tiên hạ thủ vi cường đem nàng xử lý mới là giải quyết triệt để nguy cơ biện pháp. Ầm. Cố Hà nắm đấm rơi vai Chu Thiến trên trán, phát ra một tiếng vang trầm. Chu Thiến cái cổ dùng một góc độ quái lạ khúc chết, bắt đầu cái đầu ngựa ra sau. Giang giác. Nhưng mà sau một khắc, Chu Thiến chỗ cổ phát ra xương cốt ma sát thanh âm, 90 độ ngựa ra sau đầu lại dùng một loại quái dị phương thức bỗng nhiên trở lại vị trí cũ, sau đó lại hướng Cố Hà trong ngực nào tới. Nóa. Cố Hà thấy thế nhịn không được thấp hô một câu. Đây là thứ quỷ gì? Dùng Cố Hà sức mạnh, cho dù không có xuất toàn lực, Chu Thiến chịu vừa mới một quyền kia, không chết cũng phải hôn mê à. Có thể là nàng thế mà không có việc gì. Có lẽ trước mắt thứ này căn bản không phải Chu Thiến. Cố Hà trong lòng siết chặt, đã không có cách nào vật lý tiêu trừ, vậy cũng chỉ có thể muốn biện pháp khác. Sau một khắc, Cố Hà đống nhiên đẩy ra Chu Thiến, sau đó không quan tâm xông ra xương phòng về tới trong viện. Nhưng mà Chu Thiến lúc này cả người phảng phất muốn hóa như vậy, bị nhãn mê ly lại đổi tới, một bên hô hấp dồn dập đi Cố Hà trên thân nào, một bên thanh âm dã rời nỉ nó lấy, cứu ta, cứu ta. Cố Hà một bên lui lại lấy chỗ tránh, một bên nhanh chóng tự hỏi đối sách. Túc trực bên linh cứu người không thể rời đi cái viện này, mặc dù bây giờ còn không xác định rời đi sân nhỏ sẽ có hậu quả gì không, nhưng đối Cố Hà tới nói khẳng định là có thể không mạo hiểm tận lực không mạo hiểm. Có thể là viện này thì như vậy lớn một chút địa phương, Chu Thiến một mực như thế dây dưa không ngớt, chính mình cũng không thể một mực vòng quanh quan tài cùng với nàng chơi đùa chơi trốn tìm. Huống chi trong viện tử này còn có một cái quan tài cùng hai người giấy, cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, làm không tốt không cẩn thận liền sẽ phát động một cái khác liên quan tới người giấy tử vong tràn diện. Thực sự không được. Nếu không lại đem trong viện cũ quan tài kia cậy mở, đem trước đó ném vào khối kia số không kim loại lấy ra nhìn xem đối cái này Chu Thiến có hữu dụng hay không. Bất quá bây giờ Cố Hà đã rời đi xương phòng đi tới trong viện, cái này đã cùng vừa mới tiên đoán được tử vong hình ảnh không đồng dạng, có lẽ kết quả cũng bị cải biến cũng khó nói. Cố Hà một bên né tránh lấy, đồng thời nhanh chóng suy tư. Vào lúc này, Cố Hà bỗng nhiên chú ý tới, Chu Thiến bước chân có chút quái dị, giống như là giày không vừa chân giống như, nhịp bước hết sức không được tự nhiên. Cố Hà lập tức đi Chu Thiến trên chân lướt qua, trong nháy mắt minh bạch vấn đề. Lúc này Chu Thiến trên chân, thình lình mặc một đôi màu lót đen đỏ mặt giày đều. Này đôi giày thêu nhìn qua chỉ có bình thường giày 2/3 lớn nhỏ, lúc này xuyên tại Chu Thiến trên chân, có loại quỷ dị không hài hòa cảm giác. Nguyên lai là này đôi giày thêu vấn đề. Cố Hà ở trong lòng kinh hô một câu, đồng thời nhanh chóng làm ra quyết định, không né tránh nữa nhào tới Chu Thiến, mà là tại nàng nhào tới trong nháy mắt chùn xuống trên người, đưa lấy hai chân của nàng tới một chiêu ôm chân ném. Chu Thiến bất ngờ không để phòng bị Cố Hà quật ngã, mà Cố Hà cũng thuận thế nắm lấy hai chân của nàng dùng sức cùng cặp kia giày thêu từ nàng trên chân cởi xuống. Ầm. Tại giày thêu bị cởi trong nháy mắt, Cố Hà chỉ cảm thấy trên tay chợt nhẹ, đồng thời một cái trang giấy bị xé mở âm thanh âm vang lên. Chu Thiến tại chỗ toàn thân mềm nhũn cứ như vậy hôn mê đi, nằm trên đất không có rồi động tĩnh. Cố Hà kinh nghi bất định cầm lấy vừa mới cởi ra giày thêu lui về sau hai bước, lại cúi đầu xem xét, phát hiện chính mình trong tay nào có cái gì giày thêu, rõ ràng là hai cái giấy thọ giày. Thấy cảnh này, Cố Hà lúc này run tay một cái đem cặp kia đã bị xé toang giấy giày ném đi, lại quay đầu nhìn thoáng qua chân trần hôn mê trên mặt đất Chu Thiến. Lúc này Chu Thiến trên mặt đỏ ửng đã biến mất, thay vào đó là một vòng bệnh trạng tái nhợt, trên trán treo đầy mồ hôi. Ưng. Đúng vào lúc này, Chu Thiến khẽ hừ một tiếng, ung dung tỉnh lại. Chương 482, quỷ dị thân trên. Lúc này Chu Thiến ung dung tỉnh lại, từ dưới đất cật lực chống đỡ thân thể ngồi dậy, mang trên mặt thần tình thống khổ, lại có chút mê mang. Cố Hà chiếm ngoài hai thước cảnh giác nhìn xem Chu Thiến, không biết nàng hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào, cũng không dám tùy tiện tới gần. Chu Thiến ngồi dưới đất chậm tốt vài giây đồng hồ, sau đó lại nhẹ răng trợn mắt đưa tay xoa trán của mình. Sau một khắc, Chu Thiến tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, biến sắc, bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng bốn phía quét mắt. Vài giây đồng hồ về sau, Chu Thiến nhìn về phía Cố Hà, lại rất nhanh rút về ánh mắt, tựa hồ không dám cùng hắn đối mặt. Sau đó Chu Thiến muốn nói lại thôi há to miệng, lại không nói ra nửa chữ, trên mặt vẻ lo lắng càng ngày càng đậm. Cố Hà nhìn xem nàng cái bộ dáng này, rất nhanh phản ứng kịp, thăm dò tính mở miệng nói, ngươi có phải hay không tìm mặt nạ của ngươi? Vừa mới bị chính ngươi lấy xuống, tại cái kia trong sương phòng. Nghe nói như thế, Chu Thiến tựa như cáu giận chừng Cố Hà một chút, sau đó vội vã phóng tới cái kia gian sương phòng. Không bao lâu, Chu Thiến lại lần nữa mang tốt mặt nạ, mặc giày của mình từ trong sương phòng đi ra. Một bên đi ra ngoài, Chu Thiến còn vừa sửa sang lại vừa mới bị chính mình làm cho loạn quần áo. Ngươi, ta, vừa mới xảy ra chuyện gì? Y phục của ta làm sao? Chu Thiến đang khi nói chuyện, có chút ngượng ngùng nghiêng mặt qua một bên, tựa hồ không dám cùng Cố Hà đối mặt. Cố Hà cười khổ một tiếng, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ngươi vừa vào cái kia gian sương phòng thì cùng chúng ta giống như nổi điên đi trên người của ta nhào. Cố Hà đứng ở trong sân, từ đầu đến cuối cùng Chu Thiến cùng với cái kia gian sương phòng duy trì khoảng cách nhất định, giản lược nói tóm tắt đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần. Chu Thiến nghe vậy có phần kinh ngạc ở trên người lục lọi, một lát sau lấy ra một khối lớn chừng cái trứng gà thẻ gỗ. Khối kia thẻ gỗ hiện lên hình vuông, phía trên tựa hồ còn khắc lấy chữ gì, bất quá bắt đầu tấm bảng hiệu giống như là bị khói lửa hun qua giống như một mảnh tối đen, phía trên đồ vật hoàn toàn thấy không rõ lắm. Tại sao có thể như vậy? Chu Thiến nỉ non một câu, lại ngẩng đầu nhìn Cố Hà có phần ủy khuất nói, ta chỉ nhớ rõ ta đi vào cái viện này, đem ngươi kéo vào phòng muốn nói chuyện với ngươi. Sau đó thì cái gì cũng không nhớ rõ. Dứt lời, Chu Thiến lại thở dài một hơi, thật sự không thể xúc phạm trong thôn quý cũ. Ta vừa mới hẳn là bị nó trên người. Nghe nói như thế Cố Hà lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi nói là quỷ dị thân trên. Chu Thiến trong mắt mang theo sầu lo, nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, ta cho là ta đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Không nghĩ tới. Lúc này Cố Hà trong lòng đã nổi lên kinh đào hải lãng. Quỷ dị thân trên. Loại tình huống này thật xuất hiện. Tại quá khứ trong 3 năm, xuất hiện qua hết thảy phó bản bên trong, hầu như trong phạm vi toàn thế giới hết thảy loại hình sự kiện quỷ dị đều đã xuất hiện qua, ngoại trừ quỷ dị thân trên. Điểm này trước đây thật lâu thì có người phát hiện đồng thời nói ra qua, đồng thời trên internet đã dẫn phát đại chúng rộng khắp thảo luận. Trở thành người khiêu chiến về sau, Cố Hà đã từng hỏi thăm qua Lão Tần, biết được cho dù là không muốn người biết nhiều người phó bản bên trong, cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện quỷ dị thân trên tình huống. Rất nhiều người cho rằng quỷ dị thân trên mang ý nghĩa một cái linh hồn có thể cùng một cái khác linh hồn tranh đoạt thân thể quyền khống chế, loại tình huống này chỉ tồn tại ở quái dị trong truyền thuyết, cho dù là chuyện lạ thế giới cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng lần này, nó thế mà thật xuất hiện. Cố Hà đang nghĩ ngợi, một bên Chu Thiến đỗng nhiên mở miệng đánh gãy suy nghĩ của hắn, đúng rồi, ta vừa mới có phải hay không ở nơi nào đập đến rồi? Đầu của ta làm sao như thế đau? Cố Hà nghe vậy cười khan một tiếng, a, đau đầu. Có thể là quỷ dị thân trên di chứng về sau chứ? Đúng rồi, ngươi vừa mới nói xúc phạm trong thôn quý củ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thôn này tình huống như thế nào? Có thứ gì quý củ? Chúng ta như thế nào lại ở chỗ này? Cố Hà khẩu khí hỏi tốt mấy vấn đề. Chu Thiến thì là lòng vẫn còn sợ hãi cúi đầu nhìn mình động cước, lại liếc qua trong viện cố quan tài kia, cuối cùng thấp giọng nói ra, ngươi không nhớ rõ. Cố Hà không hiểu ra sao, ta chỉ nhớ rõ thật giống như hai chúng ta từ Khang Đức thành phố bệnh viện ra tới ta thì hôn mê, tỉnh lại ở chỗ này. Chu Thiến nghe vậy trầm mặc một chút, nhẹ nói xác thực, lúc ấy chúng ta từ bệnh viện sau khi ra ngoài, trong lúc nhất thời không biết đi đâu. Lúc ấy ta nghĩ đến thật vất vả thoát đi cái kia chỗ bệnh viện, đồng thời trước đây không lâu muội muội cũng xảy ra chuyện, liền chuẩn bị về nhà nhìn xem cha mẹ. Kết quả mới vừa từ bệnh viện ra tới đi chưa được mấy bước, ngươi lại đột nhiên té xỉu bất tỉnh nhân sự, gọi thế nào đều gọi không dậy. Chu Thiến nói xong trận nhìn Cố Hà một chút, nếu không phải nghĩ đến ngươi bệnh viện không có lựa chọn bỏ lại ta chính mình đi, ta thật nghĩ đem ngươi ném ở cái kia mặc kệ. Dứt lời, Chu Thiến thở dài, lại tiếp tục nói, ta cũng là sợ đem ngươi ném ở nơi đó lại bị bệnh viện người cho bắt về, vừa vặn cách đó không xa chính là nhà ga, liền mang theo ngươi cùng lên xe. Ta nghĩ đến ngươi hẳn là không sai biệt lắm liền sẽ tỉnh, thực sự không được liền đem ngươi mang về nhà lại nói. Nghe đến đó, Cố Hà giật mình trong lòng, cho nên, cái này vô tương thôn. Gọi là cái này danh nhi a. Đây là ngươi quê quán. Chu Thiến lắc đầu, thời tiết không đúng, ô tô đường dài đến cái thôn này cửa thôn thì ngừng. Ta mang theo ngươi xuống xe, kết quả phát hiện cái thôn này vừa vặn có một trận việc tang lễ cùng một trận hôn sự. Thôn trưởng mang theo một đám người đem chúng ta mang về trong thôn, Nói là thôn bọn họ có một quy củ, phàm là trong thôn có việc tang lễ hoặc là hôn sự thời điểm đi ngang qua nơi này người, đều phải lưu lại sâm cùng bọn hắn đỏ trắng sự tình, kết thúc về sau mới có thể rời đi. Thôn trưởng nói trong thôn quy củ nhất định phải tuân thủ, bất luận kẻ nào cũng không thể phá hư quy củ, ta không có cách, chỉ có thể mang theo ngươi lưu lại. Nghe Chu Thiến tự thuật, Cố Hà thẳng nhíu mày. Những lời này làm sao nghe được kỳ quái như thế? Cái gì gọi là thời tiết không đúng, ô tô đường dài đến cái thôn này cửa thôn thì ngừng. Giữa hai cái này có liên quan gì sao? Hơn nữa cái gì lại gọi trong thôn có nào đó quy củ, cho nên ta không có cách nào. Những sự tình này, nghe tới tựa như là bởi vì ta không có ăn điểm tâm, cho nên tiệm bánh bao lão bản để cho ta thay hắn miễn phí làm việc như thế hoang đường. Nhưng mà Chu Thiến nói những này kỳ quái kinh lịch, lại tựa như đang nói không có có thân phận chứng nhận không mua được vé máy bay như thế bình thường, tựa hồ không có chút nào cảm thấy không hợp logic. Nghĩ lại, Cố Hà lại hình như minh bạch. Nơi này là chuyện lạ thế giới này ngay cả quỷ dị đều có, còn có cái gì hoang đường đồ vật là không thể bị tiếp nhận. Chu Thiến vốn chính là Khang Đức thành phố bệnh viện cái này phó bản bên trong một cái NGK, cái kia chỗ trong bệnh viện nhiều như vậy quỷ dị, ly kỳ, hoang đường đồ vật, Chu Thiến đều tập mãi thành thói quen. Ra tới về sau gặp lại bất luận cái gì hoang đường sự tình, giống như xác thực cũng đều không có gì đáng giá ngạc nhiên. Có lẽ ở cái thế giới này, hoang đường, quái đản mới là trạng thái bình thường. Cố Hà đang nghĩ ngợi, chợt nghe Chu Thiến lại nói một câu, "Không đúng, ngươi nói ngươi xế chiều hôm nay mới tỉnh lại. Có thể là ngươi không phải hôm trước liền đã tỉnh rồi sao? Ta còn chứng kiến ngươi tổng cùng một cái đại gia uống rượu." Chu Thiến nói được nửa câu, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ hai ngày trước ngực nhưng thật ra là bị nó trên người. Chương 483, huyên áo cùng yên tĩnh. Nghe được Chu Thiến lời nói, Cố Hà trong lòng cũng là lộn bột một chút. Cố Hà từ tiến vào cái này phó bản bắt đầu, bất luận là Chu Thiến vẫn là cái kia tìm Cố Hà uống rượu trung niên nam nhân, đều biểu hiện ra Cố Hà trước đó thì trong thôn hoạt động ý tứ. Thậm chí Cố Hà đều một lần hoài nghi là không phải mình thiếu thốn một đoạn ký ức. Trước đó Cố Hà còn làm qua một loại suy đoán, cái này phó bản có thể hay không lại có cùng loại Khang Đức thành phố bệnh viện thời không thang máy loại hình đồ vật, cho nên bọn hắn nhìn thấy là một cái khác thời không Cố Hà. Lại hoặc là nói, có một cái giả mạo Cố Hà gia hỏa đã trong thôn hoạt động qua. Nhưng nhìn vừa mới Chu Thiến tình huống, nếu quả thật có quỷ dị thân trên chuyện như vậy, nào như vậy chú ý bộ thân thể này mê man trong lúc đó nói không chừng thật đắp lên qua trên người. Nghĩ tới đây, Cố Hà lúc này vận dụng tầm nhìn chiếu lại năng lực, muốn thử xem có thể không thể nhìn thấy bộ thân thể này chính mình tỉnh trước khi đến kinh lịch hình ảnh. Làm sao? Cố Hà tầm nhìn hình ảnh bên trong, khi tiến vào phó bản trước đó hình ảnh, tất cả đều là tại thế giới hiện thực. Bởi vậy Cố Hà cũng cho ra một cái kết luận, thiên phú của mình năng lực tựa hồ là đi theo linh hồn hai bộ thân thể ở giữa xuyên thẳng qua. Tương đương với Cố Hà đăng nhập cố kia thân thể, năng lực thì tại bên nào? Chu Thiến thấy Cố Hà không nói lời nào, cho là hắn là bị quỷ dị thân trên chuyện này dọa sợ, lại an ủi hắn nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Này thôn tử, quái sự tương đối nhiều, nhất là thôn bọn họ bên trong những quy củ kia, một khi xúc phạm, đắp lên trên người cũng không hiếm thấy. Bất quá chỉ cần ngươi không có xúc phạm quá phận cấm kỵ, trong ngắn hạn sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Đến mức thời gian dài. Chu Thiến nói xong có phần bất đắc dĩ thở dài, chúng ta nghĩ biện pháp mau rời khỏi chính là. Cố Hà nghe vậy suy nghĩ cũng nhanh chóng thu hồi lại, lại hỏi, ngươi tổng nâng lên cái thôn này quy củ, bọn hắn đến cùng có thứ gì quy củ? Quy tắc một cái thứ nhất đầu nói cũng đúng mời tôn trọng trong thôn dân tộc, Chu Thiến cũng đang không ngừng cường điệu quy củ, cái này khiến gì chú ý không thể coi thường. Chu Thiến nghe vậy lắc đầu, cái thôn này quy củ, nhiều đến làm cho người ngạt thở. Ta hiện tại cũng vẫn chưa hoàn toàn biết rõ ràng. Dưới mắt ngươi nhất cần thiết phải chú ý, chính là trời tối sau không có thể tùy ý ở trong thôn đi lại. Trong thôn duy nhất có thể ban đêm đi lại, chỉ có gõ mõ cầm canh người. Nếu như ngươi có thể thuyết phục gõ mõ cầm canh người giúp ngươi, ngược lại là có thể nhường hắn mang theo ngươi đi một đoạn, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối an toàn. À đúng, thân phận của ngươi bây giờ là túc trực bên linh cứu người, còn giống như không thể rời đi cái việc này. Còn có một đầu thuộc về là cấm kỵ quy củ, cái kia chính là trong thôn này, tất cả mọi người nhất định phải mang mặt nạ. Cạch cạch. Canh hai thiên. Chu Thiến đang nói, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến gõ mõ cầm canh người một tiếng hô quát. Gâu gâu gâu. Gâu 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 gâu. Ngay sau đó, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận chó sủa. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời phảng phất toàn thôn chó đều đi theo kêu lên, nguyên bản còn hoàn toàn tĩnh mịch thôn, trong nháy mắt khắp nơi đều là tiếng chó sủa. Nghe được đầy thôn liên tiếp tiếng chó sủa, Chu Thiến lập tức ánh mắt biến đổi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa. Cùng lúc đó, ngoài cửa viện truyền đến gõ mõ cầm canh người dồn dập thấp tiếng la, "Tiểu nữ hoa mau ra đây, nhanh lên, lại trì hoãn thì không còn kịp rồi." Nghe xong khẩu khí kia, gõ mõ cầm canh người tựa hồ mười điểm lo lắng. Chu Thiến cũng là trong mắt lóe lên một vòng bất an, vội vã đối Cố Hà nói ra, "Ngày mai tiệc cưới bên trên nghĩ biện pháp tìm một cái từ đỉnh núi cái này tòa tháp bên trong người tới, hắn có lẽ có thể giúp chúng ta." Chu Thiến là bên cạnh ra bên ngoài chạy bên cạnh đối Cố Hà nói câu nói này, thoại âm rơi xuống, nàng đã đẩy ra cửa sân chạy ra ngoài, lại vội vàng đem cửa sân một lần nữa đóng lại. Ngay sau đó Cố Hà liền nghe đến ngoài cửa viện có một loạt tiếng bước chân vội vàng rời xa, hẳn là gõ mõ cầm canh người cùng Chu Thiến. Nghe xong lấy bọn hắn cái kia gấp rút mà lộn xộn tiếng bước chân, Cố Hà cũng không khỏi phải đi theo sinh ra một loại cảm giác cấp bách. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Canh hai thiên. Đông nhiên toàn thôn chó đều kêu lên, sau đó gõ mõ cầm canh người cùng Chu Thiến tựa như là bị thứ gì truy sát giống như bỏ trốn. Cố Hà đầu góc mơ hồ nghe động tĩnh bên ngoài, luôn cảm giác phía sau lạnh xiêu xiêu. Gâu 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 gâu. Ngay lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có một trận gấp rút hung ác tiếng chó sủa từ đằng xa nhanh chóng tiếp cận, đồng thời còn kèm theo hỗn loạn tương bừng tiếng bước chân. Cái này loạt tiếng bước chân không phải người chạy thanh âm, nghe tới hẳn là chó. Là một đám chó đang nhanh chóng chạy thanh âm. Rối loạn tiếng chó sủa cùng tiếng bước chân từ đằng xa nhanh chóng tới gần, rất nhanh liền đi tới ngoài cửa viện, Cố Hà thậm chí có thể nghe được một bầy chó hồng hộc tiếng hít thở. Đi vào ngoài cửa viện về sau, đám kia cẩu tự động tĩnh hơi dừng lại một chút mà, sau đó lại một bên sủa inh ỏi lấy một bên nhanh chóng chạy xa. Nghe xong động tĩnh này, cảm giác giống như là một trong thôn chó đều bị thứ gì cho kinh động đến, sau đó thành quần kết đội đẩy thôn đuổi theo cắn giống như. Mà nhường Cố Hà bất an là, nghe xong đám kia cẩu tự rời đi thanh âm, tựa hồ là đuổi theo Chu Thiến cùng gõ mõ cầm canh người tiếng bước chân rời đi phương hướng đi. Lúc này Cố Hà đứng ở trong sân, nghe xong cái này động tĩnh bên ngoài, cuối cùng vẫn từ bỏ mở ra cửa sân nhìn một chút suy nghĩ. Ở tình huống không rõ thời điểm, làm nhiều liền có thể nhiều sai. Cố Hà hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là tận khả năng cái gì cũng không làm, phòng ngừa chính mình xúc phạm những cái kia hoang đường quy củ hoặc là phó bản quy tắc, trước sống qua buổi tối hôm nay lại nói. Bất quá, cho dù cái gì cũng không làm, trong viện này cũng chưa chắc liền có thể bình yên vô sự. Nghĩ tới đây, Cố Hà lại quay đầu liếc qua viện đầu cố quan tài kia cùng cái kia hai người giấy. Lúc này cái kia hai người giấy tựa hồ lại khôi phục bình thường, đứng tại chỗ ánh mắt nhìn thẳng phía trước, cuối cùng là không tiếp tục nhìn chằm chằm Cố Hà nhìn. Hơi chút suy tư, Cố Hà lại thận trọng đi đến cửa sương phòng, đưa cái cổ hướng bên trong liếc qua. Còn tốt, bên giường cũng không có lại xuất hiện giày đều, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Trước mắt xem ra tựa hồ hết thảy đều lại khôi phục bình thường, có lẽ đêm nay sẽ không còn có yêu thiêu thân xuất hiện. Cố Hà nghĩ như vậy, lại cũng không dám tiến vào cái kia gian sương phòng, mà là tại ngưỡng cửa ngồi, một bên trải vớt lấy hôm nay lấy được tin tức một bên chờ đợi hừng đông. Ngoài cửa viện cái kia mảnh liên tiếp tiếng chó sủa đang kéo dài ước chừng chừng 10 phút đồng hồ về sau, rốt cục dần dần ngừng. Rất nhanh, toàn bộ thôn lại trở nên yên lặng. Bên ngoài an tĩnh có chút dọa người, phảng phất toàn thế giới chỉ còn lại có Cố Hà một người sống. Bất quá loại tình huống này đối với Cố Hà tới nói đã sớm không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, cũng không có gì áp lực tâm lý. Thời gian cứ như vậy như thế yên tĩnh bên trong từng giây từng phút trôi qua, tựa hồ một đêm này sắp tại dạng này trong yên tĩnh kết thúc. Chương 484, không giống tình huống. Thế giới hiện thực. Hoa Hạ, chuyện lạ sự kiện trung tâm chỉ huy đại sảnh. Nhìn xem trên màn hình lớn an tĩnh trực tiếp hình ảnh, ca trực tổ các nhân viên làm việc lúc này cũng đều thoáng thở dài một hơi. Ở đại sảnh một góc, phân tích tổ nhân viên trực nhóm đang ngồi vây quanh một cái tiểu hào trước màn hình. Trên màn hình, ngay tại phát ra chính là trăm cờ lùn quốc gia người khiêu chiến Mịt Lộ trực tiếp hình ảnh. Trong tấm hình, Mịt Lộ đang bị Olina, Chu Thiến lôi kéo đi sương phòng đi. Vừa tiến vào sương phòng, Olina thì ánh mắt mê ly hướng Mịt Lộ nhào tới. Mịt Lộ hơi có vẻ hốt hoảng đáp lại Olina, ánh mắt cũng dần dần mê ly. Hình ảnh bên trong, Mịt Lộ cùng Olina thở ở ôm hôn, đầu tư vốn du động. Cuối cùng, tuổi khô cùng liệt hỏa va chạm, mây mưa lặp đi lặp lại lâm ly. Sau 3 phút, Mịt Lộ hoảng sợ phát hiện chính mình đã nằm ở chiếc kia đen như mực trong quan tài. Tại Mịt Lộ kinh hoàng tiếng kinh hô bên trong, nắp quan tài bị vô tình đút xuống. Màn hình trong nháy mắt đen kịt một màu, Mịt Lộ sinh mệnh kết thúc. Lúc này, một tên phân tích viên mở miệng nói, như mọi người thấy, hết hạn cho đến bây giờ, cái này phó bản người khiêu chiến hết thảy tử vong 37 người, trong đó có 31 người là dùng loại phương thức này tử vong. Mặt khác, chư vị mời xem. Đang khi nói chuyện, phân tích viên nhanh chóng điều ra mặt khác một tổ trực tiếp hình ảnh. Lần này trên màn hình xuất hiện là Nam Triều quốc gia người khiêu chiến Phát Xương Hạo. Hình ảnh bên trong, Phát Xương Hạo đưa đi Kim Lệ Na, Chu Thiến, về sau, nghe viện động tĩnh ngoài cửa, nhìn lại trong viện cố quan tài kia cùng hai cái người giấy, mồ hôi lạnh không cầm được từ trên trán chảy xuống. Cuối cùng, đang nghe ngoài cửa viện một đoàn cẩu tử hung ác tiếng chó sủa cùng lộn xộn tiếng bước chân nhanh chóng tới gần về sau, lần đầu tiến vào phó bản Phát Xương Hạo không chịu nổi, quay đầu liền vọt vào sương phòng. Có lẽ là trong lòng quá mức bối rối nhất thời đã mất đi lý trí, lại có lẽ là nghĩ không thèm đếm xỉa đánh cược một keo trời tối sau cấm chỉ đóng cửa cái kia điều quy tắc đúng, Phát Xương Hạo xông vào sương phòng về sau, trùng điệp đóng cửa lại. Ầm. Theo cái này một tiếng vang trầm, hình ảnh như ngừng lại ngoài cửa. Loảng xoảng. A. A a a. Cách lấy cánh cửa, tấm ván gỗ bị lật tung sau trùng điệp hạ cánh thanh âm từ trong sương phòng truyền ra. Ngay sau đó là Phát Xương Hạo cái kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ trong nhà truyền ra, sau đó trực tiếp hình ảnh đen kịt một màu. Phân tích viên tiếp tục nói, mặt khác 6 tên tử vong người khiêu chiến đều là cùng Phát Xương Hạo như thế, bởi vì xúc phạm quy tắc một cái thứ 6 đầu, trời tối sau cấm chỉ đóng cửa phòng mà tử vong. Nói một cách khác, hiện tại có thể xác định, điều quy tắc này là tức tử quy tắc. Cho đến trước mắt, dẫn đến người khiêu chiến tử vong tình huống chỉ có trở lên hai loại. Mà sống sót tới những người khiêu chiến, đại khái có thể chia làm hai cái lớn phương hướng phát triển. Một loại chính là giống Cố Hà như thế, từ đầu tới đuôi đều không có xảy ra vấn đề gì, lại bình yên vượt qua phía sau nguy cơ. Ở trong đó người khác nhau có khác biệt phương thức xử lý, bất quá đều trăm sông đổ về một biển. Tỷ như xinh đẹp quốc gia người khiêu chiến giác, thiên phú của hắn năng lực tựa hồ cùng tốc độ có quan hệ, tại đối mặt bị quỷ dị thân trên Chu Thiến thời điểm, giác lựa chọn trong sân không ngừng mà chạy né tránh. Đang chạy ước chừng 5 sau 6 phút, Chu Thiến trên chân giày thêu bị mài hỏng, giải trừ quỷ dị thân trên trạng thái. Lại tỷ như Thái quốc gia tổng bạ dạ, hắn lựa chọn dùng vũ lực công kích bị quỷ dị thân trên Chu Thiến, cuối cùng ngạnh sinh sinh đem nàng cho đánh thức. Bất quá đại bộ phận người khiêu chiến, tình huống đều cùng Cố Hà không sai biệt lắm, ngắn ngủi quân nhau sau ý thức được giày thêu vấn đề, riêng phần mình dùng riêng phần mình biện pháp tội bỏ nàng giày thêu, từ đó giải trừ nguy cơ. Phân tích viên nói xong dừng lại uống một hớp nước, trở lên loại này, chiếm trước mắt còn sống sót người khiêu chiến bên trong đại đa số, chúng ta tạm thời xưng là A loại tình huống. Ngoài ra, còn có một loại B loại tình huống. B loại tình huống hết thể có 17 người, tình huống hầu như đều như thế, mặc dù còn chưa có chết vong, nhưng rõ ràng đã ra khỏi nhất định vấn đề. Đang khi nói chuyện, phân tích viên lại điều ra một cái khác trực tiếp hình ảnh, chư vị mời xem. Trên màn hình rất nhanh lại xuất hiện một cái khác tổ trực tiếp hình ảnh. Trong tấm hình, trong viện chiếc kia đen kịt trong quan tài không ngừng phát ra tiếng va đập, nắp quan tài cũng tại bị từng điểm nô lên đến. Miến quốc người khiêu chiến ngang núi đứng ở trong sân, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi đều run nhẹ nhẹ. A, cuối cùng, lần đầu tiến vào phó bản ngang núi tựa hồ hỏng mất, ông đầu quát to một tiếng quay người liền chạy ra ngoài. Ngang núi xông ra sân nhỏ về sau, cũng không lo được phân biệt phương hướng, lảo đảo nghiêng ngã mượn yếu ớt sắc trời thì thuận lấy đất vàng đường chạy. Go 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 go. Mới vừa bỏ trốn không đến 20m, một trận kịch liệt tiếng chó sủa thì từ trong bóng tối truyền đến. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều tiếng chó sủa từ trong bóng tối các ngõ ngách vang lên. Sau đó, ven đường trong trạch viện có người mở cửa thấy được đang vội vàng hấp tấp lộn nhào ngang núi. Người kia nhìn thấy ngang phía sau núi, lập tức biểu hiện được hết sức kích động, rát cuống họng hô lên. Túc trực bên linh cứu người không bảo vệ quan tài, tự tiện rời đi, ngươi hỏng trong thôn quý củ. Người tới đây mau. Cái kia từ bên ngoài đến túc trực bên linh cứu người phá hư quý củ. Không đến nửa phút, mấy cái mang theo mặt nạ màu đen, trên người mặc áo choàng người đuổi đi theo, ý đấy quan quắc gào thét đem ý đồ chạy trốn ngang núi vây. Lúc này ngang núi đã đầy bụi đất chật vật không chịu nổi, hầu như không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ chống liền bị theo ngã xuống đất, sau đó chói gô khiêng đưa về cái kia bảy biện linh đường sân nhỏ. Những người này đem ngang núi đưa về sân nhỏ về sau, cứ như vậy cột ném vào trong sân phòng. Sau đó, ngang núi cứ như vậy bị chói lấy không thể động đậy, sợ xanh mặt lại lặng lặng chờ đợi lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hình ảnh làm tiến nhanh xử lý, rất nhanh tới chính là ấm, Chu Tiến đi vào trong sân thời điểm. Cùng Cố Hà bọn hắn gặp phải tình huống khác biệt chính là ấm đi thẳng đến trong sân phòng, cũng không có bất kỳ cái gì đặc biệt. Chính là ấm tiến lên thay ngang núi giải khai dây thừng, ngang núi chợt giống như là biến thành người khác giống như, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm chính là ấm, mang trên mặt nụ cười tà dị, cũng không nói chuyện. Chính là ấm nhíu nhíu mày, nói với hắn mấy câu, ngang núi lại không có chút nào trả lời, chỉ là nhìn xem nàng cười. Cuối cùng chính là ấm rời đi sân nhỏ. Mà ngang núi thì là vừa cười, vừa đi đến trong viện, đi vào cô quan tài kia phía trước ngồi xuống. Sau đó, ngang núi cầm lấy bên cạnh giấy lửa, thì an tĩnh như vậy ngồi quan tài trước, một tấm nhận lấy một tấm đốt tiền giấy. Hình ảnh phát ra tới đây thời điểm, phân tích viên đè xuống tạm dừng khóa. Sau đó phân tích viên đóng lại hình ảnh, mở miệng nói, bê loại tình huống, hết thể có 11 người, hầu như đều cùng ngang núi giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất là, bao quát ngang núi ở bên trong có 4 người là trong sân quan tài phát ra dị hưởng thời điểm chạy ra sân nhỏ, sau đó bị bắt về trói lại ném vào trong sân phòng. Ngoài ra còn có 7 người là tại bị quỷ dị thân trên Chu Thiến theo đuổi thời điểm, không đường có thể đi cuối cùng chạy ra sân nhỏ, sau đó bị bắt trở về. Nhưng bị bắt về cột vào trong sương phòng sau đó, những người này tình huống hầu như đều giống nhau như lúc, tựa hồ là bị quỷ dị trên người. Hơn nữa, cái này một người, cho tới bây giờ vẫn ngồi ở cô quan tài kia phía trước một tấm đốt tiền giấy. Chương 485, trong đêm động tĩnh. Chuyện lạ thế giới. Phó bản bên trong, Cố Hà vẫn như cũ ngồi ở sương phòng nước cửa, lặng lặng chờ đợi cái này dài dằng dặc đêm tối kết thúc. Mỗi lần loại thời điểm này, thời gian liền phảng phất trôi qua phá lệ chậm. Cũng may Chu Thiến sau khi rời đi, trong viện thì không có ra lại qua mới yêu tiêu thân. Cố Hà ngồi ngưỡng cửa chờ đợi hừng đông, mặc dù quá trình có phần dày vò, nhưng ít ra sinh mệnh không tiếp tục nhận đến uy hiếp. Cứ như vậy, Cố Hà nghe ngoài sân cách một đoạn thời gian vang một lần tiếng báo canh độ đã qua hơn nửa cái ban đêm. Cạch 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 cạch. Canh năm nữa. Nghe được bên ngoài viện lần nữa truyền đến gõ mõ cầm canh thanh âm của người, Cố Hà nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Cố Hà nhớ kỹ trước kia cái nào đó kịch truyền hình bên trong thấy qua, trước kia người dùng canh sáng tới phân chia ban đêm thời đoạn, một cái canh sáng là 2 giờ, mà canh năm thiên, bao dung thời gian là 3 giờ sáng đến 5 giờ. Như vậy canh năm nữa, hẳn là 4 giờ sáng. Ngay tại Cố Hà tính toán cố gắng nhịn 2 đến 3 giờ thời gian hẳn là thì trời đã sáng thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ. Ngươi làm gì? Cái này một cú họng, cái này điên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ đột ngột chói tai. Ngồi ngưỡng cửa Cố Hà lập tức đứng lên, cảnh giác vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài. Ngươi dám? Ngươi? A! Cứu mạng! Cứu mạng! Không có qua mấy giây, bên ngoài lại lần nữa truyền đến vài tiếng vừa mới người kia tiếng kêu to. Bất quá thanh âm từ lúc mới bắt đầu ngạc nhiên chuyển biến thành phẫn nộ, sau đó lại chuyển biến thành hoảng sợ, cuối cùng chính là cuồng loạn cứu mạng. Nghe tới đây là một cái tuổi trẻ nam tính thanh âm, hơn nữa thanh âm đầu nguồn tựa hồ ngay tại sát vách. Nương theo lấy cái kia cái nam nhân trẻ tuổi tiếng kêu to, Cố Hà còn nghe được sát vách có lách cách thanh âm truyền đến, nghe tới giống là có người đang đánh nhau. Cái này liên tiếp thanh âm có thể kéo dài mười mấy giây, cuối cùng tại cái kia tuổi trẻ nam tính mấy tiếng kêu thảm thiết sau đó, một lần nữa trở nên tĩnh lặng. Cảm thụ cái này một lần nữa an tĩnh lại hoàn cảnh, Cố Hà trên thân nổi da gà đều mau dậy đi. Đừng nói là đang tại đàm luận phó bản bên trong, liền xem như tại thế giới hiện thực, đêm hôm khuya khoắt đột nhiên nghe được chính mình sát vách truyền đến như vậy liên tiếp động tĩnh, cho dù ai đều sẽ cảm thấy bất an. Cố Hà chiếm ở sương phòng cửa, đi bên cạnh rời mấy bước, dựa lưng vào vách tường, một bên dọc theo lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài, một bên cảnh giác nhìn chằm chằm cửa sân. Lúc này Cố Hà trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm, bên ngoài mặc kệ có động tĩnh gì, Cố Hà đều kiên quyết sẽ không mở ra cửa sân đi xem náo nhiệt. Chỉ cần phiền phức không có tìm được trên đầu mình, vậy mình thì yên lặng theo dõi kỳ biến. Đương nhiên, nghe xong vẫn là phải nghe, nói không chừng phía ngoài những này động tĩnh bên trong thì giấu giếm một ít đối thông quan phó bản có trợ giúp tin tức. À, thiên sát à. Ô ô ô, hết giờ a. Hết giờ a. Sát vách thanh âm mới vừa yên tĩnh không đến 2 phút đồng hồ, đột nhiên một cái tê tâm liệt phế tiếng la khóc lại truyền tới. Lần này là một cái lão phụ thanh âm của người, nghe xong cái kia động tĩnh, phản phất là trong đêm rời giường đột nhiên nhìn thấy cái gì làm nàng sụp đổ hình ảnh. Lão phụ nhân kia tiếng la khóc kéo dài có thể hơn 1 phút đồng hồ, cuối cùng Cố Hà lại nghe được sát vách trong viện truyền đến làm bằng gỗ đại cửa bị mở ra, lại bị trùng điệp đóng lại thanh âm. Ngay sau đó, một chuỗi nhỏ vụn tiếng bước chân dần dần rời xa. Tại cái kia tiếng bước chân đi xa về sau, toàn bộ thôn lần nữa khôi phục yên tĩnh. Cố Hà một mực cảnh giác dựa vào tường đứng đấy, một bên tử tế nghe lấy động tĩnh, một bên nhìn chằm chằm cửa sân. Tại trọn vẹn chờ đợi 5-6 phần chung không có bất kỳ cái gì sự việc xảy ra về sau, Cố Hà mới thoáng thở dài một hơi, lần nữa ngồi về sương phòng ngưỡng cửa. Cái này sau đó, toàn bộ thôn lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, Cố Hà không tiếp tục đã nghe qua bất luận cái gì động tĩnh. Thì đánh liên tục càng thanh âm của người cũng không có vang lên nữa qua. Không có đánh càng người báo giờ, Cố Hà cũng không biết thời gian cụ thể. Xem chừng lại nhịn 2-3 giờ sau, rốt cục, chân trời nổi lên một vòng ngân bạch sắc. Trên bầu trời tấm màn đen rút đi, cùng hiện ra không sáng. Cố Hà thoáng thở dài một hơi, lại cũng không dám khinh thường, chờ đợi thiên triệt để sáng lên. Không bao lâu, một sợi ánh sáng mặt trời rốt cục vẩy vào chính phòng đỉnh ngói bên trên. Trời đã sáng. Loảng xoảng. Cũng ngay lúc này, cửa sân bỗng nhiên bị đẩy ra. Vừa định buông lỏng một hơi, Cố Hà cảnh giác quay đầu, liền nhìn thấy một cái tóc trắng xóa lao thái thái dẫn hai nam nhân đi đến. Cùng trong thôn tất cả mọi người như thế, ba người này mặc trên người quần áo màu đen, trên mặt mang theo màu trắng nửa mặt mũi cố. Không giống chính là, cái kia tóc trắng xóa thân hình còn xuống lao thái thái, trên mặt nạ cắm chính là một cái màu đen lông vũ, mà nàng đi theo phía sau tiến đến hai nam nhân, một cái xem trên mặt nạ cắm chính là màu đỏ lông vũ, một cái khác trên mặt nạ nhưng không có lông vũ. Bởi vì tất cả mọi người đều mang mặt nạ, Cố Hà cũng không nhìn thấy bọn hắn cụ thể dung mạo, bất qua cái mặt nạ kia bên trên cắm màu đỏ lông vũ ra hỏa Cố Hà nhận ra. Gia hỏa này chính là đêm qua đã vụng trộm vòng trở lại cho Cố Hà một cái số không kim loại chế thành hình chóp thể chất, nhường hắn trung tiếng vang lên thời điểm đem hình chóp thể chất nhét vào trong quan tài màu đỏ. Mà đổi thành bên ngoài cái mặt nạ kia bên trên không có lông vũ gia hỏa, tóc như cái ổ gà như thế lộn xộn, quần áo trên người cũng 10 điểm bẩn thỉu, thậm chí cách mấy bước Cố Hà đều ngửi được trên người hắn chuyển ra mùi thối mà. Đồng thời Cố Hà chú ý tới, gia hỏa này trên thân nghiêng vác lấy một cái dùng sợi dây buộc lên ống trúc bên trên còn buộc lên một to bằng ngón tay cái, dài bằng chiếc đũa gậy gỗ. Cái đồ chơi này, thoạt nhìn giống như truyền hình điện ảnh kịch bên trong gõ mõ cầm canh thời điểm gõ công cụ. Chẳng lẽ gia hỏa này chính là gõ mõ cầm canh người? Cố Hà dò xét ba người này công phu, ba người này cũng đã đi tới Cố Hà trước mắt. Đầu lĩnh lao thái thái trong tay mang theo một cái làn, đi vào Cố Hà trước mắt về sau, từ cái làn bên trong bưng ra một bát còn bốc hơi nóng mì chay đặt ở trên bệ cửa sổ, lại đối Cố Hà nói ra, chàng trai, trong một đêm vất vả, nhanh ăn đi. Dứt lời, lao thái thái lại từ cái làn bên trong mang sang khác một tô mì bên trên có mấy khối thịt mì sợi, cũng tương tự đặt ở trên bệ cửa sổ, lại đối một bên cái kia hư hư thực thực gõ mõ cầm canh người gia hỏa nói ra, theo quy củ, nhà ai xử lý việc tang lễ liền phải quản gõ mõ cầm canh người cơm. Ăn đi, ăn xong đi nhanh lên. Nghe nói như thế, Cố Hà trong lòng cũng xác định gia hỏa này xác thực gõ mõ cầm canh người. Nghĩ đến gõ mõ cầm canh người với tư cách trong thôn duy nhất có thể ban đêm hoạt động thân phận, Cố Hà cũng âm thầm nhìn nhiều hắn vài lần. Lúc này, lão thái thái kia lại đối Cố Hà nói ra, chàng trai, theo quy củ, túc trực bên linh cứu người chỉ có thể ăn chay, đừng ghét bỏ, mau ăn à. Nghe nói như thế, Cố Hà nhìn thoáng qua trên bệ cửa sổ chén kia nóng hôi hổi mì chay, trong lúc nhất thời có phần do dự. Cái này dù sao cũng là đang tại đàm luận phó bản bên trong, nhất là Cố Hà trải qua phía trước mấy cái phó bản bên trong đồ ăn đều là nhất dễ dàng xảy ra vấn đề đồ vật một trong. Cố Hà thời điểm do dự, lão thái thái kia lại từ cái làn bên trong mang sang một cái mâm nhỏ, trong mâm là mấy khối màu xanh nhạt bánh ngọt. Hôm qua chính là ngươi túc trực bên linh cứu cuối cùng cả đêm, cái này bánh đậu xanh là ta sở trường nhất đồ vật, ngươi nếm thử. Chương 486, sắt vách sân nhỏ. Nhìn thấy lão thái thái đưa tới bánh đậu xanh, Cố Hà lập tức nhớ tới quy tắc một bên trong có một đầu, nói là nếu như vương đại con gái tặng cho ngươi bánh đậu xanh, mời nhận lấy để cạnh nhau đưa ở trong viện quan tài phía trước. Chẳng lẽ lao thái thái này chính là vương đại con gái? Vừa nghĩ đến đây, Cố Hà mở miệng hỏi, đại nương, ngài họ gì? Lao thái thái nghe vậy ngơ ngác một chút, đứa nhỏ này, không phải đã nói với ngươi, ta họ Vương. Quả nhiên là vương đại con gái. Cố Hà thấy thế cười khan một tiếng, đưa tay nhận lấy cái kia bàn bánh đậu xanh, tốt, tạ ơn vương đại con gái. Sau đó, Cố Hà trong tay bưng bánh đậu xanh, nghĩ đến các loại vương đại con gái rời đi liền đem bánh đậu xanh phóng tới quan tài phía trước hương trên bàn. Nhưng mà vương đại con gái tựa hồ đồng thời không có muốn rời khỏi ý tứ, cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn xem Cố Hà. Cố Hà nhìn xem vương đại con gái, vương đại con gái nhìn xem Cố Hà, bầu không khí trong lúc nhất thời có phần xấu hổ. Lúc này, một bên gõ mõ cầm canh người đã khóc như mưa đã ăn xong chính mình cái kia bát mì, cầm chén thả lại trên bệ cửa sổ. Chàng trai, chớ ngẩn ra đó. Của ngươi túc trực bên linh cứu đêm đã kết thúc, theo quy củ, ngươi đem chén kia mặt ăn liền nên thay người. Nói xong câu đó, gõ mõ cầm canh người vỗ vỗ Cố Hà bả vai, quay người chính mình đi. Lão thái thái cũng gật đầu nói, chàng trai, mau ăn mặt đi. Đã ăn xong nhường Điền Phong tiếp nhận ngươi túc trực bên linh cứu, sau đó ta dẫn ngươi đi vốn trạch nghỉ ngơi. Nguyên lai cái kia màu đỏ kêu Điền Phong là tới đón thay Cố Hà túc trực bên linh cứu. Cố Hà nghe vậy lướt qua, đồng thời thầm cười khổ. Vốn đến chính mình còn muốn lấy đem tô mì này tránh, hiện tại xem ra là tránh không khỏi. Nghe xong ý tứ này, ăn tô mì này cũng là trong thôn quy củ một trong. Nghĩ tới đây, Cố Hà cũng không còn xoắn xuýt, bưng lên chén kia mì chay thì từng ngụm bắt đầu ăn. Đã không được chọn, vậy cũng không cần phải tăng thêm phiền não rồi, ăn chính là. Chỉ ít tô mì này không có phát động nguy cơ báo hiệu, nói do nó không cần mạng của mình. Đang hơn nửa ngày một đêm không kiểm có ăn đồ ăn, Cố Hà xác thực cũng đói bụng. Rất nhanh, Cố Hà đem chén này nóng hôi hổi mì sợi ăn xong, lại đem bát thả lại trên bệ cửa sổ. Vương đại con gái thấy thế chừng một bên cái kia được xưng là Điền Phong màu đỏ một chút, âm thanh lạnh lùng nói, thật tốt trông coi đệ đệ ngươi. Nói xong, lại đối Cố Hà nói ra, nhịn một đêm ngươi cũng mệt mỏi, đi thôi, ta dẫn ngươi đi vốn trạch nghỉ ngơi. Dứt lời, vương đại con gái quay người liền muốn mang theo Cố Hà rời đi. Cố Hà thấy thế nhìn thoáng qua trong tay bánh đậu xanh, do dự một chút, cuối cùng kiên trì vương đại con gái cùng Điền Phong ánh mắt kinh ngạc dưới, bước nhanh đi đến cố quan tài kia trước mắt, đem bánh đậu xanh cho đặt ở hương trên bàn. Đem bánh đậu xanh sau khi để xuống, Cố Hà chú ý tới Điền Phong nhìn mình ánh mắt thay đổi, tựa hồ rất không cao hứng, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Mà Vương Đại con gái thì là có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Cố Hà một cái, cuối cùng không nói gì, quay người ra hiệu Cố Hà cùng với nàng rời đi. Cố Hà đi theo Vương Đại con gái đi ra ngôi viện này, lúc này mới phát hiện phía ngoài cửa viện một mảnh trắng xóa, trong thôn thế mà sương lên. Lúc này thiên mới vừa vặn hiện ra, tia sáng vẫn còn tương đối ngầm, lại thêm phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là sương mù, chỉ có thể nhìn thấy một chút mơ hồ phòng ốc hình dáng. Cố Hà một bên nhìn chung quanh ý đồ hiểu rõ hơn một chút tin tức, một bên theo sát Vương Đại con gái đi lên phía trước, lo lắng cho mình vạn nhất mất dấu sẽ có phiền phức. Nhưng mà nhường Cố Hà ngoài ý muốn chính là, Vương Đại con gái gọi là Vũ Trạch, ngay tại sát vách. Chỉ thấy Vương Đại con gái mang theo Cố Hà đi ra tòa kia túc trực bên linh cữu sân nhỏ về sau, đi bên tay phải đi không đến 10m, sau đó liền đẩy ra ven đường một tòa cửa chính của sân. Cố Hà chiếm tại cổng sân, nhìn xem ngôi viện này nhíu mày. Từ vị trí này đến xem, tối hôm qua có thể 4 giờ hơn thời điểm, Cố Hà nghe được tiếng kêu to cùng lao thái thái tiếng la khóc, tựa hồ cũng là từ ngôi viện này bên trong truyền tới. Tối hôm qua Cố Hà còn âm thầm phỏng đoán một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới cái này qua mấy giờ, chính mình thì được lĩnh đến nơi khởi nguồn đến rồi. Hít sâu một hơi về sau, Cố Hà cất bước đi vào ngôi viện này. Ngôi viện này cách cục cùng sát vách túc trực bên linh cứu tòa viện kia không sai biệt lắm, chính đối cửa sân là một cột do 3 gian đại ngõa phòng tạo thành chính phòng, hai bên đều có 2 gian sương phòng, sân nhỏ một góc thì là một phòng nhà bếp. Cùng bên kia không giống chính là, ngôi viện này bên trong chỉ có chính phòng là ngõa phòng, hai bên sương phòng đều là loại kia quê mùa dựa vào nhà trệt. Trừ cái đó ra bên này hết thảy phòng, trên cửa sổ đều dán màu trắng hỷ chữ. Nhìn xem những này màu trắng hỷ chữ, Cố Hà lập tức cảnh giác. Từ vừa mới tình huống đến xem, Vương Đại con gái hẳn là sát vách trong linh đường trận kia việc tang lễ chủ gia. Mà cái kia kêu Điền Phong màu đỏ là người chết ca ca. Vương Đại con gái vô cùng có khả năng chính là người chết cùng Điền Phong hai anh em trưởng bối. Mà theo Vương Đại con gái nói, ở đây mới là nhà các nàng Vũ Trạch. Cố Hà cũng không hiểu vì cái gì nhà các nàng người chết linh đường muốn bố trí sát vách, càng không hiểu vì cái gì trong nhà ra việc tang lễ lại khắp nơi dán màu trắng hỷ chữ. Cố Hà một vừa quan sát trong nội viện này tình huống một bên đi vào trong, đi vài bước mới phát hiện sân nhỏ một góc còn có một đầu đại hắc cầu hề vải nằm rạp trên mặt đất. Nhìn thấy Cố Hà tiến đến, đầu kia đại hắc cầu chỉ là nhàn nhạt ngẩng đầu lườm Cố Hà một chút, sau đó cúi đầu tiếp tục nằm sấp, thoạt nhìn giống như rất mệt mỏi bộ dáng. Lúc này, Vương Đại con gái chiếm một gian xương phòng cửa sông Cố Hà vây vây tay, chàng trai, ngươi ngay tại căn phòng này nghỉ ngơi đi. Tại nhà chúng ta việc tang lễ xong xuôi trước đó, ngươi đều có thể ở chỗ này. Dứt lời, Vương Đại con gái lại chỉ vào đối diện cái kia gian xương phòng nói ra, ngươi nhớ kỹ, bất luận xảy ra chuyện gì, tuyệt đối đừng tiến vào gian phòng kia. Cố Hà ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện đối diện cái kia gian xương phòng trên cửa không có hưởng phí sắc hỉ chữ, nhưng trên cửa tựa hồ có mấy giọt vết máu khô khốc. Trong viện tử này hết thảy tựa hồ cũng lộ ra khí tức quỷ dị, thấy Cố Hà phía sau lưng đều có chút phát lạnh. Cái này cũng chưa tính, Vương Đại con gái vừa chỉ thả ở xương phòng cửa một cái thang, đối Cố Hà nói ra, đại hắc bình thường đồng dạng không cắn người, nhưng nếu như nó đột nhiên nhìn xem ngươi chảy nước miếng, ngươi phải lập tức leo đến trên nóc nhà đi, thẳng đến nó rời đi ngươi mới có thể xuống. Cố Hà nghe vậy lập tức ra đầu tê dại một hồi, lại quay đầu liếc qua trong góc cái kia nhìn qua rất khỏe mạnh đại hắc cẩu, lập tức có loại muốn quay đầu bước đi xúc động. Viện này thấy thế nào cũng không giống là người có thể đợi địa phương. Được rồi, ngươi nhịn một đêm, nắm chặt nghỉ ngơi một lát đi, buổi chiều còn phải đi ăn từ đâu. Ta còn có việc phải bận rộn, thì không khai hô ngươi. Nói xong câu đó, Vương Đại con gái xoay người rời đi, liền đem Cố Hà cùng đầu kia đại hắc cẩu lưu tại tòa này thoạt nhìn thì quỷ dị khí ung tùm trong viện. Cố Hà do dự một chút, cuối cùng vẫn kiên trì đi hướng chính mình mới phòng ngủ. Đã đều đến nơi này, dù sao cũng phải trước xem tình huống một chút lại nói, không chừng ở đây thì có cái gì tin tức trọng yếu. Nhưng mà mới vừa đem cái kia gian xương phòng cánh cửa đẩy ra, Cố Hà lập tức thì sững sờ ngay tại chỗ. Chương 487, thiếp mời cùng quy tắc. Cố Hà chiếm ở xương phòng cửa, nhìn xem trong phòng một trận ngây người. Cái này gian xương phòng đại khái là 15 bình mét khoảng chừng trong phòng diện tích, lại giống cái kho hàng nhỏ giống như thả không ít thứ. Ở xương phòng tận cùng bên trong nhất, dán góc tường để đó một tấm một mình giường nhỏ. Mà giường đối diện trên vách tường thì dựa vào lấy hai cái viết điện chữ vòng hoa. Vòng hoa hai bên trái phải còn đứng lấy hai cái người giấy. Hết lần này tới lần khác hai cái này giấy trên thân người lại ghim hoa hồng lớn, nhìn qua hết sức vui mừng. Đầu giường phía trước còn để đó hai cái giường gỗ, phía trên đều hất lên hoa hồng lớn, dán đỏ chót hỉ chữ. Trừ cái đó ra, bắt đầu cái phòng bên trong, trên giường, trên sàn nhà, trên cái giường, vòng hoa bên trên, khắp nơi xốc xếp tán lạc một chút màu đỏ chót tiền giấy. Mới. Một bên là truyền thống tiểu Trung Quốc hôn lễ vui mừng, một bên là tiểu Trung Quốc tang lễ túc xác, hai loại phong cách vật, lúc này lại hôn tạp bày ra tại dạng này một phòng chật hẹp trong phòng. Một cỗ hoang đường, xé rách, khí tức quỷ dị đập vào mặt, nhường Cố Hà trong lòng lần nữa dâng lên một cỗ lập tức thoát đi xúc động. Từ tiến vào ngôi viện này bắt đầu, Cố Hà nhìn thấy tất cả mọi thứ, tựa hồ liền không có như thế bình thường. Cố Hà chiếm tại cửa ra vào run lên vài giây đồng hồ, cuối cùng hít một hơi thật sâu, kiên trì cất bước đi vào. Đến đều tới, cũng không thể ngay cả dò xét một phen dũng khí đều không có. Huống chi nguy cơ báo hiệu không có dự cảnh, đây cũng là Cố Hà to lớn nhất lực lượng. Tiến vào phòng về sau, Cố Hà thận trọng tránh đi những cái kia hoặc đỏ hoặc trắng vật, chật vật đi tới giường chiếu bên cạnh. Lúc này, Cố Hà chú ý tới, trên gối đầu để đó một phong màu trắng. Thiếp mời. Cố Hà cầm lấy cái kia phong thiếp mời, mở ra xem, một chuỗi màu đỏ tươi chữ viết đập vào mắt. Đưa hiện lên Cố Hà, toàn bộ. Cần định vào quý mão năm âm lịch 15 tháng 7 cử hành hôn lễ. Cung thỉnh Quang Lâm. Thư mời. Thời gian buổi chiều 5 giờ. Địa điểm, Bổn thôn Vui Trạch. Điền Phong, Hoàng Mẫn kính mời. Màu trắng thiếp mời, đỏ tươi kiểu chữ, nhìn qua phá lệ chói mắt. Một loại nồng đậm chẳng lành khí tức hầu như đều muốn từ trên thiếp mời tràn ra tới. Mà phần này trên thiếp mời, viết vẫn là Cố Hà đại danh. Xem hết phần này quỷ dị thiếp mời, Cố Hà không khỏi nhíu mày. Phía trên viết hôn lễ thời gian là Quý Mão năm âm lịch 15 tháng 7 năm giờ chiều. Mà phó bản bên trong thời kỳ, cùng thế giới hiện thực đồng thời không đồng bộ. Cố Hà từ tiến vào cái này phó bản đến bây giờ, căn bản chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì cùng thời kỳ hoặc là thời gian có liên quan đồ vật, căn bản không phải biết đêm nay là năm nào. Bất quá tối hôm qua Chu Thiến đã cùng Cố Hà đề cập tới, nhường hắn ngày mai tiệc cưới bên trên nghĩ biện pháp tìm một cái từ đỉnh núi cái này tòa tháp bên trong người tới. Nói cách khác, hôm nay sẽ có một trận tiệc cưới. Có thể nhịp đập hôm nay chính là trên thiếp mời viết thời kỳ. Bất quá đây là đang chuyện lạ thế giới, một hồi vẫn là phải nghĩ biện pháp xác nhận một chút thời kỳ lại nói. Ngoại trừ thời kỳ, phần này trên thiếp mời còn có hai vấn đề. Một là phía trên viết hôn lễ địa điểm là buồn thôn vui trạch, Cố Hà tự nhiên là không biết cái này vui trạch ở đâu. Mặt khác, thiếp mời bên trên ký tên người mới, một cái gọi Điền Phong, một cái gọi Hoàng Mẫn. Mà Cố Hà nhớ không lầm, vừa mới Vương Đại con gái dẫn tới sát vách linh đường tiếp nhận Cố Hà túc trực bên linh cứu cái kia màu đỏ, thì kêu Điền Phong. Mà linh đường nằm trong quan tài, tựa hồ là Điền Phong đệ đệ. Nói như vậy đứng lên, Điền Phong hai huynh đệ, một cái đang làm hôn sự, một cái đang làm tang sự. Mà Vương Đại con gái nói ngôi viện này là nhà các nàng vui trạch. Nếu như là như vậy, tựa hồ cũng liền gượng gạo có thể giải thích vì cái gì cái này gian xương phòng bên trong cùng lúc tồn tại đỏ trắng hai loại sự tình vật kiện. Cẩn thận xác nhận một lần phần này trên thiếp mời tin tức, Cố Hà một bên suy tư một bên đem thiếp mời cho thăm dò vào trong túi quần. Lúc này, Cố Hà bỗng nhiên chú ý tới, trên giường vẩy xuống lấy mấy tấm màu hồng tiền giấy, một tấm trong đó bên trên có chữ. Cố Hà lập tức cầm lấy tờ giấy kia tiền nhìn thoáng qua. Quy tắc 2. Một thu đến thiếp mời, mời đúng giờ tham gia tiệc cưới. Hai ở thu hoạch được thôn trưởng cho phép trước đó, cấm chỉ rời đi thôn tức tử. Ba xin nhớ kỹ, chó sẽ không gõ cửa. Bốn nếu như trong thôn gặp được đón dâu đội ngũ, mời lập tức trở về tránh tức tử. Năm buồn thôn từ trường đặc thù, trong đêm thường xuyên sẽ xuất hiện một chút kỳ quái động tĩnh, mời không cần để ý tới. Sáu nếu như trong thôn xưng lên, mời không nên tới gần cửa thôn cây ngoại lớn. Bảy nếu có người tự xưng đến từ đỉnh núi Thái Tháp, mời lập tức hướng thôn trưởng báo cáo. Tám mỗi ngày mời đến thiếu bảo trưởng 6 giờ giấc ngủ. Ẩn tàng tin tức, giấc ngủ không đủ có thể sẽ dẫn đến thân thể không nghe sai khiến. Xem hết phần này quy tắc, Cố Hà thoáng thở dài một hơi. Càng ngày càng nhiều tin tức bắt đầu hiện ra. Đầu tiên phần này quy tắc cái thứ nhất đầu liền nói thu đến thiếp mời muốn đúng giờ tham gia tiệc cưới, cái này cũng thì mang ý nghĩa, trên thiếp mời viết thời gian khả năng rất mấu chốt. Mà cái thứ nhì đầu là một đầu tức tử quy tắc, nhường Cố Hà xác định không thể tùy tiện rời đi thôn, đồng thời cũng làm cho Cố Hà biết được thôn trưởng nhân vật này tồn tại. Bởi vì quy tắc một ẩn tàng tin tức nói từ mấu chốt là thân phận, Cố Hà đối với thôn trưởng cái thân phận này thì phá lệ để ý. Mà cái thứ tư điều quy tắc cũng là tức tử quy tắc, mang ý nghĩa trong thôn hẳn là sẽ xuất hiện đón dâu đội ngũ, trong này có lẽ ẩn giấu đi một ít tin tức. Lại nhìn thứ tám đầu, nói mỗi ngày ít nhất phải ngủ 6 giờ, mà ẩn tàng tin tức cũng nói giấc ngủ không đủ có thể sẽ dẫn đến thân thể không nghe sai khiến. Vậy thì mang ý nghĩa, thứ tám đầu quy tắc có thể nhịp đập là thật. Mà ẩn tàng trong tin tức nói thân thể không nghe sai khiến, có lẽ là chỉ quỷ dị thân trên. Nói cách khác, nếu như không có ngủ đủ 6 giờ, khả năng sẽ xuất hiện quỷ dị thân trên. Cố Hà nhanh chóng trong đầu bắt đầu sửa lại một chút có thể từ mặt chữ bên trên thu hoạch tin tức, sau đó vừa nhìn về phía cái giường kia giường. Trên quy tắc nói mỗi ngày nhất định phải ngủ đủ 6 giờ, mà dựa theo trong thôn quy củ, Cố Hà với tư cách túc trực bên linh cứu người, nên tại cái này vốn trạch nghỉ ngơi. Bởi vậy có thể suy đoán, Cố Hà có thể nhịp đập không được chọn, buồn ngủ cũng chỉ có thể ngủ ở chỗ này. Bất quá bây giờ thật vất vả rời đi sắt vách tòa kia bố trí linh đường sân nhỏ, hơn nữa không có quy tắc hoặc là quy củ hạn chế Cố Hà không thể ra cửa. Cố Hà muốn bắt chặt máy sẽ ra ngoài đi dạo, hiểu rõ hơn một chút tin tức. Dù sao ai cũng không biết đằng sau còn sẽ phát sinh cái gì, không chừng bỏ qua cơ hội này, Cố Hà thì lại không có cơ hội ra ngoài thăm dò. Hơn nữa Cố Hà còn có cái lo lắng, quy tắc yêu cầu đúng giờ tham gia tiệc cưới, nhưng Cố Hà hiện tại ngay cả vui trạch ở đâu đều còn không biết. Hơi chút suy tư, Cố Hà vẫn là quyết định đi ra ngoài trước đi dạo, tìm xem vui trạch ở đâu, thuận tiện nhìn xem có thể hay không hiểu rõ hơn một chút tin tức. Hạ quyết tâm về sau, Cố Hà cất bước đi ra cái này gian sương phòng. Go 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 go, go 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 go. Mà liên tại Cố Hà mới vừa đi ra sương phòng thời điểm, trong viện đầu kia đại hắc cầu đống nhiên nhảy dựng lên thì đối Cố Hà một trận sủa ấy ngòi. Cố Hà bị cái này đột ngột chó sủa giật này mình, đống nhiên làm ra phòng ngự giáng dốc, quay đầu nhìn về phía cái kia đại hắc cầu. Chỉ thấy cái kia đại hắc cầu trên lưng lông đen tạc lập mà lên, con thân thể nuốt ở trong góc tường, hướng về phía Cố Hà sủa ấy ngòi không thôi. Thần thái kia, ngược lại không giống như là hung Cố Hà, ngược lại giống như là đáng sợ. Chương 488, mèo. Go 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 go. Trong viện, đại hắc cầu đối Cố Hà sủa ấy ngòi không ngừng, trên lưng lông đen tạc lập, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hoàng, bên cạnh sủa bên cạnh bất an đi trong góc tường co lại. Nhìn xem đầu này đại hắc cầu bộ này phản ứng, Cố Hà trong lúc nhất thời có phần không nghĩ ra. Hơi chút suy tư, Cố Hà một bên nhọn duy trì phòng bị tư thế để phòng lấy đại hắc cầu nhào hướng mình, một bên thử chuyển động bước chân, muốn nhìn một chút đại hắc cầu có thể hay không ngăn cản chính mình rời đi sân nhỏ. Sau khi Cố Hà rời hai bước về sau, lại phát hiện đại hắc cầu vẫn còn đang đối với chính mình vừa mới vị trí sủa ấy ngòi. Lúc này Cố Hà mới đột nhiên ý thức được, đại hắc cầu không phải đối với chính mình sủa, mà là tại đối với chính mình sau lưng sủa đều. Cố Hà sau lưng thì là vừa vặn cái kia gian sương phòng. Mà xem đại hắc cầu bộ này phản ứng, phản phất là sau lưng Cố Hà nhìn thấy cái gì làm nó hoảng sợ đồ vật. Ý thức được điểm này về sau, Cố Hà cũng lập tức phía sau lưng mắt lạnh, tóc gáy trên người đều nhanh dựng lên. Phía sau mình có cái gì? Nháy mắt sau đó, Cố Hà bỗng nhiên ngồi xổm người xuống để phòng sau lưng đồ vật tập kích chính mình, ngồi xuống đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất quay người, hai tay chống đỡ ở trước ngực đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ầm. Ngay tại lúc Cố Hà xoay người đồng thời, trùng điệp tiếng đóng cửa vang lên. Cố Hà xoay người, chỉ có thấy được xương phòng cửa bị trùng điệp đóng lại. Nhìn xem cái kia cửa phòng đóng chặt, Cố Hà ra đầu tê dại một hồi. Xương phòng cánh cửa bị đóng lại. Vừa mới đại hắc cẩu một mực tại đối với chính mình sau lưng hoảng sợ sủa ấy ngòi. Chẳng lẽ lại, cái kia gian xương phòng bên trong có cái gì? Cố Hà còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, chợt phát hiện vừa mới còn tại sủa ấy ngòi không chỉ đại hắc cẩu đột nhiên yên tĩnh trở lại. Mà sau một khắc, Cố Hà liền thấy đầu kia đại hắc cẩu toét miệng lật lên xem thường. Ngay sau đó, đầu kia đại hắc cẩu chân trước cố lượng, thân thể đè thấp giống là chuẩn bị đập ra đi săn giống như. Sau đó cứ như vậy trợn trắng mắt nhìn xem Cố Hà, toét ra trong miệng rộng, róc rách tích tích không ngừng có nước bọt chảy xuống. Chắc còn không có tử vừa mới kinh hãi bên trong tỉnh táo lại, Cố Hà lại thấy cảnh này, nhịn không được phát nổ câu nói tục, đồng thời lập tức quay người đỡ dậy trên mặt đất dựa vào tường để đó cái kia thanh cầu thang bằng gỗ khoác lên xương phòng trên nóc nhà. Vương đại con gái trước khi đi nói qua, nếu như nhìn thấy đại hắc cẩu đối Cố Hà chảy nước miếng, liền để Cố Hà lập tức leo đến trên nóc nhà đi. Lúc này Cố Hà cũng không có cách nào tìm tòi nghiên cứu cái khác, chỉ có thể một bên cảnh giác phòng bị đại hắc cẩu, một bên nhanh chóng dựng lên cái thang, dùng tốc độ nhanh nhất bò lên trên nóc nhà. Các loại leo đến trên nóc nhà về sau, Cố Hà lại túi đầu nhìn xem trong viện đại hắc cẩu, lại nhìn thấy nó động tác cứng ngắc, lung la lung lay xoay người đi ra cửa sân. Cố Hà chiếm ở trên nóc nhà rũi cổ nhìn quanh, vượt qua tường vây nhìn thấy đầu kia đại hắc cẩu thân thể cứng ngắc ra cửa sân, lung la lung lay một đầu đâm vào trong sương mù dày đặc biến mất không thấy. Lúc này phía ngoài sương mù còn không có tán, Cố Hà chiếm ở trên nóc nhà cũng chỉ có thể gượng gạo nhìn thấy chung quanh vài tòa phòng ốc một chút hình dáng, căn bản không nhìn thấy cái khác bất kỳ tình huống gì. Ở trên nóc nhà các loại trong chốc lát về sau, thấy đầu kia đại hắc cẩu không có trở lại, Cố Hà cái này thận trọng lại về tới trong viện. Mà khi Cố Hà từ cái thang bên trên xuống tới về sau, quay đầu thoáng nhìn, lại nhìn thấy vừa mới bị đóng lại cửa sương phòng, không biết lúc nào lại được mở ra. Cố Hà đứng ở ngoài cửa, nhìn xem trong môn, nỗi lòng trong lúc nhất thời có phần phức tạp. Chủ quan đi lên nói, Cố Hà cũng không nguyện ý mạo hiểm. Biết rõ căn phòng này khả năng có vấn đề, Cố Hà chỉ muốn lập tức rời đi. Nhưng nghĩ lại, cho dù bây giờ rời đi, một hồi Cố Hà vẫn là về được, thậm chí còn phải ở bên trong ngủ lấy chí ít 6 giờ. Nếu như không biết rõ ràng bên trong đến cùng có vấn đề gì, Cố Hà chỉ sợ đều ngủ không được. Đang do dự vài giây đồng hồ về sau, Cố Hà hít một hơi thật sâu, bày ra chiến đấu tư thế, thận trọng chậm rãi đi hướng trong phòng. Đã dù sao tránh không khỏi, cái kia liền chính diện cương. Thật muốn có cơ hội có thể đối kháng chính diện, đối Cố Hà tới nói ngược lại tương đối càng có ưu thế một chút. Dù sao cũng so bị đối phương núp trong bóng tối dở trò mạnh hơn. Ôm ý định này, Cố Hà tinh thần căng thẳng, dùng vận sức chờ phát động dáng dấp chậm rãi tiến vào trong phòng. Meo. Mà liên tại Cố Hà vừa mới bước qua cửa trong nháy mắt, trong phòng đỗng nhiên truyền đến một tiếng thê lương nhỏ tê ở. Ngay sau đó Cố Hà liền thấy trên mặt đất một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, từ trong nhà nhảy lên hướng ngoài cửa. Bản thân thì căng thẳng thần kinh, Cố Hà bị một tiếng này thê lương mèo kêu giật nảy mình, đồng thời khi nhìn đến đạo hắc ảnh kia đồng thời, phản xạ có điều kiện giống như một cái thấp quét thì đá ra ngoài. Mèo ô. Lại là một tiếng thê lương mèo kêu, đạo hắc ảnh kia bị Cố Hà đá phải, toàn bộ giống như là diều bị đứt dây như thế bay ra ngoài, sau đó trùng điệp đâm vào đầu giường bên trên. Lúc này Cố Hà cũng thấy rõ ràng, đó là một con mèo đen. Chịu Cố Hà như thế một cước, cái kia mèo đen tại chỗ thì ngồi phịch ở bên giường không có rồi khí tức. Cố Hà nhanh chóng nhìn lướt qua, sau khi thấy rõ lập tức lại cảnh giác liếc nhìn trong phòng các ngóc ngách. Nhưng mà tìm một vòng, trong phòng này cũng không tìm được bất luận cái gì cái khác sẽ động đồ vật. Ngoại trừ bên giường sinh ra một bộ mèo đen thi thể, trong phòng này cũng vừa mới Cố Hà đi ra thời điểm so sánh tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Cố Hà thoáng thở dài một hơi, lại lần nữa nhìn về phía trên mặt đất cái kia mèo đen thi thể. Chẳng lẽ là mình thần hồn nát thần tính rồi? Vừa mới đại hắc cầu sủa, kỳ thật chính là cái này mèo đen. Có thể là chó làm sao sẽ đối một con mèo biểu hiện ra sợ hãi như vậy? Hơn nữa mèo như thế nào lại mở cửa đóng cửa? Cố Hà càng nghĩ càng thấy phải không đúng, nhưng đúng là trong gian phòng này không tìm được những vật khác, cũng chỉ đành tạm thời coi như thôi. Sau đó, Cố Hà nhặt lên trên mặt đất cái kia mèo đen thi thể, quay người rời đi. Từ xương phòng sau khi ra ngoài, Cố Hà đi thẳng ra khỏi sân nhỏ, đem mèo đen thi thể tiện tay đặt ở ngoài cửa, sau đó sương mù bên trong lục lọi đi thẳng về phía trước. Nơi này là chuyện lạ thế giới, Cố Hà không có thời gian vì chính mình giết lầm một con mèo đen mà sinh ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Sương mù bên trong thuận lấy đất vàng đường lục lọi một đường đi lên phía trước, Cố Hà trong lúc nhất thời cũng có chút không phân rõ phương hướng. Mặc dù Cố Hà hôm qua kỳ thật cũng trong thôn đi dạo qua một vòng, nhưng lúc đó chính mình không có mang mặt nạ, trong thôn tình huống cũng rõ ràng không thích hợp, Cố Hà cũng không dám khẳng định đương nhiệm ở trong thôn tình huống cùng chiều hôm qua chính mình nhìn thấy còn là giống nhau. Mặt khác, lúc này sương mù thực sự quá lớn, cho dù lần theo hôm qua đi qua ký ức, Cố Hà trong lúc nhất thời cũng có chút không phân rõ phương hướng. Cứ như vậy, trong sương mù dày đặc lục lọi đi thêm vài phút đồng hồ về sau, Cố Hà chợt phát hiện có cái gì không đúng. Trong thôn quá an tĩnh. Cố Hà đi một mình ở đây, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của mình cùng tiếng hít thở, trừ cái đó ra, thế giới hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa điểm thanh âm. Tại lại lục lọi đi chừng 10 phút đồng hồ về sau, rốt cục, Cố Hà tại phía trước mông lung trong sương mù, thấy được một chiếc đèn lồng đỏ. Chương 490, người chấp hành. Go 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 go. Trong sương mù dày đặc, một mảnh lộn xộn ồn ào tiếng chó sủa kịch liệt không gì sánh được. Nghe xong cái kia động tĩnh, tựa hồ là có một đoàn chó ngay tại đối thứ gì thị uy. Gõ mõ cầm canh người như là cấm kỵ cái gì giống như, bước chân vội vã bước nhanh rời đi. Mà Cố Hà nhìn nàng rời đi phương hướng, tựa hồ là hướng ngoài thôn đi. Cái kia mảnh kịch liệt tiếng chó sủa đang nhanh chóng hướng bên này tới gần. Cố Hà trong lòng siết chặt, trong lúc nhất thời có chút khó khăn. Gặp gỡ loại tình huống này, tốt nhất là lập tức trở về tránh mới là thượng sách. Vậy mà lúc này một đầu là ngoài thôn, bên kia là vào thôn duy nhất đất vàng lộ trình. Hết lần này tới lần khác cái kia mảnh kịch liệt tiếng chó sủa, chính là từ đất vàng đường bên này truyền đến. Cố Hà bị kẹp ở giữa, tiến thối lưỡng nan. Hơi chút suy tư, cuối cùng Cố Hà chậm rãi cất bước đi hai bên trái phải đi đến. Ở thu hoạch được thôn trưởng cho phép trước đó không thể rời đi thôn, đây là tức tử quy tắc, bởi vậy Cố Hà tuyệt đối không thể có thể ra thôn. Bởi vậy Cố Hà quyết định thối lui đến bên cạnh, xem có thể hay không tránh đi đám kia đang theo bên này nhanh chóng đến gần cậu tử, cùng với bọn chúng ngay tại sủa inh ỏi vật kia hoặc là người. Rất nhanh, Cố Hà thì thối lui đến cái nào đó trạch viện hàng rào bên cạnh, dựa lưng vào tường đất, lặng lặng nhìn phía trước. Cái kia mảnh kịch liệt tiếng chó sủa nhanh chóng tới gần, nghe xong động tĩnh này, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi vào cửa thôn. Cố Hà thậm chí đều đã có thể nghe được một bầy chó ngay tại vừa chạy vừa sủa tiếng bước chân, cùng với hồng hộc tiếng thở dốc. Vài giây đồng hồ về sau, Cố Hà nhìn thấy phía trước trong sương mù, chậm rãi đi ra một bóng người. Người này đồng dạng mặc quần áo màu đen, trên mặt mang theo màu trắng nửa mặt mũi cố. Nhưng mà cùng người khác không giống chính là, cái này nhân thân bên trên còn hất lên một bộ trường bào, trên đầu mang theo mũ trùm, cả người nhìn qua thì có loại không giống bình thường cảm giác. Không chỉ có như thế, hắn mặt nạ trên mặt bên trên không có lông vũ. Người kia không nhanh không chậm từ trong sương mù đi ra, giống như là đang tản bộ giống như. Mà sau lưng hắn, một mảnh kịch liệt ồn ào tiếng chó sủa theo đuổi không bỏ. Cố Hà lẳng lặng tựa ở trên tường đất, vừa quan sát người kia, một bên trở lấy hắn cùng sau lưng cái kia một đoàn cậu tự rời đi. Nhưng mà người kia cũng không có muốn đi ý tứ, mà là trực tiếp hướng phía Cố Hà đi tới. Cố Hà thấy thế trong lòng siết chặt, phía sau lưng rời đi tường đất đứng vững, hai đầu gối có chút ố lượng, lưng eo không người xuống, đã làm tốt ứng đối đột hướng chuẩn bị. Bất quá đã nguy cơ báo hiệu không có dự cảnh, Cố Hà cũng không có đặc biệt đừng lo lắng. Mà tại cái kia người hướng Cố Hà đi tới đồng thời, Cố Hà bỗng nhiên chú ý tới, tại cái kia người đi qua địa phương, sương mù ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Sau lưng hắn, nồng đậm sương mù càng ngày càng mỏng manh, Cố Hà đã có thể nhìn thấy 7-8 mét ngoài có một đoàn nông gia chó đất trên nhảy dưới tránh vây quanh hắn sủa inh ỏi không thôi. Xem cái này quy mô, cái này tối thiểu phải có 30-40 con chó đất. Những này chó đất chạy nhanh, sủa inh ỏi lấy, thỉnh thoảng còn có mấy cái chó một bên sủa lấy một bên hướng hắn nhào tới, bất quá tại ở gần bên chân hắn thời điểm lại sẽ nhanh chóng chạy xa, cho người ta một loại muốn cắn hắn lại không dám đến gần cảm giác. Cùng lúc đó, Cố Hà còn ngửi được trong không khí sinh ra một cỗ mùi hôi thối mà. Cái mùi này cùng lần trước Cố Hà đoàn nhỏ núi quặng mỏ trên mặt đất trong động mỏ người được qua đống kia xác thối phát ra mùi không sai biệt lắm, làm cho người buồn nôn. Cố Hà nhanh chóng quan sát đến đây hết thảy thời điểm, cái kia mang theo mũ trùm bóng người cũng đi tới Cố Hà trước mặt chạm định bước chân. Sáng sớm bên trên thì chạy loạn khắp nơi, ta tìm người rất lâu. Cái kia thanh âm của người trầm thấp mà khàn khàn, vừa lên đến chính là một câu như vậy. Cố Hà có chút nhíu mày, ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì? Người kia đưa tay chỉ đỉnh núi phương hướng, ta từ trong tòa tháp đến, tới cứu ngươi mạng. Cùng lúc đó, Cố Hà nhìn thấy người kia vươn ra chỉ đỉnh núi trên cổ tay, mang theo một đầu hiện ra màu bạc vòng tay treo ngược lấy một khối hình chóp hình kim loại mặt dây chuyền, phía trên còn khắc họa lấy một chút phức tạp ký tự. Khối này kim loại mặt dây chuyền, cùng đêm qua Điền Phong cho Cố Hà khối kia giống nhau như lúc. Xem ra, người này hẳn là đúng là từ đỉnh núi trong tòa tháp tới. Cố Hà trên dưới đánh giá hắn một chút, giáo hội người. Người kia khẽ cười một tiếng, ngươi ngược lại là so với trong tưởng tượng nhạy bén một chút. Bọn hắn luôn cảm thấy hẳn là lôi kéo ngươi. Ta cầm không giống ý kiến. Ta cho rằng người như ngươi cho dù gia nhập chúng ta cũng chỉ sẽ trở thành vương hữu, hẳn là sớm làm giết chết ngươi, sau đó các loại kế tiếp mang theo người xuất hiện. Nói xong câu đó, người kia trầm mặt lại, lặng lặng nhìn Cố Hà, trong mắt mang theo sắc ý. Cố Hà đứng tại chỗ, cảm nhận được đập vào mặt cảm giác áp bách. Bất quá nguy cơ báo hiệu đối người này từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào, Cố Hà tự nhiên cũng không trở thành bị hắn hù sợ, không hề nhượng bộ chút nào nhìn thẳng vào mắt hắn, thậm chí chủ động tiến lên một bước nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, cho nên người kia tựa hồ không có dự liệu được Cố Hà sẽ là phản ứng như vậy, ánh mắt không bị khống chế lóe lên một cái, sau đó lại nheo mắt lại tiếp tục cùng Cố Hà đối mặt. Nhưng mà hắn ánh mắt trong nháy mắt đò né tránh, khí thế đã triệt để yếu xuống dưới. Cố Hà cũng coi là gặp qua không ít việc đời người, lại thêm trước đó cùng lão mạch đối luyện qua một đoạn thời gian, hoặc nhiều hoặc ít lây dính một chút lão mạch khí thế. Thời khắc này, Cố Hà hồi tưởng đến lão mạch lúc đối địch đợi loại kia bá đạo ánh mắt, nhìn chòng chọc vào người kia. Cố Hà chính mình cũng không biết, hắn lúc này ánh mắt thật là có mấy phần lão mạch loại kia cường hành bá đạo cảm giác. Vài giây đồng hồ về sau, người kia lui lại một bước dẫn đầu rời đối mặt ánh mắt. Tựa hồ là vì che giấu chính mình chật vật, người kia cười lạnh một tiếng, ngươi cùng bọn hắn nói tựa hồ không giống nhau lắm. Cố Hà kỳ thật cũng không nghĩ tới chính mình có thể trên khí thế vượt trên hắn, lúc này không lưu tình chút nào châm chọc nói, giáo hội các ngươi người ta cũng tiếp xúc qua mấy cái, cũng liền cái kia Trường Siêu vẫn được. Người kia nghe vậy hơi ngẩn ra, trầm mặc hai giây, buồn bã nói, hắn kỳ thật cũng không gọi Trường Siêu, chỉ là, được rồi, cái này không trọng yếu. Cố Hà từ chối cho ý kiến, nói một chút đi, ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì? Dứt lời, Cố Hà lại bổ sung, có việc liền hảo hảo nói sự tình, ít cùng ta giả thần giả quỷ. Người kia ánh mắt lập tức cổ quái, tựa hồ có chút nghĩ không thông, từ hắn lấy được tin tức đến xem, Cố Hà giống như không phải là như vậy. Thoáng trầm mặc một chút về sau, người kia lại khôi phục mặt không thay đổi bộ dáng, thanh âm khàn khàn nói, ngươi có thể gọi ta người chấp hành. Mặc dù ta bản thân rất không thích ngươi, nhưng ta nhất định phải chấp hành giáo hội chỉnh thể ý chí. Cho nên, ngươi yên tâm, ta sẽ không ra tay với ngươi. Dứt lời, cái này tự xưng người chấp hành giá hỏa từ trong túi lấy ra lớn cỡ trứng gà tiểu vật kiện đưa cho Cố Hà, vì để tránh cho ngươi chết ở chỗ này, ta tận lực cho ngươi đưa thứ gì trở lại. Nếu như ngươi có thể còn sống sót, ta có lẽ sẽ còn mời ngươi đến cái này tòa tháp bên trong đi làm khách. Chương 491, quái sự nhiều. Cố Hà đón lấy hắn đưa tới đồ vật, nhìn kỹ, phát hiện là một khối đồng hồ bỏ túi. Lúc này Cố Hà lại nghĩ tới tối hôm qua Chu Thiến nói nhường hắn hôm nay tiệc cưới bên trên tìm đến tự trong tòa tháp như thế người nói hắn có lẽ có thể trợ giúp Cố Hà bọn hắn rời đi nơi này. Hơi chút do dự, Cố Hà lại hỏi, nói hồi lâu, ngươi liền vì cho ta một khối biểu. Người chấp hành cười lạnh một tiếng, có nó ngươi mới có thể chính xác biết được thời gian, nếu không ngươi chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Cố Hà cũng không quen lấy hắn chắc bước, cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại, ngươi lợi hại như vậy, dứt khoát trực tiếp mang ta ra ngoài được rồi thôi. Người chấp hành nghe vậy xem xét Cố Hà một chút, quay người cũng không quay đầu lại nhanh chân rời đi. Mà tại thi hành người sau lưng, đám kia nông gia chó đất lại là đuổi theo hắn một đường suối ngòi. Tại thi hành người một lần nữa đi vào trong thôn về sau, đám kia chó đất mới lần lượt yên tĩnh trở lại, sau đó như ong vỡ tổ hướng phía ngoài thôn chạy tới. Ở bọn chúng theo Cố Hà trước mắt đi qua thời điểm, Cố Hà ngửi được một cỗ nồng đậm làm cho người buồn nôn mùi hôi thối mà. Lúc này Cố Hà mới phát hiện, bọn này chó đất trên thân đều rất bẩn, nhìn qua tựa như là danh nước bẩn bên trong đánh qua lăn giống như. Mà cái kia cổ nồng nặc mùi hôi thối mà, chính là từ những này cẩu thân bên trên phát ra. Bọn này chó đất ô xùi theo Cố Hà trước mắt vào tới, không hề dừng lại một chút nào, một mạch xông ra ngoài thôn. Lúc này, trung quanh sương mù đã không sai biệt lắm nhanh tan hết, bầu trời mặt trời lộ ra, tầm nhìn cũng dần dần phóng đạt. Cố Hà nhìn thấy đám kia chó đất ra phía sau thôn, một mạch chạy xuống núi, thẳng đến lấy chân núi cái kia mảnh nghĩa địa đi. Chiếm cửa thôn hướng xuống nhìn ra xa, Cố Hà đột nhiên chú ý tới, cái kia mảnh nghĩa địa bên trong còn đứng lấy một bóng người. Mặc dù cách bên trên khoảng trăm thước, nhưng Cố Hà vẫn là nhận ra, cái kia là vừa vặn theo Cố Hà trước mắt rời đi gõ mõ cầm canh người. Hắn cũng đến chân núi cái kia mảnh nghĩa địa bên trong. Chiếm cửa thôn, Cố Hà nhìn thấy đám kia nông gia chó đất nhanh chóng hướng về đến nghĩa địa bên trong. Sau đó tập thể ghé vào gõ mõ cầm canh mặt người phía trước. Gõ mõ cầm canh người đối bọn chúng cũng không biết nói mấy câu gì, sau đó Cố Hà liền thấy gõ mõ cầm canh người vung tay lên, đám kia chó đất lập tức bốn phía tản ra, riêng phần mình chui vào một ngôi mộ trong bọc. Mà gõ mõ cầm canh người quay đầu hướng phía Cố Hà bên này lướt qua, cũng thẳng tắp cứ như vậy nằm ở cái kia mảnh nấm mộ ở giữa. Thấy cảnh này, Cố Hà trong nháy mắt có loại toàn thân cảm giác không được tự nhiên. Lại liên tưởng đến Cố Hà trước đó đang đánh càng trên thân người người được qua cái kia cổ rất khó người hương vị, cùng với vừa mới đám kia chó đất trên thân loại kia làm cho người buồn nôn mùi hôi thối mà. Cái kia tám thành là thi sú. Nghĩ tới đây, Cố Hà có phần sinh lý khó chịu, hất đầu một cái thu hồi ánh mắt. Lúc này trong thôn sương mù đã triệt để tản ra. Nhớ tới vừa mới nhìn thấy cây hoẹ lớn bên trên tựa hồ treo một bóng người, Cố Hà lại lập tức quay đầu hướng cây hoẹ lớn bên kia nhìn thoáng qua. Vậy mà lúc này cây hoẹ lớn bên trên cái gì cũng không có, cành lá rậm rạp trong gió nhẹ vang xào xạc. Vừa mới trên cây treo đạo nhân ảnh kia không thấy. Thời khắc này, Cố Hà tựa hồ ngập có chút hiểu câu nói kia, cái thôn này quái sự nhiều. Hít sâu một hơi, Cố Hà lại quay người đi trở về. Đông, đông, đông. Cố Hà mới vừa đi hai bước, liền nghe đến đỉnh núi phương hướng cái kia hùng hậu mà lộ ra mở mị chuông tiếng vang lên. Lần này Cố Hà lưu tâm đến lấy, phát hiện tiếng chuông hết thảy vang tầm dưới. Sau đó Cố Hà lại cầm lấy vừa mới người chấp hành cho hắn khối kia đồng hồ bỏ túi mở ra cái nắp nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên biểu hiện thời gian vừa vặn chính là 8 điểm. Có lẽ cái kia tiếng chuông chính là báo giờ. Đồng thời Cố Hà chú ý tới, cái này tiếng chuông tựa hồ chỉ có ban ngày sẽ vang. Chuẩn xác mà nói, ban đêm trời tối sau sẽ còn vang một lần cuối cùng, sau đó trong đêm liền không lại vang lên. Thay vào đó là, trong đêm có gõ mõ cầm canh người báo cảng. Cố Hà vừa nghĩ, một bên thử sờ mó hai lần khối này đồng hồ bỏ túi. Rất nhanh Cố Hà ngạc nhiên phát hiện, khối này đồng hồ bỏ túi thế mà còn có đồng hồ báo thức công năng. Cố Hà thử đem đồng hồ báo thức thời gian điều đến sau một phút, đợi đến kim đồng hồ cùng thiết lập đồng hồ báo thức kim đồng hồ trùng điệp, đồng hồ bỏ túi lập tức phát ra một trận reng 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 thanh âm. Cái này thanh âm không lớn, so với loại kia nhi đồng hồ điện tử tích 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 đồng hồ báo thức thanh âm chẳng tốt đẹp gì. Nhưng đối với Cố Hà tới nói, loại trình độ này đồng hồ báo thức đã hoàn toàn đủ. Vốn là Cố Hà còn lo lắng một hồi chính mình trở về đi ngủ có thể hay không ngủ quên mà bỏ qua buổi chiều tiệc cưới. Cái này nhanh đồng hồ bỏ túi xuất hiện đang dễ giải quyết Cố Hà phải nỗi lo về sau. Cố Hà một bên đi trong thôn đi, một bên căn cứ lý do an toàn ý nghĩ, lại thử mấy lần đồng hồ bỏ túi đồng hồ báo thức công năng, xác nhận không sai về sau, Cố Hà mới yên tâm xuống. Sau đó Cố Hà lại lần theo trong trí nhớ phương hướng lục lọi đi trở về, muốn lại đi xác nhận một chút trước đó tòa kia vui trạch vị trí. Thuận tiện Cố Hà còn muốn nhìn một chút có thể hay không tìm người xác nhận một chút hôm nay thời kỳ, để tránh tham gia tiệc cưới về thời gian không may xuất hiện. Mặc dù Cố Hà trước đó là dưới tình thế cấp bách sương mù bên trong đánh bậy đánh bạ chạy đến cửa thôn tới, nhưng thôn này dù sao không tính lớn, Cố Hà không tốn thời gian quá dài, vẫn tìm được tòa kia vui trạch vị trí. Lúc này vui trạch đại cửa mở ra, ở ngoài cửa có thể nhìn thấy bên trong phi hồng quải thải một mảnh vui mừng, không ít người đang bận rộn bố trí. Mà đứng ở cửa hai người, Cố Hà vừa mới tới gần, lập tức liền bị ngăn lại, "Chàng trai, tiệc cưới buổi chiều mới bắt đầu, ngươi bây giờ không thể đi vào, tối nay lại đến đi." Không thể tiến vào vui trạch, Cố Hà cũng không tốt xung loạn, miễn cho không cẩn thận lại xúc phạm trong thôn quý củ. Hơi chút suy tư, Cố Hà hỏi dò, "Đại ca, ta muốn hỏi một chút, nơi này là Điển Phong cùng Hoàng Mẫn xử lý việc vui chỗ ngồi à?" Dù sao Cố Hà hiện tại hoàn toàn không biết cái này phó bản bên trong thời kỳ tình huống, lo lắng bởi vì điểm này mà mắc lừa. Dĩ vãng có cái phó bản bên trong thì xuất hiện qua tình huống tương tự, quy tắc yêu cầu tham gia số 2 5 giờ chiều hội nghị, kết quả cùng ngày thời kỳ là số 1. Hết lần này tới lần khác số 1 5 giờ chiều cũng có một hội nghị. Cái kia phó bản bên trong, có không ít người khiêu chiến cũng bởi vì không có biết rõ ràng thời kỳ mà bị lừa dối. Nghe được Cố Hà được vấn đề, người giữ cửa cổ quái liếc nhìn Cố Hà một cái, bất quá vẫn là nhẫn nại tính tình hồi đáp, "Đúng, thì hôm nay, 5 giờ chiều." Nghe nói như thế, Cố Hà trong lòng mới an tâm một chút. Ngay lúc này, Cố Hà chợt thấy một đường bóng người quen thuộc từ vui bên trong nhà đi ra. Người này không là người khác, chính là Chu Thiến. Chu Thiến nhìn thấy Cố Hà sau tựa hồ có chút ngoài ý muốn, bước nhanh đi vào Cố Hà trước mắt, lôi kéo hắn đi tới một bên, thấp giọng nói, ngươi làm sao hiện tại lại tới? Lúc này ngươi không phải vẫn còn ngủ cảm giác sao? Cố Hà nghe vậy lắc đầu cười nói, trong thôn quy củ tổng không nói ta không thể đi ra dạo chơi à? Yên tâm, ta một hồi liền trở về đi ngủ. Chu Thiến lại biểu hiện được có chút nóng nảy, nhẹ khẽ đẩy Cố Hà một cái, ngươi bây giờ chạy loạn, nếu như bị thôn trưởng nhìn thấy sẽ có phiền phức. Mau trở về đi ngủ, buổi chiều có cơ hội ta cùng ngươi nói tỉ mỉ. Chu Thiến tiếng nói vừa mới rơi xuống, Cố Hà liền nghe đến hai bên trái phải cửa sân thủ vệ hai người kia đồng nói, thôn trưởng. Cố Hà nghe vậy vừa nghiêng đầu, liền thấy cả người mặc trang phục màu đen, trên mặt nạ cắm một cái màu vàng lông vũ, để râu dê ông lão xử lấy một cái đầu rắn quải trượng đi tới. Chương 492, thôn trưởng. Còn ở lại chỗ này mà nói chuyện thiếm. Sự việc đều làm xong sao? Cái kia để râu dê ông lão nhìn thấy Chu Thiến về sau, không nói hai lời chính là trực tiếp một trận quát lớn. Chu Thiến đáy mắt hiện lên một ít khó chịu, rất nhanh lại bị bất đắc dĩ thay thế, thấp giọng vội vàng cùng Cố Hà nói một câu, cái thôn này thôn trưởng địa vị rất cao, nhất định không muốn ngỗ nghịch hắn. Nhắc nhở xong sau, Chu Thiến liền túi đầu vội vã xoay người trở về tòa kia vui trạch. Sau đó, thôn trưởng lại nheo mắt lại nhìn về phía Cố Hà. Nhìn xem cặp kia ánh mắt sắc bén, Cố Hà luôn có loại ánh mắt của hắn có thể thấy rõ nội tâm của mình giống như ảo giác. Soạt, soạt. Thôn trưởng thân hình hơi khô gầy, xử lấy cái kia thoạt nhìn thì rất dày nặng đầu rắn trượng, không nhanh không chậm hướng phía Cố Hà đi tới. Cái kia nhỏ gầy còn xuống thân hình, lại làm cho Cố Hà cảm nhận được một cỗ cường đại phải cảm giác áp bách. Tại đi đến khoảng cách Cố Hà chỉ có một bước khoảng cách về sau, thôn trưởng rốt cục đứng vững bước chân, trên dưới đánh giá Cố Hà một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái hết giờ quỷ. Vừa mới trông coi xong linh hải không hảo hảo đi ngủ, ra tới chạy lung tung cái gì? Cố Hà có chút nhíu nhíu mày, trong lòng tự nhủ ngươi quản được thật rộng, lão tử đều không phải là các ngươi thôn. Đương nhiên, cái này dù sao cũng là đang tại đàm luận thế giới, Cố Hà sẽ không ngốc đến thật cùng hắn sặc lời nói. Ta xem thời gian còn sớm, liền nghĩ ra tới dạo chơi. Cố Hà không mặn không nhạt đáp lại một câu, tính toán là cho hắn một lời giải thích. Mà thôn trưởng lại đầy mắt sắc bén nhìn chằm chằm Cố Hà, trên người ngươi có không nên có mùi vị? Ngươi có phải hay không đi qua cửa thôn? Cố Hà nghe vậy đấy lòng hơi chấn động một chút, trên mặt bất động thanh sắc nhìn xem hắn, không nói gì. Mà thôn trưởng không buông tha tiếp tục truy vấn nói, có hay không gặp được cái gì người kỳ quái hoặc sự tình? Tỷ như tự xưng đến từ đỉnh núi trong tòa tháp như thế người cho người thứ nào đó. Nghe được thôn trưởng lời này, Cố Hà trong lòng lại là lộn bột một chút, bất quá trên mặt vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, thản nhiên nói, sương mù vừa mới tản ra thời điểm ta xác thực đi dạo đến cửa thôn bên kia, bất quá ngươi nói cái gì trong tòa tháp như thế người không có gặp. Nghe được Cố Hà mà nói, thôn trưởng hé mắt, thật. Cố Hà gật đầu thật. Nhưng mà thôn trưởng tựa hồ còn không hết hy vọng, nhấn mạnh nói ra, ta hỏi một lần nữa, ngươi thành thật trả lời. Có hay không gặp được tự xưng đến từ trong tòa tháp như thế người cho người thứ nào đó? Cố Hà một mực chắc chắn, thật không có. Tựa hồ là bị thôn trưởng cái kia ánh mắt sắc bén chằm chằm đến có phần chột dạ, Cố Hà ngắt lời nói, thôn trưởng, thật có đến từ trong tòa tháp người sao? Nếu như gặp được, hắn sẽ cho ta thứ gì? Thôn trưởng trừng Cố Hà một chút, lạnh lùng nói không nên hỏi đừng hỏi. Nhớ kỹ, nếu như gặp phải người kia, phải kịp thời hướng ta báo cáo. Cố Hà thì tiếp tục ngắt lời nói, vậy nếu như ta gặp được hắn đồng thời báo cáo cho ngươi, ngươi sẽ cho phép ta rời đi thôn sao? Nghe nói như thế, thôn trưởng đỗng nhiên nở nụ cười. Được rồi, chàng trai, ngươi túc trực bên linh cứu một đêm cũng mệt mỏi, nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Nói câu nói này thời điểm, thôn trưởng tựa như là biến thành người khác giống như, nụ cười kia hết sức hiền lành, tựa như là một cái hòa ái nhà bên lão gia gia. Thôn trưởng cười ha hả vỗ vỗ Cố Hà phải bà bay, ngươi cứ yên tâm ngủ, đến lúc đó ta sẽ cho người đi gọi ngươi rời giường, sẽ không để cho ngươi bỏ lỡ buổi chiều tiệc cưới. Cố Hà bị hắn bất tình lình trở mặt khiến cho đáy lòng có phần run rẩy, không nghĩ dây dưa với hắn, vội vàng đáp ứng một tiếng, quay người muốn đi. Nhưng mà lúc này thôn trưởng lại một cái kéo lại Cố Hà thuận lợi cổ tay, run run chóp mũi hít hà, sau đó ý vị thâm trường liếc qua Cố Hà bên trái túi quần. Đi thôi, an tâm nghỉ ngơi. Từ thôn trưởng trước mắt quay người rời đi, dù là Cố Hà lúc này định lực đã coi như là tương đối thật tốt, lúc này nhịp tim cũng không tự chủ được thêm nhanh thêm mấy phần. Vừa mới thôn trưởng ý vị thâm trường liếc qua hắn bên trái túi quần, đó chính là Cố Hà áng chừng khối kia đồng hồ bỏ túi địa phương. Ông lão này sẽ không thật có thể xem thấu nội tâm của người đi. Nghĩ đến thôn trưởng ông lão cái kia ánh mắt sắc bén, Cố Hà trong lòng bằng thêm mấy phần bất an. Tại đi xa một chút về sau, Cố Hà lại lấy ra người chấp hành cho khối kia đồng hồ bỏ túi nhìn một chút, sau đó thiết lập 4 giờ chiều đồng hồ báo thức. Lần theo trong trí nhớ phương hướng đi Vương đại nhà mẹ đẻ vốn chạch phương hướng đi tới, Cố Hà bỗng nhiên cảm giác có chút vượng vượng hồ hồ, mí mắt cũng trọng yếu đến sắp không mở ra được. Loại cảm giác này tựa như ra sao chú ý lên đại học thời điểm liên tục cùng bạn cùng phòng nhịn hai cái suốt đêm sau dáng chống đỡ lấy đi nhà ăn ăn điểm tâm thời điểm giống như vây được đi đường đều có thể ngủ. Mấu chốt nhất là cái này bối rối tới không có dấu hiệu nào. Bên trên một giây đồng hồ Cố Hà còn cảm giác chính mình rất tinh thần, thậm chí bị thôn trưởng ông lão khiến cho ạ diện lìn có chút vượt chỉ tiêu. Sau đó tựa như là được mở ra bối rối chốt mở giống như trong nháy mắt thì vây khốn không đi nổi. Cố Hà trong lòng ôm cảnh giác, dáng chống đỡ lấy để cho mình bảo trì cuối cùng thanh tỉnh, ngã trái ngã phải đi trở về lấy. Nhưng mà đi một đoạn về sau, Cố Hà đã bắt đầu mơ mơ màng màng giống như là mộng du giống như. Trong thoáng chốc, Cố Hà nhìn xem trong thôn đầu này đất vàng đường, nhìn xem hai bên đường từng tòa nông gia tiểu viện, bỗng nhiên có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Lão Điền, Lão Điền mau tới. Ơ, Điền gia tiểu tử muốn cưới vợ a? Hắc, ta nghe nói tiểu tử ngươi từ trong thành mặt trở về tới một cái xinh đẹp cô vợ trẻ, thật hay giả? Cố Hà một bên dáng chống đỡ lấy không để cho mình ngủ, lảo đảo nghiêng ngã đi trở về lấy. Mà cái này mộng du giống như trạng thái, Cố Hà bên tai phảng phất vang lên một chút lạ lẫm lại quen thuộc lời nói. Loại cảm giác này rất quái lạ, Cố Hà rõ ràng hoàn toàn không biết những âm thanh này, rồi lại hết lần này tới lần khác cảm giác giống như rất quen thuộc. Loại cảm giác này giống như là một chút không thuộc về mình ký ức rất cảm thụ, ngạnh sinh sinh chen vào chính mình trong đầu. Bất quá cái này vây được dục tiên dục tử trạng thái dưới, Cố Hà hầu như đều nhanh không phân rõ chính mình đây rốt cuộc là tỉnh dậy hay là tại nằm mơ. Cứ như vậy, dùng cái này mộng du như thế trạng thái, Cố Hà chật vật về tới Vương đại nhà mẹ đẻ vốn trạch. Mới vừa vào cửa, Cố Hà liền thấy cái kia đại hắc cậu đang ốm yếu nằm sấp trong góc. Mà Cố Hà cũng không lo được cái khác, cơ hồ là dựa vào cơ bắp bản năng dáng chống đỡ lấy đi trở về Vương đại con gái chuẩn bị cho hắn cái gian phòng kia xương phòng, sau đó lảo đảo nghiêng ngã đi đến bên giường, một đầu vừa ngã vào, như vậy nặng nề ngủ tiếp đi. Nhưng mà cái này một giấc Cố Hà ngủ được cũng không đỡ. Trong lúc ngủ mơ, mơ mơ màng màng ở giữa, Cố Hà luôn cảm giác có một ít chính mình rõ ràng không biết, nhưng lại cảm thấy quen thuộc người nói chuyện với chính mình. Chủ đề lật qua lật lại một mực tại nói hắn muốn cưới vợ loại hình. Cái này ác mộng như thế cảm giác cũng không biết kéo dài bao lâu, thẳng đến về sau, Cố Hà mơ mơ màng màng ở giữa, cảm giác tựa hồ có người đi mình bị trong ổ chui. Chương 493, trong mộng ngoài mộng. Lúc này Cố Hà ở vào một loại nửa mê nửa tỉnh trong trạng thái. Mơ mơ màng màng, Cố Hà cảm giác chính mình giống như không ngủ, còn có thể cảm giác được hoàn cảnh xung quanh, lại hết lần này tới lần khác vẫn chưa tỉnh lại. Trong lúc nhất thời, Cố Hà cũng không phân biệt được mình rốt cuộc là tỉnh dậy hay là tại nằm mơ. Dưới loại trạng thái này, Cố Hà mơ mơ màng màng cảm giác có người xốc lên chăn của mình. Ngay sau đó, Cố Hà cũng cảm giác được tựa hồ có một người chui vào mình bị trong ổ, từ phía sau ôm chính mình cùng nhau nằm lấy. Nhưng mà Cố Hà cho dù cảm nhận được đây hết thảy, cũng không có cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể mặc cho bài bố. Trong thoáng chốc, Cố Hà ẩn ẩn nghe được có người nức nở. Nghe xong thanh âm này, tựa hồ là một cô gái. Hơn nữa thì ở sau lưng mình, có một cô gái, chính mình ngủ về sau, chui vào chăn của mình, từ phía sau lưng ôm chính mình thấp giọng nức nở. Hơn nữa không biết vì cái gì, nghe cái kia tiếng nức nở, Cố Hà đáy lòng cũng không tự chủ được sinh ra một chút chua xót, có loại muốn theo nàng cùng một chỗ khóc xúc động. Reng 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 reng. Loại cảm giác này không biết kéo dài bao lâu thời gian, cuối cùng, một trận thanh thúy kim loại tiếng chuông bên trong, Cố Hà mãnh liệt đánh thức. Nhưng mà Cố Hà mới vừa mở mắt, liền nhìn thấy chính mình bên giường đứng đấy hai đạo nhân ảnh. Cố Hà lúc này trong lòng giật mình bỗng nhiên từ nhảy dựng lên, vừa mới tỉnh ngủ cuối cùng một chút ấy mơ mơ màng màng sức lực cũng trong nháy mắt tiêu tán. Mà tận đến giờ phút này, Cố Hà mới nhìn rõ ràng, chính mình bên giường cái kia hai đạo nhân ảnh là hai cái người giấy. Trước kia dựa vào tường để đó hai cái người giấy, lúc này rời đến Cố Hà bên trên giường. Không chỉ có như thế, cái này hai giấy trên thân người treo vui mừng hoa hồng lớn, bên trong một cái trên đầu còn đỉnh lấy một khối đỏ khăn cô dâu, đang duy trì phu thê giao bái động tác. Cố Hà chiếm dựa vào tường cảnh giác nhìn xem đây đối với người giấy, chưa tỉnh hồn. Mà vừa lúc này, cái đầu kia đỉnh đỏ khăn cô dâu nữ người giấy thân thể bỗng nhiên có chút lắc lư một cái. Theo nó như thế nhoáng một cái, màu đỏ khăn cô dâu nhẹ nhàng trượt xuống. Khăn cô dâu rơi xuống, lộ ra cái kia nữ người giấy náo động, mặt của nó lại là chính đối Cố Hà, tựa hồ là đang nhìn chằm chằm Cố Hà xem. Nhất làm cho Cố Hà cảm thấy da đầu tê dại là, cái này nữ giấy trên mặt người, còn mang theo hai hàng có thể thấy rõ ràng vệt nước mắt. Nghĩ đến vừa mới kiểm đang lúc nửa tỉnh nửa mê cảm giác có người ở sau lưng ôm chính mình khóc kinh lịch, đang nhìn cái kia giấy người nước mắt trên mặt, Cố Hà lập tức cảm giác trong gian phòng này nhiệt độ không khí đều giảm xuống nhiều độ. Lúc này Cố Hà lại cảm thấy trên mặt mình giống như dính chút vật gì, duỗi tay lần mò, phát hiện chính mình trên gương mặt cũng nhiễm lấy một giọt nước đọng. Vân vân, đây chẳng lẽ là nước mắt? Cố Hà càng nghĩ càng thấy phải tê cả da đầu, không nguyện ý căn phòng này đợi tiếp nữa, lúc này chuẩn bị đi ra ngoài trước lại nói. Ngay tại lúc Cố Hà chuẩn bị xuống giường thời điểm, cái kia nữ người giấy bỗng nhiên lại lay động một cái, sau đó toàn bộ thẳng tắp té ngã trên đất. Lạch cạch, mèo ô. Người giấy ngã sấp xuống đồng thời, một tiếng thê lương mèo kêu vang lên. Cùng lúc đó, Cố Hà nhìn thấy một đoàn bóng đen bám một chút từ người giấy dưới chân nhảy lên đến ngoài cửa. Tận đến giờ phút này Cố Hà mới chú ý tới, gian phòng này cửa cũng không có khóa bên trên, mà là khép mở ra một đường hai cái bàn tay rộng khe hở. Hình như là chính mình trở về thời điểm vây được quá lợi hại, không có lo lắng đóng cửa. Lại nói vừa mới nhảy lên đi ra cái kêu mèo đen. Cố Hà hất đầu một cái đã ngừng lại suy nghĩ của mình, nhanh chóng xuống giường không nói hai lời thì cửa trước bên ngoài đi. Bất kể nói thế nào, rời đi trước căn phòng này lại nói. Chỗ này quá coi âm. Từ trong nhà sau khi ra ngoài, trong viện ánh sáng mặt trời đang thịnh. Đầu kia đại hắc cẩu vẫn như cũ hề vải nằm trong góc, ngẩng đầu liếc qua Cố Hà, sau đó lại lần đạp đã kéo xuống đầu, không có nửa điểm phản ứng. Cố Hà tắm rửa dưới ánh mặt trời, thật dài thở ra một hơi, có loại mới vừa từ âm phủ trở về cảm giác. Cạch cạch cạch. Mà lúc này đây, Cố Hà chợt nghe một cái quải trượng sử ngồi trên mặt đất tiếng bước chân. Theo tiếng quay đầu, Cố Hà nhìn thấy một cái hai tóc mai hoa dâm đại gia, đang xử lấy quải trượng run run rẩy rẩy từ chính phòng đi ra. Cái kia đại gia tựa hồ thân thể không được tốt, cho dù xử lấy quải trượng, đi trên đường vẫn như cũ có phần phí sức, từng điểm đi trong nội viện chuyển. Không bao lâu, cái kia đại gia rốt cục rời đến trong viện, đi tới Cố Hà đối diện cái kia gian xương phòng cửa ngừng lại. Đó chính là buổi sáng Vương đại con gái đã thông báo nhường Cố Hà nghìn vạn lần không thể đi vào gian phòng kia. Chỉ thấy cái kia đại gia tại cái kia gian xương phòng cửa đứng vững, sau đó liền tức giận vùng lên quải trượng, đông nhiên đánh vào trên cửa. Ầm. Đại gia thoạt nhìn run run rẩy rẩy đi đường đều khó khăn, cái này một quải trượng đánh cho lại vô cùng có lực đạo, tấm ván gỗ trên cửa đều bị đánh ra một đường vết lõm. Cố Hà bị cái này cổ quái động tĩnh giật nảy mình, thăm dò tính mở miệng hỏi, "Đại gia, ngài đây là đang làm gì đâu?" Nhưng mà cái kia đại gia giống là hoàn toàn không nhìn thấy Cố Hà phải tồn tại giống như, không có bất kỳ cái gì phản ứng, động tác cứng ngắc lần nữa vung lên quải trượng, lại một lần đánh vào trên cửa phòng. Ầm, ầm, ầm. Cái kia đại gia giống như là mê mộ giống như, đối với một bên Cố Hà làm như không thấy, cơ giới hóa tái diễn gõ cửa động tác, một chút lại một cái huy động quả trượng. Nhìn xem một màn quỷ dị này, Cố Hà tâm tình có phần phức tạp. Hợp lấy trong thôn này thì không có một người bình thường. Liên xem như đang tại đàm luận thế giới, cùng cái khác phó bản so ra, cái này phó bản bên trong nở tờ cờ cũng là thuộc về đặc biệt không bình thường loại kia. Cái thôn này quái sự mà là thật nhiều. Nhìn xem lão đại gia cái kia hành động quỷ dị, Cố Hà cuối cùng quyết định kính nhi viễn chi, quay người hướng phía ngoài cửa viện đi đến. Loảng xoảng. Mà liên tại Cố Hà mới vừa đi đến cửa còn chưa kịp mở cửa, cửa sân liền bị người từ bên ngoài đẩy ra. Cả người mặc trang phục màu đen, trên cánh tay phải buộc lên một khối vải đỏ, trong tay nam nhân cầm lấy một chim màu đen hương đi đến. Khi nhìn đến Cố Hà về sau, người kia rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng thì đem trong tay chi kia hương giấu chắp sau lưng. Cố Hà thấy thế trong lòng khẽ động, trên mặt bất động thanh sắc nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện. Người kia tựa hồ cũng ý thức được chính mình trực tiếp đem hương đi sau lưng giấu động tác có chút giấu đầu lòi đuôi, lại lộ vẻ tức giận đem hương lấy ra, cười nói: "Hại, ta vừa mở cửa liền thấy ngươi, sợ hương ốn đến ngươi tới." Rất hiển nhiên, hắn câu này giải thích càng tô càng đen, Cố Hà đương nhiên sẽ không thư chuyện hoang đường của hắn. Người kia trong mắt đầy hiện lên một chút bối rối, còn nói thêm: "Ta gọi Ngô Nam, thôn trưởng nói sợ ngươi ngủ quên mất rồi bỏ qua tiệc cưới, để cho ta tới hâu ngươi tới, không nghĩ tới ngươi dậy sớm như thế. Đã ngươi đã thức dậy, vậy ta thì..." Phanh canh lang. Ngô Nam lời vừa nói ra được phân nửa liền bị trong viện truyền đến một tiếng vang thật lớn cắt đứt. Đột một tiếng vang đem Cố Hà giật nảy mình, không cần quay đầu lại Cố Hà cũng có thể đã hiểu, tựa hồ là cái kia gian xương phòng cửa bị cái kia đại gia đập ngã. Nhưng mà sau một khắc, Cố Hà liền thấy đứng ở trước mặt mình Ngô Nam đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn xem phía sau mình. "Đi." Ngô Nam giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật, sau đó một tay lấy Cố Hà từ trong cửa kéo ra ngoài, sau đó vội vàng đem cửa sân cho kéo lên, dắt lấy Cố Hà quay đầu liền chạy. Chương 494, vui chạch. Cố Hà đang muốn quay đầu nhìn xem sau lưng đến cùng xảy ra chuyện gì, liền bị Ngô Nam cho túm ra ngoài. Đồng thời Cố Hà cũng bị Ngô Nam cái này hoảng sợ phản ứng mang phải khẩn trương lên, không lo được suy nghĩ nhiều, đi theo hắn một đường hướng phía trước chạy như điên. Một mực đi ra ngoài mười mấy mét, Ngô Nam mới chưa tỉnh hồn quay đầu nhìn thoáng qua. Đất vàng trên đường hoàn toàn yên tĩnh, cái gì cũng không có. Ngô Nam cái này thật dài thở ra một hơi, nguy hiểm thật. Nhìn xem Ngô Nam cái này thở hồng hộc dáng vẻ, Cố Hà cũng đi theo một trận lòng còn sợ hãi, bất an nhìn một chút hậu phương, đôi Ngô Nam hỏi, tình huống như thế nào? Ngô Nam một bên thở hổn hển, một trình bên cổ quái liếc nhìn Cố Hà một cái gì? Cố Hà, vừa mới tình huống như thế nào? Ngươi thấy cái gì sợ đến như vậy? Ngô Nam nghe vậy khẽ giật mình, nhìn xem Cố Hà phải ánh mắt hiện lên một vòng bất an, ngươi không biết? Cố Hà nhíu mày, biết cái gì? Ngô Nam giống như là gặp quỷ giống như nhìn xem Cố Hà, chậm rãi lui về sau hai bước cùng Cố Hà kéo dài khoảng cách, lại hỏi, ngươi giúp Điền gia thu một đêm linh hải, lại đang nhà hắn trong viện ở một ngày. Ngươi không biết? Nhìn xem Ngô Nam cái này lại nhải dáng vẻ, Cố Hà đấy lòng bất an càng dày đặc, biết cái gì? Ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra? Ngô Nam ngơ ngác nhìn Cố Hà, trầm mặc hai giây, sau đó quay đầu liền chạy vừa hô, ta còn có chút việc. Chính ngươi đi trước vui chạy đi. Thoại âm rơi xuống, Ngô Nam đã như một làn khói chạy xa. Nhìn xem chạy trối chết Ngô Nam, Cố Hà lông mày sâu sắc nhíu lại. Phải, cái thôn này không chỉ có quái sự nhiều, nở tờ cờ còn ưa thích làm câu đấu người. Đứng tại chỗ suy tư một lát sau, Cố Hà bất đắc dĩ thở dài, cất bước hướng phía vui chạch phương hướng đi đến. Cho tới bây giờ, cái này phó bản bên trong hết thảy đối với Cố Hà tới nói đều vẫn là bí ẩn. Cho tới bây giờ, tựa hồ thì còn không có một chuyện là rõ ràng, tất cả đều là chút không hiểu thấu đồ vật. Có lẽ chính mình phải nghĩ biện pháp tăng tốc một chút tin tức thăm dò tiến trình. Cố Hà vừa nghĩ, một bên bước nhanh hướng phía vui chạch phương hướng đi. Buổi chiều mặt trời rất lớn, toàn bộ thôn đều tắm rửa dưới ánh mặt trời, cuối cùng không có buổi sáng loại kia âm trầm cảm giác. Trọng yếu nhất chính là, Cố Hà ở trong thôn cuối cùng ngẫu nhiên có thể gặp được mấy cái đi ngang qua thôn dân. Chỉ bất quá những thôn dân này tất cả đều mặc giống như là thống nhất chế phục như thế quần áo màu đen, trên mặt tất cả đều mang theo màu trắng nửa mặt mũi cố. Trong đó tuyệt đại bộ phận người trên mặt nạ cắm đều là màu đen lông vũ. Cố Hà một bên tự quan sát kỹ lấy chính mình nhìn thấy hết thảy, không buông tha bất luận cái gì có thể thu hoạch tin tức cơ hội, một bên trong đầu trải vớt lấy trước mắt đã biết tin tức, không bao lâu liền đi tới tòa kia vui cổng lớn. Lúc này vẫn chưa tới 4 giờ rưỡi chiều, khoảng cách trên thiếp mời viết thời gian còn có một đoạn thời gian, vui trạch bên này người cũng còn không nhiều. Cửa viện nhìn xem một tấm phủ lên vải đỏ cái bàn, có hai cái trên cánh tay quấn lấy vải đỏ người ngồi ở đằng kia, tựa hồ là đang đăng ký tiền biếu. Cố Hà mới vừa đi tới cửa, liền bị hai người kia ngăn lại, "Chàng trai, ngươi trò treo nhiều ít lễ." Nghe nói như thế, Cố Hà không khỏi vì đó cứng đờ. Tham gia tiệc cưới muốn treo lễ? Cho dù là loại kia mấy trăm năm không có liên lạc qua tiểu học bạn học kết hôn, cho ngươi phát thiệp mời, ngươi cũng phải tượng trưng đưa cái 200 khối tiền. Đây là thưởng thức, nếu như là tại thế giới hiện thực, Cố Hà chắc chắn sẽ không quên. Nhưng đây là đang chuyện lạ thế giới, đầy trong đầu nghĩ đến sống thế nào lấy thông quan, Cố Hà vẫn thật không nghĩ tới cái này một góc dạng. Thời khắc này, Cố Hà thậm chí cảm nhận được một ít đang tại đàm luận thế giới không nên có xấu hổ. Nhìn xem trước bàn cái kia ánh mắt hai người, Cố Hà đại não phi tốc chuyển động. Đương nhiên, Cố Hà nhớ tới, đêm qua cái kiêm màu đỏ điển phong vị để cho chính mình hỗ trợ đem kim loại hình chóp bỏ vào trong quan tài, đã cho Cố Hà lấp một chồng tiền mặt. Vừa nghĩ đến đây, Cố Hà lập tức đem bàn tay nhập khẩu túi, móc ra đêm qua cái kia một chồng tiền mặt, suy nghĩ một chút lại trả về một nửa, cầm lấy còn lại một nửa, cũng không có đến, cứ như vậy đưa ra ngoài. Nhìn thấy Cố Hà đưa tới tiền mặt, ghi chép tiền biếu hai người rõ ràng sửng sốt một chút, một người trong đó nhận lấy tiền mặt, thầm nói, người trẻ tuổi tuyệt không hiểu quy củ, cũng không biết làm cho cái hồng bao giả bộ. Đang khi nói chuyện, người kia nhanh chóng tính ra một lần, cất cao giọng nói, bạn thân Cố Hà, tiền biếu 1000 bốn phía tiền. Dứt lời, lại từ hai bên trái phải rút ra một cái giấy đỏ dán tự chế hồng bao, đem cái kia chồng tiền mặt trăng lên, lại đưa trả lại cho Cố Hà, theo quy củ, chính mình cầm đi vào, một hồi đặt ở lễ đường vui trên bàn. Đây là cái gì kỳ quái quy củ? Cố Hà không nhiều lời, nhận lấy hồng bao cầm lấy đi vào vui trạch. Rốt cục có thể đi vào ngôi viện này nhìn một chút. Cố Hà vừa đi vừa quan sát tỉ mỉ lấy, bên trong khắp nơi đến đỏ kết hoa, vui mừng hương vị ngược lại là rất nồng. Bất quá lúc này trong viện lênh lênh thanh thanh, chỉ có mấy cái lao đầu lao thái thái trầm mặc ngồi ở trong góc phơi nắng, bầu không khí có phần quỷ dị. Ngôi viện này cách cục cùng điền gia vốn trạch cùng với tòa kia linh đường đều không khác mấy, chính là một tòa chính phòng, hai bên là sương phòng, ở giữa vây quanh sân nhỏ kết cấu. Bất quá ngôi viện này hơi chút muốn lớn hơn một chút, hơn nữa lúc này trong viện đã bố trí xong mười mấy cái bàn bát tiên, phía trên để đó rượu cùng bát đũa. Thừa dịp đương nhiệm trong sân không có người nào, Cố Hà giữ im lặng chậm rãi đi tới, cẩn thận quan sát đến mỗi một chỗ chi tiết. Cố Hà chú ý tới, ngôi viện này bên trong mặc dù khắp nơi treo vải đỏ, đèn lồng đỏ, nhưng trên mặt đất lại xốc xếp vẩy xuống lấy không ít hoặc hoàng hoặc trắng tiền liền giấy. Hơn nữa hai bên hết thảy sương phòng, trên cửa đều treo nặng nề đại khóa sắt. Sương phòng màn cửa đều là màu đen, kéo đến cực kỳ chặt chẽ, hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên trong. Có lẽ là chung quanh quá an tĩnh, Cố Hà thậm chí còn có thể nghe được một trận loáng thoáng tiếng nức nở. Lại là cái thanh âm kia. Có cô gái trong một góc khác nức nở. Nghe được thanh âm này, Cố Hà không khỏi dừng bước lại nhìn bốn phía một vòng. Mà lúc này, Cố Hà chú ý tới, trong góc ngồi mấy cái kia lao đầu lao thái thái, đột nhiên đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hà. Bị mấy cái lao đầu lao thái thái như thế nhìn chằm chằm, Cố Hà hơi ngẩn ra, vội vàng bất động thanh sắc tiếp tục đi lên phía trước, làm bộ không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Không bao lâu, Cố Hà rốt cục lề mề đi tới đang cửa phòng. Đang cửa phòng treo vải đỏ đâm thành hoa hồng lớn, bên trong để đó một tấm hương án, trên bàn điểm hai cây vừa to vừa dài sáp bóng đến, lư hương bên trong còn cắm ba cây đốt đến một nửa màu đen hương. Ngoài ra, trên bàn còn vụn vặt lẻ tẻ để đó mấy cái hồng bao. Đây chính là vui án. Cố Hà đem chính mình hồng bao cũng đặt ở vui trên bàn, lúc này, chú ý tới trên bàn còn để đó một tấm giấy đỏ, phía trên viết đầy văn tự. Chương 495, thông quan điều kiện cùng đen hương. Cố Hà cầm lấy vui trên bàn tấm giấy đỏ kia, trên đó viết vài đoạn bút lông chữ. Xính lễ danh sách. Một chăn đông hai giường, hai dê rừng hai con, ba tổ truyền vòng ngọc một đôi, bốn gỗ lim quan tài một bộ. Nhìn thấy phần này danh sách, Cố Hà có loại cảm giác quái dị. Những này xính lễ, thoạt nhìn ngược lại là giống thời gian trước nông thôn người ta dùng đồ vật, nhưng cuối cùng làm sao còn có một bộ quan tài? Nếu như Cố Hà nhớ không lầm, quan tài chỉ là quan tài a, cái này cũng có thể làm xính lễ. Nhìn một lần về sau, Cố Hà lại đem tờ danh sách này lật lên. Sau đó Cố Hà liền ngạc nhiên phát hiện, cái này danh sách mặt sau còn có chữ thông quan điều kiện. Nhường hôn lễ thuận lợi hoàn thành đồng thời rời đi Vô Tương thôn tiến về đỉnh núi tháp, thông quan cho điểm, SSS. Là thông quan điều kiện. Nhìn thấy mấy cái này văn tự trong nháy mắt, Cố Hà đáy lòng có chút ít kích động. Cái này phó bản cho đến bây giờ vẫn là rơi vào trong sương mù, gặp được thông quan điều kiện, chí ít cũng liền có thêm một điểm cố gắng phương hướng. Mà ở xem hết phần này thông quan điều kiện nội dung về sau, Cố Hà trên mặt lập tức hiện ra một vòng ngưng trọng. Cái này thông quan điều kiện, cùng dĩ vãng cũng không giống nhau. Trước kia xuất hiện qua phó bản, thông quan điều kiện bình thường đều có 2-3 loại lựa chọn, nhiều nhất một lần thậm chí xuất hiện qua 5 loại lựa chọn. Người khiêu chiến có thể căn cứ tự thân tình huống đi đạt thành không giống khó khăn thông quan điều kiện, tỉ như từ còn sống 20 thiên đến phá hủy hạch tâm các loại, chỉ cần đạt thành bất kỳ một loại, liền có thể thông quan. Mà lần này phó bản, thế mà chỉ có một loại thông quan điều kiện. Nói cách khác, người khiêu chiến vô luận như thế nào, nhất định phải đạt thành nên điều kiện mới có thể thông quan. Mà cái này duy nhất một đầu thông quan điều kiện, nội dung là nhường hôn lễ thuận lợi hoàn thành đồng thời rời đi Vô Tương thôn tiến về đỉnh núi tháp. Cái này điều nội dung đồng dạng nhường Cố Hà cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hôn lễ lập tức liền muốn bắt đầu. Nhưng thông quan điều kiện yêu cầu là nhường hôn lễ thuận lợi hoàn thành. Chẳng lẽ nói cuộc hôn lễ này sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn không cách nào thuận lợi hoàn thành? Mà Cố Hà cần phải nghĩ biện pháp ngăn cản ngoài ý muốn xảy ra. Vẫn là nói, nhường thuận lợi hoàn thành chỉ là cơ sở điều kiện, điểm khó khăn chân chính là nửa câu sau, rời đi Vô Tương thôn tiến về đỉnh núi tháp. Cố Hà cẩn thận thăm dò giống như từng chút một trải vớt lấy những tin tức này. Hiện tại đã biết tình huống là, Cố Hà sở dĩ không thể rời đi Vô Tương thôn, là bởi vì cái này thôn có một cái kỳ quái quy củ, phàm là trong thôn có hôn sự hoặc việc tang lễ trong lúc đó đi vào trong thôn người ngoài, nhất định phải lưu lại tham gia đỏ trắng sự tình. Nói cách khác, trên lý luận chỉ cần chờ đỏ trắng sự tình kết thúc, Cố Hà hẳn là có thể rời đi. Hiện tại hôn sự lập tức liền muốn bắt đầu, nhưng trong thôn còn có một trận việc tang lễ ngay tại xử lý. Có lẽ, cái này phó bản to lớn nhất khiêu chiến là phải sống đợi đến việc tang lễ kết thúc. Lại hoặc là nói, to lớn nhất chỗ khó là muốn đỏ trắng sự tình kết thúc trước đó, đặt thành có thể đi đỉnh núi cái này tòa tháp điều kiện. Đối mặt với đầu này thông quan điều kiện, Cố Hà trong lúc nhất thời dọc theo vô số loại suy đoán, trong lúc nhất thời rất khó xác định đến cùng cái nào mới thật sự là phương hướng. Bất quá mặc dù đầu mối rất nhiều rất lẫn lộn, nhưng cũng dù sao cũng so không có đầu mối mạnh hơn. Dưới mắt hôn lễ sắp bắt đầu, điền ra việc tang lễ hẳn là cũng không dùng đến mấy ngày liền có thể kết thúc. Có lẽ đợi đến một hồi hôn lễ kết thúc, càng nhiều manh mối liền sẽ bày ra. Cố Hà đang nghĩ ngợi, chợt nghe chạch cửa sân bên kia một trận ồn ào. Theo tiếng quay đầu, Cố Hà liền thấy cái kia để dâu dê xử lấy đầu rắn quải trượng thôn trưởng một đám người chen chúc xuống đi vào sân nhỏ. Thôn trưởng mặc dù thân hình gầy còm còn có chút cong xuống, cả người lại cho người ta một loại lôi lệ phong hành cảm giác, đi đường phảng phất đều mang gió. Vừa đi vào sân nhỏ, thôn trưởng thì trầm mặt hô: cái kia người xứ khác đâu? Ta không phải nhường Ngô Nam đi gọi hắn, làm sao còn chưa tới? Lúc này, có người thấy được chiếm đang trong phòng Cố Hà, đưa tay chỉ Cố Hà hô một tiếng. Cố Hà thấy thế cũng từ chính phòng bên trong đi ra, cùng thôn trưởng cách không đối mặt. Thôn trưởng trông thấy Cố Hà về sau, trong mắt lóe lên một ít nghi hoặc, trên dưới dò xét cùng Cố Hà một chút về sau, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm sao chính mình ở chỗ này? Nô Nam đâu? Cố Hà buông tay, tiểu tử kia nói hắn có việc, nhường chính ta trước tới. Đang nói, cửa sân phương hướng lại chuyển tới một trận tiếng bước chân dồn dập. Chỉ thấy một cái bác gái vội vã chạy vào, thôn trưởng, không xong, lão điền nhà bên kia. Bác gái lời nói mới nói được một nửa liền bị thôn trưởng trừng mắt liếc, xinh xinh đem nàng câu nói kế tiếp cho trừng trở về. Mặc dù cái này bác gái trên mặt mang theo nửa mặt mũi cũ, nhưng Cố Hà vẫn như cũ từ trong mắt nàng nhìn ra thần sắc kinh hoàng. Bác gái bị trừng mắt liếc về sau, tựa hồ ý thức được cái gì, hướng Cố Hà bên này nhìn thoáng qua, lập tức thu lại câu nói kế tiếp, sau đó vội vã chạy chậm đến thôn trưởng trước mặt, đối lô thai của hắn nhỏ giọng nói thứ gì. Thôn trưởng nghe nói như thế con mắt lập tức trừng lên, lại bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Hà. Không chỉ có là thôn trưởng, cái kia bác gái, thôn trưởng hai bên trái phải vây quanh đám người kia, lúc này dồn dập ngẩng đầu nhìn Cố Hà. Có trong mắt mang theo ngân lệ, có trong mắt thì là mang theo hoảng sợ, dù sao đều không phải là cái gì tốt ánh mắt. Bị nhiều như vậy ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Cố Hà trong lòng cũng là một trận không nỡ, cưỡng ép để cho mình duy trì trấn định, mở miệng nói, "Thế nào?" Đại mụ kia ha to miệng, tựa hồ muốn nói gì, lại có chút cố kỵ nhìn thôn trưởng một chút, cuối cùng không nói gì. Ngay lúc này, cửa sân lại có một cái tiếng bước chân dồn dập vang lên. Bao quát Cố Hà ở bên trong đám người dồn dập theo tiếng quay đầu, liền nhìn thấy một cái thân hình gầy nhỏ nhỏ tốt vội vã chạy vào. Tiểu tử này Cố Hà gặp qua, đang là trước kia đến điển ra vốn trạch đi gọi hắn rời giường Nô Nam. Nô Nam lúc này trong mắt mang theo kinh hoàng, liên tục không ngừng mất chạy vào trạch viện, nhìn thấy thôn trưởng một đoàn người cùng với Cố Hà về sau, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó bước nhanh đi đến thôn trưởng trước mắt, cũng dán lỗ tai của hắn nói mấy câu. Tại nghe xong Nô Nam lời nói về sau, thôn trưởng ánh mắt lộ ra một vòng ngân lệ, ác hung hăng trợn mắt nhìn Nô Nam một chút, cuối cùng lại quay đầu nhìn về phía Cố Hà. Trầm mặc hai giây về sau, thôn trưởng đột nhiên đối Cố Hà nói ra, chàng trai, chúng ta thôn muốn trông coi chúng ta thôn quy củ. Cố Hà khẽ nhíu mày, ta có chỗ nào xúc phạm quy củ? Thôn trưởng giống như cười mà không phải cười lắc đầu, cái kia thật không có. Bất quá, chúng ta thôn còn có một quy củ, người xứ khác tham gia trong thôn hôn sự, trước tiên cần phải vui cổng lớn kính một chi đen hương. Hương thuận lợi đốt hết, ngươi mới có thể đi vào đến ngồi vào vị trí. Dứt lời, thôn trưởng lại hô, còn có cái kia nữ hoa đâu? Đem nàng cũng kêu đi ra, cùng một chỗ kính đen hương. Thôn trưởng thoại âm rơi xuống, sân nhỏ khía cạnh một gian xương phòng cánh cửa bỗng nhiên được mở ra, một người có mái tóc bên trên buộc lên hoa hồng, trên cánh tay còn cột vải đỏ nữ nhân từ trong xương phòng đi ra. Mặc dù nàng trang phục xảy ra một chút biến hóa, nhưng Cố Hà vẫn là một chút thì nhận ra, đây là Chu Thiến. Chương 496, tranh chấp. Chu Thiến chiếm ở xương phòng cửa, Cố Hà cũng lập tức thừa cơ đi cái kia gian xương phòng bên trong liếc nhìn. Nhưng mà trong môn đen xì một mảnh, xương phòng cửa sổ bị màu đen màn cửa che phải cực kỳ chặt chẽ, trong phòng lại rõ ràng không có bật đèn, tia sáng rất tối, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Lúc này Chu Thiến chiếm tại cửa ra vào, trong mắt mang theo vài phần không tình nguyện, nhìn một chút người trong viện, lại nhìn thôn trưởng một chút. Thôn trưởng không nhịn được hô, còn đứng ngây đó làm gì? Các ngươi hai cái người xứ khác, nhanh đi ngoài cửa kính đen hương lại đi vào. Chu Thiến đứng tại chỗ không hề động, lại liếc nhìn Cố Hà một cái. Cố Hà xem xét địa bộ này, lập tức cũng đã nhận ra không thích hợp. Lúc này, cái kia gian xương phòng bên trong bỗng nhiên chuyển ra một cái có phần thanh lãnh giọng của nữ nhân, "Thôn trưởng, chúng ta thôn có cái này kính đen hương quy củ sao? Ta trước đó làm sao không nghe nói?" Cố Hà nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích, trong này nói chuyện, có thể chính là tân nương. Thôn trưởng nghe vậy cầm lên trong tay đầu rắn quải trượng trùng điệp ngồi trên mặt đất rộng một chút, "Ngươi không hiểu quy củ đó là ngươi nam nhân không có giáo tốt. Chờ qua đường trở về nhường nam nhân của ngươi thật tốt dạy dỗ ngươi, hiện tại không tới phiên ngươi nói ba nói bốn phía." Thôn trưởng hung tợn hô hai câu, cả người cho người ta một loại cường thế, bá đạo cảm giác. Đầy sân người câm như hến, không người nào dám tiếp tra. Cố Hà nhìn xem Chu Thiến cái kia rõ ràng không nguyện ý ra tới phản ứng, kết hợp với vừa mới trong phòng cái kia hư hư thực thực tân nương cô nương nói lời, luôn cảm giác việc này có gì đó quái lạ. Trước đó cái kia kêu Nô Nam chàng trai đi gọi Cố Hà thời điểm, trong tay cũng là cầm lấy một điếu đốt đen hương, kết quả tại cổng sân nhìn thấy Cố Hà trong nháy mắt, phản ứng đầu tiên là đem chi kia đen hương đi sau lưng giấu. Rất hiển nhiên, cái kia là chột dạ, chi kia đen hương có vấn đề. Hơn nữa thôn trưởng cũng là tại cái kia Nô Nam đi vào ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu sau đó, mới đột nhiên nói có như vậy một đầu quy củ. Có lẽ cái này gọi là điểm đen hương quy củ, căn bản chính là thôn trưởng đương nhiệm địa chuyện. Thôn trưởng mục đích thì là muốn cho Cố Hà điểm chi kia đen hương, cái này phía sau khác có ý đồ. Nghĩ tới đây, Cố Hà lạnh giọng hỏi, "Ta nói thôn trưởng, ngươi đã luôn nói muốn chúng ta tuân thủ trong thôn quy củ, cái kia dù sao cũng nên để cho chúng ta nhìn xem thôn quy loại hình a. Không phải vậy chúng ta ngay cả có cái nào quy củ cũng không biết, cũng không thể ngươi nói cái gì chính là cái đó." Thôn trưởng nghe vậy tựa hồ hết sức tức giận, một vừa dùng sức dùng đầu rắn quải trượng xử mặt đất, một vừa chỉ Cố Hà cái mũi mắng, "Ngươi cái hết giờ chặt sọ nào chàng trai. Chúng ta thôn quy là ngươi muốn nhìn thì xem. Quả thực quá không ra gì. Người trưởng thôn này từ trước đến nay cường thế lại bá đạo, tựa hồ là muốn dùng khí thế hù sợ Cố Hà. Nhưng mà Cố Hà lúc này cũng suy nghĩ minh bạch, hắn yêu cầu cố kỵ, chỉ có quy tắc mà không phải quy củ chó má gì. Sở dĩ không thể vi phạm trong thôn quy củ, cũng chỉ là bởi vì quy tắc yêu cầu hắn làm như vậy mà thôi. Nhưng điều quy tắc này, kỳ thật cũng không phải là tức tử quy tắc, nói cách khác, cho dù không cẩn thận xúc phạm, cũng sẽ không lập tức tạo thành không thể vãn hồi kết quả, tổng có nhất định kỹ thuật không gian. Thậm chí nói không chừng điều quy tắc này căn bản chính là một đầu nghỉ ngơi quy tắc đâu. Trọng yếu nhất là, Cố Hà trước sau hai lần nhìn thấy thôn trưởng, bao quát đi vào tòa này vui trong nhà, cũng chưa từng có phát động qua nguy cơ báo hiệu dự cảnh. Nói cách khác, hôm nay ở đây, chỉ cần Cố Hà không xúc phạm tức tử quy tắc, cái kia liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng. đây cũng là Cố Hà to lớn nhất lực lượng. Vừa nghĩ đến đây, Cố Hà cũng không thèm đếm xỉa, tiến lên hai bước không yếu thế chút nào cùng thôn trưởng nhìn nhau, ta chỉ là muốn nhìn xem thôi quy, để tránh chính mình không cẩn thận xúc phạm, cái này có cái gì không hợp lý sao? Thẳng thắn nói, ta hiện tại chính là hoài nghi cái kia cái gọi là người xứ khác nhất định phải kính đen hương mới có thể vào tịch quy củ là ngươi nói bừa, trừ lúc ngươi có thể chứng minh nó là thật, không phải vậy tha thứ khó khăn tầm mệnh. Nhìn thấy Cố Hà ác liệt như vậy, thôn trưởng rõ ràng có phần ngoài ý muốn, tức giận râu ria đều đang run rẩy. Ngươi, không tưởng nổi, quá không ra gì, còn thể thống gì? Thôn trưởng khí đến liên tục dùng trong tay đầu rắn quải trượng xử mặt đất, lại nhất thời ở giữa tựa hồ cũng không có biện pháp gì. Lúc này, trong xương phòng lại truyền tới cái kia thanh lanh thanh âm nữ nhân, thôn trưởng, nói đến ta cũng chưa từng thấy qua thôn quy đâu. Dược sư chứng nhận thật có như thế một bản quy củ, ngươi liền lấy ra đến nhường mọi người nhìn xem thôi, cũng tốt phục chúng không phải. Thôn trưởng nghe nói như thế, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, im miệng. Ngươi cái từ bên ngoài đến sao trội có tư cách gì chen vào nói. Tân hôn nữ nhân ra tòa phía trước không thể cùng người nói chuyện, quy củ đều quên sao. Là ai giữ cửa cho nàng mở ra? Nhanh cho ta đóng lại. Thôn trưởng bộ dáng này, rõ ràng là có loại thẹn quá hóa giận tức hồn hển ý tứ ở bên trong. Bất quá trong viện những người khác tựa hồ cũng rất sợ thôn trưởng, xem xét thôn trưởng nổi giận, từng cái câm như hến cũng không dám thở mạnh. Một cái trên cánh tay cột vải đỏ lão thái thái bước nhanh đi qua đem chiếm tại cái kia gian xương phòng cửa Chu Thiến cho kéo ra, sau đó vội vàng đem xương phòng cánh cửa cho một lần nữa khóa lại. Lúc này thôn trưởng tiến lên một bước, nhìn chừng chừng lấy Cố Hà con mắt, người xứ khác, ta hỏi ngươi một lần nữa, cái này đen hương, ngươi kính vẫn là bất kính? Chu Thiến thấy thế tựa hồ là gánh không được loại áp lực này, bước nhanh đi tới kéo Cố Hà tay áo, tựa hồ liền muốn chịu thua. Mà Cố Hà có thể không quan tâm những chuyện đó, một tay lấy Chu Thiến kéo đến phía sau mình, không kiêu ngạo không tự ti nhìn xem thôn trưởng, muốn mời cái gì hương đều có thể, chỉ cần thôn quy bên trong rõ ràng viết đầu này, ta thì làm theo. Dứt lời, Cố Hà hướng thôn trưởng xuề bàn tay ra, cho nên, thôn quy đâu? Lấy ra nhìn xem. Thôn trưởng lạnh lùng nhìn xem Cố Hà, giận quá thành cười, không nhìn thấy thôn quy thì không nghe ta, phải không? Cố Hà dùng cái mũi suỵ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Nhưng mà sau một khắc, thôn trưởng chợt khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, vậy quên đi, ngươi cứ tự nhiên đi. Người xứ khác, các ngươi khả năng không biết, thôn chúng ta bên trong còn có một quy củ, bất luận kẻ nào, nếu như không thâu được thôn trưởng cho phép, là không thể tham gia trong thôn đỏ trắng sự tình. Đã các ngươi không nguyện ý trông coi quy củ, ta cũng chỉ có thể mời các ngươi đi ra. Đang khi nói chuyện, hai bên trái phải mấy tên thôn dân lập tức ánh mắt bất thiện vây quanh. Cố Hà ánh mắt cũng lạnh xuống, trong lòng tính toán lúc này nếu như động dùng vũ lực, sẽ không tạo thành không thể vãn hồi kết quả. Mà lúc này đây, thôn trưởng lại nói một câu, mặt khác, trong thôn còn có một quy củ, bất luận kẻ nào muốn ra thôn, đều phải đi qua ta cho phép. Đã các ngươi phá hủy quy củ của chúng ta, vậy ta tự nhiên không thể tùy tiện để cho các ngươi rời đi. Các ngươi vẫn ở lại chỗ này, thẳng đến học được trông coi quy củ rồi nói sau. Thôn trưởng cái này vừa nói đến, Cố Hà đáy lòng chính là giật mình. Cái này lao trèo lên, thế mà chơi đùa cái này. Khắc Cố Hà không rõ ràng lắm, khả năng cái này lao trèo lên thật sự chính mình nói bừa cái gọi là quy củ đến dọa người. Nhưng ít ra có một chút Cố Hà là rõ ràng, nếu như hắn không đồng ý, Cố Hà vẫn đúng là không thể rời đi thôn này. Chương 497, Tháp Hương. Thôn trưởng mặt lạnh lấy nói ra cái kia lời nói sau đó, không khí hiện trường trong lúc nhất thời cứng đờ. Chung quanh những thôn dân khác chậm rãi hướng phía Cố Hà cùng Chu Thiến tiến tới gần, xem ý tứ này là chuẩn bị đem bọn hắn oanh ra vui chạch. Cố Hà có lẽ có thể dùng võ lực hóa giải cục diện này, nhưng nếu như thôn trưởng cái kia lão trèo lên thật một mực không cho phép Cố Hà rời đi thôn, hậu quả này hiển nhiên là Cố Hà không thể tiếp nhận. Ngay tại Cố Hà nhanh chóng suy tư như thế nào phá cục thời điểm, Chu Thiến vội vàng tiến lên hô, "Thôn trưởng, chúng ta nguyện ý nghe xong ngài an bài, đi ngoài sân kính đen hương." Nghe nói như thế, những thôn dân kia dồn dập dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía thôn trưởng, đang chờ chỉ thị của hắn. Nghe được Chu Thiến rốt cục nhả ra, thôn trưởng cũng rõ ràng thở dài một hơi, tựa hồ hắn cũng không muốn đem sự việc triệt để chơi cứng. Sau đó, thôn trưởng vừa nhìn về phía Cố Hà, người xứ khác, người đây. Cố Hà có phần bất đắc dĩ thở dài, lại chưa từ bỏ ý định hỏi, nếu như chúng ta chiếu ngươi nói làm, có phải hay không các loại hôn lễ kết thúc liền có thể rời đi thôn? Thôn trưởng có chút do dự một chút, hồi đáp, theo quy củ, trong thôn đồng thời có hôn sự cùng việc tang lễ thời điểm, hôn sự lúc nào xong xuôi, việc tang lễ bên kia thì lúc nào đưa tang. Nếu như các ngươi đồng ý trông coi quy củ, như vậy một hồi hôn sự xong xuôi, điền gia lão nhị cũng liền nên đưa tang. Buổi tối hôm nay đỏ trắng sự tình thì đều có thể kết thúc, sáng sớm ngày mai các ngươi liền có thể đi. Nghe được thôn trưởng đáp ứng, Cố Hà trong lòng có chút vui mừng, lại truy vấn, cái kia rời đi thôn về sau, ta có phải hay không muốn đi đâu đều được? Thôn trưởng gật đầu, đương nhiên, ra thôn, ngươi thích thế nào thì thế nào, không ai quản ngươi. Nghe được thôn trưởng trả lời, Cố Hà trong lòng không khỏi có phần lo nghĩ. Dễ dàng như vậy, có thể hay không còn có cái khác nguy cơ? Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Cố Hà lại xác nhận nói, bao quát đi đỉnh núi cái này tòa tháp. Thật sự, nghe được Cố Hà nhắc lên đỉnh núi tháp, thôn trưởng ánh mắt trong nháy mắt lần nữa trở nên sắc bén đứng lên, ngươi muốn đi đỉnh núi cái này tòa tháp? Cố Hà nhìn xem thôn trưởng ánh mắt, vì để tránh cho biến khéo thành vụng, hỏi dò, đỉnh núi cái này tòa tháp, không thể đi. Thôn trưởng sâu sắc liếc nhìn Cố Hà một cái, cuối cùng cười lạnh một tiếng, tùy ngươi, chờ ngươi rời đi thôn chúng ta, muốn đi đâu ta đều không xem bảo. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, cái này tòa tháp, không phải tốt như vậy đi. Dứt lời, thôn trưởng từ chính mình quay người hô, cầm đen hương đến. Thôn trưởng thoại âm rơi xuống, cái kia kêu ngô nam gầy yếu chàng trai lập tức lấy ra hai chi màu đen hương, tiến lên đưa cho Cố Hà cùng Chu Thiến. Cố Hà cùng Chu Thiến liếc nhau, riêng phần mình nhận lấy một chi đen hương. Lúc này, thôn trưởng lại hô, kêu người bên ngoài đều tiến đến, nhường hai cái này người xứ khác chính mình ở bên ngoài kính hương. Một lát sau, Mấy cái thôn dân thu xếp dưới, đem vui trạch người bên ngoài tất cả đều kêu vào. Sau đó, thôn trưởng tự mình dẫn Cố Hà cùng Chu Thiến đi tới ngoài cửa. Người xứ khác, các ngươi thì biến đứng ở chỗ này, đem đen hương nhóm lửa về sau, đối vui trạch, một mực chờ đến hương cháy hết, sau đó lại gõ cửa. Thôn trưởng nói xong lạnh lùng liếc nhìn Cố Hà một cái, nhớ lấy, bắt đầu trong cả quá trình bất luận các ngươi thấy cái gì, nghe được cái gì, đều không thể nói chuyện, không thể bung ra trong tay hương. Giao phó xong về sau, thôn trưởng đưa cho Cố Hà một hộp diêm, quay người đi vào cửa sân. Ầm. Theo cửa sân bị trùng điệp đóng lại, toàn bộ thôn đều yên tĩnh trở lại. Cố Hà cùng Chu Thiến chiếm tại cổng sân bên ngoài, trên cửa viện dán đỏ chót hỉ chữ, trên mặt đất còn rải xuống lấy một chút tiền giấy. Ngoài cửa ngoại trừ Cố Hà cùng Chu Thiến, không có bất kỳ ai, trong thôn cũng không có lại có những người khác trở lại, toàn bộ thôn an tĩnh có phần đáng sợ. Đã bắt đầu ngã về tây mặt trời, đem Cố Hà cùng Chu Thiến cái bóng chiếu ở cái kia tấm ván gỗ trên cửa, nhìn xem có loại không nói ra được tà dị cảm giác. Chu Thiến liếc nhìn Cố Hà một cái, trong mắt mang theo một chút bất đắc dĩ, dùng miệng hình im lặng nói, "Bắt đầu đi." Cố Hà gật gật đầu, hai người riêng phần mình dùng diêm đốt lên trên tay mình hương. Cái này màu đen hương cực kỳ dễ cháy, cơ hồ là dùng diêm hơi chút thiêu đốt một chút thì bị nhen lửa. Hương nhóm lửa về sau, một sợi màu nâu xanh hơi khói phiêu khởi. Cố Hà lập tức ngửi thấy một cỗ nói thơm hay không, nói thối hay không kỳ quái mùi vị. Mùi vị này rất quái lạ, có chút giống là trong chùa miếu loại kia hun khói lửa cháy mùi đàn hương mà, lại có chút giống là thân người bên trên mùi mồ hôi bẩn mà. Hơn nữa Cố Hà chú ý tới, cái này đen hương bị nhen lửa về sau, bay ra hơi khói không phải trực tiếp phiêu tán, mà là sẽ giống như là nhận đến nào đó hấp dẫn giống như đi trên thân người tung bay. Cố Hà thấy thế lập tức một tay cầm đen hương đem cánh tay duỗi thẳng, tận lực nhường hương cùng mình giữ một khoảng cách. Nhưng mà cái kia hơi khói tựa như là sống giống như, cho dù vẫn là sẽ thuận lấy Cố Hà cánh tay hướng về thân thể hắn chạy. Nếu không phải cân nhắc đến thôn trưởng bàn giao hương nhóm lửa sau không thể nối tay, Cố Hà thật nghĩ cho nó ném xa một chút. Vừa quay đầu lại, Cố Hà phát hiện Chu Thiến cũng là tình huống tương tự. Chu Thiến đối với mấy cái này hơi khói biểu hiện được so với Cố Hà còn cấm kỵ, không ngừng mà lấy tay quạt lấy, muốn tận khả năng thuốc lá khí phiến đi. Lúc này, Cố Hà chợt nghe sau lưng tựa hồ có tiếng bước chân chuyển đến. Cố Hà vừa quay đầu lại, xuyên thấu qua mông lung sương mù, tựa hồ thấy được hai đạo nhân ảnh. Nhưng mà các loại Cố Hà nhìn chăm chú cẩn thận đi xem, lại phát hiện đằng sau không có mưa ai. Cố Hà một tay cầm đèn hương, một tay học Chu Thiến dùng sức quạt gió, tận lực không khiến cái này sương mù nhích lại gần mình. Làm như vậy ngược lại là cũng có chút dùng, nhưng thực sự hạt cắt trong sa mạc. Cứ như vậy, Cố Hà cùng Chu Thiến chiếm vui cùng lớn, đôi tấm ván gỗ trên cửa hai cái đỏ chót hỉ chữ, một bên phiến sương mù một bên chờ đợi trong tay hương cháy hết. Cũng may cái này đen hương tương đối dễ cháy, thiêu đến cũng rất nhanh. Cứ như vậy mất một lúc, đã đốt qua một nửa. Nhưng mà hết lần này tới lần khác ngay lúc này, Cố Hà phát hiện chính mình trong tay hương trên đỉnh đầu cái kia chút lửa bắt đầu thoi thóp yếu xuống dưới, giống như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt giống như. Mới đầu Cố Hà còn không có chú ý, là về sau hắn phát hiện Chu Thiến trong tay hương rõ ràng so với hắn thiêu đến mau một chút, cái này chú ý tới, trong tay mình hương sắp dập tắt. Cố Hà thấy thế lập tức trong lòng siết chặt, thôn trưởng có thể là nói, chỉ có hương cháy hết mới có thể đi vào. Nếu như cái này hương nếu là đốt tới một nửa dập tắt. Nghĩ tới đây, Cố Hà đưa tay đi bắt trên đất cái kia hộp diêm, chuẩn bị thừa dịp hương còn không có diệt tranh thủ thời gian lại nối tiếp một chút. Chu Thiến cũng chú ý tới Cố Hà động tác, xem xét Cố Hà trong tay hương, Chu Thiến trong mắt lập tức hiện lên một vòng bối rối. Chỉ thấy Chu Thiến tay mắt lanh lẹ một cái vướt ve Cố Hà trong tay diêm, sau đó không biết từ chỗ nào lấy ra một cái tú hoa châm, không nói hai lời đâm hư chính mình ngón trỏ, sau đó đem một giọt máu nhỏ ở Cố Hà đầu nhang bên trên. Xuy. Theo một tiếng kịch liệt tiếng vang, Cố Hà trong tay hương không những không có bị dội tắt, ngược lại trong nháy mắt đốt đến đỏ bừng. Cố Hà kinh ngạc nhìn xem Chu Thiến, liền thấy Chu Thiến ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng trong tay hương phần đuôi ngồi trên mặt đất nhẹ nhàng phủi đi ra tới mấy chữ. Bọn hắn muốn tìm thế thân. Cố Hà nhìn thấy mấy chữ này hơi ngẩn ra, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, đống nhiên chú ý tới, trước mặt trên ván cửa có bốn đạo cái bóng. Chương 498, hôn lễ. Hơi có vẻ cũ kỹ tấm ván gỗ trên cửa, trước kia chỉ có Cố Hà cùng Chu Thiến hai người cái bóng, nhưng là bây giờ lại xuất hiện bốn cái bóng. Cố Hà cùng Chu Thiến cái bóng hai bên trái phải, cắt xuất hiện một cái bóng mở. Hơn nữa từ cái bóng hình dáng đến xem, thêm ra tới cái này hai đạo cái bóng, tựa hồ cũng là một nam một nữ. Nhìn xem chẳng biết lúc nào thêm ra tới hai đạo cái bóng, Cố Hà trong lòng siết chặt, vội vàng thận trọng quay đầu đi hai bên cùng với sau lưng nhìn thoáng qua. Nhưng mà hai bên cùng sau lưng không có một ai, cái này vui cực lớn, chính là chỉ có Cố Hà cùng Chu Thiến hai người. Hai người ở đâu ra bốn đạo cái bóng? Lại liên tưởng vừa mới Chu Thiến ngồi trên mặt đất viết xuống câu nói kia, bọn hắn muốn tìm thế thân, Cố Hà lập tức cảm thấy phía sau lưng trận trận giấm mát. Có lẽ cái này thêm ra tới hai đạo cái bóng, chính là Chu Thiến nói bọn hắn. Bọn hắn muốn tìm thế thân. Kết hợp với thôn trưởng khăng khăng muốn để Cố Hà cùng Chu Thiến ra tới điểm này quỷ dị đen hương hành vi này đến xem. Vô cùng có khả năng hai người bọn hắn chính là được tuyển chọn thế thân. Cố Hà đang nghĩ ngợi, đông nhiên cảm giác sau lưng giống như có người lách vào chính mình. Đây là một loại rất quái lạ cảm giác, thật giống như Cố Hà lúc này chiếm một cái chợt hẹp trong thùng, sau đó có người đang liều mạng đi đến lách vào, áp xúc Cố Hà không gian. Không chỉ có như thế, Cố Hà còn cảm giác dưới chân giống như có đồ vật gì nảy ra bàn chân của chính mình, hình như là có người muốn đem chân của mình góp nết lên đến để cho mình điểm lấy động tức chiếm. Cố Hà nhớ tới trước đó nghe nói qua một chút trí quái trong truyền thuyết, quỷ dị thân trên thời điểm giống như chính là đem chân của mình điểm đến chủ ký sinh dưới mặt bàn chân mặt, sau đó phụ thân điều khiển chủ ký sinh. Nghĩ tới đây, Cố Hà vội vàng hai dùng sức giẫm xuống dưới, gắt gao đè ép chân của mình góp không để cho nhét lên. Nhưng mà loại kia có người từ phía sau lách vào cảm giác của mình càng ngày càng mãnh liệt, cho dù Cố Hà dùng sức vung thân thể của mình cũng không làm nên chuyện gì. Ngay lúc này, Cố Hà bỗng nhiên cảm giác chính mình trong túi quần nóng lên. ai nha. Ngay sau đó, Cố Hà liền nghe đến bên tai truyền đến một tiếng kinh hô, tốt như cái gì người bị đẩy đi ra. Cùng lúc đó, Cố Hà bỗng nhiên cảm giác toàn thân chợt nhẹ, loại kia bị người gạt ra cảm giác trong nháy mắt tiêu tán. Cố Hà đi gác cửa bên trên cái bóng, phát hiện chính mình bên cạnh thân thêm ra tới cái kia đạo cái bóng đã không thấy. Vừa mới cái kia một chút, giống như là cái gì đuổi chạy nó. Hơi chút suy tư, Cố Hà lập tức đưa tay đi sờ chính mình túi quần, rất nhanh từ bên trong móc ra một khối lớn chừng cái trứng gà kim loại đồng hồ bỏ túi. Đây là cái kia giáo hội người chấp hành cho Cố Hà. Lúc này cẩn thận đi xem, Cố Hà phát hiện khối này đồng hồ bỏ túi vỏ ngoài mơ hồ còn khắc họa lấy một chút phức tạp ký tự, lại nhìn cái này cảm nhận. Cái này đồng hồ bỏ túi tựa hồ cũng là dùng số không kim loại chế tạo. Chẳng lẽ bởi vì trên thân mang theo khối này số không kim loại chế tạo đồng hồ bỏ túi, cho nên nó không thể bên trên chính mình trên người. Nghĩ tới đây, Cố Hà lại quay đầu đi xem Chu Thiến, lại phát hiện lúc này Chu Thiến sắc mặt trở nên trắng bệch, ánh mắt cũng bắt đầu mê ly. Lúc này Chu Thiến đứng tại chỗ, trong tay vẫn như cũ cầm lấy chi kia sắp đốt hết đèn hương, cả người mềm nhũn phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã, thân thể hơi nghiêng về phía trước, điểm lấy mũi chân dùng một loại quỷ dị tư thế đứng tại chỗ. Chu Thiến giống như muốn trúng chiêu. Cố Hà trong lòng siết chặt, nếu như Chu Thiến trúng chiêu, chính mình có thể hay không cũng đi theo xảy ra vấn đề. Mắt thấy Chu Thiến trong tay đèn hương liền muốn đốt hết, Cố Hà cũng không lo được suy nghĩ nhiều, cầm lấy khối kia đồng hồ bỏ túi liền theo Chu Thiến trên trán. Xuy. Hừ. Một tiếng giống như là nung đỏ bàn ủi hỗn đến thịt heo giống như âm thanh âm vang lên, ngay sau đó Chu Thiến rên lên một tiếng. Cố Hà liền thấy trên cửa Chu Thiến bên cạnh thân thêm ra tới cái kia đạo cái bóng lảo đảo nghiêng ngã lui lại mấy bước, sau đó biến mất. Lúc này Chu Thiến cũng thân thể nhoáng một cái, ánh mắt lại khôi phục thanh tỉnh, quay đầu liếc nhìn Cố Hà một cái, trong mắt mang theo vẻ cảm kích. Mà vừa lúc này, trong môn bỗng nhiên truyền ra một trận nữ nhân tiếng khóc, thanh âm kia nghe tới 10 điểm réo rắt thảm thiết. Cố Hà khẽ giật mình, quay đầu liếc nhìn Chu Thiến một cái. Chu Thiến ánh mắt có phần phức tạp, nhìn xem Cố Hà khẽ khẽ lắc đầu, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Ở tiếng khóc kéo dài mười mấy giây đồng hồ sau đó, Cố Hà cùng Chu Thiến trong tay đen hương, cơ hồ là đồng thời đốt hết. Mà cũng chính là đen hương cháy hết, cuối cùng một sợi hơi khói phiêu tán trong nháy mắt, cái kia tiếng khóc im bặt mà dừng. Cố Hà cầm lấy hương cán nhìn kỹ một chút, xác định hương đã đốt hết, lập tức nói khẽ với Chu Thiến hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngươi đều biết thứ gì? Thôn trưởng nói là hương cháy hết trước đó không thể nói chuyện, hiện tại hương đã đốt hết, Cố Hà cuối cùng có cơ hội cùng Chu Thiến trao đổi một chút. Chu Thiến thấy thế dồn dập thấp giọng nói ra, một hai câu nói không rõ, các loại hôn lễ kết thúc đi cửa thôn dưới cây hoè lớn chờ ta. Loảng xoảng. Chu Thiến chỉ tới kịp vội vàng nói ra một câu nói như vậy, vui trạch cửa lớn bỗng nhiên được mở ra. Thôn trưởng xử lấy đầu rắn quả trượng, chiếm cánh cửa bên trong, khép mắt nhìn từ trên xuống dưới Cố Hà cùng Chu Thiến. Khi nhìn đến trong tay hai người đen hương đều đã đốt hết, thôn trưởng mới hài lòng nhẹ gật đầu, vào đi. Cố Hà cùng Chu Thiến liếc nhau, song song cất bước đạp qua cửa. Lần này tiến vào vui trạch, thôn trưởng thì thu xếp lấy an bài Cố Hà tại ở gần chính phòng một cái bàn phía trước ngồi xuống, đồng thời sai người đem Chu Thiến lại mang về cái kia gian sương phòng. Sương phòng cánh cửa lần nữa bị nuốt, cũng không biết bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Không bao lâu, vui trong nhà đột nhiên lại náo nhiệt, không ít thôn dân lần lượt chạy đến, từng cái đưa lên hạ lễ sau nhập tọa. Không đến 20 phút, vừa mới còn vụn vặt lẻ tẻ không có mấy người sân nhỏ, cứ như vậy bị ngồi đầy. Quỷ dị chính là, hết thảy tiến đến dự tiệc thôn dân, tiến vào viện sau cũng chỉ là đang ngồi yên lặng, không ai nói chuyện, bầu không khí trầm muộn có chút dọa người. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Thôn trưởng chiếm chính phòng cửa, xử lấy đầu rắn quải trượng lặng lặng nhìn chăm chú lên đi vào vui trạch mỗi người. Không bao lâu Cố Hà nhìn thấy cái đầu kia mang mũ trùm người chấp hành cũng tới. Người này cùng những thôn dân khác như thế, không nói một lời tiến vào trong nội viện, trước tiên đem chính mình hồng bao đặt ở vui trên bàn, sau đó đánh giá một vòng. An tĩnh Cố Hà bên cạnh chỗ trống ngồi xuống. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, trong viện ngồi vào hầu như đều ngồi đầy. Đông, đông. Lúc này, đỉnh núi phương hướng truyền đến hùng hậu mà hơi có vẻ mở mịt tiếng chuông. Cố Hà trong lòng khẽ động, 5 giờ chiều đến. Mà cũng chính là tiếng chuông rơi xuống trong nháy mắt, thôn trưởng bỗng nhiên một sử trong tay đầu rắn quả trượng, cao giọng hô, giờ lành đã đến. Người mới vào đường. Thôn trưởng cái này một cuống họng hô tất, một bên xương phòng cửa được mở ra. Chỉ thấy Chu Tiến đỡ lấy một người mặc đỏ chót áo cưới, đỉnh đầu đỏ khăn cô dâu tân nương chậm rãi từ cái kia gian xương phòng bên trong đi ra. Chương 499, vắng mặt. Vui bên trong nhà, đầy sân người lúc này đồng loạt quay đầu nhìn về phía cái kia gian xương phòng cửa. Chu Thiến lúc này trên mặt vẽ lên điểm nhẹ nhàng, đỡ lấy cái kia từ đầu đến chân đều là màu đỏ tân nương, chậm rãi đi ra ngoài. Mà lúc này đây, Cố Hà bỗng nhiên chú ý tới, cái này tân nương động tác, tựa hồ có chút cứng ngắc. Nàng cái kia đỏ chót áo cưới váy quá dài, hoàn toàn che khuất hai, Cố Hà cũng không nhìn thấy bước tiến của nàng, chỉ là trong lúc mơ hồ có loại nàng hai không có ở động, là bị Chu Thiến bưng đi ảo giác. Không bao lâu, Chu Thiến đỡ lấy tân nương đi tới chính phòng bên trong, vui án phía bên phải đứng vững. Thôn trưởng xử lấy đầu rắn quải trượng chiếm đang cửa phòng, cao giọng hô, chú rể mới đâu? Làm sao còn chưa tới? Trong nội viện hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói chuyện, bầu không khí trong lúc nhất thời có phần kiềm chế. Đợi vài giây đồng hồ về sau, thôn trưởng âm thanh lạnh lùng nói, lên trước đồ ăn đi, đừng chậm trễ giờ lành. Tại thôn trưởng ra lệnh một tiếng về sau, mấy cái trên cánh tay cột vải đỏ thôn dân bắt đầu bận rộn mang thức ăn lên. Một bàn bàn nông gia đại tịch phong cách cực nồng món ăn được bưng lên bàn. Bất quá cái thôn này tựa hồ chỉnh thể điều kiện kinh tế đều không phải là quá tốt, long trọng như vậy trường hợp, bàn tiệc bên trên lại là dùng thức ăn làm chủ, mặc dù bên trên tràn đầy cả bàn đồ ăn, lại cũng chỉ có một bàn thịt gà là ăn mặn. Ngoài ra còn có một bàn màu trắng viên thuốc, cũng không biết là đậu hũ viên thuốc vẫn là viên thịt. Không bao lâu, hết thảy đồ ăn đã lên bàn. Nhưng mà hỉ đường bên trong, vẫn là chỉ có Chu Thiến đỡ lấy người săn sóc nàng dâu đứng ở nơi đó. Thôn trưởng chiếm đang cửa phòng, ánh mắt âm trầm quét mắt trong nội viện. Theo quy củ, kết thúc buổi lễ trước đó không thể động đũa, đầy sân người không có một cái nói chuyện, thì như thế đang ngồi yên lặng. Trong nội viện an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, không khí phảng phất muốn đọng lại giống như một loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác tràn ngập. Gâu gâu gâu, gâu 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 gâu. Ngay tại cái này yên tĩnh giống như chết bên trong, ngoài sân đột nhiên vang lên một trận kịch liệt tiếng chó sủa. Nghe xong động tĩnh này, phảng phất toàn thôn chó đều cùng một chỗ đuổi theo người nào sủa inh ỏi, thanh âm rối loạn mà kịch liệt. Cái kia mảnh rối loạn tiếng chó sủa từ đằng xa nhanh chóng tới gần, rất nhanh đã đi tới phía ngoài cửa viện. Cố Hà ngồi ở chỗ ngồi hướng cửa sân nhìn quanh, ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng đầu chó đất thân ảnh ở ngoài cửa bất an toán loạn lấy. Kỳ quái là, ngoài cửa đám kia chó đất động tĩnh như thế lớn, trong viện những người khác lại đều giống như nghe không được giống như, đối với cái này không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chẳng kêu nào tiếng chó sủa đang kéo dài thêm vài phút đồng hồ về sau, đông nhiên im bặt mà dừng. Ô ô. Ngay sau đó, vừa mới còn kịch liệt mà hung ác tiếng chó sủa, đông nhiên biến thành một mảnh ô ô nuốt nuốt tiếng hừ lạnh. Đây là cậu tử sợ hãi yếu thế thời điểm phát ra thanh âm. Cố Hà hướng ngoài cửa viện nhìn quanh, liền nhìn thấy trong đó mấy cái cậu tử cụp đuôi co lại ngồi trên mặt đất, trong miệng không ngừng phát ra ô ô âm thanh, giống như nhìn thấy cái gì làm chúng nó sợ hãi đồ vật. Cạch cạch cạch. Cùng lúc đó, một cái không nhẹ không nặng tiếng bước chân từ ngoài cửa viện vang lên. Động tĩnh này nghe tới tựa như là có một người đi nghiêm phạt cứng ngắc từ nơi không xa hướng vui trạch phương hướng đi tới. Cái kia tiếng bước chân không nặng, rồi lại vừa vặn có thể truyền đến trong viện. Đây là thân lang đến rồi. Nghe được cái này động tĩnh, vừa mới còn đôi ngoài sân tiếng chó sủa không nhúc nhích thôn trưởng cùng với trong viện các thôn dân dồn dập quay đầu nhìn về phía ngoài cửa viện. Cạch cạch cạch. Cái kia tiếng bước chân rất nhanh, mỗi đi một bước đều có một lần ngắn ngủi dừng lại. Nghe tới giống như là đi đi nghiêm, lại như là thối cước không tiện người đang cứng ngắc từng bước cật lực đi bên này đi. Ở thanh âm này kéo dài đến gần một phút đồng hồ sau, rốt cục đi tới ngoài cửa viện. Ngay sau đó, Cố Hà liền thấy một bóng người đến cửa viện. Cái kia người mặc trên người màu đỏ áo khoác ngoài, ngực còn mang theo một đóa vải đỏ đâm thành hoa hồng lớn, nhìn qua hết sức vui mừng. Trên mặt hắn đồng dạng mang theo màu trắng nửa mặt mũi cô, mà trên mặt nạ cắm chính là một cái bắt mắt màu đỏ lông vũ. Cố Hà một chút thì nhận ra, đây chính là Điền Phong. Trên thiếp mời viết tân lang cũng là Điền Phong, rất hiển nhiên, đây chính là hôm nay trận này nhân vật chính của hôn lễ một trong. Vậy mà lúc này Điền Phong cả người đều biểu hiện được 10 điểm cổ quái, hắn động tác 10 điểm cứng ngắc, dưới mặt nạ lộ ra ngoài nửa gương mặt, sắc mặt hiện ra một loại màu nâu xanh, nhìn qua giống như là người chết màu da. Lúc này Điền Phong thân thể cứng ngắc chiếm tại cổng sân bên ngoài, tựa hồ là muốn ý đồ nhấc chân bước qua cửa, nhưng bởi vì thân thể quá mức cứng ngắc, thử mấy lần đều không thành công. Cùng lúc đó Cố Hà còn chú ý tới, Điền Phong động cước là điểm lấy, gót chân hoàn toàn không rơi xuống đất. Chẳng lẽ là quỷ dị thân trên? Ý nghĩ này vừa mới Cố Hà trong lòng dâng lên, liền nhìn thấy Điền Phong thẳng tắp ném ngã xuống. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, Điền Phong cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống ngoài cửa viện, triệt để bất động. Ô ô. Mà theo Điền Phong ngã xuống, ngoài cửa viện đám kia cậu tử toàn đều giống như nhận lấy nào đó kinh hãi giống như ô ô nuốt nuốt hừ hừ lấy bốn phía chạy trốn nhanh nhanh rời đi. Trong chốc ngắn này, trong sân lần nữa khôi phục vắng lặng một cách chết chóc. Thôn trưởng híp mắt chiếm đang cửa phòng, lạnh lùng nhìn chằm chằm ngoài cửa viện. Trong nội viện các tân khách thì là từng cái chết lặng ngồi tại nguyên chỗ, ai không nói không rằng. Ha ha. Ngay lúc này, một cái nhỏ xíu tiếng cười bỗng nhiên từ hỉ đường bên trong vang lên. Kỳ hỉ. A. Ô ô ô. Thanh âm này rất nhỏ bé, nhưng an tĩnh như vậy hoàn cảnh dưới, lại lộ ra dạng kia đột ngột. Cố Hà lập tức theo tiếng quay đầu, nhìn về phía hỉ đường bên trong tân nương cùng Chu Thiến. Chỉ thấy lúc này Chu Thiến sắc mặt trắng bệch đứng tại chỗ, giống như là mất hồn giống như không nhúc nhích, ánh mắt tan rã. Mà cái kia tân nương thân thể có chút rung động, khi thì cười khẽ, khi thì nhẹ giọng nức nở, thanh âm bên trong lộ ra một loại quỷ dị réo rắt thảm thiết. Cố Hà nhìn xem một màn này, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Sự việc phát triển đến bây giờ, Cố Hà cũng đã nhìn ra, hôm nay hôn lễ này, chỉ sợ là không có cách nào thuận lợi hoàn thành. Thông quan điều kiện nói muốn để hôn lễ thuận lợi hoàn thành, sự việc thật sự không có đơn giản như vậy. Thật sự, Cố Hà trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, đang cửa phòng thôn trưởng đột nhiên trầm giọng hô, giờ lệnh qua. Chú rể mới không tới tại chỗ, hôn lễ chỉ hoãn một ngày. Thôn trưởng nói xong hình như có ý giống như vô tình quét Cố Hà một chút, âm thanh lạnh lùng nói, mọi người nếm qua tịch thì riêng phần mình tản đi đi, trước khi trời tối ai về nhà nấy. Nói xong câu đó, thôn trưởng liền quay người nhanh chân hướng phía hỉ đường bên trong đi đến, một cái quăng lên cái kia đứng tại chỗ vừa khóc lại cười tân nương liền hướng lúc trước cái gian phòng kia trong xương phòng rồi. Tân nương đối với thôn trưởng lôi kéo không có bất kỳ cái gì phản ứng, tùy ý hắn dắt lấy, cứng ngắc đi theo hắn đi trong xương phòng đi. Chu Thiến thì là ánh mắt đờ đẫn giống như là cái xác không hồn bình thường, động tác cứng ngắc chính mình đi theo tân nương đi trở về cái kia gian sương phòng. Ngay tại Cố Hà nhíu mày nhìn xem đây hết thảy thời điểm, hai bên trái phải đột nhiên có người đụng đụng Cố Hà phải cánh tay, được rồi, đừng xem, nắm chặt ăn một chút gì. Bữa tiệc này bên trên đồ vật dính hỉ khí, nhiều ít ăn một điểm, đôi ngươi có chỗ tốt. Cố Hà quay đầu, liền nhìn thấy cái đầu kia mang mũ trùm người chấp hành đang một bên từng ngụm ăn đồ vật, một bên thấp giọng nói chuyện. Ta biết ngươi bây giờ có rất nhiều nghi vấn, bất quá ta không thể vì ngươi giải đáp vấn đề gì. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, ngươi có thể giấu một cái đùi gà mang về, có lẽ có thể cùng gõ mõ cầm canh làm cái giao dịch. Chương 500, cửa thôn. Đùi gà. Nghe nói như thế, Cố Hà hơi kinh ngạc. Cầm một cái đùi gà trở về liền có thể cùng gõ mõ cầm canh người làm giao dịch. Đây là đường gì đến? Bởi vì gõ mõ cầm canh nhân ái ăn đùi gà. Vẫn là bởi vì tại cái này thôn, tất cả mọi người rất ít có thể ăn được thịt. Đang khi nói chuyện, Cố Hà quay đầu liếc một cái trên bàn cái kia bàn gà quay. Lúc này cái này bàn gà quay đã bị chia cắt hầu như không còn, hai cái đùi gà càng là sớm không thấy bóng dáng. Mà vừa lúc này, bên cạnh tên kia người chấp hành lại bất động thanh sắc đem một đầu đùi gà đặt ở Cố Hà phải trong chén. ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình. Người chấp hành miệng bên trong nhai lấy đồ ăn, mơ hồ không rõ nói một câu. Cố Hà có phần cảnh giác nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, ngươi tại sao phải giúp ta? Người chấp hành cười ha ha một tiếng, bởi vì ta hy vọng ngươi có thể sống mà đi ra cái thôn này, cùng ta trở về cái này tòa tháp bên trong. Cố Hà thừa cơ truy vấn, cái này tòa tháp bên trong có cái gì? Người chấp hành lườm Cố Hà một chút, đi ngươi sẽ biết. Nói xong câu đó, người chấp hành bỗng nhiên để đũa xuống, đứng dậy bước nhanh rời đi. Nhìn xem người chấp hành bóng lưng rời đi, Cố Hà rơi vào trầm tư. Nghĩ đến vừa mới người chấp hành đã nói, Cố Hà cũng cầm lấy đũa bắt đầu ăn thức ăn trên bàn. Một bên ăn, Cố Hà còn một bên bất động thanh sắc đem cái kia con gà quay chân bỏ vào trong túi tiền của mình. Một bên khác, thôn trưởng đem tân nương chấm dứt trở về cái kia gian xương phòng sau liền vội vã rời đi. Trong lúc đó Cố Hà còn chứng kiến ngược lại tại cổng sân bên ngoài điện phòng cũng bị người khiêng đi. Nhưng mà chẳng được bao lâu, mới vừa rời đi không lâu thôn trưởng đống nhiên lại mang theo cái kia kêu ngô nam chàng trai vội vã chạy về. Trở lại trong viện về sau, thôn trưởng bốn phía quét mắt một vòng, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vãi Cố Hà trên thân. Ngay sau đó thôn trưởng liền bước nhanh hướng Cố Hà đi tới, chiếm bên cạnh bàn nhìn thoáng qua, chỉ vào Cố Hà bên cạnh cái kia chỗ trống, vừa mới ngồi ở chỗ này người kia đâu. Cố Hà bất động thanh sắc tiếp tục ăn lấy đồ ăn, thản nhiên nói, a, không biết ta, đi đi. Thôn trưởng nghe vậy trầm mặt lại, vài giây đồng hồ về sau, một tay án lấy Cố Hà phải bả vai, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cùng hắn nói chuyện với nhau. Cố Hà cũng không ngẩng đầu lên, không có. Thôn trưởng từ chối cho ý kiến lạnh hừ một tiếng, thật không có. Một chữ đều không có nói. Cố Hà sớm liền phát hiện, cái này lao trèo lên nữa thích lừa dối người, đương nhiên sẽ không ăn hắn cái trò này. Ta lại không biết hắn, có thể nói với hắn cái gì. Dứt lời, Cố Hà lại ngẩng đầu nhìn về phía thôn trưởng, thế nào? Người nọ là ai hả? Thôn trưởng nhìn xem Cố Hà hé mắt, cuối cùng lắc đầu nói, không có gì. Ta khuyên ngươi tốt nhất cách xa hắn một chút, nếu không. Thôn trưởng lời nói chỉ nói đến một nửa, sau đó nheo nheo Cố Hà phải bả vai, quay người lại vội vã đi. Cố Hà nhìn xem thôn trưởng rời đi bóng lưng, lại nghĩ đến vừa mới người chấp hành cùng lời của mình đã nói, như có điều suy nghĩ. Cái này bỗng nhiên yến hội đồng thời không có ăn quá lâu, cũng không biết có phải hay không là bởi vì hôn lễ không có thuận lợi xong xuôi, toàn bộ vui bên trong nhà bầu không khí 10 điểm ngột ngạt. Trong bữa tiệc không ai nói chuyện, tất cả mọi người cúi đầu ăn đồ ăn, tựa như là từng cái xác không hồn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác như thế một đám thôn dân, ăn lên đồ vật đến thì cùng đói bụng mấy ngày giống như, cơ hội là cướp ăn. Từ khai tiệc đến bây giờ, chỉ qua 10 phút đồng hồ không đến, thức ăn trên bàn phẩm thì hầu như toàn bị ăn sạch. Đồ ăn ăn sạch, các thôn dân liền không chút do dự đứng dậy thì đi. Nhìn xem những này quái dị thôn dân, Cố Hà đã từng thử thăm dò cùng trong đó mấy người đáp lời, nhưng mà lại không ai để ý đến hắn. Cuối cùng, Cố Hà cũng đứng dậy đi theo rời đi. Lúc này mặt trời đã ngã về tây, chân trời treo màu vỏ quýt giáng chiều. Xem bộ dạng này, hẳn là lập tức liền muốn trời tối. Nghĩ đến trước đó Chu Thiến từng nói qua nhường Cố Hà các loại hôn lễ kết thúc đi cửa thôn dưới cây hoè lớn đợi nàng, Cố Hà từ vui trong nhà sau khi ra ngoài thì đi bộ hướng cửa thôn phương hướng đi đến. Từ trước đó biểu hiện đến xem, Chu Thiến rõ ràng là biết một chút tin tức, mà bây giờ Cố Hà nhu cầu cấp bách hiểu rõ Chu Thiến nắm giữ bộ phận này tin tức. Không bao lâu, Cố Hà liền đi tới cửa thôn. Vị trí này tầm nhìn 10 điểm khoáng đạt, hướng xuống có thể nhìn thấy chân núi cái kia mảnh nghĩa địa, đi lên có thể nhìn thấy đỉnh núi tòa kia thạch tháp. Lúc này, ngã về tây trời chiều cuối cùng ánh chiều tà vừa vặn chiếu ở trên đỉnh núi, cho tòa kia thạch tháp bịt kín một tầng màu vỏ quýt vầng sáng. Cố Hà ngẩng đầu nhìn ra xa, chợt phát hiện tòa kia thạch tháp phía trước tựa hồ đứng đấy một người, ngay tại nhìn xuống. Bởi vì khoảng cách quá xa, Cố Hà thấy không rõ lắm, nhưng lại không hiểu cảm giác hắn tựa hồ là đang cùng chính mình đối mặt. Ngay tại Cố Hà đi đỉnh núi nhìn ra xa thời điểm, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một mảnh tiếng bước chân dồn dập. Cùng lúc đó, một cố làm cho người buồn nôn mùi hôi thối mà kéo tới. Cố Hà vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một đoàn bẩn thỉu chó đất đang từ dưới núi nhanh chóng chạy tới, sau đó tụ cửa thôn hàng rào bên ngoài liền bất động. Ngoài thôn cái kia đạo hàng rào, tựa như là một đầu đường ranh giới, đối với Cố Hà tới nói, cũng là một đầu đường sinh tử. Lúc này 30, 40 con chó đất, từng cái trên thân bẩn thỉu, nhìn xem giống là vừa vặn từ trong đường cống ngầm chui ra ngoài giống như, ghé vào hàng rào bên ngoài an tĩnh lẻ lưỡi, giống như là đang chờ đợi cái gì. Cố Hà chiếm dưới cây ngoại lớn, nhìn xem đám kia chó đất, cùng đám kia chó đất chỉ cách lấy vài mét khoảng cách, trong lòng dù sao cũng hơi không nỡ. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Chân trời giáng chiều từng chút một trở tối, trên đỉnh núi cuối cùng một sợi ánh sáng mặt trời cũng đang chậm rãi biến mất. Mặt trời mắt thấy là phải xuống núi, sắc trời cũng càng ngày càng mờ. Trong thôn nhưng không có một gia đình sáng lên ánh đèn, thoạt nhìn đen nghịt một mảnh. Cố Hà chiếm dưới cây ngoại lớn, có phần lo lắng không ngừng hướng trong thôn nhìn quanh. Mắt thấy trời sắp tối rồi, dựa theo trong thôn quy củ, trời tối sau ngoại trừ gõ mõ cầm canh người cũng không thể bên ngoài đi lại. Vậy mà lúc này trong thôn hoàn toàn tĩnh mịch, phản phất đây là một tòa hoang phế đã lâu thời gian dành thôn. Chu Thiến còn chưa tới. Mắt thấy chân trời mặt trời từng chút một chìm xuống dưới, Cố Hà lông mày càng nhăn càng chặt. Nhiều nhất còn có thể đợi thêm 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút Chu Thiến nếu là lại không đến, Cố Hà liền phải hướng trở về. Cũng liền Cố Hà trong lòng sinh ra ý nghĩ này thời điểm, cửa thôn hàng rào bên ngoài, đám kia an tĩnh nằm sấp chó đất, đột nhiên đồng loạt đứng lên. Cùng lúc đó, một chuỗi tiếng bước chân dồn dập từ trong thôn đất vàng trên đường vang lên, có người đang theo cửa thôn chạy. Nghe được cái này tiếng bước chân, Cố Hà trong lòng vui mừng, vội vàng quay đầu hướng trong thôn nhìn lại. Sau một khắc, một bóng người từ đất vàng đường chỗ góc cua vội vã chạy ra. Nhưng mà người kia cũng không phải là Chu Thiến, mà là Gõ Mõ Cầm Canh người. Gõ Mõ Cầm Canh người nhìn thấy Cố Hà ở chỗ này, hơi hơi ngẩn ra, sau đó không ngừng bước, tiếp tục bước nhanh hướng ngoài thôn chạy. Ngay sau đó, phía sau hắn cách đó không xa, lại một bóng người từ chỗ góc cua chạy ra. Người này đúng là thôn trưởng. Gõ Mõ Cầm Canh người cùng thôn trưởng một trước một sau, vội vã liền hướng ngoài thôn chạy, thoạt nhìn tựa hồ là đang truy đuổi. Chương 501, gõ mõ cầm canh người. Lúc này gõ mõ cầm canh người cùng thôn trưởng ở giữa chỉ gian cách 3-4 mét khoảng cách, hai người một trước một sau, đều là đang toàn lực đi cửa thôn phương hướng sông. Bất quá cái kia gõ mõ cầm canh người tựa hồ thối cước có phần hơi cả thọn, bình thường đi đường thời điểm nhìn không ra, lúc này một chạy, nhiều ít cũng có chút không được tự nhiên, tốc độ cũng nhanh không đi nơi nào. Mà phía sau hắn thôn trưởng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Thôn trưởng vốn là gầy gò yếu ớt, thân hình còn có chút còng xuống, trong tay còn phải xách theo cây kia cùng hắn thủ đoạn không sai biệt lắm như thế thô đầu rắn quải trượng, bắt đầu chạy cũng là cố hết sức. Cứ như vậy, hai người chạy cũng không tính là nhanh, nhưng đều chạy cố hết sức, một đuổi một chạy hướng phía cửa thôn lao đến. Mà cửa thôn hàng rào bên ngoài, đám kia thoạt nhìn bẩn thỉu chó đất nhóm, lúc này dồn dập bắt đầu sao động. Những cái kia chó đất dồn dập nôn nóng bất an hàng rào bên ngoài vừa đi vừa về nôn náo, tựa hồ là muốn xuống tới, lại không dám vượt qua cái kia đạo đại biểu cho trong thôn ngoài thôn đường ranh giới hàng rào. Rất nhanh, gõ mõ cầm canh người dẫn đầu vọt tới cửa thôn, theo Cố Hà bên người vọt tới, một bước bước ra cái kia đạo hàng rào, sau đó dừng bước. Ở giữa cái kia gõ mõ cầm canh người thật giống như thi chạy đã tới điểm cuối cùng, bước qua hàng rào sau thì không chạy, đứng vững bước chân, quay người bình tĩnh nhìn thôn trưởng. Mà những cái kia chó đất thì từng cái hân hoan nhảy cẫng vây quanh hắn vừa đi vừa về nôn náo, không ngừng vẫy đuôi, phảng phất tại chúc mừng lấy cái gì. Xem xét lại thôn trưởng bên này, đang đánh cả người bước qua hàng rào một khắc này, thôn trưởng cũng dừng bước. Chỉ thấy thôn trưởng trùng điệp đem đầu lưới quải trượng đi trên mặt đất một sự, đứng tại chỗ nhìn chòng chọc vào hàng rào bên ngoài gõ mõ cầm canh người, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Cố Hà chiếm giữa hai người, yên lặng đi lui về phía sau mấy bước đem ánh mắt tránh ra. Gõ mõ cầm canh vắng người lặng lẽ đợi mà nhìn xem thôn trưởng, nhếch miệng lên một vòng ý cười, nói khẽ, không trả lại được, ngươi còn có thể đuổi theo ra đến hay sao? Thôn trưởng nghe vậy hé mắt, lại lạnh lùng lườm Cố Hà một chút, không nói hai lời quay đầu bước đi. Nhìn xem thôn trưởng từ từ đi xa bóng lưng, Cố Hà lại quay đầu nhìn thoáng qua gõ mõ cầm canh người, trong lòng âm thầm hồ nghi. Hai người này tình huống như thế nào? Xem thôn trưởng ánh mắt kia, cảm giác giống như là cùng gõ mõ cầm canh người có thiên đại thù hận giống như. Nhưng từ trước đó biểu hiện đến xem, thôn trưởng tại cái này thôn địa vị cực cao, thậm chí nói là có được quyền uy tuyệt đối cũng không đủ, lại thế nào cần muốn tự thân xuất mã chật vật như thế đuổi theo gõ mõ cầm canh người. Hơn nữa từ vừa mới tình huống đến xem, thôn trưởng tựa hồ cũng không thể bước qua cái kia đạo hàng rào. Cố Hà suy tư đồng thời, thôn trưởng đã xử lấy quải trượng lại đường cũ trở về, rất nhanh thân hình thì biến mất đất vàng đường góc rẽ. Cố Hà nhìn thoáng qua dần dần tối xuống sắc trời, có phần bất đắc dĩ thở dài. Thiên lập tức liền muốn toàn bộ màu đen, Chu Thiến nếu là lại không đến, Cố Hà cũng chỉ có thể đi về trước. Mà vừa lúc này, chiếm hàng rào bên ngoài gõ mõ cầm canh người chợt mở miệng, "Tiểu tử, tại bực này tiểu tình nhân của ngươi đâu?" Nghe nói như thế, Cố Hà quay đầu nhìn hắn một cái. Không đợi Cố Hà mở miệng, gõ mõ cầm canh người lại tiếp tục nói, "Ta ngửi trên người ngươi giống như ẩn dấu thịt. Nếu không như vậy, ngươi đem thịt cho ta có thể giúp ngươi một cái." Nghe nói như thế, Cố Hà trong lòng có chút vui mừng. Cố Hà trong túi xác thực gáng chừng một cái đùi gà, hơn nữa cái này đùi gà chính là vì gõ mõ cầm canh người chuẩn bị. Trước đó người chấp hành nói cho Cố Hà, chỉ cần cầm một đầu đùi gà cho gõ mõ cầm canh người thì có thể thu được trợ giúp của hắn. Chỉ là không nghĩ tới, gõ mõ cầm canh người thế mà lại chủ động mở cái miệng này. Vừa nghĩ đến đây, Cố Hà cũng không dài dòng, trực tiếp đem đùi gà từ trong túi móc ra. Bất quá Cố Hà không có trực tiếp đưa cho gõ mõ cầm canh người, mà là trước hỏi một câu, có phải hay không chỉ cần cho ngươi thịt, ngươi thì có thể giúp đỡ ta. Gõ mõ cầm canh người suy cười một tiếng, ngươi coi ta là này ăn mày đâu? Ta chỉ là đôi ngươi hôm nay mang khối này thịt cảm thấy hứng thú. Cố Hà nghe vậy hơi mở ra, bởi vì đầu này đùi gà là từ bữa tiệc vui cầm. Gõ mõ cầm canh người cười cười không nói chuyện. Cố Hà suy nghĩ một chút, còn nói thêm, ta có thể đem đùi gà cho ngươi, bất quá ngươi phải nói cho ta biết trước, vừa mới thôn trưởng tại sao muốn theo đuổi ngươi, lại vì cái gì không dám đuổi tới hàng rào bên ngoài đi. Gõ mõ cầm canh người do dự một chút, hồi đáp, ta cầm ít đồ, nhường hắn thẹn quá thành giận. Về phần hắn vì cái gì không dám theo đuổi đi ra bên ngoài đến. Hắc. Gõ mõ cầm canh người nói lấy nở nụ cười, dạng như vậy thoạt nhìn 10 điểm tà dị. Cố Hà nhíu mày, truy vấn, vì cái gì? Gõ mõ cầm canh người chợt lời nói xoay chuyển, thiên lập tức liền muốn đen, nếu như ta là ngươi, liền sẽ không lãng phí thời gian nữa đến hỏi những thứ này. Ta có thể nói cho ngươi, khi trời tối, ta nhưng là không còn thời gian cùng ngươi giao dịch. Cố Hà nghe vậy đáy lòng trầm xuống, cuối cùng không nói gì thêm nữa, đi đến hàng rào bên cạnh đem đùi gà đưa ra ngoài. Mặc dù gia hỏa này có thể là đang gạt Cố Hà, cho hắn thực hiện áp lực tâm lý cái gì, nhưng Cố Hà xác thực không có thời gian. Gõ mõ cầm canh người nhận lấy đùi gà, nhìn cũng không nhìn trực tiếp đá vào trong lực. Sau đó thấp giọng nói ra, đừng đợi, trở về đi. Ngươi cái kia tiểu tình nhân buổi tối hôm nay là không ra được. Cố Hà nghe vậy đáy lòng lập tức châm xuống. Chu Thiến đến bây giờ còn không đến, Cố Hà kỳ thật đã ẩn ẩn đoán được nàng có thể là gặp cái gì ngoài ý muốn không có cách nào tới. Nhưng nàng đến cùng gặp chuyện gì? Có thể hay không từ ngày mai trở đi thì cũng sẽ không xuất hiện, hoặc là các loại thời điểm xuất hiện lại đã là một cô thi thể. Nghĩ tới đây, Cố Hà vội vàng hỏi, nàng thế nào? Gõ mõ cầm canh người thản nhiên nói, nàng đêm nay phải buổi tiếp tân nương trông coi vui trạch, không thể rời đi. Cố Hà nghe vậy khẽ nhíu mày, ngươi nói có thể giúp ta, sẽ không cũng chỉ là nói cho ta biết tin tức này liền xong rồi à? Gõ mõ cầm canh người lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Trời sắp tối rồi, ngươi về trước đi. Buổi tối hôm nay nói cái gì cũng đừng rời bỏ điển ra vốn trạch. Đồng thời, gõ mõ cầm canh người nói đến đây dừng lại một chút, ngựa khí trở nên có phần nghiền ngẫm. Đồng thời thật tốt còn sống, ngươi chỉ cần có thể sống đến canh buôn sáng, ta sẽ tìm đến ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm tiểu tình nhân của ngươi. Dứt lời, gõ mõ cầm canh người cũng không cho Cố Hà truy vấn cơ hội, ngón tay chỉ thiên, ngươi không có thời gian, mau trở về đi thôi. Nếu như Thiên Triệt để đêm đen trước khi đến ngươi còn không có trở lại Điền gia vốn trạch trong viện, ngươi đêm nay chỉ sợ cũng không có cơ hội đi gặp tiểu tình nhân của ngươi. Nói xong câu đó, gõ mau cầm canh người quay người trực tiếp liền đi. Cố Hà há to miệng, còn muốn đem hắn gọi lại hỏi lại vài câu, nhưng nghĩ lại các loại trong đêm nhìn thấy hắn hỏi lại cũng không mượn. Thế là, Cố Hà cũng không lại trì hoãn, không nói hai lời quay đầu liền chạy. Lúc này trời đã tối tăm mờ mịt, chân trời hào quang cũng biến thành ám trầm không gì sánh được, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ triệt để biến thành màu đen. Cố Hà thuận lấy đất vàng đường một đường chạy như điên, chỉ tốn không đến 5 phút liền vọt tới Điền gia vốn cổng lớn. Loảng xoảng, Cố Hà vội vã đẩy cửa vọt vào trong nội viện, cái này thoáng thở dài một hơi. Nhưng mà sau một khắc, Cố Hà ngẩng đầu nhìn đến trong nội viện tình cảnh, lập tức kém chút dọa đến kêu lên. Chương 502, sân nhỏ. Lúc này, Điền gia vốn trạch trong viện, không có nửa điểm ánh đèn, nhìn qua thì âm trầm. Mượn yếu ớt sắc trời, Cố Hà có thể nhìn thấy trong viện trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Cố Hà mới vừa đi trong viện nhìn thoáng qua, liền cảm giác trước mắt nhoáng một cái, tầm nhìn dần dần tối xuống. Ngay sau đó, Cố Hà liền thấy chính mình đang ngủ say. Đột nhiên, phanh một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị người đạp ra. Cố Hà bị cái này thanh nên âm đột ngột giật nảy mình, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như từ nhảy dựng lên. Nhưng mà Cố Hà mới vừa vặn nhảy lên, một bóng người đã dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế từ ngoài cửa vào, không nói hai lời vung lên một cái sắc bén đao bổ tủi liền hướng Cố Hà trên thân chặt. Cố Hà lúc này chỉ cảm thấy thân thể tê cứng tay chân như nhũn ra, toàn thân không lấy sức nổi, động tác cũng biến thành đặc biệt trì độn. Phốc phốc, không kịp né tránh, sắc bén đao bổ tủi liền đã rơi vai Cố Hà trên bờ vai. Cố Hà chỉ cảm thấy đau đớn một hồi truyền đến, một cỗ máu tươi trong nháy mắt bao tô ra tới, phun đến khắp nơi đều là. Tại tử vong uy hiếp kích phát dưới, Cố Hà liều mạng dãy rủa lấy đẩy ra đạo nhân ảnh kia, từ nhảy xuống chạy ra ngoài cửa. Nhưng mà vốn là toàn thân bất lực lại bị đánh như thế nhất đao, Cố Hà nơi nào còn có khí lực chạy trốn, mới vừa chạy tới cửa thì bị đuổi kịp, trên lưng lại bị đánh nhất đao. Một đao kia xuống dưới, đau kịch liệt đau cảm giác tăng thêm vừa mất máu quá nhiều, Cố Hà cả người lập tức thì ngã xuống ngưỡng cửa. Còn chưa kịp làm dư thừa động tác, người kia mang theo đao bổ tủi một đao tiếp nhất đao thì hướng phía Cố Hà bổ tới. Cố Hà chỉ cảm thấy toàn thân từng đợt đau đớn kịch liệt, đồng thời trên thân càng ngày càng lạnh, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Cũng không lâu lắm, Cố Hà cũng cảm giác trên thân những cái kia bị chặt trúng địa phương tựa hồ cũng không có đau như vậy, chỉ là toàn thân thấu xương băng lãnh, đồng thời nhìn thấy huyết bao tố đến khắp nơi đều là. Cuối cùng, Cố Hà triệt để đã mất đi ý thức. Sau một khắc, Cố Hà bỗng nhiên lấy lại tinh thần, phản ứng đầu tiên chính là run một cái sau đó xem xét trên người mình. Thấy trên người mình hoàn hảo không chút tổn hại, Cố Hà cái này thật dài thở ra một hơi. Vừa mới loại kia bị người từng đao chém chết cảm giác, thực sự quá mức giống như thật. Cái kia ngắn ngủi vài phút, Cố Hà cảm giác chính mình cũng nhanh lưu lại bóng ma tâm lý. Rất hiển nhiên, vừa mới là nguy cơ báo hiệu phát động. Vừa mới một màn kia, chính là Cố Hà tiên đoán được tử vong của mình hình ảnh. Buổi tối hôm nay, trong viện này, Cố Hà có thể sẽ chết. Hơn nữa là bị người từng đao chém chết. Cố Hà chiếm tại cửa ra vào hít thở sâu mấy ngụm lớn khí, chậm rãi bình phục tâm tình của mình, đồng thời cũng một lần nữa đánh giá ngôi viện này. Trong viện không có nửa điểm ánh đèn, toàn bộ nhìn qua đen kịt, cho người ta một loại cảm giác căm trầm. Lúc này trong viện, đầy đất đều là lông gà, vết máu, còn có một số nhìn qua giống như là gà tàn chi khối vụn loại hình máu thịt bè bét đổ vật. Trong góc, cái kia đại hắc cẩu đang túi đầu gặm ăn trên đất khối vụn, miệng đầy mặt mũi tràn đầy đều là huyết. Không chỉ có như thế, cái kia đại hắc cẩu một bên nhấm nước, thân thể còn một bên thỉnh thoảng run rẩy một chút, miệng bên trong tí tách không ngừng có hỗn tạp huyết thủy nước bọt nhỏ giọt xuống. Một bên khác, ban ngày Vương đại con gái bàn giao Cố Hà nghìn vạn lần không thể mở ra cái gian phòng kia xương phòng cánh cửa, lúc này mở rộng. Cái kia xương phòng trên cửa, ngưỡng cửa, bao quát cửa trên sàn nhà, nhiễm lấy đại lượng phun ra hình dáng vết máu. Nhìn xem những cái kia phun ra hình dáng vết máu, Cố Hà lập tức trong lòng siết chặt. Giống, quá giống. Trên cửa kia, ngưỡng cửa, trên sàn nhà mảng lớn vết máu. Cùng Cố Hà vừa mới nguy cơ báo hiệu dự cảnh trong tấm hình nhìn thấy mình bị người đặt tại ngưỡng cửa chém chết thời điểm chẳng cảnh, quả thực là giống nhau như lúc. Nhìn xem cái này cảnh tượng, Cố Hà thậm chí đều có loại ảo giác, phản phất chính mình vừa mới nhìn thấy chính là đã từng xảy ra hình ảnh, mà cái kia mảng lớn vết máu chính là chuyện xảy ra hiện trường. Lúc này ở cái kia gian xương phòng cửa, còn ngồi quỳ chân lấy một người có mái tóc xám trắng lao thái thái. Lao thái thái này ngồi quỳ chân trên mặt đất, đang mặt không thay đổi cầm lấy từng khối khăn lau, động tác cứng ngắc lau sạch lấy trên mặt đất sớm đã vết máu khô khốc. Lao thái thái này trên mặt không có mặt nạ. Mặc dù trên mặt nàng không có mặt nạ, bất quá Cố Hà vẫn là nhận ra, đây là Vương đại con gái. Vương đại con gái lúc này mà không thay đổi quỳ ngồi dưới đất, cơ giới hóa tái diễn lao động tác. Trên mặt đất, trên cửa vết máu sớm đã khô cạn, tùy ý nàng làm sao xoa cũng không hề biến hóa. Hết lần này tới lần khác nàng giống là hoàn toàn không phát hiện được giống như, chỉ là cứng ngắc tái diễn động tác trên tay, nắm chặt khăn lao tay ngồi trên mặt đất mài hỏng ra máu cũng không phản ứng chút nào. Nhìn xem một màn quỷ dị này, lại liên tưởng đến chính mình vừa mới tiên đoán được hình ảnh, Cố Hà chỉ cảm thấy phía sau lưng trận trận phát lạnh. Nếu là có phải tuyển, Cố Hà tuyệt đối không nghĩ cái viện này qua đêm. Cố Hà chiếm tại cửa ra vào xem trong chốc lát, phát hiện bất luận là Vương đại con gái vẫn là đầu kia đại hắc cẩu, tựa hồ cũng hoàn toàn không có nhận ra được Cố Hà phải tồn tại. Hơi chút do dự, Cố Hà thăm dò tính đi đến đi vài bước. Vương đại con gái vẫn như cũ mặt không thay đổi hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm sàn nhà, cơ giới hóa tái diễn động tác kia. Đại hắc cẩu cũng vẫn như cũ cách cạch nhai nuốt lấy trong miệng huyết nục, thỉnh thoảng còn run rẩy một chút. Cố Hà thấy thế, lá gan thoáng phóng đại một chút, từ trong túi lấy ra khối kia đồng hồ bỏ túi nắm ở trong tay, thận trọng lại hướng phía Vương đại con gái bên kia tới gần mấy bước. Gian kia thần bí xương phòng lúc này cửa mở rộng, Cố Hà cũng nghĩ nhân cơ hội này ngắm trộn một chút nhìn xem cái kia trong xương phòng đến tuột cùng có cái gì, có lẽ còn có thể có thu hoạch mới. Nhưng mà Cố Hà mới vừa vặn tới gần Vương đại con gái, một bên đại hắc cầu đột nhiên dừng lại nhấm nuốt động tác, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hà. Vào lúc này Cố Hà mới nhìn rõ ràng, cái kia đại hắc cầu lúc này hai mắt trắng dã, nhìn xem tựa như là trong phim ảnh bị cảm nhiễm zombie chó. Cùng Cố Hà nhìn nhau hai giây về sau, cái kia đại hắc cầu bỗng nhiên phun ra miệng bên trong còn không có nuốt xuống khối thịt, hướng về phía Cố Hà nhai răng. Cùng lúc đó, tí tách nước bọt hỗn hợp có huyết thủy lại từ nó bên trong chảy ra, tích tích đáp đáp rơi trên mặt đất. Cái này đại hắc cầu lại đang nhìn Cố Hà chảy nước miếng. Cố Hà thấy thế ra đầu tê dần, nghĩ đến ban ngày Vương đại con gái nói qua, nếu như đại hắc cầu nhìn xem hắn chảy nước miếng, phải lập tức leo đến trên nóc nhà đi. Dưới mắt loại tình huống này, Cố Hà tự nhiên cũng không dám dừng lại thêm, quay người liền hướng đối diện một mình ở cái kia gian xương phòng bên kia chạy. Cửa xương phòng dựa vào lấy một cái thang, ban ngày Cố Hà đem nó dựng đến trên nóc nhà sau thì không có bông ra qua. Ngay tại lúc Cố Hà chuẩn bị bò lên trên cái thang thời điểm, cái kia đại hắc cầu bỗng nhiên giống như là nhìn thấy cái gì đồ vật giống như, cục đôi thì xông ra cửa sân. Nhìn thấy đại hắc cầu đã rời đi sân nhỏ, Cố Hà do dự một chút, cũng liền không có lại hướng trên nóc nhà bò. Mà lúc này đây, Cố Hà bỗng nhiên ngửi được một cô giống như là đàn hương lại như là mồ hôi bẩn như thế mùi vị. Cố này mùi vị Cố Hà giống như đã từng quen biết, là ban ngày thôn trưởng nhường hắn đốt qua cái kia đen hương mùi vị. Lúc này Cố Hà túi đầu xuống, liền nhìn thấy một mình ở cái này gian xương phòng cửa, cánh cửa bên cạnh trong góc, cắm ba nhánh đã nhanh đốt hết đen hương. Chương 503, quy tắc cùng bất an. Quả nhiên là đen hương. Có người căn phòng này cửa điểm ba nhánh đen hương. Nhìn xem cái này ba nhánh đã nhanh muốn đốt xong đen hương, Cố Hà nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Hắn nhớ tới buổi chiều cái kêu Ngô Nam người trẻ tuổi, nói là nhận thôn trưởng chỉ thị đến gọi mình, lúc tiến vào trong tay cũng là cầm lấy một cái đen hương. Mà vui trạch bên kia, hôn lễ trước khi bắt đầu, Ngô Nam tại thôn trưởng bên thai nói nhỏ vài câu sau đó, thôn trưởng liền đột nhiên yêu cầu Cố Hà cùng Chu Thiến nhất định phải tại cổng sân điểm một chi đen hương mới cho phép vào đi. Bởi vậy có thể thấy được, điểm đen hương chuyện này, khẳng định là có một ít mục đích đặc biệt ở bên trong. Thậm chí Cố Hà hoài nghi điểm cái này đen hương, vô cùng có khả năng chính là vì để cho người ta lại càng dễ bị quỷ dị thân trên. Nhìn xem cửa ba nhánh đen hương, Cố Hà nhíu mày do dự một chút, cuối cùng vẫn thận trọng đẩy ra căn phòng này cánh cửa. Cửa vừa mở ra, một cỗ nồng đậm đen hương loại kia giống như hương giống như thối mùi vị lập tức đập vào mặt. Cố Hà lui lại một bước chiếm tại cửa ra vào các loại trong chốc lát, các loại bên trong mùi tán đi ra hơn phân nửa, cái này cất bước đi vào trong phòng. Lúc này bên ngoài trời đã tối đen, trong phòng càng là đen kịt một màu, hầu như đưa tay không thấy được năm ngón. Cố Hà lục lọi nửa ngày, rốt cục mò tới đèn điện dây kéo. Kết cục. Cố Hà kéo xuống dây kéo, đời cũ công tắc điện phát ra một tiếng vang dọn, hồ lô màu vàng đèn sáng lên, trong phòng trong nháy mắt phát sáng lên. Mà ánh đèn sáng lên trong nháy mắt, Cố Hà lần đầu tiên nhìn thấy chính là một cái người giấy. Lúc ban ngày Cố Hà thấy qua, căn này trong phòng hết thảy có hai cái người giấy, một nam một nữ, ngay tại giường đối diện dựa vào tường xử lý để đó. Mà lúc này, cái kia nữ người giấy vẫn đứng ở cửa đi vào một điểm vị trí. Lúc này Cố Hà mới vào nhà đem đèn kéo hiện ra, vừa vặn thì cùng nữ người giấy mặt đứng đối diện. Nữ người giấy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, trên đầu đỏ khăn cô dâu cũng rơi xuống đất, trực câu câu tựa hồ là đang nhìn chằm chằm Cố Hà. Cố Hà nhìn xem nó cặp mắt kia, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Mắt thấy cái kia đỏ khăn cô dâu thì rơi tại chân mình một bên, Cố Hà suy nghĩ một chút, xoay người đem nó nhặt lên. Mà mới vừa nhặt lên, Cố Hà liền phát hiện cái này khăn cô dâu bên trong lại có chữ. Cố Hà vội vàng đem khăn cô dâu mở ra, cẩn thận tìm đọc phía trên văn tự. Ban đêm quy tắc, một trời tối sau không nên ngủ được quá nặng. Hai, nếu như ngươi tại cửa ra vào phát hiện nhóm lửa đèn hương, xin yên tâm chìm vào giấc ngủ. Ba, nếu như ngươi buồn ngủ, mời khóa kỹ cửa phòng. Bốn, trước khi trời sáng, bất luận kẻ nào tới tìm ngươi, mời không nên tin hắn. Ẩn tăng nhắc nhở, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nhìn thấy phần này quy tắc, Cố Hà trong lúc nhất thời có loại cảm giác cổ quái. Hết thảy bốn điều quy tắc, trong đó có ba đầu đều là cùng đi ngủ chuyện này có quan hệ. Có ý tứ nhất chính là, cái này ba điều quy tắc ở giữa tựa hồ vẫn là lẫn nhau xung đột. Cái thứ nhất điều quy tắc nói trời tối sau không thể ngủ quá chậm, cái thứ nhì điều quy tắc còn nói nếu như cửa có chút đốt đèn hương, có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ. Mà cái thứ ba đầu còn nói nếu như buồn ngủ, muốn khóa kỹ cửa phòng. Rất hiển nhiên, cái này ba điều quy tắc bên trong nhất định là giả quy tắc. Mà kết hợp vừa mới Cố Hà thông qua nguy cơ báo hiệu thấy qua hình ảnh, Cố Hà đã sớm biết được, nếu như không khai thác bất luận cái gì biện pháp, như vậy buổi tối hôm nay hắn rất có thể sẽ trong giấc mộng bị người xông tới chém chết. Nói cách khác, cái thứ nhì đầu, nói có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ, nhất định là nghỉ ngơi quy tắc. Đây là Cố Hà tại cái này phó bản bên trong xác định đầu thứ nhất nghỉ ngơi quy tắc. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng không tính là trọng yếu, bởi vì đã có nguy cơ báo hiệu dự cảnh, cho dù không có cái này mấy điều quy tắc, Cố Hà đêm nay cũng sẽ không hề phòng bị đi ngủ. Phần này quy tắc bên trong nhất làm cho Cố Hà cảm thấy hứng thú vẫn là cái thứ tư đầu, trước khi trời sáng, bất luận kẻ nào tới tìm ngươi, mời không nên tin hắn. Mà gõ mô cầm canh người trước đây không lâu mới cùng Cố Hà ước định cẩn thận, nói trong đêm trở về tìm Cố Hà, đồng thời dẫn hắn đi tìm Chu Thiến. Nếu như điều quy tắc này là thật, đây chẳng phải là mang ý nghĩa một hồi tìm đến Cố Hà gõ mô cầm canh người không thể tin. Cái này lệnh Cố Hà có chút khó khăn. Đồng thời phần này quy tắc ẩn tàng tin tức nói là nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, lại có phải hay không là chỉ, trong đêm tới gõ mô cầm canh người mặc dù không thể tin, nhưng cũng sẽ cho Cố Hà mang đến một chút kỳ ngộ. Hoặc là ngược lại, mặc dù gõ mô cầm canh người có thể cho Cố Hà mang đến một chút trợ giúp, nhưng cùng lúc cũng sẽ mang đến một chút nguy hiểm. Cố Hà nhíu mày suy tư, trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Mèo. Ngay tại Cố Hà lâm vào trầm tư thời điểm, một tiếng thê lương mèo kêu bỗng nhiên từ trong nhà vang lên. Cùng lúc đó, một đoàn bóng đen siêu một chút thì từ dưới giường nhảy lên ra tới, trong nháy mắt lẻn đến ngoài cửa biến mất không thấy. Cái này đột một động tĩnh đem đang trầm tư Cố Hà cho giật nảy mình, mạch suy nghĩ cũng tất cả đều bị đánh gãy. Ý thức được vừa mới hẳn là có một con mèo đen nhảy lên đi ra, Cố Hà kinh nghi bất định hít sâu một hơi, đồng thời lại nhìn chăm chú đi trong phòng nhìn lại. Mà lúc này, Cố Hà mới phát hiện, trong phòng mặt khác người nam kia người giấy không thấy. Trước kia là một nam một nữ hai cái người giấy dựa vào tường thả trong phòng, đêm nay Cố Hà vừa về đến, nữ người giấy đứng ở cửa, nam người giấy dứt khoát mất tích. Theo ánh mắt đảo qua, Cố Hà rất nhanh lại phát hiện, trong phòng sừng tấm kia nhỏ, tựa hồ có một người được chăn mền nằm ở phía trên. Chẳng lẽ là cái kia người giấy? Lại hoặc là trong chăn tre là cái khác thứ gì? Nhìn xem cái kia chăn mền bưng bít lấy hình người hình dáng, Cố Hà không tự chủ được cảnh giác. Đứng tại chỗ do dự mãi, Cố Hà lúc này quay người thì đi ra ngoài cửa. Căn phòng này thực sự quá tà môn, cửa phòng lại bị người điểm qua đen hương, lại thêm Cố Hà trước đó nguy cơ báo hiệu dự cảnh trong tấm hình tận mắt thấy chính mình ở chỗ này bị chặt chết. Tổng hợp chỗ có nguyên nhân cân nhắc, Cố Hà quyết định, đêm nay kiên quyết không thể trong gian phòng này qua đêm. Trong thôn quy củ cũng chỉ là nói trời tối sau ngoại trừ gõ mõ cầm canh người, những người khác không thể bên ngoài đi lại. Không thể rời nhọn đi sân nhỏ, lại không nói không thể rời đi phòng. Cố Hà bước nhanh từ trong sương phòng đi ra, trong viện, Vương đại con gái vẫn như cũ ngồi quỳ chân đối diện cửa sương phòng cơ giới hóa tái diễn lao động tác. Trên sàn nhà đã sinh ra một đường tươi mới vết máu, đó là Vương đại con gái tay ngồi trên mặt đất mài hỏng lưu lại. Trong viện vẫn như cũ một mảnh hỗn độn, khắp nơi tán lạc máu thịt be bét khối vụn, còn có đầy đất vết máu cùng lông gà, một cỗ mùi tanh hôi tràn ngập trong không khí. Gió nhẹ thổi qua, một chút xốc xếch lông gà còn theo gió nhẹ nhàng nhấp nhô, thoạt nhìn phá lệ quỷ dị. Đương nhiên, Cố Hà thoát đi gian phòng kia, khẳng định cũng không phải là vì cái này đồng dạng quỷ dị trong viện qua đêm. Từ sương phòng sau khi ra ngoài, nhìn lướt qua trong viện tràng cảnh về sau, Cố Hà không chút do dự xoay người, thuận lấy dựng ở sương phòng trên nóc nhà cái kia thanh cái thang thì trèo lên trên. Đã trong phòng cùng trong nội viện đều không thể ở nữa, Cố Hà quyết định đêm nay ở trên nóc nhà qua đêm. Chương 504, bê loại tình huống kết cục. Bò lên trên nóc nhà về sau, Cố Hà trước hướng mặt ngoài nhìn quanh một vòng. Lúc này cả tòa thôn hoàn toàn tĩnh mịch, nghe không được nửa điểm thanh âm, cũng không thấy nửa điểm ánh sáng. Trên bầu trời treo một vòng sáng trong đầy tháng, nhường bên ngoài không đến mức đen kịt một màu. Cả tòa thôn phảng phất là trống không giống như, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có từng tòa đen nghị phong ốc hình dáng, làm cho người không khỏi sinh ra một loại ngạt thở cảm giác. Trên nóc nhà gió nhẹ phơ phất, thoáng có chút lạnh. Cố Hà quan sát một vòng về sau, điều chỉnh một cái tương đối thoải mái dễ chịu tư thế, ngồi ở trên nóc nhà bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, hết thảy đều bình tĩnh lại, tựa hồ đêm nay sẽ không còn có sự tình khác xảy ra. Đông, đông, đông. Qua có thể sau 40 phút, cái kia hùng hậu mà mở mịt tiếng chuông từ đỉnh núi phương hướng truyền đến. Cố Hà tính ra một chút, hết thảy 8 âm thanh. Xuất ra đồng hồ bỏ túi nhờ ánh trăng nhìn thoáng qua, thời gian cũng đúng lúc biểu hiện 8 điểm. Căn cứ tối hôm qua kinh nghiệm đến xem, đây cũng là hôm nay một lần cuối cùng tiếng chuông. Ở cái này sau đó, thẳng đến trước hừng đông sáng, đỉnh núi tiếng chuông hẳn là cũng sẽ không vang lên nữa. Thay vào đó, là trong đêm gõ mõ cầm canh người báo cảng. Cố Hà vừa nghĩ, chợt phát hiện phía dưới trong viện, đối diện cửa sương phòng miệng Vương đại con gái chẳng biết lúc nào ngừng động tác trong tay. Chẳng lẽ là bởi vì vừa mới tiếng chuông? Cố Hà còn chưa kịp không suy nghĩ nhiều, liền thấy Vương đại con gái kinh ngạc đứng dậy, một mặt thất hồn lạc phách nhìn xem gian kia cửa mở rộng sương phòng. Một lát sau, Vương đại con gái động tác có phần cứng ngắc từ trong ngực lấy ra tấm kiêm màu trắng nửa mặt mũi cố, chậm rãi đeo lên, nhưng sau đó xoay người trở về chính phòng. Ầm. Theo Vương đại con gái đem chính phòng cánh cửa trung điệp đóng lại, cả viện triệt để yên tĩnh trở lại, không còn nửa phần động tĩnh. Cả tòa trong thôn, ngoại trừ nơi xa ẩn ẩn truyền đến gió thổi lá cây sàn sạt âm thanh, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Dưới loại tình huống này, thời gian thì sẽ trở nên hết sức gian nan. Cũng may Cố Hà cũng không phải lần đầu tiên đối mặt tình huống tương tự, ngồi ở trên nóc nhà xử lấy cái cảm, từng chút một hồi tưởng đến hai ngày này tại cái này phó bản bên trong gặp phải hết thảy, buồn bực ngán ngẩm một lần nữa trải vớt lấy các loại tin tức. Cùng lúc đó, thế giới hiện thực, Hoa Hạ. Chuyện lạ sự kiện trung tâm chỉ huy đại sảnh, nơi hẻo lánh lâm thời trong phòng họp. Phân tích tổ hai tổ thành viên ngay tại giao tiếp nghỉ làm. Lúc này, ca ngày tổ trưởng ngay tại khâm phục hướng tin vắn, hôm nay Cố Hà tình huống tương đối coi như bình ổn, tạm thời không có gặp được quá tình huống nguy hiểm. Bất quá đem đối ứng, một bộ phận quốc gia khác người khiêu chiến tình huống đồng thời không lý tưởng. Ca ngày tổ trưởng nói xong mở ra hình chiếu dụng cụ, trên màn hình lập tức xuất hiện miến quốc người khiêu chiến ngang núi trực tiếp hình ảnh. Theo hình ảnh phát ra, ca ngày tổ trưởng cũng mở miệng nói ra, căn cứ tình huống trước, chúng ta thô sơ giản lược đem cái này phó bản bên trong các quốc gia người khiêu chiến gặp được không giống tình trạng, đại khái phân ra A, B, C loại tình huống, liên quan tới phân loại tất cả mọi người rõ ràng, ở đây liền không lại lắm lời. Hiện tại ta muốn trọng điểm nhấn mạnh là B loại tình huống. Trong đó B loại tình huống, phiếm chỉ đêm qua hết thảy bởi vì các loại nguyên nhân chạy ra tòa kia túc trực bên linh cứu sân nhỏ, sau đó bị người bắt về bộ phận này người khiêu chiến gặp được tình huống. B loại tình huống hết thảy có 11 người, bộ phận này người khiêu chiến bởi vì không giống tình huống, tại khác biệt thời gian tiết điểm chạy ra tòa kia túc trực bên linh cứu sân nhỏ, bất quá cuối cùng kết quả cũng giống nhau, cái kia chính là bị người cào trở về, đồng thời trói trong sương phòng. Mà tới được sau nửa đêm, cái này 11 người tất cả đều hư hư thực thực bị quỷ dị thân trên, chạy đến trong nội viện cũ quan tài kia trước mắt một tấm nhận lấy một tấm hóa và mã. Bộ phận này người, từ đêm qua chạy ra sân nhỏ bị bắt lại sau bắt đầu, trải qua tình huống liền đã củng cố Hà bọn hắn không đồng dạng. Ở ca ngày tổ trưởng giới thiệu tình huống đồng thời, trên màn hình xuất hiện chính là miến quốc tuyển thủ đêm qua trực tiếp hình ảnh biên tập hình ảnh. Đang vẽ mặt bên trong, buổi sáng sau khi trời sáng, đồng dạng là Vương đại con gái mang theo Điền Phong cùng gõ mõ cầm canh người đi vào sân nhỏ, sau đó cho ngang núi bưng tới một tô mì sợi cùng với một bàn bánh đậu xanh. Mà ngang núi tận đến giờ phút này tựa hồ cũng còn duy trì lấy quỷ dị thân trên trạng thái, không nói một lời ăn sạch mì sợi, lại chính mình ăn sạch bánh đậu xanh. Không chỉ có như thế, rời đi trước, ngang núi còn nhìn xem Điền Phong lộ ra cười lạnh. Cũng nguyên nhân chính là đây, Điền Phong chẳng biết tại sao đột nhiên thì sù lông, sau đó đối ngang núi chửi ầm lên. Ngang núi không để ý đến Điền Phong, đi theo Vương đại con gái đi sát vách vốn trạch. Tiến vào vốn trạch về sau, ngang núi không chút do dự ngã đầu thì ngủ. Sau đó hình ảnh lóe lên, đã cắt tới buổi chiều ngang núi bị người đánh thức hình ảnh. Ngang núi bị đánh thức về sau, đi theo vui trạch, sau đó chính mình đi vào một gian xương phòng bên trong. Toàn bộ quá trình, ngang núi đều là điểm lấy động cước đi đường. Ngang núi tiến vào cái kia gian xương phòng về sau, trực tiếp hình ảnh đồng thời không cùng lấy tiến vào trong xương phòng, mà là ngừng lưu tại xương phòng trên cửa, tựa hồ cũng không muốn để cho người ta nhìn thấy trong xương phòng hình ảnh. Rất nhanh, hình ảnh video lại cắt tới hôn lễ lúc bắt đầu. Trong tấm hình, theo thôn trưởng ra lệnh một tiếng, hai gian xương phòng cánh cửa đồng thời bị mở ra. Sau đó, ngang núi ngực mang theo một đóa vải đỏ đâm thành hoa hồng lớn, trên mặt mang quỷ dị mỉm cười, đi ra, đi thẳng tới hỉ đường bên trong. Sát vách trong xương phòng, chính là ấm, Chu Thiến, đỡ lấy toàn thân đỏ chót áo cưới, đỉnh đầu đỏ khăn cô dâu tân nương cũng đi ra, đồng thời đi thẳng tới hỉ đường bên trong. Sau đó chính là hôn lễ phân đoạn. Ngang núi vậy mà thành tân lang, cùng Chu Thiến chỗ đỡ lấy cái kia tân nương hoàn thành ba bái nghi thức, sau đó nắm cái kia tân nương lại tiến vào xương phòng. Tiến vào xương phòng về sau, ngang núi cười tủm tỉm mở ra tân nương đỏ khăn cô dâu. Nhưng mà hồng cái đầu hạ mặt, rõ ràng là một cái người giấy. Khi nhìn đến hồng cái đầu hạ người giấy trong nháy mắt, ngang núi cả người ngây ngẩn cả người. Sừng sốt vài giây đồng hồ về sau, ngang núi bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy thống khổ, hai tay ôm đầu ngửa mặt lên trời khóc giống. Khóc trong chốc lát về sau, ngang núi liền dứt khoát quyết nhiên một đầu đánh tới vách tường. Đông. Theo một tiếng vang trầm, ngang núi chán lo một khối, thất khiếu chảy máu trừng trong mắt ngã xuống. Trực tiếp hình ảnh đến đây, đen kịt một màu. Theo hình ảnh thả xong, ca ngày tổ trưởng lại tiếp tục mở miệng nói, chính như chư vị thấy, bê loại tình huống một người, hôm nay kinh lịch tình huống, tất cả đều cùng ngang núi giống nhau như lúc. Dứt lời, ca ngày tổ trưởng lại bổ sung, một hồi chư vị xem xét Cố Hà hôm nay gặp phải tình huống trọng điểm tuyển tập liền biết, hôm nay Chu Thiến đã cho Cố Hà viết qua một câu, bọn hắn muốn tìm thế thân. Kết hợp với Cố Hà bên này gặp được tình huống là tân lang vắng mặt hôn lễ. Chúng ta có thể lớn mật phỏng đoán, cuộc hôn lễ này tân lang có thể nhịp đập đã chết, cần dùng quỷ dị thân trên thủ đoạn tìm tới thế thân mới có thể bình thường tham gia hôn lễ. Mà đối với người khiêu chiến tới nói, chỉ cần bị quỷ dị thân trên mới lang thân phận tham gia hôn lễ, các loại đãi bọn hắn có thể nhịp đập thì là tử vong. Chương 505, cảnh tượng lại xuất hiện. Ảnh thế giới. Vô Tương thôn, Điền gia vốn trạch. Cố Hà đã ở xương phòng trên nóc nhà chờ đợi mấy giờ. Cái này thời gian mấy tiếng bên trong, toàn bộ thôn đều bao phủ một loại làm cho người cảm thấy đè nén trong yên tĩnh. Ngoại trừ cách mỗi chừng một giờ có thể nghe được một lần gõ mõ cầm canh người báo càng âm thanh, trong thôn thì không còn có bất luận cái gì cái khác động tĩnh. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Gõ mõ cầm canh người nói chỉ cần Cố Hà có thể sống đến canh bốn sáng thì sẽ tìm đến hắn. Nhưng mà Cố Hà vẫn như thế chờ đến canh năm tiền, Cố Hà nghe gõ mõ cầm canh người từ ngoài cửa viện một bên báo càng một bên đi ngang qua, lại cũng không có phải vào tới ý tứ. Chẳng lẽ gõ mõ cầm canh người lựa chính mình? Lại hoặc là nói, bởi vì chính mình không tại hạ mặt trong phòng, cho nên gõ mõ cầm canh người không đến. Cố Hà ngồi ở xương phòng trên nóc nhà, không khỏi bắt đầu hoài nghi, đồng thời cũng có chút bất an. Cạch 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 cạch. Canh năm nữa. Lại qua một giờ, gõ mõ cầm canh người lại một lần báo cảng. Cố Hà ngồi ở trên nóc nhà, duỗi cổ đi ngoài sân phương hướng nhìn quanh, lại không nhìn thấy nửa cái bóng người. Thì tại Cố Hà nghĩ đến muốn hay không thử lên tiếng hô một chút gõ mõ cầm canh người thời điểm, ngoài cửa viện đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Cục cục. Cái kia tiếng bước chân nghe có chút gấp rút, giống như là một người vội vã đi đường. Hơn nữa nghe xong động tĩnh này, tiếng bước chân này là hướng về phía ngôi viện này tới. Nghe được tiếng bước chân này dần dần tới gần, Cố Hà trong lòng cũng là vui mừng, gõ mõ cầm canh người đến. Loảng xoảng. Không bao lâu, cửa sân bị người từ bên ngoài bỗng nhiên đẩy ra. Cố Hà ngồi ở xương phòng trên nóc nhà, đang muốn lên tiếng, lại bỗng nhiên phát hiện không hợp lý. Từ viện đi vào cửa, tựa hồ không phải gõ mõ cầm canh người. Mượn sáng trong ánh trăng, Cố Hà nhìn thấy một người gầy ốm bóng người từ ngoài cửa viện đi đến, toàn thân áo đen, trên mặt mang theo màu trắng nửa mặt mũi cố. Mà trên mặt nạ của hắn, cắm chính là một cái màu đỏ lông vũ. Người này không phải gõ mõ cầm canh người, đây là Điền Phong. Chỉ thấy Điền Phong vội vã đi tới sân nhỏ, lại trở tay đem cửa sân đóng lại, sau đó bước nhanh hướng về phía Cố Hà dưới chân cái này gian xương phòng đi tới. Thẳng đến hắn đến gần, Cố Hà mới nhìn rõ ràng, trong tay hắn còn cầm một cái sắc bén đao bổ củi. Xách theo đao bổ củi người xuất hiện. Nghĩ đến trước đó thông qua nguy cơ báo hiệu thấy qua mình bị chém chết hình ảnh, Cố Hà lập tức cũng không dám thở mạnh, ngừng thở ngồi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích nhìn phía dưới. Chỉ thấy Điền Phong điểm lấy mũi chân bước nhanh đi tới Cố Hà dưới chân cái này gian xương phòng cửa, tiến vào Cố Hà tầm nhìn điểm mù. Cố Hà không dám phát ra nửa chút động tĩnh, chỉ có thể bảo trì nguyên dạng thì ngồi như vậy, vểnh hai đi nghe xong. Cạch cạch. Phía dưới truyền đến một tiếng vang nhỏ, hiển nhiên là xương phòng cửa bị đẩy ra. Cạch cạch cạch. Ngay sau đó, chính là một chuỗi tiếng bước chân dồn dập, nghe tới hẳn là Điền Phong đột nhiên ra tốc đi trong phòng chạy. Ngươi làm gì? Ngay sau đó, một tiếng hoảng sợ kêu to từ trong nhà truyền đến. Nghe được kêu một tiếng này kêu, Cố Hà cả người nhất thời cứng đờ. Mình bây giờ đang ở trên nóc nhà, cái kia người trong phòng là ai? Còn không có cho Cố Hà suy nghĩ nhiều, phía dưới lại chuyển tới vài tiếng kinh hô. Ngươi dám? Ngươi? A! Cứu mạng! Cứu mạng! Phía dưới trong sân phòng, ngoại trừ cái kia hoảng sợ không thôi tiếng gọi ầm ĩ, còn có lộn xộn tiếng bước chân dồn dập, đinh đinh thùng thùng tiếng đánh nhau, cùng với suy suy khảm đao vào thị thanh âm. Tại cái này liên tiếp động tĩnh giao hưởng phía dưới, Cố Hà phảng phất não bổ ra một bức tranh. Điền Phong xách theo khảm đao bước nhanh vọt tới bên giường, nam người bị bừng tỉnh, quát lớn sau đó, Điền Phong không chút do dự nói đao liền chặt. Sau đó người một bên la lên một bên ý đổ ra bên ngoài chạy. Ầm. Vài giây đồng hồ về sau, một tiếng vang trầm tại Cố Hà đang phía dưới truyền đến, tựa hồ là có người trùng điệp ngã xuống xương phòng ngưỡng cửa. Ngay sau đó, một tiếng tiếp theo một tiếng khảm đao chặt thịt thanh âm từ phía dưới truyền đến. Ở giữa còn hôn tạp một chút phun tung tóe thanh âm. Nghe phía dưới động tĩnh, Cố Hà không tự chủ được liền nghĩ tới chính mình nguy cơ báo hiệu dự cảnh hình ảnh trông được đến tình huống, đây hết thảy, tựa hồ cũng đối mặt. Chỉ là đương nhiệm tại Cố Hà người đều ở trên nóc nhà, phía dưới kia bị chặt chính là ai? Hơn nữa vừa mới cái này liên tiếp động tĩnh, nghe tới luôn cảm giác giống như đã từng quen biết. Tại Cố Hà suy tư thời điểm, phía dưới động tĩnh dần dần ngừng. Sau đó, Cố Hà liền nhìn thấy Điền Phong xách theo đao bộ củi, cả người là huyết đi ra, bước nhanh hướng phía cửa sân phương hướng đi đến. Ở đẩy ra cửa sân trước khi rời đi, Điền Phong đống nhiên quay đầu, hướng phía trên nóc nhà Cố Hà nhìn thoáng qua. Bị như thế một cái trong tay xách theo khảm đao lại cả người là huyết người như vậy nhìn thoáng qua, Cố Hà tâm trong nháy mắt nhấc lên. Hắn phát hiện chính mình. Cố Hà trong lòng siết chặt, lần này cũng không cần đến ẩn giấu đi, lúc này đứng dậy làm ra phòng ngự răng dấp, làm xong ứng đôi xung đột chuẩn bị. Nhưng mà Điền Phong chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó liền động tác cứng ngắc kéo ra cửa sân rời đi. Loảng xoảng. Điền Phong vừa đi, chính phòng bên kia cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Cố Hà theo tiếng quay đầu, liền thấy Vương Đại con gái vội vã từ chính phòng đi ra, bước nhanh hướng phía dưới người mình cái này gian xương phòng đi tới. A a, thiên sát à. Ô ô ô, hết giờ a, hết giờ a. Tại ở gần cái này gian xương phòng trong nháy mắt, Vương Đại con gái bỗng nhiên đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, cùng loạn khóc giống lên. Cái này thê lương tiếng la khóc xé toang trong thôn yên tĩnh, nghe được Cố Hà tê cả da đầu. Mà cũng chính là trong chớp nhoáng này, Cố Hà nghĩ tới, tối hôm qua Cố Hà sát vách sân nhỏ túc trực bên linh cứu thời điểm, cũng đã nghe qua giống nhau như lúc động tĩnh. Tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng là đang đánh cả người báo qua canh năm nửa sau đó, bên này thì chuyển đến vừa mới cái này liên tiếp động tĩnh. Toàn bộ quá trình giống nhau như lúc, phản phất là cảnh tượng lại xuất hiện. Cảnh tượng lại xuất hiện. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Cố Hà chính mình cũng sửng sốt một chút. Một ít truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong, xác thực có loại kia nhà có ma bên trong mua đến đặc biệt thời điểm liền sẽ chiếu rọi ra một ít đặc biệt tràng cảnh tiểu đoạn. Đồng thời Cố Hà lại nghĩ tới quy tắc hai bên trong có một đầu, buồn thôn từ trường đặc thù, trong đêm thường xuyên sẽ xuất hiện một chút kỳ quái động tĩnh, mời không cần để ý tới. Có lẽ, vừa mới trong viện xuất hiện đây hết thảy động tĩnh, kỳ thật cũng là theo một ý nghĩa nào đó tình cảnh lại xuất hiện. Cái này là trước kia phát sinh qua sự việc. Chỉ chẳng qua nếu như Cố Hà buổi tối hôm nay là trong phòng ngủ, khả năng hắn thì sẽ trở thành cảnh tượng bên trong cái kia bị chặt chết người. Tại Cố Hà trầm tư thời điểm, phía dưới trong viện Vương Đại con gái ngồi dưới đất khóc thêm vài phút đồng hồ, sau đó giống như là chợt nhớ tới cái gì, ngừng tiếng khóc, đứng dậy vội vã đẩy ra cửa sân rời đi. Liên tiếp tiếng bước chân tại cổng sân bên ngoài lờ mờ đi xa. Động tĩnh này, cùng đêm qua Cố Hà đã nghe qua hoàn toàn đối bên trên, không sai chút nào. Thì tại Cố Hà do dự muốn hay không đi xuống xem một chút thời điểm, cửa sân bỗng nhiên lại loảng xoảng một tiếng bị người đẩy ra. Cố Hà theo tiếng quay đầu, liền thấy Gõ Mõ Cầm Canh người khập khiễng đi đến. Chương 506, trao đổi. Gõ Mõ Cầm Canh người nhìn qua tựa hồ có chút hề bại, khập khiễng cả người cảm giác đều không có khí lực gì. Chờ hắn đến gần một chút về sau, Cố Hà mới phát hiện chân trái của hắn máu me đồng địa, ống quần cũng rách dưới, nhìn qua giống như là bị dã thú cắn xé qua giống như. Đi vào sân nhỏ về sau, Gõ Mõ Cầm Canh người trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía xương phòng nóc nhà, giống như từ vừa mới bắt đầu liền biết Cố Hà ở phía trên. Hai người lúc lên lúc xuống, cứ như vậy nhìn nhau vài giây đồng hồ. Cuối cùng Gõ Mõ Cầm Canh người trước tiên mở miệng nói, "Rất tốt, ngươi còn sống." Gõ Mõ Cầm Canh thanh âm của người nghe có chút suy yếu, "Ta thu ngươi đuổi gà, đến phó ước." Cố Hà nghe vậy do dự một chút, thuận lấy cái thang xuống đi tới trong viện. Sau khi rơi xuống đất, Cố Hà đầu tiên là đi cái kia gian xương phòng cửa nhìn thoáng qua. Chỉ thấy xương phòng cánh cửa mở rộng, ngưỡng cửa nằm sấp một cái người giấy. Cái kia người giấy toàn thân đã sớm bị chặt đến nát bét, chỉ có đầu động cức còn tính hoàn chỉnh. Trên cửa, trên mặt đất không có một giọt máu, nhưng nhìn xem cái kia bị chặt đến nát bét người giấy, Cố Hà ngược lại cảm thấy so với máu thịt be bét chẳng cảnh đáng sợ hơn. Lúc này, ngoài sân bỗng nhiên truyền đến liên tiếp gấp rút xốc xếch tiếng chó sủa. Gõ Mõ Cầm Canh người quay đầu liếc qua, trong giọng nói mang theo một ít gấp rút, "Ngươi nghe, đêm nay tình huống tương đối đặc thù, ta kém chút ném mạng. Nếu như không phải là bởi vì cùng ngươi ước hẹn trước đây, ta đêm nay cũng sẽ không tới gặp ngươi." Cố Hà trở về đầu trên dưới đánh giá Gõ Mõ Cầm Canh người một chút, lại nghe lấy bên ngoài cái kia một mảnh nghe tới tràn đầy bất an tiếng chó sủa, trong lòng có chút chần chờ. Lúc này Gõ Mõ Cầm Canh người còn nói thêm, "Nếu như ngươi còn muốn đi gặp tiểu tình nhân của ngươi, như vậy một hồi chúng ta trao đổi mặt nạ, ngươi dùng Gõ Mõ Cầm Canh người thân phận ra ngoài, trước khi trời sáng trở về là được. Ta trước nói rõ với ngươi, buổi tối hôm nay, cho dù là ngươi dùng Gõ Mõ Cầm Canh người thân phận ra ngoài, cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu như ngươi muốn gặp tiểu tình nhân của ngươi, đêm nay có thể là cơ hội cuối cùng." Gõ Mõ Cầm Canh người nói lấy, nhìn chừng chừng lấy Cố Hà con mắt, "Có đi hay là không, chính ngươi nghĩ rõ ràng. Thời gian không nhiều lắm, ta yêu cầu ngươi lập tức làm quyết định." Nghe được Gõ Mõ Cầm Canh người cái này liên tiếp lời nói, Cố Hà nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Nói thật, Gõ Mõ Cầm Canh người lời nói này làm cho người cảm thấy bất an. Nhưng Cố Hà xác thực không nghĩ từ bỏ cơ hội lần này. Hơi chút do dự, Cố Hà chợt nhớ tới ban đêm quy tắc ẩn tàng tin tức nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Chẳng lẽ, đầu này ẩn tàng tin tức chỉ ngay tại lúc này? Do dự vài giây đồng hồ về sau, Cố Hà vỗ đùi, "Tốt, ta đổi với ngươi. Nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, chuyến này có lẽ có nguy hiểm, nhưng cũng có thể sẽ cho Cố Hà mang đến thu hoạch khổng lồ. Thậm chí có thể là thông quan cái này phó bản mấu chốt." Đương nhiên, Cố Hà làm mạo hiểm làm ra quyết định này, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, cái kia chính là nguy cơ báo hiệu không có dự cảnh. Nói cách khác, Cố Hà một hồi có thể sẽ gặp được nguy hiểm, nhưng không có nguy cơ chí mạng. Cái này là đủ rồi. Tại Cố Hà đáp ứng sau đó, Gõ Mõ Cẩm Canh người không nói hai lời tháo xuống mặt nạ của mình đưa cho Cố Hà. Cố Hà cũng không dài dòng, lúc này lấy mặt nạ của mình xuống cùng Gõ Mõ Cẩm Canh người tiến hành trao đổi. Hai người đồng thời mang lên trên mặt của đối phương cố, Gõ Mõ Cẩm Canh người lại đem chính mình đeo trên lưng Gõ Mõ Cẩm Canh dùng ống trúc cùng cây gậy cởi xuống đưa cho Cố Hà, đồng thời lại từ trong túi lấy ra một khối đen xì đồng hồ bỏ túi cùng một quyển sách nhỏ, cùng nhau đưa cho Cố Hà. Cố Hà nhận lấy đồng hồ bỏ túi cùng sách nhỏ, nghi ngờ nhìn về phía Gõ Mõ Cẩm Canh người, đây là? Gõ Mõ Cẩm Canh người thấp giọng nói, nhớ kỹ, dùng khối này đồng hồ bỏ túi bên trên thời gian là chuẩn, đến thời gian liền phải bắt đầu báo cảng. Hôm nay cũng chỉ thừa một lần cuối cùng báo cảng, các loại thời gian 5 giờ, ngươi thì gõ 6 lần ống trúc, hô to 6 chữ thiên. Báo cảng thời điểm, nhất định phải đem toàn thôn đều đi đến một lần. Đúng rồi, ngươi nhất định phải chờ báo xong cuối cùng canh một, mới có thể đi vui trạch tìm tiểu tình nhân của ngươi. Gõ Mõ Cẩm Canh người nói lấy dừng lại một chút, còn nói thêm, gõ cảng cũng có giảng cứu, có phần canh giờ muốn gõ ống trúc đầu, có phần canh giờ muốn gõ ống trúc đuôi, còn có chút canh giờ muốn hòa với gõ. Cụ thể phương pháp đều ghi tạc quyển kia sách nhỏ bên trên, một hồi chính ngươi nhìn lại. Dứt lời, Gõ Mõ Cẩm Canh người lại quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa viện, tựa hồ là đang kiêng kỵ cái gì. Sau khi xem xong, Gõ Mõ Cẩm Canh người thấp giọng đôi Cố Hà nói ra, cuối cùng, nếu như ngươi trong thôn gặp được một đầu máu me khắp người mù chó theo đuổi ngươi, thì lập tức thổi đồng hồ bỏ túi bên trên tiếu tử, bên cạnh thổi bên cạnh chạy, một mực chạy đến chân núi nghĩa địa bên trong đi, trong lúc đó nghìn vạn lần không thể dừng lại, càng không thể quay đầu. Nghe nói như thế, Cố Hà lập tức trong lòng phát lạnh, vội vàng hỏi, nhất định phải chạy? Ta đem nó đánh chạy không được sao? Gõ Mõ Cẩm Canh người cười khổ một tiếng, đừng nghĩ, sẽ không toàn mạng. Cố Hà nghe vậy đấy lòng lập tức trầm xuống, đồng thời cúi đầu nhìn thoáng qua khối kia đồng hồ bỏ túi, dụng cụ canh lệ bên trên xác thực có cái nhỏ tiếu tử. Ngươi nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi chính là Gõ Mõ Cẩm Canh người, ta chính là Điển Gia Túc Trực bên Linh Cứu người, thẳng đến chúng ta đem mặt nạ lẫn nhau đổi lại mới thôi. Cố Hà trong lòng hơi động một chút, nói cách khác, ta có thể ra thôn rồi. Gõ Mõ Cẩm Canh người từ chối cho ý kiến cười một tiếng, cho dù đi ra, ngươi cũng sẽ trở lại. Cố Hà có chút trầm mặc một chút, ở trong lòng nhanh chóng trải vớt một lần Gõ Mõ Cẩm Canh người vừa mới nói những lời này. Gõ Mõ Cẩm Canh người nói tin tức kỳ thật thật nhiều. Đầu tiên, Cố Hà hiện tại cùng Gõ Mõ Cẩm Canh người thân phận đã triệt để trao đổi, mặt nạ đổi lại trước đó Cố Hà chính là Gõ Mõ Cẩm Canh người. Tiếp theo, Cố Hà nhất định phải đang đánh xong một lần cuối cùng càng về sau, mới có thể đi thấy Chu Thiến. Hơn nữa, Chu Thiến vui trạch. Thấy Cố Hà trầm mặt xuống, Gõ Mõ Cẩm Canh người quay người đi vào Cố Hà sương phòng, tựa hồ không hề không kiên kỵ. Cố Hà ở trong lòng đem tin tức trải vớt một lần, cuối cùng nhẹ nhẹ hít một hơi, một bên đọc qua quyển kia sách nhỏ, một bên quay người đi ra cửa sân. Mượn sáng trong ánh trăng, Cố Hà lật ra sách nhỏ trang thứ nhất, cẩn lực nhìn xem phía trên văn tự. Mà khi nhìn rõ sở trang thứ nhất bên trên văn tự về sau, Cố Hà trong lòng hơi ngẩn ra. Gõ Mõ Cẩm Canh người quy tắc: một, nhất định phải đúng giờ, mời chuẩn chút bắt đầu báo cảng, không được sai sót tất tử. Hai, nhất định phải giữ chữ tín, đáp ứng sự tình nhất định phải thực hiện tất tử. Ẩn tăng tin tức, canh năm nửa đến 6 chương thiên, là chân tướng tái hiện thời gian. Nhìn thấy phần này quy tắc, Cố Hà lập tức có loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác. Thì ra là thế. Canh năm nửa đến 6 chương thiên chi ở giữa, là chân tướng tái hiện thời gian. Cái này ẩn tàng tin tức, cuối cùng là không có làm câu đấu người, rõ ràng một lần. Nói cách khác, Cố Hà trước đó ở trong viện nhìn thấy, nghe được, đúng là cảnh tượng lại xuất hiện loại hình đồ vật. Mà những vật này bên trong, thì ẩn giấu đi cùng cái này phó bản có liên quan chân tướng. Đồng thời Cố Hà cũng chú ý tới, Gõ Mõ Cẩm Canh người quy tắc bên trong có một đầu nhất định phải giữ chữ tín. Đây là một đầu tức tử quy tắc. Khó trách Gõ Mõ Cẩm Canh người nói nếu như không phải là bởi vì cùng Cố Hà ước hẹn, hắn đêm nay cũng sẽ không mạo hiểm tới gặp Cố Hà. Nhìn từ góc độ này, Gõ Mõ Cẩm Canh người hẳn không có lừa gạt Cố Hà. Đúng, đã canh năm nửa đến 6 chương thiên chi trước, là chân tướng tái hiện thời gian. Vậy thời gian này đoạn bên trong, trong thôn địa phương khác, lại còn có thể hay không nhìn thấy một chút cái khác chẳng cảnh. Cố Hà thật nghĩ lấy, chợt nghe phía trước truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng bước chân. Ngay sau đó, Cố Hà liền nhìn thấy một bóng người lảo đảo nghiêng ngã hướng phía bên này chạy tới. Chương 507, nghe lén. Lúc này cả tòa thôn một mảnh tĩnh mịch, chỉ có sáng trong ánh trăng cung cấp nhất định chiếu sáng. Phía trước đất vàng trên đường, một trận gấp rút nhỏ vụn tiếng bước chân nhanh chóng hướng bên này đi tới. Cố Hà tập trung nhìn vào, liền nhìn thấy dưới ánh trăng, một cái thân mặc đại trang phục màu đỏ cô nương trẻ tuổi, đang lảo đảo nghiêng ngã chạy qua bên này. Trước lúc này, trong thôn này, Cố Hà thấy qua tất cả mọi người là trên người mặc trang phục màu đen, chỉ có một người ngoại lệ, cái kia chính là ban ngày trong hôn lễ tân nương. Lúc này lại nhìn thấy như thế một người mặc đại trang phục màu đỏ cô nương, Cố Hà trong đầu phản ứng đầu tiên chính là tân nương. Có thể là nếu như cô nương này là tân nương, nàng cái này hơn nửa đêm là muốn đi đâu. Mắt thấy cái kia hồng y dị cô nương tới gần, Cố Hà cẩn thận nghiêng người đứng ở ven đường. Cái kia hồng y dị cô nương giống là hoàn toàn nhìn không thấy Cố Hà giống như, một đường vội vã thì theo Cố Hà bên người chạy tới. Cũng chính là cô nương này theo Cố Hà bên người đi qua thời điểm, Cố Hà mới phát hiện, cô nương này là một bên nước nở một bên chạy về phía trước. Nhìn xem cô nương này một đường vội vã hướng về phía trước, Cố Hà hơi do dự một chút, lập tức cất bước đi theo. Thời gian này điểm, một cái hư hư thực thực tân nương cô nương khóc trong thôn chạy loạn. Nàng có thể là trong thôn cảnh tượng lại xuất hiện một bộ phận. Đi theo nàng, nói không chừng có thể được càng nhiều tin tức hơn. Coi như nàng không phải cảnh tượng lại xuất hiện, cũng rất có thể sẽ cho Cố Hà mang đến một chút tin tức có giá trị. Ôm ý định này, Cố Hà không gần không xa đi theo cô nương kia đằng sau, thuận lấy đất vàng đường một đường đi ra phía ngoài. Tắc Nghiệt à, Tắc Nghiệt à. Mà liên tại Cố Hà đi theo cô nương này đi thêm vài phút đồng hồ về sau, ven đường một tòa trạch viện bên trong bỗng nhiên chuyển tới một quen thuộc tiếng la khóc. Đó là Vương đại con gái thanh âm. Đi, đừng khóc sướt mướt. Việc đã đến nước này, khóc có làm được cái gì? Ngay sau đó, có một cái nhường Cố Hà cảm thấy thanh âm quen thuộc truyền đến. Đó là thôn trưởng thanh âm. Cố Hà theo tiếng quay đầu, liền thoáng nhìn ven đường có một tòa nhìn qua rõ ràng so với các sân nhỏ muốn chọc giận phái một chút trạch viện, viện cửa khép hờ lấy, mở một đường nhỏ. Không chỉ có như thế, bên trong còn có ánh sáng lộ ra đến. Đây là buổi tối hôm nay Cố Hà trong thôn nhìn thấy duy nhất một tia sáng. Hơn nữa nghe xong động tĩnh này, là Vương đại con gái cùng thôn trưởng ở bên trong nói cái gì. Cố Hà nhìn thoáng qua phía trước còn tại một đường khóc chạy về phía trước Hồng Y Dì cô nương, do dự một chút, vẫn là rón rén đi đến cái kia phiến khép hở cửa sân tiến về bên trong chăm chú nhìn đi. Xuyên thấu qua khe cửa, Cố Hà nhìn thấy bên trong là một tòa tương đối lớn một chút sân nhỏ, viện đầu lóe lên một chiếc đèn, Vương đại con gái cùng một cái thân hình gầy còm còm xuống tiểu lão đầu mà đang đứng ở trong viện. Vương đại nương kiểm bên trên không có mang mặt nạ, mặt mũi tràn đầy thê lương bi ai, trên tay, trên ống quần còn có thể nhìn thấy một chút vết máu. Nhìn thấy Vương đại con gái bộ dáng này, Cố Hà trong nháy mắt minh bạch, cái này là vừa vặn từ điển ra vốn trong nhà chạy đến cái kia Vương đại con gái. Nói cách khác, lúc này trong nội viện Cố Hà nhìn thấy chẳng cảnh, là cảnh tượng lại xuất hiện một bộ phận. Trong nội viện cái kia tiểu lão đầu mà cũng không có mang mặt nạ, nhưng Cố Hà một chút thì nhận ra, cái kia chính là thôn trưởng. Lúc này thôn trưởng khoác trên người lấy một kiện áo ngoài, trong tay còn cầm lấy hàn thuốc cột cột rút hai cái, cau mày tựa hồ đang suy tư điều gì. Vài giây đồng hồ về sau, thôn dài 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 thở ra một điếu thuốc sương mù, trầm giọng nói, đã hắn muốn, thì cho hắn. Vương đại con gái nghe nói như thế rõ ràng sửng sốt một chút, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngài lời này có ý tứ gì? Thôn trưởng hơi không kiên nhẫn chừng nàng một chút, còn có thể có ý tứ gì? Người lão đại không phải là muốn nữ hoa kia nha, cho hắn mà. Đem chú rể mới tên đổi thành lão đại, thiếp mời ý theo mà phát hành, hôn lễ làm theo. Nghe được thôn trưởng lời này, Vương đại con gái đang đăng lui về sau hai bước, mở to hai mắt nhìn kêu khóc nói, cái này cái nào đi? Cái này. Thôn trưởng cầm trong tay hàn thuốc vứt xuống đất, trừng trong mắt quát lớn, cái gì cũng không được, vậy làm thế nào? Ngươi nói, vậy làm thế nào mà? Mới đầu liền nói bé con này không thể lưu, các ngươi không phải không nghe. Không phải nói ngươi ra lão hai cùng nữ hoa kia tình đầu ý hợp. Hiện tại bỏ ra 6 vạn khối tiền đem người lưu lại ra cái này việc sự tình. Thôn trưởng càng nói càng tức, ngón tay lại đều nhanh xử đến Vương đại con gái trên trán, hiện tại náo thành như vậy, ngoại trừ để nhà ngươi lão đại cưới nàng, còn có thể làm sao xử lý? Những người mua vào còn có thể lại lui về hay sao? Thôn trưởng lúc nói trên khuôn mặt hiện lên một vòng ngân lệ, ta cho ngươi biết, nếu không ngươi lão đại cưới nàng, liền đem nàng đưa đến chân núi chôn, uổng công nhà ngươi 6 vạn khối tiền. Nếu để cho nàng bỏ trốn, người cả thôn đều không tha cho ngươi lão điền ra. Vương đại con gái tựa hồ là bị thôn trưởng cái này liên tiếp quát lớn dọa sợ, ấp úng nói không ra lời, chỉ là hung hăng lau nước mắt. Do dự sau một lúc lâu, Vương đại con gái nặng nề thở dài một hơi, "Ai, vậy được đi, thì theo lời ngươi nói xử lý." "Hết giờ a." Nghe trong nội viện hai người đối thoại, Cố Hà cũng coi như làm rõ ràng một chút trọng yếu mấu chốt tin tức. Cái thôn này có thương gia miệng việc ác. Cuộc hôn lễ này tân đường, lại là điền gia mua được. Hơn nữa nguyên bản muốn kết hôn như thế người là điền gia lão nhị. Nhưng ruộng lão đại cũng chính là điền phòng, vì tranh cái này mua được tân đường, thế mà thừa dịp lúc ban đêm vùng đao chém chết đệ ruột thịt của mình. Quả thực phát rồ. Cái này liên tiếp sự kiện, từ đầu tới đuôi, mỗi một cái phân đoạn đều tràn ngập phát rồ cái này bốn chữ lớn. Trong viện thôn trưởng cùng Vương đại con gái, đang nói xong vừa mới cái kia mấy câu nói về sau, liền ngay cả đêm mở bắt đầu viết thiệp mời. Cố Hà xem trong chốc lát, thấy đã không còn tin tức mới, cũng liền rón rén quay người rời đi. Vừa mới vì nghe lén thôn trưởng cùng Vương đại con gái đối thoại, Cố Hà ở chỗ này chỉ hoãn thêm vài phút đồng hồ, cái kia Hồng Y cô nương cũng không biết chạy đi đâu. Nếu như nàng cũng là cảnh tượng lại xuất hiện một bộ phận, nào như vậy chú ý đi theo nàng nói không chừng còn có thể thu hoạch được một chút tin tức. Vừa nghĩ đến đây, Cố Hà bước nhanh thuận lấy đất vàng đường hướng vừa mới cô nương rời đi phương hướng đổi tới. Từ nhà trưởng thôn cửa sau khi rời đi, trong thôn lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì ánh sáng, cũng không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Cố Hà thuận lấy đất vàng đường một đường bước nhanh đuổi theo, bất chi bất giác đã nhanh đến cửa thôn. Đoạn này đường hầu như không có gì đường rẽ, chẳng lẽ cái kia Hồng Y cô nương là ra thôn đi? Bất quá liền xem như ra thôn, lúc này Cố Hà thân phận là gõ mõ cầm canh người, cũng là có thể rời đi thôn. Cũng không biết thời gian còn có đủ hay không. Nghĩ tới đây, Cố Hà lấy ra người chấp hành cho mình khối kia số không kim loại chế tạo đồng hồ bỏ túi, nhờ ánh trăng nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại là 447. Suy nghĩ một chút, Cố Hà lại lấy ra vừa mới gõ mò cầm canh người cho khối kia đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua, lại phát hiện khối này bề ngoài thời gian là 448. Cố Hà hơi ngẩn ra, cầm lấy hai khối đồng hồ bỏ túi cẩn thận so sánh một chút, phát hiện gõ mò cầm canh người màu đen đồng hồ bỏ túi, thời gian xác thực so với số không kim loại đồng hồ bỏ túi phải nhanh một chút chung. Hai cái này đồng hồ bỏ túi thời gian không nhất trí. Chương 508, nhìn lén. Nói cách khác, bên trong một cái biểu thời gian có vấn đề. Gõ mõ cầm canh người là căn cứ màu đen đồng hồ bỏ túi thời gian đến báo cảng, hơn nữa yêu cầu nhất định phải đúng giờ, theo lý thuyết hắn biểu hẳn là không có vấn đề mới đúng. Cái kia chính là nói, người chấp hành cho mình biểu thời gian có vấn đề. Có thể là, hắn tại sao phải cho chính mình một khối thời gian chậm một phút đồng hồ biểu? Cố Hà nhíu mày, mơ hồ cảm giác được một cô âm như khí tức. Bất quá lúc này cũng không phải xoắn suýt cái này thời điểm, dựa theo thời gian, hắn còn có 12 phút liền phải bắt đầu báo cảng. Nói cách khác, tại cái này trong vòng 12 phút, nếu như đổi không kịp vừa mới cái kia Hồng Y Liễu cô nương, Cố Hà khả năng liền sẽ bỏ lỡ một chút tin tức. Nghĩ tới đây, Cố Hà cùng đồng hồ bỏ túi thu hồi, tăng tốc bước chân hướng phía trước đuổi theo. Mấy phút đồng hồ sau, Cố Hà đã đuổi tới cửa thôn. Cách một khoảng cách, đầu tiên đập vào mi mắt chính là cây kia ung tùm cây hoại lớn. Mà lúc này, dưới gốc cây kia, Cố Hà thấy được hai đạo nhân ảnh. Bởi vì cây hoại lớn che lại bầu trời ánh trăng, dưới cây cái kia một mảnh lúc này lộ ra phá lệ lờ mờ, Cố Hà chỉ có thể nhìn thấy hai đạo đen xì bóng người, tựa hồ đang đứng ở nơi đó nói cái gì. Cố Hà thấy thế trong lòng có chút vui mừng, lập tức bước nhanh hơn hướng phía bên kia tới gần. Cách rất gần một chút về sau, Cố Hà rốt cục thấy rõ ràng, cái kia hai đạo nhân ảnh, bên trong một cái chính là mới vừa rồi cái kia mặc toàn thân màu đỏ chót cô nương. Mà khi nhìn rõ sở chiếm nàng người đối diện về sau, Cố Hà rõ ràng sửng sốt một chút. Bởi vì ngay tại đối diện nàng nói chuyện với nàng, là gõ mõ cầm canh người. Lúc này dưới cây hai người đều không có mang theo mặt nạ, nhưng vừa mới trao đổi mặt nạ thời điểm Cố Hà là gặp qua gõ mõ cầm canh người dung mạo, đó là một cái lôi tha lôi thôi nhưng thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi tuổi trẻ tiểu tử. Gương mặt kia, cùng lúc này ngay tại dưới cây hoẹ lớn cùng Hồng Y cô nương nói chuyện tiểu tử, giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất là, nơi này gõ mõ cầm canh người, tóc vẫn không thay đổi thành ổ gà, y phục trên người cũng coi như sạch sẽ. Nhìn thấy gõ mõ cầm canh người dùng bộ dáng này xuất hiện tại chỗ này, Cố Hà cũng hầu như có thể xác định, hai người này đều là cảnh tượng lại xuất hiện bên trong một bộ phận. Nói cách khác, hai người này chỉ là nào đó hình thức hình chiếu, hẳn là nhìn không thấy Cố Hà, cũng vô pháp cùng Cố Hà sinh ra lẫn nhau. Nghĩ tới đây, Cố Hà nên ngang đi tới, quang minh chính đại đi nghe bọn hắn hai nói chuyện. Cố Hà tới gần về sau, liền nhìn thấy gõ mõ cầm canh người từ trong ngực lấy ra một bọc nhỏ dùng giấy da trâu bọc lại đồ vật đưa cho Hồng Y Y cô nương. Hồng Y Y cô nương lúc này trên mặt còn mang theo nước mắt, hơn nữa tựa hồ bởi vì nước nở quá lâu, lúc này tức cũng đã đình chỉ thút thít, cả người cũng còn thỉnh thoảng sẽ hút một chút. Người xác định, thứ này có tác dụng à? Hồng Y Y cô nương thanh âm có chút phát run, trong mắt lại lộ ra một loại dọa người băng lãnh. Gõ mõ cầm canh người nhẹ cặp nhàng gật đầu, ta đã làm qua nhiều lần thí nghiệm, tuyệt đối không có vấn đề. Hồng Y Y cô nương nghe vậy nhẹ gật đầu, cảm ơn ngươi. Gõ mõ cầm canh người quay đầu nhìn về phía trong thôn phương hướng, chúng ta cũng chỉ là giúp đỡ cho nhau thôi. Hai người nói xong mấy câu nói đó sau liền trầm mặt lại, cứ làm như vậy đứng đấy, tương đối không nói gì. Đứng ở một bên Cố Hà lập tức có chút nóng nảy, còn không mặc cho gì cụ thể tin tức, này làm sao thì không nói. Còn có, gõ mõ cầm canh người đến cùng là tình huống như thế nào? Hắn nói hắn cùng cô nương này là giúp đỡ cho nhau. Hắn lại là người nào? Vừa mới hắn cho Hồng Y Dì cô nương túi đồ kia lại là cái gì? Cố Hà thậm chí thăm dò tính đưa tay muốn đem Hồng Y Dì cô nương siết trong tay túi đồ kia cầm tới xem một chút, nhưng mà hắn khẽ vươn tay, thì từ Hồng Y Dì cô nương trong tay xuyên qua. Thật sự cùng hắn tưởng tượng như thế, cái này Hồng Y Dì cô nương hiện tại chính là một đạo huyết ảnh, Cố Hà ngay cả gặp đều không đụng tới nàng. Gâu 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 gâu. Ngay tại hai người lâm vào trầm mặc thời điểm, trong thôn bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng chó sủa. Trận này đột một tiếng chó sủa đem ở đây ba người giật nảy mình. Chỉ thấy gõ mõ cầm canh người bỗng nhiên quay đầu hướng trong thôn phương hướng nhìn thoáng qua, vội vã nói, "Được rồi, ta phải đi. Chúc ngươi thành công đi." Dứt lời, gõ mõ cầm canh người quay người vội vã hướng ngoài thôn chạy tới. Hồng Y Dì cô nương nhẹ nhàng gật đầu, nước mắt trên mặt thì chưa từng làm, cuối cùng trầm mặc quay người đi trong thôn phương hướng đi. Cố Hà nhìn xem cái này một trái một phải tách ra hai người, có phần do dự muốn đi theo người nào đi. Lúc này, Cố Hà lại lấy ra khối kia màu đen đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua, phát hiện vào lúc này thời gian đã là 4:58. Nhìn thấy thời gian này, Cố Hà biết chính mình cũng không có cơ hội gì lại đi nghe lén hoặc trộm xem tin tức gì. Sau đó, Cố Hà khe khẽ thở dài, một tay cầm khối kia màu đen đồng hồ bỏ túi, một tay nhấc lấy gõ mõ cầm canh dùng cây gậy, túi đầu một vừa nhìn đồng hồ bỏ túi một bên cất bước đi trong thôn đi. Rất nhanh, thời gian nhảy tới 500. Ở kim đồng hồ chỉ hướng bắt đầu điểm một khắc này, vừa mới hầu như đang cùng Cố Hà song song đi cái kia Hồng Y Liễu cô nương, thân hình không có dấu hiệu nào cứ như vậy biến mất. Cố Hà biết, đây là cảnh tượng lại xuất hiện thời gian kết thúc, mà cũng chính là trong cùng một lúc, Cố Hà trong tay gậy gỗ cũng đúng giờ rơi xuống. Cạch 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 cạch. Gõ mõ cầm canh phương pháp Cố Hà trước đó đã từ quyển kia sách nhỏ bên trên nhìn qua, canh năm thiên thời điểm, muốn trước gõ hai lần ống trúc đầu, gõ lại hai lần ống trúc đôi, cuối cùng gõ lại hai lần trung đoạn. Mặc dù Cố Hà cũng không rõ ràng lắm làm như vậy cụ thể hàm nghĩa, nhưng đi theo làm là được rồi. Gõ xong sáu xuống ống trúc về sau, Cố Hà giắt cuống họng hô, sáu chương thiên. Hô một cuống họng về sau, Cố Hà lại tiếp tục thuận lấy đất vàng đường đi lên phía trước, vừa đi vừa gõ ống trúc, gõ xong hô một cuống họng, như thế lặp đi lặp lại. Dựa theo gõ mõ cầm canh người lời nhắn nhủ, Cố Hà yêu cầu tái diễn động tác này, thẳng đến đem toàn bộ thôn đều đi một lần mới thôi. Quá trình này kỳ thật có phần buồn thể. Bất quá đối với Cố Hà tới nói, còn hơi có chút ít kích thích. Rạng sáng 5 giờ chung, một người tại dạng này một tòa trong thôn gõ mõ cầm canh, còn muốn thường xuyên cảnh giác có thể sẽ có một cái có thể đòi mạng hắn máu me khắp người mủ chó xuất hiện, theo một ý nghĩa nào đó áp lực cũng rất lớn. Tốt cái thôn này không lớn, một đầu cong cong vòng vèo đất vàng đường cộng thêm 2-3 đầu lối rẽ là có thể đem toàn bộ thôn cho đi một lần. Cố Hà bỏ ra không đến 20 phút, liền đem cả tòa thôn cho đi khắp, hoàn thành gõ mõ cầm canh làm việc. Đang theo xong một lần cuối cùng 6 chương thiên về sau, Cố Hà lập tức quay người bước nhanh hướng phía vui trạch đi đến. Buổi tối hôm nay thu hoạch tương đối khá, đã được đến rất nhiều cao giá trị tin tức. Vào lúc này lại đi thấy Chu Thiến một mặt, có lẽ liền có thể gom góp tuyệt đại bộ phận tin tức. Rất nhanh, Cố Hà đi tới vui cổng lớn. Vốn là Cố Hà còn muốn lấy khả năng phải leo tường nhập viện, nhưng mà nhường Cố Hà ngoài ý muốn chính là, vui trạch đại cửa không có khóa. Nhẹ nhàng đẩy, Cố Hà bên cạnh đẩy ra cái kia phiến cửa sân. Kì hỉ. Ô. Nhưng mà cánh cửa mới vừa bị đẩy ra, Cố Hà thì lại nghe được cái kia lệnh người ra đầu tê dại vừa khóc lại cười thanh âm. Chương 509, ban đêm xông vào ngôi nhà hạnh phúc. Ô. Kì hỉ. Lúc này ngôi nhà hạnh phúc bên trong một mảnh hỗn độn, ban ngày xử lý tịch dùng cái bàn ngã trái ngã phải lộn xộn không chịu nổi, phản phất phát sinh qua một trận rối loạn xung đột. Cả tòa ngôi nhà hạnh phúc bên trong đen nghịt, nhiệt độ không khí phản phất đều so với bên ngoài muốn thấp một chút. Cái kia giọng nữ vừa khóc lại cười, linh hoạt kỳ ảo mà mờ mịt, phản phất có loại nhiếp nhân tâm phách ma lực. Không chỉ có như thế, ban ngày còn tới xử lý đến đỏ bị thương rất nhỏ, lúc này những cái kia vải đỏ hoa hồng tất cả đều biến thành màu trắng. Trên cửa sổ, trên cửa hỉ chữ cũng tất cả đều biến thành màu trắng. Thì ngay cả hỉ đường cửa treo đôi kia đèn lồng đỏ, lúc này cũng biến thành trắng đèn lồng, trong gió nhẹ nhàng lay động. Mà cả viện trên mặt đất, xốc xếp rải xuống lấy đại lượng màu đỏ tiền giấy. Cảnh tượng này, lại thêm trở về ở trong viện cái kia như khóc như cười thanh âm, thấy Cố Hà ra đầu trận trận run lên. "Chu Thiến, Chu Thiến." Cố Hà chiếm tại cửa ra vào, nhỏ giọng la lên vài câu. Nhưng mà trong nội viện không có bất kỳ cái gì trả lời, chỉ có cái kia vừa khóc lại cười thanh âm tựa hồ tại không ngừng biến hóa phương vị. Cuối cùng, Cố Hà hít một hơi thật sâu, xuất ra khối kia số không kim loại chế tạo đồng hồ bỏ túi nắm ở trong tay, thận trọng cất bước hướng trong nội viện đi. Soạt. Cố Hà mới vừa đi về phía trước hai bước, treo ở hỉ đường cửa đôi kia trắng đèn lồng đột nhiên tự động sáng lên. Hai đoàn đồng thời không hào quang sáng tỏ đèn lồng bên trong nhảy lên, cho cả viện lại tăng thêm một ít khí tức âm sâm. "Chu Thiến, ngươi ở chỗ này sao?" Cố Hà một bên điều chỉnh dòng suy nghĩ của mình, một bên thận trọng thuận lấy sân nhỏ biên giới xương phòng ngoài cửa sổ đi, đồng thời nhẹ giọng hô hoán. Nhưng mà vẫn là không có phải đến bất kỳ đáp lại nào. Rất nhanh, Cố Hà đi tới ban ngày Chu Thiến cùng Tân Nương cùng một chỗ đợi cái gian phòng kia cửa xương phòng. Trên cửa cái kia màu trắng hỉ chữ phá lệ chói mắt, hỉ chữ biên giới không có kề sát ở bằng phẳng mấy hẻo lánh có chút nhếch lên, trong gió nhẹ nhàng rung động. Cố Hà tập hợp tới cửa, ngừng thở nghe xong trong chốc lát. "Kì hỉ." "Ô ô ô." Lúc này, Cố Hà phát hiện, cái kia vừa khóc lại cười thanh âm, lúc này tựa hồ chính là từ cái này gian xương phòng bên trong truyền tới. Hô. Sâu sắc thở ra một hơi về sau, Cố Hà một tay nắm lấy khối kia số không kim loại đồng hồ bỏ túi, đồng nhiên đẩy ra cánh cửa này. Ầm. Lúc này cánh cửa này đồng thời không có khóa lại, Cố Hà vừa dùng lực, toàn bộ cánh cửa liền trùng điệp bị đẩy ra. Mà cũng liền cửa bị đẩy ra trong nháy mắt, cái kia vừa khóc lại cười thanh âm im bặt mà dừng. Soạt. Cùng lúc đó, một tiếng băng nhỏ, đen kịt trong phòng đột nhiên sáng lên ánh nến. Cố Hà tập trung nhìn vào, cái kia là một đôi màu đỏ chót long phượng vui nến, thả trong phòng trên bệ cửa sổ. Tại ánh nến chiếu rọi, Cố Hà cũng phải dùng thấy rõ căn này trong phòng chẳng cảnh. Căn phòng này mặc dù chỉ là một gian sư phòng, bên trong lại đến đỏ bị thương, hết sức vui mừng. Ngoại trừ đôi kia màu đỏ chót long phượng nến, còn để đó một tấm thật to giường đôi, ga giường vỏ chăn các loại toàn bộ đều là màu đỏ. Trừ cái đó ra, bên giường còn ngồi một người. Đó là một nữ nhân, toàn thân đỏ chót áo cưới, trên đầu được đỏ khăn cô dâu. Bộ quần áo này Cố Hà đồng thời không xa lạ gì, ban ngày thấy qua cái kia tân nương mặc trên người chính là bộ quần áo này. Mặt khác, trước đây không lâu Cố Hà vừa mới cảnh tượng lại xuất hiện bên trong thấy qua cái kia hồng y liễu cô nương, mặc trên người cũng là như thế toàn thân. Người này hẳn là chính là tân nương, lại hoặc là Chu Thiến, nàng bị quỷ dị trên người. Nghĩ tới đây, Cố Hà trong lòng siết chặt, một tay nắm lấy khối kia số không kim loại đồng hồ bỏ túi, thận trọng hướng phía bên giường đi đến. "Chu Thiến." Đi vào bên giường về sau, Cố Hà thăm dò tính hô một câu. Nhưng mà ngồi người kia không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cố Hà do dự một chút, dùng khối kia số không kim loại đồng hồ bỏ túi nhẹ nhàng đụng đụng bờ vai của nàng. Nhưng mà vừa mới đụng tới đi, Cố Hà lập tức liền phát hiện không đúng lắm. Mặc dù Cố Hà là dùng đồng hồ bỏ túi đi không đụng vào, nhưng cái này cảm xúc, làm sao cảm giác cứng như vậy? Cái này ngồi, tựa hồ không phải thật sự người. Cũng ngay lúc này, ngồi người kia thân thể hơi trao đảo một cái, đỉnh đầu đỏ khăn cô dâu nhẹ nhàng trượt xuống. Một tấm trắng bệnh khuôn mặt lộ ra. Đây là một cái người giấy. Nhìn xem cái này người giấy, Cố Hà nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Lại liên tưởng đến ban ngày nhìn thấy tân nương lúc đi ra bước chân 10 điểm cứng ngắc dáng vẻ, Cố Hà thậm chí hoài nghi ban ngày trong hôn lễ nhìn thấy tân nương chính là cái này người giấy. Cái kia Chu Thiến đi đâu rồi? "Chu Thiến, Chu Thiến." Cố Hà thoáng lên giọng, lại hô hai tiếng. Lúc này toàn bộ thôn hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa phần trả lời. Cố Hà nhẹ nhẹ hít một hơi, quay người rời đi cái này gian sư phòng. Trở lại trong viện, Cố Hà vốn là dự định đến những căn phòng khác bên trong nhìn nhìn lại, lại phát hiện ngoại trừ vừa mới cái kia gian sư phòng, những căn phòng khác đều bị phủ lên nặng nghề xích sắt cùng đại khóa sát. Cả viện chỉ có vừa mới cái này gian sư phòng cùng với chính phòng hỉ đường cánh cửa là mở. Hơi chút suy tư, Cố Hà vẫn là không có trực tiếp dùng man lực phá cửa, mà là dự định đi trước hỉ đường bên trong nhìn xem. Đi vào hỉ đường về sau, mượn cửa đôi kia trắng đèn lồng ánh sáng, Cố Hà gượng gạo có thể thấy rõ đồ vật bên trong. Hỉ đường bên trong bố trí vẫn là cùng ban ngày không sai biệt lắm, tấm kia vui trên bàn, xốc xếp đống không ít hồng bao, hai bên trái phải còn nhìn xem một bản màu đỏ phong bì sách. Quyển sổ này Cố Hà có phần ấn tượng, tựa hồ là ban ngày cửa hai người kia dùng để đăng ký tiền mừng sổ sách. Cố Hà cầm lấy quyển sổ này mở ra nhìn thoáng qua. Mang: Nô Hưng Đường, 666 nguyên. Nô Quế Lâm, 266 nguyên. Ruộng Nhìn, 188 nguyên. Ruộng Quế Phân, 188 nguyên. Ruộng Đằng, 188 nguyên. Vương Thủ Tài, 166 nguyên. Vương Quý Dầu, 166 nguyên. Tiền mừng đơn nhớ nhiều trang, nhìn qua tối thiểu có 180 người tên. Xem thôn này quy mô, khả năng tổng cộng cũng chỉ có 180 người. Nói cách khác, phần này tiền mừng danh sách, khả năng nhớ kỹ người cả thôn tên. Vừa nghĩ đến đây, Cố Hà tận lực đem mỗi một trang đều xem một lần, chủ yếu là vì để cho tầm nhìn hình ảnh đem nó ghi chép lại, vạn vừa quay đầu lại cần dùng đến những tin tức này. Cái này một trận nhìn xem đến, Cố Hà phát hiện cái thôn này người chỉ có Nô, Ruộng, Vương, cái này ba đại dòng họ, tất cả mọi người tên chữ đều là cái này ba cái họ là một trong. Mà nhường Cố Hà nghi ngờ là, chính mình ban ngày cũng là treo hành lễ, hơn nữa mắt thấy ký sổ người đem tên của hắn cho nhớ đi lên. Nhưng là bây giờ trên tin tức nhìn xem đến, căn bản không có tên của mình. Chẳng lẽ bản này tiền mừng sổ ghi chép không phải ban ngày nhớ cái kia một bản? Hơi chút suy tư, Cố Hà đưa tay đi lật vui trên bản đống kia hồng bao, muốn nhìn nhìn mình hồng bao còn ở đó hay không ở đây. Nhưng mà Cố Hà vừa mới lật một cái, biên giới xử lý có mấy cái hồng bao từ trên bản rơi xuống. rầm rầm. Vốn chính là dùng giấy đỏ dán tự chế hồng bao, vừa té như vậy, trong đó có mấy cái hồng bao lập tức cho ném phá, bên trong phải đổ vật vung đầy đất. Mà lúc này đây Cố Hà mới phát hiện, những này hồng bao bên trong tung ra tới, tất cả đều là màu trắng tiền giấy. Chương 510, thấy Chu Thiến. Màu đỏ hồng bao cùng màu trắng tiền giấy lăn lộn cùng một chỗ, cho người ta một loại quỷ dị mà hoang đường cảm giác. Cố Hà nhanh chóng đem trên bàn hồng bao lật ra một lần, lại cũng không thấy ban ngày chính mình buông xuống cái kia hồng bao. Đương nhiên, kỳ thật gặp được Cố Hà cũng phân biệt không được. Bởi vì mọi người dùng hồng bao đều không khác mấy, mà bên trong đựng tiền mừng cũng tất cả đều là tiền giấy, Cố Hà cũng không có cách nào thông qua hồng bao bên trong số tiền đến phân biệt. Cách cách cách. Ngay lúc này, Cố Hà chợt nghe trong viện truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Cố Hà bỗng nhiên vừa quay đầu lại, liền thấy một đoàn bóng đen siêu một chút từ trong viện nhảy lên qua, nhanh chóng nhảy lên đầu tường. Đó là một con mèo đen. Mèo đen hai mắt xanh mơn mởn, cứ như vậy ngồi xổm ở đầu tường, không nhúc nhích nhìn xem Cố Hà. Không biết vì cái gì, nhìn xem trên đầu tường cái kia mèo đen, Cố Hà luôn cảm thấy có chút quen mắt. Sàn sạt. Mà tại Cố Hà cùng mèo đen đối mặt thời điểm, một bên trong xương phòng đống nhiên lại truyền ra một trận nhỏ xíu động tĩnh. Cái này động tĩnh vô cùng nhẹ nhàng, cảm giác giống như là có người không cẩn thận đông nhúc nhích động cước, giày cùng mặt đất nhẹ nhàng không đụng vào phát ra tới thanh âm. Chỉ bất quá tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch hoàn cảnh dưới, nhỏ xíu động tĩnh cũng đủ để gây nên Cố Hà chú ý. Vốn là Cố Hà lúc này tinh thần thì căng thẳng, nghe được cái kia nhỏ xíu động tĩnh vang lên, lập tức cảnh giác theo tiếng quay đầu. Mà cái kia thanh âm rất nhỏ cũng chỉ vang lên một chút sau liền im bặt mà dừng. Cái thanh âm kia là từ vừa mới Cố Hà tiến vào đi qua cái kia gian xương phòng bên trong truyền đến. Vừa mới Cố Hà lúc đi ra không đóng cửa, lúc này cái kia gian xương phòng cánh cửa còn mở. Mà trong phòng vừa mới vẫn sáng ánh đến, chẳng biết lúc nào đã tắt. Chẳng lẽ bên trong có người? Cố Hà nhẹ nhẹ hít một hơi, chậm rãi từ hỉ đường bên trong đi ra. Hơi chút suy tư, Cố Hà từ hỉ đường cửa hái được một cái trắng đèn lồng xuống, xách trong tay chậm rãi hướng phía cái kia gian xương phòng tới gần. Rất nhanh, Cố Hà lần nữa đi tới cái này gian xương phòng cửa. Cố Hà trái tay mang theo đèn lồng hướng phía trước dò xét chiếu, phải tay nắm lấy khối kia số không kim loại đồng hồ bỏ túi vận sức chờ phát động, thận trọng bước qua cánh cửa. Trắng đèn lồng ánh sáng mặc dù rất tối, nhưng ở cái này đèn kịt trong phòng, cũng có thể cung cấp không sai chiếu sáng. Mới vừa vào cửa, Cố Hà liền bị chiếm cuối giường một cái người giấy cho giật nảy mình. Đúng vậy, vừa mới vẫn ngồi ở áo đỏ người giấy, cái này lúc sau đã đứng ở cuối giường vị trí. Cái này người giấy toàn thân đỏ chót áo cưới, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay hướng về phía trước đưa, trong tay bưng lấy một cái chén sứ trắng. Xem điệu bộ này, giống như là mời rượu. Cố Hà giơ đèn lồng trước cảnh giác quan sát một chút bốn phía, sau đó chậm rãi tới gần cái kia người giấy, trong không khí tràn ngập một cỗ say lòng người rượu mùi thơm. Cái kia giấy trong tay người nâng trong chén, thế mà thật là có rượu. Nhìn xem chén rượu này, Cố Hà lập tức nhớ tới, quy tắc một bên trong thì có một đầu, tuyệt đối không nên uống bất luận kẻ nào đưa cho người rượu. Mặc dù Cố Hà không rõ ràng lắm cái này người giấy có thể hay không tính toán người, nhưng bất luận nó có tính không người, Cố Hà hiển nhiên cũng sẽ không uống chén rượu kia. Lúc này Cố Hà thầm nghĩ càng nhiều hơn chính là, cái này người giấy vì sao lại từ đi đến nơi này? Là quỷ dị quái phá, vẫn là nói, có người ở đây giả thần giả quỷ. Cố Hà chiếm người giấy bên cạnh thân, cau mày cẩn thận đi dò xét trong phòng các ngóc ngách. Rất nhanh Cố Hà chú ý tới một cái chi tiết nhỏ. Căn phòng này giống như có lẽ đã có một hồi không có quét dọn qua, trên mặt đất rơi xuống một tầng thật mỏng cho bụi. Vốn là như vậy một tầng thật mỏng cho bụi tại cái này loại phòng ở cũ trên sàn nhà hầu như rất khó coi ra tới, nhưng căn phòng này trên sàn nhà, bởi vì có tầng kia mỏng cho bụi tồn tại, liền sẽ lưu lại dấu chân. Tỷ như lúc này trên sàn nhà, Cố Hà liền có thể nhìn thấy chính mình vừa mới lưu lại dấu chân. Mà ngoại trừ Cố Hà vết chân của chính mình bên ngoài, trên sàn nhà còn có một người khác dấu chân. Cái dấu chân kia có phần lộn xộn, hầu như giẫm đến đầy phòng đều là. Bất quá cuối cùng, cái dấu chân kia ngừng lưu tại bên giường. Tại trước giường trên mặt đất, Cố Hà còn chứng kiến mấy bàn tay ấn cùng một chút cùng loại kéo ngân dấu vết. Nhìn xem những này dấu vết, Cố Hà hầu như có thể não bổ ra một người ghé vào bên giường, dùng cả tay chân chậm rãi lui về chui vào dưới giường hình ảnh. Tờ này vui dưới giường, có người. Nghĩ tới đây, Cố Hà trong lòng siết chặt, nhịp tim đều không tự chủ được tăng nhanh hai điểm. Nhẹ nhẹ hít một hơi về sau, Cố Hà một tay nhấc lấy đèn lồng, một tay nắm lấy đồng hồ bỏ túi, đi thẳng tới giường vị trí đối diện, sau đó bỗng nhiên ngồi xổm người xuống đi dưới giường nhìn lại. Ở gầm giường dưới, Cố Hà thấy được một cái tóc hai bù xù bóng người. Người kia xem xét Cố Hà phát hiện nàng, tựa hồ nhận lấy nào đó kinh hãi, đột nhiên từ dưới giường nhảy lên ra tới liền muốn ra bên ngoài chạy. Cố Hà làm sao có thể nhường nàng cứ như vậy chạy mất, nàng vừa mới từ dưới giường chui ra ngoài, liền bị Cố Hà một cái đè xuống. Ở tuyệt đối lực lượng trên lệch trước mắt, người kia vùng vây mấy lần liền từ bỏ, quay đầu lại hoảng sợ nhìn xem Cố Hà. Mà tận đến giờ phút này, Cố Hà cũng rốt cục thấy rõ dung mạo của nàng. Người này là Chu Thiến. Lúc này Chu Thiến tóc hai bù xù, trên mặt cũng không có mang mặt nạ, cả người tựa như một cái con thỏ con bị giật mình, thấp thỏm lo âu, toàn thân đều đang phát run. Chu Thiến. Cố Hà nhìn thấy Chu Thiến bộ dáng này không khỏi có phần giật mình, ngươi làm sao? Nghe được Cố Hà lời nói, Chu Thiến kinh hoàng ánh mắt bên trong hiện lên một vòng nghi hoặc, trên dưới đánh giá Cố Hà một chút. Khi nhìn đến Cố Hà trong tay phải nắm khối kia kim loại đồng hồ bỏ túi về sau, Chu Thiến thần sắc rõ ràng buông lỏng không ít. Sau đó, Chu Thiến ngón tay chỉ miệng của mình, lắc đầu, vừa chỉ Cố Hà mặt nạ trên mặt. Cố Hà hơi ngẩn ra, ngươi không có mang mặt nạ, cho nên không thể nói chuyện. Chu Thiến gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu. Hơi chút suy tư, Cố Hà lại hỏi, vậy nếu như ta tạm thời đem mặt nạ của ta mượn ngươi có phải hay không thì có thể nói chuyện rồi. Chu Thiến lần nữa gật đầu. Cố Hà thấy thế cũng không do dự nữa, gỡ xuống chính mình mặt nạ trên mặt đưa cho Chu Thiến, mau nói, chuyện gì xảy ra? Chu Thiến nhận lấy mặt nạ, cũng không phiền phức đi đeo, trực tiếp lấy tay đặt tại trên mặt mình, lúc này mới lên tiếng nói ra, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là nó lại tới. Cố Hà nghe vậy khẽ giật mình, do với mình không có mang mặt nạ, cũng không có mở miệng, mà là dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem Chu Thiến. Chu Thiến tiếp tục nói, nó muốn giết chết ta, bọn hắn muốn giết chết chúng ta. Căn bản không có tân nương, cũng không có tân lang, cuộc hôn lễ này, tân lang cùng tân nương đều đã sớm chết. Nghe Chu Thiến lời nói, Cố Hà chân mày hơi nhíu lại. Chu Thiến nói tới những này, Cố Hà kỳ thật cũng đoán được. Lúc này Chu Thiến lại dồn dập tiếp tục nói, hai cái người chết làm sao có thể thành hôn? Nhưng cuộc hôn lễ này lại nhất định phải hoàn thành. Cho nên, bọn hắn đang tìm vật thay thế. Bọn hắn muốn tìm hai cái vật thay thế, nhường đã chết đi tân lang cùng tân nương quỷ dị thân trên, thay bọn hắn đi hoàn thành cuộc hôn lễ này. Chương 511, gia thôn. Chu Thiến nói một hơi như thế một đoạn lớn lời nói, nghe được Cố Hà nhíu chặt mày. Đợi đến Chu Thiến nói xong, Cố Hà lại từ trên mặt nàng đem mặt nạ cầm trở về, đặt tại trên mặt của mình, cho nên, muốn nhường cuộc hôn lễ này thuận lợi hoàn thành, nhất định phải để bọn hắn thân trên. Chu Thiến nghe vậy lắc đầu liên tục, Cố Hà thuận thế đem mặt nạ lại đưa cho nàng. Đem mặt nạ theo ở trên mặt về sau, Chu Thiến còn nói thêm, "Không, nếu như bị bọn hắn thân trên, hôn lễ sau khi kết thúc cũng sẽ chết. Chúng ta muốn làm, chính là chú ý cẩn thận để phòng lấy, không cho bọn hắn thân trên cơ hội." Cố Hà nghe vậy khẽ giật mình, cầm lại sau mặt nạ nói ra, "Vậy làm sao bây giờ? Không cho bọn hắn thân trên, làm sao hoàn thành hôn lễ?" Chu Thiến lại cầm lại mặt nạ, "Tất cả mọi người nói chỉ có chờ hôn sự cùng việc tang lễ kết thúc, chúng ta mới có thể rời đi thôn này. Nhưng cái này căn bản liền không làm được. Chỉ cần chúng ta không cho bọn hắn thân trên cơ hội, bọn hắn hoặc là tìm những người khác thân trên đi hoàn thành hôn lễ, hoặc là cuối cùng từ bỏ, hủy bỏ cuộc hôn lễ này. Cho đến lúc đó, chúng ta liền có thể rời đi." Nghe được Chu Thiến lời nói này, Cố Hà bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Thông quan điều kiện rõ ràng viết, nhất định phải nhường hôn lễ thuận lợi hoàn thành, sau đó rời đi thôn tiến về đỉnh núi tháp. Nhưng là bây giờ Chu Thiến lại nói, đợi đến hôn lễ hủy bỏ cũng có thể. Cái này rõ ràng là có vấn đề. Hơn nữa Chu Thiến nói tới muốn không cho bọn hắn thân trên cơ hội, nàng lại như thế nào có thể bảo chứng chính mình nhất định sẽ không bị thân trên. Nghĩ tới đây, Cố Hà nhận lấy trở về mặt nạ, hỏi dò, "Ngươi nói những thứ này, ngươi là từ đâu biết được? Hơn nữa ngươi làm sao có thể cam đoan không bị thân trên đâu?" Chu Thiến nghe vậy kinh ngạc liếc nhìn Cố Hà một cái, lại từ trong tay hắn cầm lại mặt nạ, sau đó ngón tay chỉ Cố Hà nắm đồng hồ bỏ túi tay phải, "Ngươi cũng đã gặp qua từ đỉnh núi cái này tòa tháp bên trong người tới đi. Hắn không có nói với ngươi sao?" Đang khi nói chuyện, Chu Thiến từ trên thân báo, mọ ra một khối cùng Cố Hà trong tay giống nhau như lúc đồng hồ bỏ túi, người kia tự xưng là giáo hội người chấp hành, hắn cho ta khối này đồng hồ bỏ túi, đồng thời nói cho ta biết, chỉ cần trên thân mang theo nó, thì tuyệt đối sẽ không bị quỷ dị thân trên. Nghe nói như thế Cố Hà khẽ giật mình, nhận lấy trở về mặt nạ nói, đây đều là người chấp hành nói cho ngươi. Chu Thiến nhẹ gật đầu. Cố Hà lại hỏi, có thể là đêm qua ngươi tới tìm ta thời điểm, không phải cũng bị quỷ dị trên người? Chu Thiến nhận lấy trở về mặt nạ, đêm qua trên người của ta còn không có khối này đồng hồ bỏ túi, ta là xế chiều hôm nay hôn lễ sau khi kết thúc mới gặp được hắn. Cứ như vậy, Cố Hà cùng Chu Thiến hai người cầm lấy một tấm mặt nạ vừa đi vừa về tiếp nhận lấy mở miệng, cuối cùng đem chuyện này nói rõ. Dựa theo Chu Thiến thuyết pháp, hiện tại hai người bọn họ chính là muốn mang theo người chấp hành cho đồng hồ bỏ túi, tận khả năng phòng ngừa bị quỷ dị thân trên, sau đó các loại đây hết thảy đi qua liền tốt. Nhưng mà nghe xong Chu Thiến thuyết pháp, Cố Hà lại luôn cảm thấy không thích hợp. Bởi vì dựa theo Chu Thiến thuyết pháp, cho dù cuộc hôn lễ này kết thúc không thành cũng không quan hệ, chỉ cần không bị thân trên liền có thể sống lấy ra ngoài. Nhưng Cố Hà là biết đến, thông quan điều kiện minh xác yêu cầu muốn để hôn lễ hoàn thành. Chẳng lẽ Chu Thiến đang nói láo? Trên thực tế, Cố Hà từ đầu đến cuối ghi nhớ lấy, đang tại đàm luận thế giới, không thể tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Bao quát Chu Thiến. Trước phó bản Chu Thiến là có thể tin, cái kia cũng chỉ là ở trên cái phó bản, cái này phó bản không nhất định. Vừa nghĩ đến đây, Cố Hà nhận lấy trở về mặt nạ cầm ở trong tay, trong lúc nhất thời không nói gì. Cố Hà một bên suy tư, một bên âm thầm dò xét Chu Thiến. Bất quá chỉ từ thần thái đến xem, Chu Thiến biểu hiện được 10 điểm chân thành, không giống đôi Cố Hà có trô giấu giếm dáng vẻ. Đương nhiên, đây hết thể cũng có thể là giả tượng. Ngoại trừ Chu Thiến nói dối, Cố Hà trong đầu còn nghĩ tới một loại khả năng, cái kia chính là Chu Thiến bị người lừa. Chu Thiến vừa mới nói hết thảy, hầu như đều là từ người chấp hành bên trong biết được. Nhưng mà người chấp hành cũng chưa chắc liền có thể thư. Suy tư liên tục, Cố Hà đồng thời không có đem những này ngờ vực vô căn cứ nói ra. Dù sao hiện tại còn không thể xác định đến cùng là ai đang nói láo, lại có lẽ là thông quan điều kiện không chỉ cái kia một loại. Tại làm rõ ràng đây hết thảy trước đó, Cố Hà sẽ không dễ dàng đánh cọ động rắn. Cuối cùng, Cố Hà lại cùng Chu Thiến nói đơn giản vài câu, biết được hôn lễ kết thúc tiền Chu Thiến không thể rời đi ngôi nhà hạnh phúc. Cố Hà cũng chỉ đành cùng Chu Thiến cáo biệt, dặn dò nàng chiếu cố tốt chính mình, nhưng sau đó xoay người rời đi. Từ ngôi nhà hạnh phúc sau khi ra ngoài, Cố Hà lại lấy ra khối kia màu đen đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua thời gian. Hiện tại là dạng sáng 547, khoảng cách hừng đông còn có một chút thời gian. Cố Hà cũng không vội mà trở về, mà là dự định thật tốt lợi dụng mình cùng Gõ Mõ Cầm Canh Người trao đổi thân phận cuối cùng cái này một chút thời gian. Toàn thôn chỉ có Gõ Mõ Cầm Canh Người có thể ban đêm hoạt động, hơn nữa Gõ Mõ Cầm Canh Người tựa hồ có thể tùy ý ra thôn, không nhận thôn trưởng hạn chế. Đã như vậy, Cố Hà đương nhiệm tại thân là Gõ Mõ Cầm Canh Người, tự nhiên là muốn ra thôn đi xem một cái. Cố Hà hàng đầu mục tiêu chính là đỉnh núi tòa kia thạch tháp. Hạ quyết tâm về sau, Cố Hà thuận lấy trong thôn đất vàng đường bước nhanh đi ra ngoài, không bao lâu liền lần nữa đi tới cửa thôn. Cây kia cây mẹ lớn trong gió sàn sạt rung động, dưới cây đi ra ngoài mấy bước chính là cái kia một vòng dùng cây gỗ khô nhánh cùng bụi gai đắp lên hàng rào. Ra hàng rào, đi phía trái là một đầu dốc núi đường nhỏ, một đường có thể thông hướng đỉnh núi. Đi phải thì là đường xuống dốc, thông hướng chân núi cái kia mảnh nghĩa địa. Toàn bộ thôn cứ như vậy kẹp ở giữa, tọa lạc tại cái này tòa nhỏ trên ngọn núi thấp. Cố Hà đi vào hàng rào, hít một hơi thật sâu, cất bước đi ra ngoài. Phóng ra bước đầu tiên về sau, Cố Hà bỗng nhiên có loại cảm giác cổ quái. Lúc này nhìn lại hàng rào bên trong thôn, đen nghịt một mảnh phong ốc, cho người ta một loại hoang phế đã lâu cảm giác. Sau đó, Cố Hà lắc đầu, đem cái khác tạp nhạp suy nghĩ tạm thời đè xuống, quay người hướng phía lên núi phương hướng đi đến. Mặc dù bây giờ Cố Hà còn không có đạt thành thông quan điều kiện bên trong nhường hôn lễ thuận lợi hoàn thành cái này một hạng, nhưng sớm đi đỉnh núi cái này tòa tháp bên trong nhìn xem có lẽ sẽ có cái khác thu hoạch đâu. Ôm tâm tư như vậy, Cố Hà bước chân vội vàng, thuận lấy đường nhỏ cắm đầu bắt đầu leo núi. Ngọn núi nhỏ này cũng không cao, từ cửa thôn đến đỉnh núi, thoạt nhìn cũng chỉ mấy trăm mét thẳng tắp khoảng cách. Nhưng mà đi tới Cố Hà thì phát hiện không hợp lý. Đang đi ra hơn 100 mét về sau, Cố Hà mấy lần ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, lại luôn cảm giác chính mình cùng tòa kia thạch tháp ở giữa khoảng cách không có bất kỳ biến hóa nào. Cố Hà dừng bước lại, lại quay đầu nhìn về phía sau lưng thôn. Cả tòa thôn trang đen nghị tiên lặng sáng trong dưới ánh trăng, thoạt nhìn khoảng cách cũng không thay đổi xa. Thấy cảnh này, Cố Hà lập tức nhíu mày. Xem bộ dạng này, chính mình đây là lại gặp quỷ đả tường. Vẫn là nói cái này phó bản bên trong tồn tại nào đó hạn chế, ở trong thôn trận kia hôn lễ kết thúc trước đó, Cố Hà đều không có cách nào tới gần đỉnh núi. Cái đi. Thì tại Cố Hà đứng tại chỗ trầm tư thời điểm, phía trước trên đường nhỏ, đột nhiên truyền đến một chuỗi tiếng bước chân. Có người ngay tại từ trên núi đi xuống dưới. Rất nhanh, Cố Hà vừa nhìn đến một bóng người từ tiền phương trong bóng tối chậm rãi đi ra. Chương 512, quá đột nhiên a. Đó là cả người khoác đấu đồng màu đen, mang theo mũ trùm bóng người. Vốn chính là ban đêm, lại thêm mũ trùm che chắn, Cố Hà thấy không rõ dung mạo của hắn. Bất quá từ hắn cái này toàn thân trang phục đến xem, tám thành là giáo hội người. Cố Hà chiếm ven đường như người, cảnh giác nhìn xem người áo đen này, thân thể không người xuống, đã làm tốt tùy thời ứng đối bất luận cái gì đột huống chuẩn bị. Cố Hà, đã lâu không gặp. Đúng vào lúc này, người áo đen kia trước tiên mở miệng. Mà nghe được câu này trong nháy mắt, Cố Hà lập tức ngơ ngác một chút. Thanh âm này Cố Hà đồng thời không xa lạ gì, đây là Trương Siêu thanh âm. Cũng chính là ở thời điểm này, người kia nhẹ nhàng chút bỏ chính mình mũ trùm, lộ ra ngay mặt. Sáng trong dưới ánh trăng, Trương Siêu bình tĩnh nhìn Cố Hà, thần sắc trong mắt lại tựa hồ có chút phức tạp. Cố Hà trên dưới đánh giá Trương Siêu một chút, không có bởi vì gương mặt này mà buông lòng cảnh giác. Trương Siêu thấy thế bỗng nhiên cười, xem ra trong khoảng thời gian này người trưởng thành không ít. Cố Hà từ chối cho ý kiến, ngươi làm sao ở chỗ này? Trương Siêu thu hồi nụ cười, khẽ thở dài một hơi, ta vì ngươi mà đến. Cố Hà nhíu mày, có ý tứ gì, nói rõ ràng. Trương Siêu thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ u sầu, Cố Hà, hạo kiếp muốn tới. Ngươi, các ngươi, muốn nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Trương Siêu nói câu nói này thời điểm, con mắt xem lại không phải Cố Hà, mà là ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Cái này phó bản sau đó, ảnh thế giới cùng thế giới của các ngươi, khả năng đều sẽ nên đón kỳ biến. Nghe được Trương Siêu nói lời, lại thêm hắn cái này mặt mũi tràn đầy ngưng trọng biểu lộ, Cố Hà trong lòng cũng không khỏi đi theo sinh ra một vòng sầu lo. Ngươi nói kỳ biến, hạo kiếp, cụ thể là chỉ cái gì? Cố Hà chân mày nhíu chặt hơn, ngươi đã lựa chọn nói cho ta biết những này, vì cái gì không dứt khoát đem lời nói rõ ràng ra? Trương Siêu cười khổ một tiếng, ta hiện tại không thể nói quá nhiều, có thể ra tới nhắc nhở ngươi một câu như vậy, vẫn là bởi vì ngươi đêm nay vừa vặn từ cái thôn kia bên trong ra tới, mới vừa lúc cho ta mấy phút đồng hồ này cơ hội. Ken ken ken. Ngay lúc này, trên đỉnh núi bỗng nhiên truyền đến một trận rồn dập tiếng chuông. Lần này tiếng chuông cùng ban ngày Cố Hà đã nghe qua cái kia hùng hậu, mờ mịt tiếng chuông cũng không giống nhau, mà là một cái nhọn hơn, rồn dập tiếng chuông, phảng phất là báo động. Nghe được cái này tiếng chuông, Trương Siêu sắc mặt hơi đổi, đột nhiên quay đầu đi đỉnh núi phương hướng lướt qua. Sau đó Trương Siêu tăng nhanh ngữ tốc có chút nóng nảy nói mang theo cái mặt nạ này ngươi là đi không đến đỉnh núi, đừng lãng phí thời gian, mau trở về đi thôi. Mặt khác, giáo hội ra một vài vấn đề, giáo hội người đồng thời không đáng tin. Từ giờ trở đi, ngươi phải cẩn thận gặp được bất kỳ một cái nào giáo hội thành viên, bao quát ta. Nhanh chóng lưu lại như thế mấy câu về sau, Trương Siêu quay người bước nhanh hướng phía trên núi chạy tới, thân hình rất nhanh biến mất trong bóng tối. Cố Hà đứng tại chỗ, nhìn xem Trương Siêu đi xa bóng lưng, lại nghe lấy trên đỉnh núi cái kia không dứt dồn dập tiếng chuông, cả người cũng đi theo tâm thần có chút không tập trung đứng lên. Do dự vài giây đồng hồ về sau, nghĩ đến Trương Siêu vừa mới nói cái kia lời nói, Cố Hà quay người thuận lấy đường nhỏ hướng phía dưới đi đến. Cùng lúc đó, thế giới hiện thực, Hoa Hạ, chuyện lạ sự kiện trung tâm chỉ huy, tổng chỉ huy phòng làm việc. Lúc này, tổng chỉ huy đang ngồi ở trước bàn làm việc, mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Lao Tần ngồi đối diện hắn, trên mặt đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Trên bàn công tác, màn ảnh máy vi tính bên trong, ngay tại phát hình vài phút trước Cố Hà phó bản bên trong trực tiếp hình ảnh. Trong màn hình, Trương Siêu ngửa đầu nhìn xem cái kia vô hình ống kính, "Ngươi, các ngươi, muốn nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Cái này phó bản sau đó, ảnh thế giới của các ngươi, khả năng đều sẽ nên đón kỳ biến." Đoạn này hình ảnh chỉ cắt tập Trương Siêu đôi Cố Hà nói cái kia lời nói, Trương Siêu quay người sau khi rời đi, hình ảnh liền phát ra xong. Tổng chỉ huy trực câu câu nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, từ trên bàn cầm một điếu thuốc lá nhóm lửa, sâu sắc hít một hơi. Sau đó, tổng chỉ huy chậm rãi phun ra sương mù, đối bàn đối diện Lao Tần hỏi, ngươi thấy thế nào? Lao Tần ngón tay nhẹ nhàng chụp hai lần xe lăn lan can, trầm giọng nói, hắn nói lời nói này thời điểm, hình như là đang nhìn ống kính, hắn lời này không chỉ có là đôi Cố Hà nói, tựa hồ cũng là đối với chúng ta nói. Lao Tần nói xong dừng lại trương một chút, nếu như hắn nói là sự thật, như vậy hắn vừa mới lời nói này, là hướng chúng ta, hướng toàn nhân loại dự cảnh. Tổng chỉ huy kẹp trong tay thuốc lá nhẹ nhàng gõ gõ khói bụi, như vậy, hắn nói hạo kiếp, kỳ biến, sẽ là chỉ cái gì? Lao Tần nghe vậy do dự một chút, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, tựa hồ rơi vào trầm tư. Vài giây đồng hồ về sau, lão Tần mới một mặt mệt mỏi trầm giọng nói ra, tình huống lý tưởng nhất, chuyện lạ thế giới cùng thế giới hiện thực ở giữa hàng rào, muốn xuất hiện khe hở. Nghe được lão Tần câu nói này, tổng chỉ huy đang chuẩn bị hút thuốc động tác rõ ràng dừng một chút. Sau đó, tổng chỉ huy lại sâu sắc hít một hơi thuốc, bên cạnh khạc khói sương mù vừa hỏi, xấu nhất tình huống đâu? Lão Tần mệt mỏi tựa vào trên xe lăn, chuyện lạ thế giới cùng thế giới hiện thực ở giữa hàng rào, có thể sẽ bị toàn diện đột phá, chuyện lạ thế giới chen vào thế giới của chúng ta. Toàn bộ thế giới hiện thực biến thành một cái cự đại chuyện lạ phó bản. Lão Tần nói xong câu đó, giống như là hao hết khí lực, cả người nghiêng dựa vào xe lăn chỗ tựa lưng bên trên. Tổng chỉ huy lông mày thật chặt nhăn lại, rất nhanh lại thư giãn ra. Cùng Lão Tần không giống chính là, vừa mới còn có chút vẻ mệt mỏi tổng chỉ huy, lúc này ngược lại cả người mừng rỡ, ánh mắt trở nên càng phát ra sắc bén. Trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, tổng chỉ huy cầm trong tay đầu mẩu thuốc lá đi trong cái gạt tàn thuốc trùng điệp nhấn một cái, lại nắm lên trên bàn một tòa máy cất cao giọng nói, chuyên cơ sau 15 phút cất cánh, ta muốn đi gặp mặt thủ trưởng. Để điện thoại xuống, tổng chỉ huy một bên từ trong ngăn kéo thu thập ra một chồng văn kiện, vừa hướng Lão Tần nói ra, phó bản thời gian thực ứng đối tổ bên này, xuất hiện bất kỳ vấn đề giao cho ngươi toàn quyền quyết đoán, ta có thể ngày mai trở về. Tổng chỉ huy nói xong, vội vã mang theo cặp công văn cùng một cái tay cầm vạ lì mật mã liền đi ra cửa. Tổng chỉ huy sau khi rời đi, trong văn phòng chỉ còn sót Lão Tần một người. Lão Tần lúc này vẫn như cũ một mặt mệt mỏi tựa ở trên xe lăn, giống như là bắt đầu bị rút khô khí lực toàn thân. Sau một lúc lâu, Lão Tần rốt cục thật dài thở ra một hơi, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng khống chế lấy xe lăn đi vào bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Một ngày này nhanh như vậy, đột nhiên như vậy à? Lão Tần nhìn ngoài cửa sổ tự lẩm bẩm, Cố Hà, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lão Mạch đi cái kia vô danh đảo. Nếu quả như thật là ngày đó muốn giáng lâm, cái kia vô danh đảo. Lão Mạch, ai? Quá đột nhiên a. Chương 513, nghĩa địa. Chuyện lạ thế giới. Vô Tương thôn bên ngoài, sườn núi nhỏ bên trên. Cố Hà đang thuận lấy đường nhỏ đi xuống dưới. Đã không đến được đỉnh núi, Cố Hà cũng không có làm càng nhiều nếm thử. Dù sao lúc này Cố Hà thời gian có hạn, trước khi trời sáng tất cần trở về cùng gõ mõ cầm canh kết giao trao đổi mặt nạ, cũng không tốt ở chỗ này chỉ hoãn quá lâu. Đỉnh núi trận kia dồn dập tiếng chuông tiếp tục thêm vài phút đồng hồ mới ngừng, lại thêm Trương Siêu cái kia lời nói, lúc này Cố Hà toàn bộ có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Cố Hà một bên suy tư vừa mới Trương Siêu nói những lời kia, một bên âm thầm suy đoán, cái này phó bản sau khi kết thúc đến cùng sẽ chuyện gì phát sinh. Đến mức Trương Siêu nói phải cẩn thận giáo hội người, kỳ thật Cố Hà chính mình cũng ý thức được không được bình thường. Bởi vì cái kia gọi là giáo hội người chấp hành, cho Cố Hà đồng hồ bỏ túi, thời gian chậm một phút đồng hồ. Ngay lúc này, Cố Hà ánh mắt tiền lóe lên, trong tầm mắt hiện ra một đoạn văn tự. Trước mắt đã biết, xúc phạm trong thôn quy của người, chưa thu hoạch được người chấp hành tặng cho đồng hồ bỏ túi, cuối cùng đều bị quỷ dị thân trên, người, cuối cùng đều là mới lang thân phận tham gia hôn lễ, đều là chết. Những người bị hút bởi hương đen, đều có bị quỷ dị thân trên dấu hiệu, mặc dù nghi ngờ đồng hồ bỏ túi người có thể may mắn thoát khỏi. Đây là trung tâm chỉ huy phân tích tổ đám người đi qua liên tục thảo luận về sau, cuối cùng quyết định sử dụng một lần nhắc nhở tin tức cơ hội. Phần này nhắc nhở tin tức nội dung có phần tán loạn, cho Cố Hà gửi đi cái tin này mục đích chủ yếu cũng là bởi vì Cố Hà tình cảnh trước mắt, tin tức ở vào mâu thuẫn trạng thái. Vì để cho Cố Hà có thể tốt hơn làm ra phán đoán, cũng là vì để tránh cho Cố Hà bị tin tức sai lầm lừa dối, cho nên cho hắn gửi đi những tin tức này cung cấp hắn tham khảo. Mà nhìn thấy đoạn này tin tức về sau, Cố Hà trong lòng suy nghĩ cũng xác thực rõ ràng không ít. Chỉ ít hiện tại có thể xác định, nếu như bị quỷ dị thân trên đồng thời mới lang thân phận tham gia hôn lễ, thật sẽ chết. Mà trên thân mang theo số không kim loại đồng hồ bỏ túi, xác thực có thể để tránh cho bị quỷ dị thân trên. Xác định hai điểm này về sau, đối với Cố Hà tới nói, thì tương đương với loại bỏ phần đông sai lầm khả năng. Nhưng cùng lúc điều này cũng làm cho Cố Hà càng phát ra nghi ngờ. Một khi bị quỷ dị thân trên, thay thế tân lang tham gia hôn lễ liền sẽ chết. Có thể thông quan điều kiện lại yêu cầu nhất định phải nhường hôn lễ hoàn thành. Chẳng lẽ là phải nghĩ biện pháp để cho người khác bị quỷ dị thân trên đi tham gia hôn lễ? Đúng, bị đen hương hôn qua người lại càng dễ bị quỷ dị thân trên. Có lẽ, cái này phó bản giải pháp chính là phải nghĩ biện pháp làm cho điểm đen hương, sau đó dùng đen hương đi hôn người khác khiến cho bị quỷ dị thân trên, sau đó hoàn thành hôn lễ. Nghĩ tới đây, Cố Hà cảm giác chính mình tựa hồ có chút mặt mày. Ngọn núi nhỏ này vốn là không lớn, lại thêm Cố Hà vừa mới đi không bao lâu thì gặp cùng loại quỷ đả tường tình huống, lúc này đi xuống dưới không đầy một lát thì lại về tới cửa thôn vị trí. Cố Hà lấy ra khối kia màu đen đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại là rạng sáng 6:08. Lúc này bầu trời lộ ra phá lệ đen, ngôi sao đều cơ hồ không thấy được. Đây là trước tờ mờ sáng hắc ám, có thể tiếp qua chừng nửa canh giờ, chân trời liền muốn nổi lên ngân bạch sắc. Khoảng cách hừng đông mặc dù không xa, nhưng cũng còn có như vậy một chút thời gian. Lúc này, Cố Hà chiếm cửa thôn, ngắm nhìn chân núi cái kia mảnh nghĩa địa. Từ nơi này đến chân núi cũng liền mấy khoảng trăm thước, cách hừng đông còn có một hồi, có lẽ hẳn là lại đi cái kia mảnh mộ phần nhìn một chút. Cái đi, cái đi. Thì tại Cố Hà nghĩ như vậy thời điểm, trong thôn bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân rất nhỏ. Cái này tiếng bước chân rất nhẹ, rất dễ dàng bị xem nhẹ. Bất quá tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch hoàn cảnh dưới, lại phá lệ rõ ràng. Nghe được động tĩnh trong nháy mắt, Cố Hà lập tức theo tiếng quay đầu. Mới vừa quay đầu, Cố Hà liền thấy trong thôn đầu kia đất vàng trên đường, một con chó đang chậm rãi đi ra. Sáng trong dưới ánh trăng, con chó kia trên thân máu me đồng địa, giống là vừa vặn từ đổ đầy huyết thủy trào nhuộm bên trong vớt ra tới giống như. Đó là một cái lao cẩu, đi trên đường lung la lung lay có phần cà thọn, giống là bị thương. Con mắt của nó không có rồi, hai cái đen xì mắt động còn đang không ngừng ra bên ngoài rớm máu. Máu me khắp người. Mù chó. Cái kia mù chó tựa hồ vậy xem đến Cố Hà, chính đối Cố Hà im ắng nghe răng. Khi nhìn đến nó trong nháy mắt, Cố Hà đáy lòng đống nhiên lộn bộ một chút. Gõ Mô Cầm Canh người đã thông báo, nếu như nhìn thấy cái này mụ chó, nhất định phải lập tức thổi lên màu đen đồng hồ bỏ túi bên trên thiếu tử, cũng không quay đầu lại đi dưới núi nghĩa địa bên trong chạy. Hầu như không có chút gì do dự, Cố Hà lập tức quay đầu thì chạy xuống núi, vừa chạy vừa cầm lấy khối kia màu đen đồng hồ bỏ túi, đối dụng cụ canh lề bên trên thiếu tử dùng sức thổi. Ô ô. Dụng cụ canh lề bên trên thiếu tử bị thổi lên, phát ra lại là một trận trầm muộn thời gian dành ống âm thanh. Tại Cố Hà quay đầu bắt đầu chạy xuống núi đồng thời, cái kia máu me khắp người mụ chó cũng bắt đầu chuyển động, một đường hướng phía Cố Hà điên cuồng đuổi theo không thôi. Cái này mặc dù là một cái mụ chó, nhưng nó lại tựa hồ như không bị ảnh hưởng chút nào, tốc độ cực nhanh. Dựa theo Gõ Mô Cầm Canh người đã nói, Cố Hà không dám quay đầu, chỉ lo một đường cắm đầu chạy xuống núi. Đang phi nước đại đồng thời, Cố Hà ẩn ẩn còn có thể nghe được cái tiêm mụ chó tiếng bước chân dồn dập thì ở sau lưng mình, phản phất đã nhanh muốn đụng phải chính mình. Trong lúc mơ hồ, Cố Hà thậm chí còn có thể ngửi được trên người nó những cái kia huyết thủy mùi tanh hôi. Cứ như vậy, Cố Hà bị mụ chó giật lấy, một bên mãnh liệt thổi còi, một bên đi dưới núi chạy như điên. Ngắn ngủi mấy trăm mét xuống núi đường nhỏ, dưới loại tình huống này, Cố Hà chỉ dùng trong một giây lát liền chạy xong. Chạy đến chân núi về sau, Cố Hà một lát cũng không dám dừng lại, một đầu đâm vào cái kia mảnh cỏ hoang mọc thành bụi nghĩa địa. Mới vừa chạy vào nghĩa địa, Cố Hà dưới chân liền bị thứ gì vấp một chút, toàn bộ té ngã trên đất. Ngã sấp xuống trong nháy mắt, Cố Hà thuận thế hướng phía trước lăn mình một cái, lập tức lại ngồi xổm lên, đồng thời cảnh giác nhìn về phía sau lưng. Vậy mà lúc này Cố Hà tới phương hướng dốc tuyết, cái kia mụ chó không thấy. Gõ Mô Cầm Canh người cùng Cố Hà nói nhìn thấy cái kia mụ chó liền hướng chân núi nghĩa địa chạy, đương nhiệm tại Cố Hà đã nghĩa địa bên trong, hẳn là an toàn. Cố Hà thoáng thở dài một hơi, đồng thời nhanh chóng quan sát bốn phía một vòng. Trung quanh là tất cả đều là ngang eo sâu cỏ hoang, tầm nhìn đồng thời không trống trải. Tại cái này chút trong cỏ hoang, xen lẫn từng tòa tán loạn nấm mộ, có mộ bia, có ngay cả mộ bia đều không có, thì một cái nhỏ đống đất. Mảnh này nghĩa địa quy mô còn không nhỏ, thô sơ giản lược đoán chừng chỉ sợ có thể có 180 ngôi mộ túi. Bốn phía hoang trên mặt cỏ xốc xếch vẩy xuống lấy một chút đã phai màu tiền giấy, thoạt nhìn có phần làm người ta sợ hãi. Cố Hà chuyển động bước chân, đột nhiên lại bị thứ gì vấp một chút. Túi đầu dùng chân đẩy ra một đám cỏ hoang, Cố Hà cái này mới nhìn đến, vừa mới trượt chân hắn, rõ ràng là một đoạn bạch cốt âm u. Hơn nữa từ cái kia hình dạng đến xem, đây cũng là một đoạn nhân loại xương đùi. Cố Hà trong lòng siết chặt, nhanh chóng lấy ra khối kia số không kim loại đồng hồ bỏ túi nắm ở trong tay dùng phòng ngừa vạn nhất, đồng thời nhanh chóng ở chung quanh hoang trên mặt cỏ gọi mấy lần, đi chưa được mấy bước lại phát hiện mấy khối tàn mát bạch cốt. Cùng lúc đó, Cố Hà cũng đi tới một cái có mộ bia nấm mộ phía trước. Đẩy ra trước mộ bia cỏ hoang, Cố Hà thình lình nhìn thấy trên bia mộ viết ruộng quế phân ba chữ to. Cái tên này, luôn cảm giác ở đâu gặp qua. Chương 514, chứng thực. Nhìn thấy khối này trên bia mộ tên, Cố Hà ngơ ngác một chút. Hơi chút suy tư, Cố Hà lại nhanh chạy bộ đến khắc một tòa phần mộ trước mộ địa, đẩy ra cỏ hoàng kiểm tra nhìn phía trên tên. Vương Thủ Tài, Vương Quý Phú, Điền Quế Lâm, Nô Nam. Mấy phút, Cố Hà đem chính mình chung quanh có mộ địa phần mộ toàn đều tra xét một lần. Mà nhìn xem phía trên này từng cái danh tự, Cố Hà nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Những tên này, Cố Hà xác thực không xa lạ gì. Trước đây không lâu, Cố Hà ngôi nhà hạnh phúc bên trong đã từng thấy qua một phần tiền mừng danh sách. Những này trên bia mộ tất cả tên đều có thể tại cái kia phần tiền mừng danh sách bên trên tìm tới. Nói cách khác, những này nấm mộ là trong thôn những thôn dân kia phần mộ. Từ mảnh này nghĩa địa quy mô cùng nấm mộ số lượng đến xem, khả năng người cả thôn phần mộ đều ở nơi này. Nói một cách khác, nếu như những này phần mộ đều là thật, như vậy lúc này trong thôn đã không có một người sống. Lúc này Cố Hà chiếm tại cái này mảnh nghĩa địa bên trong, nhìn xem chung quanh cỏ hoang cùng hoang trong bụi cỏ nửa ẩn nửa lộ nấm mộ, trong lúc nhất thời có loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Vô tương thôn, không có người sống. Đột nhiên biết được như vậy trận tướng, nghĩ như thế nào đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đương nhiên, ở đây dù sao cũng là chuyện lạ thế giới, chuyện này mặc dù làm người ta sợ hãi, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Mà Cố Hà tỉnh táo lại về sau, lập tức lại ý thức được một cái khác khiến hắn nhức đầu vấn đề. Nếu như nói vô tương thôn không có người sống, như vậy hắn hai ngày này nhìn thấy những thôn dân kia, thì tất cả đều là quỷ dị. Có thể là nếu như những người kia đều là quỷ dị, như vậy, còn có thể bị quỷ dị thân trên sao? Trước đây không lâu Cố Hà còn đang suy nghĩ, có lẽ phá giải cái này phó bản mấu chốt chính là muốn nghĩ cách để cho người khác bị quỷ dị thân trên đi hoàn thành hôn lễ. Có thể là nếu như toàn thôn chỉ có Cố Hà cùng Chu Thiến là người sống, cái kia, có thể bị quỷ dị thân trên còn có ai? Không cho hôn lễ hoàn thành, Cố Hà thì không có cách nào thông quan rời đi. Nhưng là muốn nhường hôn lễ hoàn thành, tựa hồ nhất định phải có người sống bị quỷ dị thân trên, thay thế đã chết đi tân lang tân nương đi xong kết hôn. Hết lần này tới lần khác bây giờ có thể bị quỷ dị thân trên đối tượng, giống như lại chỉ còn lại có Cố Hà cùng Chu Thiến. Nhưng mà từ trước mắt đã biết tin tức đến xem, một khi bị quỷ dị thân trên, thì chỉ có một con đường chết. Cái này mẹ nó không phải thành vòng lặp vô hạn. Không đúng, nhất định có phá cục biện pháp, có lẽ là chính mình đã bỏ sót cái gì, lại có lẽ là còn có cái gì mấu chốt tin tức không có thu hoạch. Lúc này mắt thấy khoảng cách hừng đông thời gian càng ngày càng gần, Cố Hà cũng không có tại cái này mảnh nghĩa địa bên trong tiếp tục dừng lại, cất bước rời đi nghĩa địa, bắt đầu thuận lấy đường nhỏ đi trên núi đi. Một bên leo núi, Cố Hà một bên nhanh chóng suy tư, sửa sang lấy cái này phó bản bên trong các loại sự kiện cùng tin tức. Cứ như vậy, Cố Hà trầm mặc leo núi, chậm rãi một lần nữa về tới giữa sườn núi cửa thôn. Lúc này trong thôn lên một tầng sương mù, dưới ánh trăng hoàn toàn mông lung. Mà liên tại cất bước đi qua cái kia đạo hàng rào, chính thức trở lại trong thôn trong nháy mắt, Cố Hà bỗng nhiên dừng bước. Chẳng lẽ là? Cố Hà mừng rỡ, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Hơi chút do dự, Cố Hà trực tiếp quay người ngửa đầu đối bầu trời nói ra, những cái kia bị quỷ dị thân trên như thế người cuối cùng đều là chết như thế nào? Mời nói cho ta biết chi tiết. Cùng lúc đó, Thế giới hiện thực, Hoa Hạ chuyện lạ sự kiện trung tâm chỉ huy trong đại sảnh. Nhìn xem trên màn hình lớn, Cố Hà cách không hô lên câu nói này, bên trong đại sảnh đám người đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó náo nhiệt lên. Cố Hà đây là đang hướng chúng ta tra hỏi. Hắn có lẽ là nghĩ đến cái gì, cần muốn hiểu một chút chi tiết đến bằng chứng. Chẳng lẽ hắn đã nghĩ đến phá cục biện pháp? Ngươi đừng nói, Cố Hà phó bản bên trong biểu hiện sát thực càng ngày càng tỉnh táo thành thục. Trung tâm chỉ huy trong đại sảnh, đám người ngắn ngủi hưng phấn thảo luận vài câu, rất nhanh lại lần nữa bình tĩnh lại, dồn dập mỗi người quản lý chức vụ của mình bận rộn lấy. Mà phân tích tổ bên này, càng là tại Cố Hà đối cái kia vô hình ống kính hỏi ra vấn đề kia thời điểm, liền đã toàn viên công việc lu bù lên. Ở đại sảnh hậu phương, lão Tần ngồi trên xe lăn, lặng lặng nhìn xem trên màn hình lớn Cố Hà, không biết suy nghĩ cái gì. Rất nhanh, phân tích tổ ca trực tổ trưởng bước nhanh đi đến lão Tần trước mắt, tổng chỉ huy trao quyền ngài toàn quyền xử lý phó bản ứng đối tổ công việc. Ca trực tổ trưởng lời còn chưa nói hết, lão Tần thì gật đầu nói, mặc dù chúng ta chỉ còn lại có 2 lần nhắc nhở cơ hội, nhưng đã Cố Hà chủ động mở miệng, không có gì tốt do dự, dùng lại lần nữa nhắc nhở cơ hội, đem hắn tin tức cần cho hắn. Ca trực tổ trưởng nhẹ gật đầu, lại nhanh bước quay trở về công việc của mình cương vị. Chuyện lạ thế giới. Cố Hà đang thuận lấy đất vàng đường đi điền ra vốn trạch phương hướng đi tới. Lúc này, Cố Hà tầm nhìn bỗng nhiên lóe lên một cái, ngay sau đó một đoạn văn tự hiện lên ở trước mắt hắn. Bị quỷ dị thân trên người, hành vi quái dị, hoặc âm trầm lặng lẽ đợi, hoặc đến linh đường tiền đốt tiền giấy. Thẳng đến xế chiều hôn lễ trước, vào xương phòng thay quần áo chờ đợi. Hôn lễ bên trong, mới lang thân phận cùng người giấy tân nương hoàn thành nghi thức, sau mang theo tân nương trở về xương phòng, để lộ khăn cô dâu sau tu sửa vi nương người giấy, khóc lớn, gặp trở ngại mà chết. Nhìn thấy đoạn này văn tự, Cố Hà hơi nheo mắt, trong lòng thoáng thở dài một hơi. Sau đó, Cố Hà dừng bước nhắm mắt lại, tựa hồ là đang cẩn thận trở về đang suy nghĩ cái gì đồ vật. Một lát sau, Cố Hà từ từ mở mắt, trong mắt lại nhiều hơn một phần kiên định. Rất nhanh, Cố Hà về tới điền gia vốn trạch. Lúc này trời đã sắp sáng. Mới vừa đẩy ra cửa sân, Cố Hà liền thấy cái kia đại hắc cẩu mặt ủ mày chau ghé vào góc tường. Trong nội viện cái kia đầy đất bừa bộn chẳng biết lúc nào bị quét sạch sẽ, đối diện xương phòng lại lần nữa đã khóa lại, trên cửa, trên mặt đất những cái kia vết máu cũng đều không thấy. Cả viện một mảnh tĩnh mịch, phản phất trước đó cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cố Hà ở cái gian phòng kia xương phòng lúc này cửa khép hờ lấy, bên trong đồng dạng hoàn toàn yên tĩnh, nghe xong không đến bất luận cái gì người tiếng hít thở hoặc thanh âm khác. Bất quá lúc này Cố Hà cũng không có do dự, bước đi lên tiến đến đẩy cửa phòng ra, sau đó không chút do dự bật đèn điện. Mở nhạt ánh đèn trong nháy mắt tràn ngập bắt đầu gian xương phòng, bài biện trong phòng giống nhau hôm qua Cố Hà lần thứ nhất tiến vào căn phòng này thời điểm, hai cái người giấy dựa vào tường chiếm giường đối diện. Có một cái lôi tha lôi thôi, tóc giống như là ổ gà như thế ra hỏa đang an tĩnh ngủ, không lúc ních, huyền như tử thi. Đợi đến Cố Hà đi đến bên giường, gõ mò cầm canh người bỗng nhiên một cái giật mình từ bò lên, cảnh giác trên dưới đánh giá Cố Hà một chút, sau đó lại thở dài một hơi, đặt mông ngồi trở lại. Đi lâu như vậy, xem ra ngươi tối nay thu hoạch không nhỏ nha. Gõ mò cầm canh người ngáp nói một câu, sau đó liền đem mặt nạ trên mặt hái xuống đưa cho Cố Hà. Cũng đúng lúc, một hồi trời đã sáng rồi, đem mặt nạ đổi lại, ta không sai biệt lắm nên đi sắt vách ăn mì. Cố Hà gật gật đầu, một bên đưa tay lấy trên mặt mình gõ mò cầm canh mặt người cố, một bên cạnh đưa tay đón đối phương lần lượt trở về mặt nạ. Nhưng mà sau một khắc, Cố Hà từ lúc càng trong tay người nhận lấy mặt nạ của mình, lại đột nhiên một ngay cả lui về phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách về sau, Cố Hà nhanh chóng đem mặt nạ của mình một lần nữa mang lên mặt, một tay cầm gõ mõ cầm canh người mặt nạ. Nếu như trời đã sáng, ngươi còn không có cầm lại mặt nạ của mình, sẽ như thế nào? Chương 515, hành động. Nếu như trời đã sáng, ngươi còn không có cầm lại mặt nạ của mình, sẽ như thế nào? Cố Hà câu nói này vừa ra tới, gõ mõ cầm canh người biểu lộ trong nháy mắt đọc lại. Gõ mõ cầm canh người trong mắt lóe lên một vòng không che giấu được kinh hoàng, không nói một lời nhìn xem Cố Hà. Cố Hà thấy thế lộ ra mỉm cười, chỉ đùa một chút, ta đương nhiên sẽ đem mặt nạ trả lại cho ngươi. Bất quá, ở trước đó, ta muốn cho ngươi đáp ứng ta một sự kiện. 2 phút đồng hồ về sau, gõ mò cầm canh người một lần nữa mang lên trên mặt nạ của mình, cùng ống trúc các loại khí cụ. Cẩn thận đem ống trúc treo tốt, lại thăm dò tốt đồng hồ bỏ túi cùng sách nhỏ, gõ mò cầm canh mắt người thần phức tạp lường Cố Hà một chút, ngươi so với ta dự đoán càng vô sỉ một chút. Cố Hà cười nhún vai, hợp tác vui vẻ. Nghe nói như thế, gõ mò cầm canh người cười khổ một tiếng, hy vọng có thể vui sướng đi. Nói xong câu đó, gõ mò cầm canh người quay người vội vàng rời đi. Gõ mò cầm canh người quy tắc bên trong có một đầu nhất định phải giữ chữ tín, chỉ cần hắn đã đáp ứng thì không cần lo lắng hắn đổi ý. Vì con sống thông quan, vô sỉ điểm thì vô sỉ điểm đi, ai quan tâm đâu. Đang đánh cả người sau khi rời đi, Cố Hà suy nghĩ một chút, ôm lấy đệm chăn thì đi ra ngoài. Lúc này trời còn chưa sáng, Cố Hà đã không phải là gõ mò cầm canh người, tự nhiên cũng không thể rời đi ngôi viện này. Đương nhiên, Cố Hà lúc này cũng không định rời đi ngôi viện này. Chỉ thấy Cố Hà ôm đệm chăn thì bò tới xương phòng trên nóc nhà, sau đó còn đem cái thang cũng cho kéo đi lên. Sau đó, Cố Hà liền đem đệm giường đệm ở trên nóc nhà, đem chăn mền mông quá mức bắt đầu ngủ bù. Reng 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 reng. 4 giờ chiều, Cố Hà bị dồn dập chuông báo thức đánh thức. Vén chăn lên, buổi chiều ánh sáng mặt trời vừa vặn chiếu nghiêng ở trên nóc nhà, sáng rõ Cố Hà trong lúc nhất thời có phần mắt mở không ra. Kiếp mắt thích hướng trong chốc lát, Cố Hà cái này ung dung đứng dậy, ở trên nóc nhà hoạt động thân thể. Lúc này Cố Hà đánh giá chung quanh một vòng, trong viện hoàn toàn yên tĩnh, đầu kia đại hắc cầu vẫn như cũ hề hoài ghé vào trong góc tường. Trong thôn ẩn ẩn có thể nghe được một số người âm thanh, cũng là rốt cục không còn như vậy tử khí trầm trầm. Rất nhanh, Cố Hà đem cái thang buông xuống đi, lại thuận lấy cái thang bỏ vào trong viện. Cầm lấy đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua thời gian, Cố Hà nhẹ nhẹ hít một hơi, đẩy cửa hướng viện đi ra ngoài. Mới vừa mở ra cửa sân, Cố Hà liền nhìn thấy một bóng người chiếm tại cổng sân bên ngoài. Đây là hôm qua tới hô Cố Hà rời giường Nô Nam, lúc này đang đứng cánh cửa trước, đối góc tường, một tay cầm một chi màu đen hương, một tay cầm một cái vừa mới nhóm lửa diêm. Cố Hà mở cửa trong nháy mắt, Nô Nam bị mở cửa động tĩnh dọa đến run run một chút, khi nhìn đến Cố Hà về sau, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng bối rối, vội vàng đem diêm ném đi, cười khăn nói, "Ê, ngươi làm sao càng ngày càng lên được sớm?" Cố Hà liếc mắt nhìn hắn, "Lại là thôn trưởng để ngươi đến gọi ta." Nô Nam ngượng ngập cười một tiếng, "Đúng vậy à, hôm qua không phải tân lang vắng mặt, hôn lễ không có thể thuận lợi hoàn thành nha, chỉ hoãn tới hôm nay, thôn trưởng sợ ngươi quên, tận lực để cho ta tới bảo ngươi." Nô Nam nói xong trên dưới đánh giá Cố Hà một chút, có phần bất đắc dĩ thở dài, "Ai, cũng không biết hôm nay." Nói đến một nửa, Nô Nam lại dừng ngừng câu chuyện, "Đã ngươi tỉnh, không sai biệt lắm liền đi qua đi, có thể chớ tới trễ, không hợp quy củ." Nói xong câu đó, Nô Nam cảm xúc có phần xa xút xoay người rời đi. Cố Hà liếc qua Nô Nam rời đi bóng lưng, quay người hướng phía ngôi nhà hạnh phúc phương hướng đi đến. Rất nhanh, Cố Hà lại tới ngôi nhà hạnh phúc cửa. Ngôi nhà hạnh phúc bên này hầu như cùng hôm qua giống nhau như lúc, cửa ngồi hai cái ký sổ như thế người trên cửa dán đỏ chót hỉ chữ, trên mặt đất vẩy xuống lấy xốc xếp tiền giấy. Bất quá bởi vì hôm qua đã treo hành lễ, hôm nay Cố Hà không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào, trực tiếp đi vào trong viện. Bởi vì Cố Hà tới thời gian lại sớm, tình huống vẫn là cùng giống như hôm qua, trong viện chỉ có mấy cái lao đầu lao thái thái an tĩnh ngồi ở trong góc phơi nắng. Cố Hà đi vào trong viện, tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, trong thôn tới làm khách các thôn dân lần lượt đổ tới. Rất nhanh, Cố Hà nhìn thấy gõ mò cầm canh người cũng theo đoàn người đi vào trong nội viện, tại ở gần hỉ đường trong khắp ngõ ngách vào chỗ. Lại một lát sau, thôn trưởng cũng Nô Nam đám người chen chúc xuống đi vào sân nhỏ. Đi vào trong nội viện về sau, thôn trưởng quan sát bốn phía một vòng, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vãi Cố Hà trên thân. Không ra Cố Hà đoán, thôn trưởng đi đến Cố Hà trước mắt, âm thanh lạnh lùng nói, "Người xứ khác, hôm nay phạt nặng hơn lễ, theo quy củ, các ngươi vẫn là phải đi ra ngoài trước kính đen hương sau đó mới có thể vào tịch." Lần này Cố Hà không có bất kỳ cái gì kháng cự, thản nhiên đứng dậy, "Được, nhanh đi." Thôn trưởng nghe vậy hài lòng nhẹ gật đầu, lại hô, "Kêu cái kia nữ hoa cũng ra tới." Rất nhanh, Chu Thiến cũng từ trong sương phòng đi ra, đi theo Cố Hà cùng một chỗ hướng ngoài cửa viện đi. Thôn trưởng đem bọn hắn đưa đến ngoài cửa viện, lại phân biệt đưa cho Cố Hà cùng Chu Thiến một chi đen hương cùng một hộp diêm, trầm giọng nói, "Quy củ hôm qua đã cùng các ngươi nói qua, hôm nay thì không lắm lời, nhanh đi." Quẳng xuống câu nói này, thôn trưởng phanh một tiếng cùng cửa sân đóng lại. Viện vừa đóng cửa, phản phất đem Cố Hà cùng Chu Thiến đơn độc ngăn cách bởi một cái thế giới khác. Toàn bộ thôn lần nữa yên tĩnh lại, không có nửa điểm thanh âm. Cố Hà cầm lấy trong tay đen hương, không có vội vã nhóm lửa, mà là dùng hương đôi hoàng thổ địa bên trên viết câu nói tiếp theo. "Cho ta xem một chút của ngươi đồng hồ bỏ túi, ta hoài nghi phía trên bị giáo hội người làm quá thủ cước." Nhìn thấy câu nói này, Chu Thiến vẻ mặt hơi đổi, lúc này đưa tay từ chính mình tiếp thân trong quần áo lật ra một khối hiện ra màu bạc kim loại đồng hồ bỏ túi đưa cho Cố Hà. Khối này đồng hồ bỏ túi cùng Cố Hà trong tay khối kia giống nhau như lúc, đúng là số không kim loại chế tạo. Cố Hà nhận lấy đồng hồ bỏ túi ước lượng hai lần, sau đó bỗng nhiên đưa tay, nhẹ nhàng Chu Thiến phần cổ làm một quyền. Chu Thiến còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, lập tức chớp mắt lệch ra ngã xuống đất, tại chỗ ngất. Nhìn xem ngất Chu Thiến, Cố Hà khẽ thở dài một hơi, lại đứng dậy nhanh chóng đất vàng ven đường tới một cái hố nhỏ, đem Chu Thiến đồng hồ bỏ túi chôn vào. Sau khi làm xong, Cố Hà lại trở lại ngôi nhà hạnh phúc cửa, đem Chu Thiến nâng đỡ nhường nàng dựa vào cánh cửa ngồi dưới đất. Sau đó, Cố Hà đem một chi đen hương nhét vào hôn mê Chu Thiến trong tay nhường nàng nắm, chính mình cũng cầm lấy một chi đen hương, vẽ đốt một cái diêm lần lượt nhóm lửa. Hai chi đen hương bị nhen lửa, từng sợi màu nâu xanh hơi khói lập tức phiêu khởi, giống như là nhận đến nào đó hấp dẫn đồng dạng phân biệt đi Cố Hà cùng Chu Thiến trên thân chạy. Cái kia cổ giống như hương giống như thối cổ quái mùi vị cũng lập tức tràn ngập ở xung quanh. Cố Hà cầm lấy đen hương, chính đối ngôi nhà hạnh phúc cánh cửa, lặng lặng nhìn trên cửa hai người cái bóng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong tay hai người đèn hương cũng rất nhanh tiêu đốt hơn phân nửa. Lúc này, Cố Hà nghe được sau lưng vang lên tiếng bước chân. Cùng lúc đó, Cố Hà còn chứng kiến trên cửa lại thêm ra đến hai đạo cái bóng, một trái một phải chiếm tại Cố Hà cùng Chu Thiến cái bóng hai bên trái phải. Ngay sau đó, loại kia có người đi trong thân thể mình lách vào cảm giác lần nữa kéo tới. Chương 516, kết thúc buổi lễ. Cố Hà cùng Chu Thiến trong tay đèn hương đã đốt hết. Lúc này, hai người song song chiếm tại cửa ra vào, thần sắc cứng ngắc, điểm lấy mũi chân, cả người nhìn qua đều có chút ngốc trệ. Loảng xoảng. Lúc này, ngôi nhà hạnh phúc cửa bị mở ra. Thôn trưởng xử lấy đầu rắn quả trượng, chiếm cánh cửa bên trong nhìn xem Cố Hà cùng Chu Thiến hai người, trầm mặc vài giây đồng hồ. Cuối cùng, thôn trưởng không nói một lời xoay người đi vào trong nội viện, đi thẳng tới hỉ đường đứng vững. Trong viện đi ra mấy cái trên cánh tay buộc lên vải đỏ như thế người phân biệt đỡ lấy Cố Hà cùng Chu Thiến, riêng phần mình tiến vào một gian sương phòng. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Không bao lâu, 5 giờ đến. Đông, đông, đông. Trên đỉnh núi đúng giờ truyền đến hùng hậu mà mở mịt tiếng chuông. Thôn trưởng chiếm hỉ đường bên trong, cao giọng hô quát, giờ lành đã đến. Theo thôn trưởng cái này một cuống họng rơi xuống, khía cạnh hai gian xương phòng cánh cửa cơ hồ là bị đồng thời mở ra. Thứ nhất gian xương phòng bên trong, Cố Hà mặt không thay đổi đi ra. Lúc này Cố Hà toàn thân áo đen, mặt nạ trên mặt đã không thấy, ngực còn mang theo một đóa dùng vải đỏ đâm thành hoa hồng lớn. Sát vách một gian khác trong xương phòng, một cái toàn thân đỏ chót áo cưới, đỉnh đầu đỏ khăn cô dâu nữ nhân cũng chậm rãi đi ra. Rất nhanh, Cố Hà cùng cái kia toàn thân đỏ tân nương cùng một chỗ chậm rãi đi vào hỉ đường, tại thôn trưởng trước mặt chạm định. Thôn trưởng hài lòng nhẹ gật đầu, cao giọng hô, "Nay ta phía sau thôn bối ruộng thịnh cùng bên ngoài thôn nữ hoa hoàn mẫn, vui kết lưng viên, nâng thôn cùng chúc mừng. Theo tổ tông chi pháp, hành lễ thành hôn." Tại thôn trưởng một đoạn lại nhảy bên trong rông dài gào to về sau, rốt cục tiến vào chính đề. Thôn trưởng đứng ở một bên, cao giọng hô to, "Nhất bái thiên địa." Cố Hà cùng tân nương đồng thời quay người, đối hỉ đường bên ngoài phương hướng đồng thời cúi đầu. "Nhị bái cao đường." Cố Hà cùng Tân Nương xoay người lần nữa, đối hỉ đường bên trong trống không chủ tọa cúi đầu. Phu thê ra bái. Cố Hà cùng Tân Nương quay người mặt đối mặt, riêng phần mình hướng đối phương túi người chào thật sâu. Sau đó, thôn trưởng lần nữa hô to, kết thúc buổi lễ. Lập tức lên, hai người các ngươi chính là vợ chồng son. Về sau, sinh ra là người một nhà, chết là kết tóc quỷ, sinh tử đồng hành. Đang khi nói chuyện, thôn trưởng cầm từ bản thân đầu rắn quải trượng, phân biệt tại Cố Hà cùng Tân Nương trên đầu nhẹ nhàng điểm một cái. Tân lang Tân Nương đưa vào tân phòng, tân khách khai tiệc. Theo thôn trưởng cái này một cú họng, hôn lễ liền xem như kết thúc mỹ mãn. Mấy tên trên cánh tay buộc lên vải đỏ thôn dân xung tới, vây quanh Cố Hà cùng Tân Nương liền muốn đi trong sương phòng đưa. Nhưng mà vừa lúc này, trong viện, tới gần hỉ đường một cái bàn trước, gõ mõ cầm canh người bỗng nhiên đứng dậy, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế nhanh chóng xung tới. Trung quanh mấy người dồn dập kinh hãi, nhưng mà sự việc phát sinh quá đột ngột, bọn hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, gõ mõ cầm canh người đã vọt tới Cố Hà trước mắt. Sau một khắc, gõ mõ cầm canh người trong tay cầm một khối hiện ra hào quang màu bạc kim loại đồng hồ, trung điệp đặt tại Cố Hà chô mi tâm. Xuy. Trong ngay mắt, tựa như lung đỏ bàn đuổi vốn đến thịt, một tiếng vang nhỏ truyền ra. Cùng lúc đó, Cố Hà trên trán tựa như bị hôn dán như vậy, bước lên một làn khói xanh. A a a. Cố Hà cũng lập tức một trận kêu thảm, lệnh chớp mắt tại chỗ ngất. Đúng vậy, đây chính là Cố Hà nhượng gõ mõ cầm canh người đáp ứng sự tình. Cái thôn này đều là người chết, ngoại trừ chính mình cùng Chu Thiến, không có cách nào bị quỷ dị thân trên. Có thể là không ai bị quỷ dị thân trên, hôn lễ thì không có cách nào hoàn thành. Mà nếu như mình bị quỷ dị thân trên, có thể nhịp đập sẽ chết. Vì phá giải cái này vòng lặp vô hạn, Cố Hà tận lực hướng trung tâm chỉ huy xin giúp đỡ, hỏi thăm những cái kia bị quỷ dị thân trên cuối cùng tử vong người khiêu chiến, cụ thể là chết như thế nào. Khi biết được bọn hắn đều là hôn lễ sau khi hoàn thành, tiến vào tân phòng mở ra tân nương đỏ khăn cô dâu sau mới chết, Cố Hà lập tức sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Nếu như mình bị quỷ dị thân trên sau thuận lợi hoàn thành hôn lễ, mà khi tiến vào tân phòng trước đó giải trừ quỷ dị thân trên trạng thái, có phải hay không liền có thể sống lấy thông quan rồi? Lại thêm gõ mõ cầm canh người quy tắc bên trong có một đầu nhất định phải giữ chữ tín, hơn nữa là tức tử quy tắc. Thế là, Cố Hà kế hoạch này liền ra đời. Buổi sáng trước cùng gõ mõ cầm canh người đảm luật tốt, nhường hắn đáp ứng hỗ trợ cũng đem chính mình đồng hồ bỏ túi giao cho hắn đảm bảo, sau đó lại cố ý nhường quỷ dị thân trên. Đến mức Chu Thiến bên kia, Cố Hà chủ yếu cũng là lo lắng vạn nhất nàng không đáp ứng cùng bị quỷ dị thân trên, hoặc là trong thời gian ngắn mà không cách nào thuyết phục mà sinh biến số, cho nên Cố Hà dùng đơn giản nhất hiệu suất cao biện pháp. Cái kia chính là lừa nàng xuất ra đồng hồ bỏ túi, sau đó đem nàng đánh ngất xỉu. Hết hạn cho đến bây giờ, Cố Hà toàn bộ kế hoạch cũng rất thuận lợi, hầu như hết thảy đều theo Cố Hà mong muốn phương hướng phát triển. Nhưng có một chút Cố Hà tính sai. Hắn vốn cho là tại bị quỷ dị thân trên trạng thái, chỉ cần nhường gõ mõ cầm canh người đem đồng hồ bỏ túi đặt tại trên trán mình liền có thể giải trừ. Nhưng mà Cố Hà không nghĩ tới chính là, cái này mãnh liệt kích thích sẽ để cho mình trực tiếp ngất đi. Mơ mơ màng màng, Cố Hà cũng không biết đi qua bao lâu. Các loại Cố Hà lúc lại tỉnh lại, chỉ cảm thấy bắt đầu cái đầu đều còn tại ẩn ẩn làm đau, có loại say rượu sau vừa mới tỉnh lại cảm giác. Giáng chống đỡ lấy mở to mắt, Cố Hà chỉ cảm thấy bốn phía đen kịt một màu, không thấy nửa điểm ánh sáng. Đồng thời Cố Hà còn cảm giác chính mình nằm giường, tựa hồ tại lay động. Chẳng lẽ là động đất? Vẫn là chính mình lại đến nào đó trên một con thuyền. Cố Hà vừa nghĩ, lục lọi muốn đứng dậy. Nhưng mà rất nhanh Cố Hà liền phát hiện, chính mình tựa hồ chính bản thân xử lý một cái 10 điểm chật hẹp giường gỗ bên trong, vừa vặn có thể cho một người nằm xuống, xoay người đều có chút tốn sức, phía trên còn bị phong kín, liền ngồi lên đều không được. Sau một khắc, Cố Hà bỗng nhiên ý thức được, chính mình hình như là trong một cái quan tài. Không chỉ có như thế, cái này cố quan tài tựa hồ đang bị di động. Chẳng lẽ là có người chuẩn bị đem chính mình nhấc đi tới chôn cất? Lúc này Cố Hà ngừng thở đi nghe xong động tĩnh bên ngoài, mơ hồ còn có thể nghe được kèn thanh âm. Nghe xong động tĩnh này, vẫn đúng là giống như là đưa tang. Chính mình đây là muốn bị chôn sống. Nghĩ tới đây, Cố Hà lập tức không bình tĩnh, lúc này dùng hết lực khí toàn thân, hai tay hai bỗng nhiên hướng lên đỉnh. Giang giác. Tại Cố Hà phải thân thể sức mạnh bạo phát xuống, phía trên cái nắp lập tức truyền ra tấm ván gỗ đứt gãy thanh âm. Ngay sau đó, bốn phía cái đinh dồn dập bị Cố Hà cho đối cứng ra tới, toàn bộ nắp quan tài bị hất bay ra ngoài. Phía ngoài ánh sáng trong nháy mắt chiếu vào trong quan tài. Cùng lúc đó, phía ngoài kèn âm thanh im bặt mà dừng. Bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Cố Hà một khắc cũng không dám chế mãi, đột nhiên từ trong quan tài nhảy ra ngoài. Lúc này Cố Hà mới phát hiện, chính mình không chỉ có là một ngụm đen kịt trong quan tài, hơn nữa đã bị mang lên cửa thôn, mới vừa tốt hơn hàng rào. Quỷ dị chính là, bốn phía không có mờ ai, phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa thôn hoàn toàn tĩnh mịch. Cửa thôn cây kia cây hoẹ lớn bên trên, một bộ đã sớm hong khô thi thể, mặc toàn thân phai màu đỏ áo cưới, đang trong gió nhẹ nhàng lắc lư. Ở bên cạnh còn có một ngụm màu đỏ quan tài, phía trên đến đỏ bị thương, rõ ràng là một cái quan tài, lại bố trí được giống kiệu hoa như thế. Chương 517, đỉnh núi tháp. Nhìn thấy cái này khăn ăn đưa vui mừng đỏ quan tài, Cố Hà phản ứng đầu tiên chính là Chu Thiến khả năng ở bên trong. Hơi chút suy tư, Cố Hà lúc này dùng đơn giản nhất bạo lực phương thức, tay không đẩy ra cố quan tài kia cái nắp. Cái nắp vừa mở ra, thật sự Chu Thiến mặc toàn thân đỏ chót áo cưới nằm ở bên trong. Cố Hà lập tức tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của nàng, "Chu Thiến, Chu Thiến." Ưng. Sau một khắc, Chu Thiến ung dung tỉnh lại. Mở to mắt về sau, Chu Thiến trong mắt lóe lên một vòng mê mang, lại có chút thống khổ như mày, lấy tay xoa mi tâm, đầu đau quá. Chu Thiến cật lực chống đỡ lấy thân thể ngồi dậy, lúc này mới nhìn rõ ràng, chính mình lại là trong một cái quan tài. Ngay sau đó Chu Thiến giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, biến sắc, có chút khẩn trương nhìn về phía Cố Hà, "Ngươi..." Nàng hiện tại mới nhớ tới, chính mình hình như là thời khắc mấu chốt bị Cố Hà đánh ngất xỉu. Cố Hà lắc đầu cười cười, từng thanh nàng từ trong quan tài lôi ra đến, một bên cùng với nàng giải thích một chút tiền căn hậu quả. Chu Thiến sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói cách khác, chúng ta hiện tại an toàn. Cố Hà đang muốn nói chuyện, chợt nghe một thanh âm từ một bên truyền đến, ngươi là an toàn, nhưng là hắn, còn không có. Đây là Gõ Mo Cầm Canh thanh âm của người. Nghe được thanh âm này, Cố Hà cùng Chu Thiến đồng thời quay đầu, liền thấy không mang mặt nạ Gõ Mo Cầm Canh người từ trong thôn đi ra. Đến gần về sau, Gõ Mo Cầm Canh người lại đối Cố Hà nói ra, đương nhiệm cái thôn này đã khôi phục bình thường, chính là một tòa hoang phế đã lâu không người thôn, sẽ không lại đối với các ngươi cấu thành bất cứ uy hiếp gì hoặc hạn chế. Gõ Mo Cầm Canh người nói lấy dừng lại một chút, còn nói thêm, hiện tại nàng muốn đi đâu đều được, nhưng là ngươi còn không được. Ngươi ngày hôm qua chế biến tiệc ăn đồ vật, đó cũng không phải là cho người xuống ăn. Nghe nói như thế, Cố Hà trong lòng siết chặt, tao mày nói, cho nên. Gõ Mo Cầm Canh người tiếp tục nói, cho nên trước đó bởi vì cái này thôn bị vây ở nào đó vực trường bên trong, thân ngươi ở trong đó không có việc gì, nhưng bây giờ vực trường đã phá, ngươi nhất định phải trước lúc trời tối tiến vào lên đỉnh núi tòa kia thạch tháp, nếu không mặt trời xuống núi thời điểm chính là thân ngươi thời điểm chết. Nghe được lời nói này, Cố Hà quay đầu nhìn thoáng qua trên đỉnh núi tòa kia thạch tháp. Chắc không được thông quan điều kiện là yêu cầu hoàn thành hôn lễ sau tiến về đỉnh núi thạch tháp, nguyên lai đây hết thệ kỳ thật đã sớm bị đã chú định. Chỉ sợ cho dù Cố Hà hôm qua không có ở tiệc cưới bên trên ăn đồ ăn, cũng sẽ có nó phiền phức của nó, cuối cùng buộc hắn không thể không đi thạch tháp. Lúc này, Gõ Mo Cầm Canh người từ trong túi lấy ra hai khối đồng hồ bỏ túi phân biệt đưa cho Cố Hà cùng Chu Thiến. Cố Hà lướt qua, hai khối đồng hồ bỏ túi hết thệ chi tiết bao quát mặt ngoài kim đồng hồ vị trí đều giống nhau như lúc. Lúc này, đồng hồ bỏ túi biểu hiện thời gian là buổi chiều 5:34. Khoảng cách trời tối còn có một đoạn thời gian, nếu như Cố Hà không gặp lại quỷ đả tường loại hình tình huống, như vậy còn lại thời gian hoàn toàn đầy đủ hắn đi đến đỉnh núi thạch tháp. Hơi chút suy tư, Cố Hà lại chỉ vào Chu Thiến hỏi, cái kia nàng đâu, nàng không cần đi thạch tháp. Gõ Mo Cầm Canh người lắc đầu, đương nhiên không cần, hơn nữa nàng tốt nhất chưa tới gần cái chỗ kia. Bên trong tòa thạch tháp kia, khả năng có đối với chúng ta mà nói cực độ kinh khủng đồ vật. Nghe nói như thế, Cố Hà như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Chu Thiến. Nói cách khác, lần này qua đi, hai người khả năng thì lại không gặp nhau. Chu Thiến cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hà, bốn mắt nhìn nhau. Hai giây về sau, Chu Thiến có phần co quắp rời ánh mắt, cái kia, ta dự định cửa thôn các loại. Nửa tháng nữa chính là mùa thu, đến lúc đó ta hẳn là có thể về nhà. Dứt lời, Chu Thiến trầm mặc một chút, lại nhỏ giọng nói, nếu như, ta nói là nếu như ngươi tiến vào thạch tháp còn ra đến, có thể tới tìm ta. Chu Thiến lời nói này nói đến không quá lưu loát, có phần ấp áp đúng. Cố Hà trong lòng cũng sinh ra một loại khác thường cảm xúc, tựa hồ có chút nhàn nhạt ly biệt thời điểm loại kia thương cảm giác. Cuối cùng, Cố Hà khẽ gật đầu một cái, không nói chuyện, quay người thuận lấy đường nhỏ bắt đầu lên núi. Rất nhanh, Cố Hà thì thuận lấy đường nhỏ đi ra bên trên khoảng trăm thước. Vào lúc này, Cố Hà lại quay đầu nhìn xuống, lại phát hiện thôn lên một tầng mông lung sương mù, trong thôn ẩn ẩn còn có thể nghe được gà chó thanh âm, phảng phất đây là một cái bình thường thôn. Cố Hà quay đầu lại đi lên một đoạn, lại quay đầu, phát hiện thôn so với vừa mới viễn một chút, lúc này trong thôn vừa vặn truyền đến một trận tiếng pháo nổ, ẩn ẩn còn có kèn âm thanh, tựa hồ là có người đang làm việc vui. Nghe những này động tĩnh, Cố Hà cảm thấy có phần hồ nghi. Vì cái gì từ khác nhau vị trí nhìn xuống, nhìn thấy, nghe được đồ vật cũng không giống nhau. Đây là ảo giác, vẫn là nào đó cảnh tượng lại xuất hiện. Đương nhiên, lúc này đến cùng là nguyên nhân gì tạo thành loại hiện tượng này tựa hồ cũng không trọng yếu. Đối với Cố Hà tới nói, trọng yếu nhất chính là, lần này hắn không tiếp tục tao ngộ quỷ đả tường tình huống. Tòa này núi thấp không lớn, từ cửa thôn đến đỉnh núi cũng liền mấy khoảng trăm thước, tổng cộng chỉ tốn không đến 20 phút, Cố Hà liền thành công đi tới đỉnh núi. Chỗ đỉnh núi có một khối sân bóng rổ lớn nhỏ đất bằng, tại cái này khối đất bằng chính giữa, đứng sừng sững lấy một tòa màu nâu thạch tháp. Tòa này thạch tháp đường kính có thể khoảng 15 mét, hết thể có 9 tầng. Cả tòa tháp thoạt nhìn tràn đầy tang thương dấu vết, trên thân tháp các loại rêu xanh, vết dạn vô số kể, thoạt nhìn nhiều năm rồi. Chính đối thôn phương hướng, thạch tháp một tầng có một cái thoạt nhìn cùng thân tháp không quá xứng đôi cửa nhỏ. Đây là một cái cửa gỗ, trên ván gỗ sơn nước đều phai màu, thoạt nhìn thậm chí ngay cả vật liệu gỗ đều có chút mục nát. Cánh cửa này phía trên còn mang theo một khối giấy A4 lớn nhỏ thẻ gỗ. Tiến vào tháp quy tắc. Cửa này gần như chỉ ở mỗi giờ bắt đầu điểm thời khắc 5 giây bên trong mở ra phương có thể vào trong tháp, nếu không có mê thất phong hiểm. Ẩn tàng tin tức, ngươi tốt nhất làm theo. Nhìn thấy phần này quy tắc, nhất là khi nhìn đến đầu này ẩn tàng tin tức trong đáy mắt, Cố Hà có phần dở khóc dở cười. Cái này chỉ sợ là Cố Hà từ trước tới nay thấy qua trực tiếp nhất, chính xác ẩn tàng tin tức. Nó rốt cuộc không làm câu đấu người. Đồng thời Cố Hà cũng cầm lấy đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại là 5:52. Khoảng cách kế tiếp bắt đầu điểm còn kém 8 phút đồng hồ. Bất quá, Cố Hà biết, khối này đồng hồ bỏ túi thời gian, chậm 1 phút đồng hồ. Trước đó Cố Hà còn có chút hồ nghi, coi như người chấp hành không thể tin, hắn cho mình đồng hồ bỏ túi thời gian chậm 1 phút đồng hồ lại có thể ảnh hưởng cái gì. Đương nhiệm tại Cố Hà minh bạch, cái này 1 phút đồng hồ sai sót, rất có thể liền để Cố Hà vạn kiếp bất phục. Tiến vào tháp quy tắc yêu cầu chỉ có mỗi giờ bắt đầu điểm thời khắc 5 giây bên trong mở cửa mới có thể thuận lợi tiến vào tháp, nói cách khác, Cố Hà yêu cầu 6 điểm sau đó, 6 điểm 05 giây trước đó, cái khu vực này trong phòng mở cửa. Đêm qua Cố Hà dùng Gõ Mo Cầm Canh người màu đen đồng hồ bỏ túi làm qua so sánh, khối này số không kim loại đồng hồ bỏ túi thời gian chậm dòng dã 1 phút đồng hồ. Mà đêm qua phải cảnh tượng lại xuất hiện là màu đen đồng hồ bỏ túi thời gian đạt tới 500 trong nháy mắt đúng giờ biến mất, bởi vậy có thể xác định, khối kia màu đen đồng hồ bỏ túi thời gian là chính xác. Nói cách khác, Cố Hà yêu cầu tại cái này khối số không kim loại đồng hồ bỏ túi thời gian đạt tới 559 về sau, 5 giây bên trong mở cửa. Cố Hà chiếm tại cửa ra vào, túi đầu nhìn chằm chằm đồng hồ bỏ túi bên trên kim đồng hồ từng chút một chuyển động. Tại trải qua ngắn ngủi mà dài dằng dặc chờ đợi về sau, đồng hồ bỏ túi bên trên thời gian rốt cục chuyển đến 559. Ở kim đồng hồ vào chỗ trong nháy mắt đó, Cố Hà không chút do dự đẩy ra trước mặt cánh cửa. Chương 518, hỗn độn. Một cửa sau khi được mở ra, bên trong đen kịt một màu, cái gì cũng nhìn không thấy. Cố Hà lục lọi đi về phía trước hai bước, đột nhiên dưới chân không còn, cả người hướng phía dưới ngã rơi xuống. Rầm rầm. Cố Hà còn không có phản ứng kịp tình huống như thế nào, thì đã rơi vào hoàn toàn lạnh lẽo trong nước. Bốn phía tất cả đều là băng lãnh thấu xương nước, bên hai tất cả đều là ùng 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 thanh âm. Cố Hà dãy rủa lấy liều mạng hướng thượng du, đồng thời nếm thử tính cưỡng ép ở trong nước mở mắt. Nhưng mà bốn phía là một mảnh hư vô đen kịt, phảng phất không có giới hạn thế giới. Cố Hà lơ lửng băng lãnh trong nước, liều mạng hướng thượng du, làm thế nào cũng du lịch không đến cùng. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình mở cửa thời gian không đúng? Lại hoặc là qua gõ mô cầm canh tay của người về sau, khối này số không kim loại đồng hồ bỏ túi thời gian bị hắn chỉnh lý qua. Lúc này Cố Hà lòng tràn đầy đắng chát, chỉ có thể tận khả năng hướng thượng du, hy vọng có thể mau chóng nổi lên mặt nước. Nhưng mà nước này thật sự là quá sâu, phảng phất căn bản không có giới hạn. Dần dần, mãnh liệt ngạt thở cảm giác bao phủ Cố Hà. Nín thở trạng thái, Cố Hà cũng không kiên trì được quá lâu, thể lực liền dần dần sắp không chống đỡ được nữa. Mà vừa lúc này, Cố Hà rốt cục xem đến hướng trên đỉnh đầu ẩn ẩn tựa hồ có ánh sáng chuyển đến. Chỉ cần bơi lên đi, có thể nhịp đập thì có thể còn sống sót. Nhưng mà, Cố Hà cuối cùng vẫn không thể bơi tới đỉnh. Thể lực hao hết về sau, mãnh liệt ngạt thở làm cho Cố Hà ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng triệt để hôn mê đi. Cùng lúc đó, thế giới hiện thực, Hoa Hạ chuyện lạ sự kiện trung tâm chỉ huy trong đại sảnh, trên màn hình lớn, tại Cố Hà đẩy ra cái tia phiến cửa gỗ đi vào trong tòa tháp về sau, cửa gỗ thì tự động đóng bên trên. Trực tiếp hình ảnh im bặt mà dừng, ống kính tựa hồ thì như ngừng lại cánh cửa này bên trên. Đám người cũng không còn cách nào thông qua trực tiếp nhìn thấy Cố Hà tình huống, cũng không có đạt được Cố Hà thông quan thành công nhắc nhở. Thời khắc này, tất cả câu mọi người khẩn trương lên. Chuyện gì xảy ra? Dựa theo thông quan điều kiện, tiến vào tòa tháp này coi như thông quan đi. Đúng a, theo lý thuyết Cố Hà cũng đã thông quan đi, trực tiếp hình ảnh làm sao kẹp lại rồi? Cũng có thể là ra sao chú ý tiến vào trong tòa tháp thời gian không đúng, xuất hiện ngoài ý muốn. Phải quốc gia chuyện lại trực tiếp ở giữa bên kia, ổ chuột cũng gặp phải cùng Cố Hà tình huống tương tự. Đều vững vàng, nói không chừng đây chỉ là cái này phó bản cái nào đó cơ chế, chỉ cần còn không có tuyên bố khiêu chiến thất bại, thì chứng minh Cố Hà còn sống. Chuyện lạ thế giới. Mơ mơ màng màng ở giữa, Cố Hà cũng không biết trải qua bao lâu. Cố Hà trong giấc mộng, mơ tới chính mình một mảnh hỗn độn bên trong, chật vật tiến lên. Trong giấc mộng này, Cố Hà bốn phía một mảnh hỗn độn, thời gian, không gian, quang minh, hắc ám các loại toàn bộ đều là vô tự trạng thái. Mà tại cái này mảnh rối loạn vô tự bên trong, Cố Hà lại luôn có thể nhìn thấy một chút có thứ tự đồ vật, chật vật đem bọn nó từ đó nhặt lên, tiếp tục tiến lên. Đi tới, Cố Hà chợt thấy một mảng lớn hồng thủy tuôn ra hướng mình, trong nháy mắt cùng chính mình nuốt hết. Sau một khắc, Cố Hà hít sâu một hơi, đột nhiên ngồi dậy. Hô hô. Sau khi đứng dậy, Cố Hà từng ngụm hô hấp lấy đã lâu không khí, có loại kề cận cái chết đi một lượt lại sống tới cảm giác. Dùng sức hít thở một lát sau, Cố Hà cái này lo lắng dò xét hoàn cảnh xung quanh. Ở đây xem ra giống như là một tòa mở tối thạch thất. Bốn phía là có thể nhìn thấy từng mặt tường đá, chính giữa là một cái đầm nước nhỏ, đầm nước đường kính chỉ có 3-4 mét dáng vẻ, nhưng nhìn qua sâu không thấy đáy. Cố Hà lúc này đang ngồi ở bên đầm nước bên trên, quần áo cùng tóc cũng còn ướt nhẹp, xem ra hẳn là mới từ trong nước bị vớt ra tới không lâu. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Cố Hà hai bên trái phải cách đó không xa, còn có một người. Đó là một cái tóc vàng mắt xanh râu quai nón, thân hình gầy còm, đang chậm rãi đem áo khoác của mình cởi ra vào nước. Cố Hà tiên sinh, đã lâu không gặp. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, Cố Hà quả thực sợ ngây người. Người này không là người khác, chính là phải quốc gia người khiêu chiến, Ổ Chuột. Cái này rõ ràng là một mình phó bản, thế nào lại gặp Ổ Chuột? Có lẽ, đây là quỷ dị giả mạo, lại hoặc là giáo hội người giả mạo, lại hoặc là dứt khoát chính là huyễn cảnh. Tại Cố Hà trong đầu nhanh chóng suy tư thời điểm, Ổ Chuột mỉm cười nói, yên tâm đi, đây không phải huyễn cảnh, ta cũng không phải giả mạo. Ta đã vừa mới xác nhận qua, nơi này hoặc là tòa tháp này, hẳn là độc lập với cái kia phó bản bên ngoài tồn tại. Nói cách khác, chúng ta bây giờ hẳn là đi ra phó bản, sau đó ảnh thế giới tòa nào đó trong tòa tháp hội hợp. 3333. Ổ Chuột tiếng nói vừa mới rơi xuống, hai bên trái phải bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng vỗ tay. Cố Hà cùng Ổ Chuột dồn dập quay đầu, liền nhìn thấy một người mặc trường bào màu lam, ăn mặc cùng cái pháp sư giống như lão đầu râu bạc từ một bên đi ra. Khi nhìn đến người này trong nháy mắt, Cố Hà hầu như thì tin tưởng Ổ Chuột lời nói. Bởi vì ông lão này Cố Hà cũng không xa lạ gì, đây là giáo hội tiên tri Bao Chuẩn. Bao Chuẩn nhìn về phía Ổ Chuột, ngươi đều là có thể làm ta giật mình. Dứt lời, Bao Chuẩn lại quay đầu nhìn về phía Cố Hà, nói thực ra, ngươi lần này cũng rất làm ta giật mình, thế mà hầu như cùng hắn đồng thời đến ở đây. Ngay sau đó Bao Chuẩn còn nói thêm, ta biết các ngươi hiện tại có rất nhiều nghi vấn, nhưng đừng có gấp, một hồi các ngươi thì sẽ có được đáp án. Đang khi nói chuyện, Bao Chuẩn ngẩng đầu nhìn phía trên mái vòm, một lát sau mới mở miệng nói, trời sắp tối rồi, xem ra hôm nay chỉ có hai người các ngươi có thể đến nơi này. Đi thôi, vậy trước tiên mang các ngươi đi xem một chút trận tướng. Nói xong câu đó, Bao Chuẩn quay người hướng về một phương hướng đi đến. Cố Hà cùng Ổ Chuột liếc nhau một cái, rất nhanh cũng đi theo. Tại Bao Chuẩn dẫn đầu dưới, Cố Hà cùng Ổ Chuột đi tới góc tường một cái lối đi tiền. Trong thông đạo là hướng lên thềm đá, không biết thông hướng chỗ nào. Không có chút gì do dự, Cố Hà cùng Ổ Chuột đi theo Bao Chuẩn đi lên thềm đá. Rất nhanh, ba người đi tới một tòa thoạt nhìn cổ điển mà xa hoa trong đại sảnh. Tòa này đại sảnh rất lớn, chỉ sợ có thể chứa đựng hơn 1000 người ở đây khai phái đúng. Sàn nhà là đá cẩm thạch, phía trên là tản ra loãng quang to lớn đại thủy tinh đèn treo, bốn phía còn phân bố từng cây điêu khắc các loại đồ án cổ đá. Mà tại cái này tòa đại sảnh tích ngoài rìa tứ phía trên vách tường, bày ra lấy phiến phiến cửa gỗ. Bao chuẩn cũng không có thừa nước đục thả câu, chỉ vào những cái này cửa gỗ nói ra, những này cánh cửa, mỗi một phiến đằng sau đều có thể thông hướng một cái địa phương khác nhau. Ảnh thế giới thời gian cùng không gian là hỗn độn, cùng một cái đường, khả năng ngươi mùa xuân đi đến cuối cùng sẽ đến một cái chấm nhỏ, mà khi ngươi mùa thu đi đến cuối con đường này, chỉ có thể đến một mảnh nghĩa địa. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tòa tháp này ở vào vô số cái không gian cùng thời gian giáo hội tiết điểm bên trên. Cho nên ở đây cũng là giáo hội trọng yếu nhất cứ điểm một trong, các ngươi cũng có thể cùng ở đây coi là ảnh thế giới nào đó trung tâm. Dứt lời, Bao Chuẩn bước nhanh đi đến một cái thoạt nhìn hiện đầy vết rạn trước cửa, quay người đôi Cố Hà cùng Ổ Chuột nói ra, mà bây giờ, ta muốn mang các ngươi xem trận tướng, ngay tại cánh cửa này đằng sau. Chương 519, Phương Chu. Giang giác. Đang khi nói chuyện, Bao Chuẩn đã tiến lên vận động chốt cửa, đem cái kia phiến cửa gỗ mở ra đến. Trong môn đen kịt một màu, cái gì cũng nhìn không thấy. Cố Hà thấy thế lập tức nhớ tới chính mình tiến vào tháp thời điểm tao ngộ, có phần do dự liếc nhìn Ổ Chuột một cái. Mà Bao Chuẩn không nói gì, nhịp đập trước đi vào. Ổ Chuột hướng về phía Cố Hà nhẹ gật đầu, cũng đi vào. Cố Hà thấy thế cũng không có do dự, sải bước đi vào. Vừa đi vào trong môn, Cố Hà trước tiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng, trong lỗ tai cũng một trận ong ong ù tai, choáng đầu cảm giác buồn nôn lập tức dâng lên, tựa như là say xe như thế. Vài giây đồng hồ về sau, loại cảm giác này dần dần biến mất. Sau đó, Cố Hà nhìn thấy chung quanh phát sáng lên. Đây là một tòa vàng son lộng lẫy cung điện khổng lồ. Màu vàng kim nhạt gạch, sắc màu ấm rộng ánh đèn, kim quang lóng lánh cây trúc, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh kim sắc, phảng phất không có cuối cùng. Bao Chuẩn tại phía trước không nhanh không chậm đi tới, Cố Hà cùng Ổ Chuột thấy thế cũng đi theo. Lúc này, Cố Hà chú ý tới, hai bên trên vách tường, trên cây cột, khảm nạm lấy một vài bức kim sắc phù điêu. Những này phù điêu nhìn qua giống như là miêu tả một chút chuyện thần thoại xưa chẳng cảnh. Có tay nâng nhật nguyệt đầu chó thân người cự nhân, có chiếm kim tự tháp đỉnh đầu ưng người, có hấp huyết quỷ cùng người sói, còn có bị đính tại trên thập tự giá người. Càng đi về phía trước, trên phù điêu nội dung chậm rãi từ thần thoại phong cách biến thành tả thực phong cách, có là miêu tả cổ đại nhân loại chiến tranh chẳng cảnh, có miêu tả một đám người vây trên quảng trường xem một người bị hỏa thiêu chết chẳng cảnh. Còn có là miêu tả nhân loại chinh phục đại hải, chinh phục thiên khung hình ảnh, nhưng càng nhiều vẫn là rối loạn cùng chiến tranh hình ảnh. Trong lịch sử có một đoạn thời gian rất dài, nhân loại đều tại thần minh chỉ dẫn dưới có tự sinh hoạt. Lúc này, đi ở phía trước Bao Chuẩn bắt đầu nói chuyện. Nhưng mà giống như cùng một vũng nước hồ rất khó lâu dài bảo trì trong eo, nhân loại cái kia vốn là bẩn thỉu linh hồn, càng là khó mà duy trì lâu dài tín ngưỡng. Ta ác cùng hắc ám ăn mòn dưới, mọi người dần dần chối bỏ thần minh, cuối cùng đi hướng một đầu dơ bẩn, xấu xí con đường. Bao Chuẩn nói xong dừng lại một chút, lại tiếp tục nói, đầy đủ dáng dấp lịch sử chu kỳ bên trong, nhân loại một lần lại một lần đã chứng minh, bọn hắn chỉ lại không ngừng làm bẩn thần minh nhân điện, một lần lại một lần hủy diệt thế gian mỹ hảo, sau đó lại ý đồ trùng kiến. Một lần lại một lần, cả nhân loại lịch sử chính là một không ngừng lặp lại cái này xấu xí hết thời quá trình. Bao Chuẩn một bên đi lên phía trước lấy, một bên không ngừng nói xong. Kết hợp hai bên những cái kia phù điêu, cảm giác hắn giống như là hướng Cố Hà cùng Ổ Chuột giảng giải phù điêu nội dung hoặc là ẩn chứa trong đó ý nghĩa, lại hình như là đang phát tiết cảm xúc giống như lên án. Bao Chuẩn cảm xúc càng nói càng kích động, cuối cùng càng là trực tiếp bắt đầu ngay thẳng chửi mắng. Rốt cục, tại Bao Chuẩn cuống họng đều kêu dần dần khàn khàn thời điểm, ba người cũng đi tới tòa này to đến khoa trương phải cung điện cuối cùng. Nơi đây lại là một cái thoạt nhìn có chút cũ cũ cửa gỗ. Bao Chuẩn đứng ở trước cửa dừng lại, quay đầu nhìn xem Cố Hà cùng Ổ Chuột, căn cứ vào kể trên hết thảy, hiện tại nhân loại không xứng có được cái kia hoàn chỉnh mỹ hảo thế giới. Bọn hắn yêu cầu thần minh cứu vớt cùng chỉ dẫn. Dứt lời, Bao Chuẩn lại nhìn xem Cố Hà cùng Ổ Chuột, ta đại biểu giáo hội một lần cuối cùng hướng các ngươi phát ra mời, các ngươi nguyện ý trở thành giáo hội một viên, dùng tiên phong thân phận chỉ dẫn những nhân loại khác một lần nữa trở lại thần minh chỉ dẫn bên trong tới sao? Nghe được lời nói này, Cố Hà suy cười một tiếng, ta nghĩ lần trước tại thần ánh sáng đảo thời điểm, ta liền đã hướng ngươi cho thấy thái độ. Cái gì thần minh chỉ làm cho nhân loại, đều là chó má. Thì ngay cả ngươi gọi là thần minh, cũng bất quá là nhân loại ước nghĩ ra được sản phẩm, nhân loại có tà ác bẩn thỉu một mặt không giả, nhưng trong miệng ngươi gọi là thần minh thuần thiện cùng mỹ hảo, không phải cũng đồng dạng nguồn gốc từ nhân loại bản thân. Ngươi lấy cái gì đến chỉ làm cho nhân loại? Ngươi không cảm thấy vậy thì giống tóc của ngươi muốn làm chủ nhân của ngươi như thế hoang đường sao? Nghe xong Cố Hà mà nói, Bao Chuẩn thản nhiên nói, ngu xuẩn mất khôn. Được rồi, ngươi đã bị đào thải, từ đây triệt để đánh mất trở thành vinh dự người mở đường tư cách. Cố Hà từ chối cho ý kiến, cho nên ngươi đem chúng ta làm cho đến nơi này đến, chính là vì nói những ngày nói nhảm. Bao Chuẩn lắc đầu, không, ta là tới thu về. Dứt lời, Bao Chuẩn lại dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Ổ Chuột, ngươi đây tiên sinh, ta yêu cầu của ngươi trả lời chắc chắn. Ổ Chuột nhanh chóng bắt đầu sửa lại một chút y phục của mình, chăm chú nhìn Bao Chuẩn, ta muốn nghe trước một chút, các ngươi chuẩn bị như thế nào chỉ làm cho nhân loại đâu, tiên sinh. Bao Chuẩn nghe vậy lộ ra nụ cười hài lòng, đầu tiên muốn sửa chữa một điểm, không phải chúng ta chỉ làm cho nhân loại, chúng ta chỉ là muốn trợ giúp nhân loại trở về đến thần minh chỉ dẫn bên trong đến. Đến mức phương pháp, kỳ thật đồng thời không phức tạp. Ngài hẳn nghe nói qua Nọa Thực Phương Chu cố sự, làm đại hồng thủy tiến đến thời điểm, tất cả ô uế đều đem bị rửa sạch sạch sẽ, còn lại, tự nhiên là đều là thần minh tùy tùng. Nghe được Bao Chuẩn lời này, Cố Hà giật mình trong lòng, đột nhiên có loại rất dự cảm không tốt. Mà Ổ Chuột thì là lộ ra cái kia mang tính tiêu chí ấm áp mỉm cười, cho nên, tiên sinh, các ngươi dự định phát động đại hồng thủy sao? Bao Chuẩn trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười, miệng cống đã chuẩn bị xong. Thoại âm rơi xuống, Bao Chuẩn đưa tay đẩy ra trước mặt cái kia phiến cửa gỗ, lúc này đi ra ngoài. Cố Hà cùng Ổ Chuột thấy thế, cũng đi theo ra ngoài. Vừa đi ra cánh cửa này, Cố Hà lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngoài cửa là một mảnh phủ lên gạch đá quảng trường, bốn phía đen kịt một màu, phía sau bọn họ thì là vừa vặn đi qua cái kia mảnh vàng son lộng lẫy cung điện. Mà tại phía trước cái kia mảnh quảng trường chính giữa, lặng lặng đứng sừng sững lấy một cái 2 mét vuông song khai cửa đá. Cửa đá kia bên trên hiện đầy rêu xanh cùng vết rạn, thoạt nhìn 10 điểm tang thương. Toàn bộ trên cửa bao trùm lấy lít nha lít nhít tối nghĩa phức tạp ký tự, còn có thật nhiều do đủ loại kiểu dáng ký tự tạo thành hư ảo màu đỏ dây xích, từ không trung kéo dài xuống, cùng cửa đá đẩy ra một cái khe hở, kéo dài đến bên ngoài cửa đá mặt. Trọng yếu nhất chính là, cái này phiến cửa đá Cố Hà gặp qua. Tại thế giới hiện thực thời điểm, Cố Hà thì đã nhìn thấy trên bầu trời lơ lửng một cái to lớn hư ảo cửa đá, cùng trước mắt cái này phiến giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất là, bên kia cửa đá lơ lửng giữa không trung, to lớn vô cùng, xem ra giống như là nào đó hình chiếu. Mà lúc này trên quảng trường cái này phiến cửa đá, là thực sự đứng sừng sững ở đó. Lúc này, Bao Chuẩn chỉ vào cánh cửa đá kia, đôi ổ chuột nói ra, cái này chính là ảnh thế giới thông hướng thế giới hiện thực cửa lớn. Phó bản khiêu chiến thời đại, tức sẽ kết thúc. Khi các ngươi cái này một nhóm người khiêu chiến, tất cả đều kết thúc cái này cái cuối cùng phó bản, cái này phiến đại môn liền sắp mở ra. Cho đến lúc đó, ảnh thế giới quỷ dị nhóm sẽ lần lượt tràn vào thế giới hiện thực. Cái này thì là nhân loại tức phải đối mặt hồng thủy. Chỉ có đi theo thần minh như thế người có thể đạp vào thời đại mới phương chu. Chương 520, thông quan. Nghe được Bao Chuẩn lời nói, Cố Hà sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nói hồi lâu, giáo hội mục đích lại là muốn đánh thông quan hai thế giới cửa lớn, nhường quỷ dị cùng rối loạn tràn vào thế giới hiện thực. Quả thực phát rồ. Cái này so với Cố Hà thấy qua hết thảy phó bản đều muốn phát rồ. Chính mình nhất định phải làm chút gì đến ngăn cản hắn. Cho dù là dựng vào chính mình cái mạng này cũng không chối tử. Không nói cái gì cứu vớt thế giới loại hình khoác lác, thì vì cha mẹ của mình, thân nhân bằng hữu đều ở bên kia, Cố Hà thì không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, Cố Hà bắt đầu bất động thanh sắc điều chỉnh hô hấp, chậm rãi dịch chuyển về phía trước hai bước, cùng Bao Chuẩn rút ngắn khoảng cách. Nhưng mà lúc này đây, Bao Chuẩn chợt quay đầu nhìn về phía Cố Hà, lộ ra chẳng hề để ý nụ cười, ngươi sẽ không coi là giết chết ta liền có thể ngăn cản đây hết thảy à? Nghe nói như thế, Cố Hà trong lòng triệt để trầm xuống. Bao Chuẩn lắc đầu cười cười, đều đến lúc này, ngươi vẫn là như vậy ngây thơ. Cặp mắt kia chọn chúng ngươi, quả thực không thể nói lý. Dứt lời, Bao Chuẩn nhẹ nhàng vung tay lên, dọc theo quảng trường trong bóng tối, lập tức vang lên một trận tiếng bước chân nặng nề. Ầm, ầm, ầm. Cố Hà theo tiếng quay đầu, liền thấy chín cái toàn thân bao phủ thiết giáp, xem ra giống như là thời trung cổ trang phục kỵ sĩ giả trang người nhanh chân hướng bên này đi tới. Cái này chín cái thiết giáp kỵ sĩ thân cao vượt qua 2 mét, trong tay nắm lấy trọng phủ, vẹn vẹn như vậy đi tới, một cỗ cường đại phải cảm giác gáp bách liền nhào tới trước mặt. Lúc này, Bao Chuẩn ở một bên nói bổ sung, đây là giáo hội chín đại kỵ sĩ, bọn hắn sẽ làm tiên phong, nhóm đầu tiên vượt thế giới đi qua, che chở thần minh thành tín tùy tùng. Dứt lời, Bao Chuẩn lại quay đầu nhìn về phía Ô Chút, cho nên, tiên sinh, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết quyết định sao của ngươi. Ô Chút mỉm cười gật gật đầu, ta nghe rõ, tiên sinh. Ý của ngài chính là, các ngươi muốn làm chúa cứu thế, trưởng cứu nhân loại, đồng thời dùng cái này lấy được lấy nhân loại tín ngưỡng cùng sùng bái. Có thể là nhân loại cũng không cần các ngươi cứu vớt, chỗ lấy các ngươi quyết định vô sỉ khiến nhân loại sáng tạo tai nạn, sau đó lại nhảy ra làm chúa cứu thế. Ôi chút lúc nói trên khuôn mặt lộ ra vẻ trào phúng, tha thứ ta nói thẳng, tiên sinh, ta đã từng trị liệu qua một bệnh nhân, luôn yêu thích đem đại tiện lấy tới trên thân lại đi dọn dẹp sạch sẽ, dùng cái này để chứng minh chính mình có năng lực xử lý đại tiện lấy tới trên người tình huống. Trong mắt của ta, các ngươi còn không bằng hắn. Nghe được Ôi chút lời nói này, Bao Chuẩn nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, trầm giọng nói, ngươi thanh tỉnh một điểm, Ôi chút. Thế giới kia đã sớm hết có thuốc chữa, muốn nghĩ bọn hắn đã đôi người nhà của ngươi làm qua cái gì? Ôi chút nghe vậy cũng thu hồi trên mặt lỗ mãng chi ý, nói nghiêm túc, ngươi nói đúng, tiên sinh. Ta cũng không thích thế giới kia, bởi vì bọn hắn để cho ta đã mất đi người nhà. Nhưng ta tuyệt sẽ không đi tổn thương thế giới kia, bởi vì người nhà của ta rất ưa thích nơi đó. Ôi chút nói xong, dừng lại một chút, ta không quá sẽ làm việc nhà, nhưng thê tử của ta còn tại thời điểm, nếu như xem về đến trong nhà sàn nhà ô uế, nàng sẽ nghĩ biện pháp dọn dẹp sạch sẽ, mà không phải đem phòng ở nổ. Nói xong lời nói này, Ôi chút một tay ôm ngực, hướng phía Bao Chuẩn có chút không lời, phi thường cảm tạ ngươi đôi ta phát ra mời, tiên sinh. Sau đó, Ôi chút đứng thẳng người, lần nữa lộ ra bộ kia ấm áp mỉm cười, nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, xuống lần lúc gặp mặt, ngươi phải cẩn thận một chút, tiên sinh. Dứt lời, Ôi chút chăm chú bắt đầu sửa lại một chút y phục của mình, lại ngẩng đầu hỏi, cho nên, đã ngươi không có cách nào ở chỗ này giết chết chúng ta, mời nói cho ta biết làm sao ra ngoài. Bao Chuẩn lặng lặng mà nhìn xem Ôi chút, trầm mặc vài giây đồng hồ. Cuối cùng, Bao Chuẩn ngón tay chỉ quảng trường một bên khác biên giới xử lý hắc ám, bên kia có một loạt cái ghế, các ngươi chỉ cần ngồi ở phía trên, liền có thể triệt để cùng thế giới này rời đi. Từ nay về sau, sẽ không còn có phó bản đem bọn ngươi bất luận kẻ nào gọi đến, thế giới của các ngươi sắp biến thành to lớn nhất phó bản. Theo Bao Chuẩn thoại âm rơi xuống, hắn chỉ phương hướng, trong bóng tối sáng lên một mảnh ánh đèn. Cái kia mảnh dưới ánh đèn là từng dãy thời gian dành cái ghế. Cố Hà cùng Ô Chút thấy thế, đang chuẩn bị cất bước đi qua. Lúc này Bao Chuẩn lại bỗng nhiên nói ra, đúng rồi, các ngươi còn có một lựa chọn, chính là từ cánh cửa kia đi ra ngoài. Từ nơi này đi ra ngoài, đồng dạng có thể trở lại thế giới của các ngươi, hơn nữa các ngươi có thể tùy ý điều bắt đầu dung mạo của mình, chỉ muốn các ngươi nguyện ý, cũng sẽ không còn có bất luận kẻ nào có thể nhận ra các ngươi. Bởi vì nhiễm phải cánh cửa này khí tức, các ngươi thậm chí có thể tại cái kia sắp đỉnh trệ thế giới bên trong chỉ lo thân mình, sẽ không nhận bị dị bất luận cái gì công kích. Cố Hà nghe nói như thế, lông mày lập tức nhíu lại, cho nên, từ nơi này phó bản bên trong thông quan tất cả mọi người, cuối cùng đều sẽ đến nơi đây, đối mặt vấn đề giống như trước cùng lựa chọn, phải không? Bao Chuẩn có phần đắc ý nhẹ gật đầu, đương nhiên, ta còn có thể nói cho ngươi, nếu như các ngươi lựa chọn bên kia cái ghế, các loại ý thức của các ngươi trở về sau, lưu lại bộ thân thể này, cùng cho chúng ta sử dụng. Có lẽ không xa sau một ngày nào đó, các ngươi liền có thể nhìn thấy một cái cùng mình giống nhau như lúc như thế người đứng ở các ngươi mặt đối lập. Lại hoặc là, ngày nào đó các ngươi thì gặp được một cái cùng mình tin cậy nhất chiến hữu giống nhau như lúc như thế người tự tay giết chết các ngươi. Thật là khiến người kỳ vọng a. Nghe được lời nói này, Cố Hà đáy lòng trầm xuống, trước tiên nghĩ đến chính mình trước đây không lâu thông qua nguy cơ báo hiệu thấy qua một cái hình ảnh, mình bị lão mạch giết chết. Cố Hà mới vừa nghĩ tới đây, ổ chuột đông nhiên vô bờ vai của hắn, đi thôi, hắn chẳng qua là muốn nhiễu loạn tâm tình của ngươi thôi, tiên sinh. Dứt lời, ổ chuột nhịp đập trước hướng phía đối diện cái kia sắp xếp cái ghế đi đến. Cố Hà thấy thế cũng thật dài thở ra một hơi, cất bước đi tới. Rất nhanh, hai người tới cái kia sắp xếp cái ghế trước mắt, không nói hai lời liền ngồi xuống. Hầu như chính là trên ghế vào chỗ trong nháy mắt, Cố Hà liền cảm giác mắt tối sầm lại, phản phất ý thức cùng thân thể cắt ra kết nối. Cùng lúc đó, Cố Hà bên tai vang lên cái kia cơ giới hóa thanh âm. Ngài đã thành công thông quan phó bản, vô tướng thôn. Phó bản bí ẩn thăm dò độ 96, kịch bản giải tỏa độ 97, thông quan bình xét cấp bậc SSS, lấy được thưởng phá vọng chi nhãn đã thăng cấp. Phá vọng chi nhãn, cấp 5, mới tăng hiệu quả, phá vọng. Phá vọng, bất luận cái gì hư ảo cùng nguy trang, trong mắt ngài không chỗ che thân. Đang nghe thanh âm này về sau, Cố Hà bỗng nhiên cảm giác rất vây khốn, mơ mơ màng màng ở giữa ngủ thiết đi. Các loại Cố Hà mở mắt lần nữa thời điểm, nhìn thấy chính là quen thuộc trần nhà. Cố Hà nằm lấy thích hứng trong chốc lát, cái này từ ngồi dậy. Lệnh Cố Hà ngoài ý muốn chính là, mình lúc này lại là ở trong phòng của mình, mà không phải bệnh viện cách ly phòng bệnh. Thì tại Cố Hà hầu nghi thời điểm, cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị đẩy ra, lão Tần khu xử lấy xe lăn, chậm rãi đi đến, tỉnh. Cố Hà gật gật đầu, lại hỏi, làm sao lần này không có đem ta đưa đi cách ly phòng bệnh? Lão Tần có phần mệt mỏi thở dài, không cần. Chương 521, kết thúc. Lão Tần khu xử lấy xe lăn đi tới Cố Hà bên giường, mở miệng nói, bên ngoài, biến thiên. Nghe nói như thế, Cố Hà đáy lòng lập tức lộ bộ một chút, chẳng lẽ quỷ dị đã tràn vào thế giới hiện thực? Lão Tần lắc đầu, còn không có triệt để tràn vào, nhưng rất nhiều ô nhiễm điểm đã lộn xộn. Chúng ta trong nước tình huống còn tốt, dù sao trước đây không lâu vừa mới sự thật lắp nhóm đầu tiên nhằm vào quỷ dị số không kim loại đặc chế vũ khí, còn lại mấy cái kia ô nhiễm điểm đều đã bị thanh lý qua một lần. Nhưng nước ngoài rất nhiều nơi còn chưa kịp làm ra chuẩn bị, một chút vốn là rối loạn, lạc hậu địa khu, càng là đã thành địa ngục nhân gian. Các nơi tà giáo tổ chức dồn dập xung ra, châu Phi, Đông Nam Á bộ phận địa khu thậm chí đã xuất hiện tà giáo tổ chức cướp đoạt chính quyền tình huống. Nghe lão Tần tự thuật, Cố Hà mới ý thức tới, vấn đề bộc phát so với chính mình tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Thì tại Cố Hà nhanh chóng tiêu hóa lấy những tin tức này thời điểm, lão Tần trầm mặc một hồi, đống nhiên nói ra, ta đã tiên đoán được một ngày này, nhưng không nghĩ tới, nó tới lại nhanh như vậy. Nghe nói như thế, Cố Hà không khỏi khẽ giật mình, ngươi đã từng tiên đoán được? Lão Tần nhẹ nhàng gật đầu, lại đống nhiên nói ra, ngươi có hay không nghĩ tới, đồng dạng là cấp độ SSS năng lực thiên phú, vì cái gì ổ chuột có thể chính xác dự báo mấy ngày thậm chí là mấy tháng chuyện sau đó? Đương nhiên, hắn nhưng thật ra là yêu cầu dùng thiêu đốt sinh mệnh lực làm đại giá tiến hành xem bói đoán được, mà của ngươi phá vọng chi nhãn, hiệu quả lại dù sao cũng hơi gần cả, hơn nữa chỉ có thể chậm chạp trưởng thành. Cố Hà nghe vậy sửng sốt một chút, cho nên đây là vì cái gì? Lão Tần nghe vậy cười khổ một tiếng, phá vọng chi nhãn đã từng bị ta tiêu hao sức mạnh, nó còn chưa kịp hoàn toàn khôi phục. Bất quá lần này kỳ thật cũng là một cơ hội, các loại ta chết đi, con mắt của ngươi hẳn là có thể lập tức thu hoạch được một phần lực lượng, khôi phục tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Cố Hà nhìn xem lão Tần, đột nhiên cảm giác được có phần lạ lẫm. Ngươi nói lời này là có ý gì? Lão Tần tháo xuống kính râm, cười nói, nói cho ngươi một cái bí mật, ta năm nay 67 tuổi. Cố Hà nhíu mày, ngài tuổi thật chỉ có hơn 30 a. Là lúc trước rời đi chuyện lạ thế giới thời điểm. Lão Tần khoát tay đánh gãy Cố Hà mà nói, ta lúc đầu, đồng thời không có rời đi chuyện lạ thế giới. Ta mất đi cái kia 30 năm, nhưng thật ra là ảnh thế giới vượt qua. Đó là một cái thời gian cùng không gian đều ở vào vô tự trạng thái hỗn độn thế giới, ta ở bên trong vượt qua 30 năm, làm rất nhiều chuyện, đã từng đem phá vọng chi nhãn khai phát đến cực hạn, tiên đoán được rất nhiều chuyện. Cuối cùng, ta phát hiện một số bí mật, thậm chí ở bên kia sớm chuẩn bị một vài thứ, chỉ còn chờ một ngày này đến, sau đó dùng nỗ lực con mắt làm đại giá, rồi mới trở về. Mà khi ta trở về thời điểm, ta mới phát hiện, ta ở bên kia qua 30 năm, bên này lại chỉ qua không đến nửa ngày. Nghe xong lão Tần lời nói này, Cố Hà chấn kinh đến nói không ra lời. Lão Tần lại chậm rãi nói, hơn nữa nghiêm khắc nói, ta cũng không hề hoàn toàn mất đi phá vọng chi nhãn, cho tới bây giờ nó còn có một bộ phận năng lực trên người của ta. Tiếp đó, lão Tần vụn vặt lẻ tẻ cùng Cố Hà nói rất nhiều lời nói. Một hồi còn tại nói quốc gia khác người khiêu chiến sự tình, một hồi lại nói nữ nhi của mình kỳ thật rất đáng yêu, nhưng ngươi bây giờ không có dũng khí lại đi gặp nàng. Lão Tần giống như là uống say giống như, nói nhăng nói cuội cùng Cố Hà nói hồi lâu. Cuối cùng, lão Tần lại bỗng nhiên trở lại chuyện chính, không để ý kéo xa. Ta đã tiên đoán được 3 năm này sẽ phát sinh hết thảy, thậm chí tiên đoán được của ngươi xuất hiện. Đúng vậy, ta mười mấy năm trước thì tiên đoán được. Cố Hà, tương lai là có thể đoán được. Nhưng bị tiên đoán được tương lai, nó vẫn là tương lai sao? Bởi vì coi ngươi đem nó nói ra được một khắc này, nó kỳ thật liền đã bị cải biến. Lão Tần nói xong thở dài một hơi, nhớ kỹ ta hôm nay nói lời đi, có lẽ tương lai một ngày nào đó, ngươi thì có thể dùng tới nó. Rất nhiều chuyện ta hiện tại không thể giải thích cho ngươi, ta nhất định phải thận trọng để bảo toàn cái kia ta đã thấy qua tương lai. Bởi vì vô số loại khả năng bên trong, chỉ có cái kia một loại, chúng ta thắng. Dứt lời, Lão Tần trầm mặc một hồi, lại mở miệng nói, đúng rồi, còn nhớ rõ khối kia màu đỏ khăn sao? Cố Hà nghe vậy lập tức từ dưới cái gối lại lật ra khối kia màu đỏ khăn. Lão Tần trầm giọng nói, bọn hắn sở dĩ vẫn muốn cái này cái khăn lông, là bởi vì cái này cái khăn lông lây dính thần minh huyết, đồng thời phía trên ẩn giấu đi mở ra giới vực chi môn phương pháp. Mà lần này bọn hắn bỗng nhiên đối với nó không có hứng thú, là bởi vì lần trước thần quang đảo cỡ lớn nhiều người phó bạn kết thúc về sau, giáo hội người lại đang du thuyền bên trên tìm được chân chính tiên đoán chi thư. Nhưng bọn hắn không biết là, khối này màu đỏ khăn bên trên, không chỉ có mở ra giới vực chi môn phương pháp, còn có quan bế giới vực chi môn phương pháp. Mà bây giờ, chỉ có được phá vọng chi nhãn người, có hy vọng có thể đọc hiểu nó. Cái này, có thể thì là sứ mệnh của ngươi. Nghe nói như thế, Cố Hà khẽ giật mình, ngươi không phải cũng có phá vọng chi nhãn. Vậy ngươi? Lão Tần khoát tay áo, hiện tại, phá vọng chi nhãn chủ nhân là ngươi, ta chỉ là chiếm dụng một chút tàn lực tao lão đầu nhi thôi. Ngươi có sứ mệnh của ngươi, ta cũng có ta. Hiện tại, ta nên đi hoàn thành cuối cùng sứ mệnh. Nói xong câu đó, Lão Tần bỗng nhiên từ trên xe lăn đứng lên, cất bước thì đi ra ngoài. Cố Hà thấy thế trong lòng thất kinh, vội vàng đi theo ra ngoài. Nhưng mà vừa tới đến ngoài cửa trong viện, Cố Hà thì giật mình nhìn thấy, tiểu viện của mình bên trong, thế mà cũng có một cái cửa đá. Lão Tần quay đầu lại hướng Cố Hà cười cười, nhưng sau đó xoay người đẩy ra cánh cửa đá kia, cất bước đi vào. Sau một khắc, cánh cửa đá kia biến mất. Mấy phút đồng hồ sau, một chiếc chuyến đặc biệt đứng tại Cố Hà trụ sở cửa, mang theo Cố Hà vội vã chạy tới trung tâm chỉ huy. Thẳng đến trời tối thời điểm, đầy người mệt mỏi Cố Hà mới bị đưa trở về. Thời gian kế tiếp, toàn bộ ổn định chấn nhỏ tựa hồ vắng lạnh xuống. Lão Tần không thấy, lão Mạch đi xuất ngoại chuyên cần một mực không có trở về, nghe nói đồng hành đặc biệt đội viên đã trông thấy hắn trên hòn đảo nhỏ kia cùng mấy cái ăn mặc giống như là thời trung cổ kỵ sĩ như thế quái nhân đánh nhau, còn hiếm thấy bị thương. Cố Hà mỗi ngày đều ở tại ổn định trong tiểu trấn, nhìn xem không trung đủ loại kiểu dáng máy bay thường xuyên bay tới bay lui. Lão Tần đi, lão Mạch một mực không có trở về, Lưu Vân Huy cùng Dư Yến cũng một mực tại thường xuyên xuất ngoại chuyên cần. Chỉ có Cố Hà, một mực không có nhận đến bất kỳ nhiệm vụ, cứ như vậy liên tiếp đợi một tuần. Một tuần sau, rốt cục nhận được nhiệm vụ của mình, là nhường hắn đi trợ giúp một cái mới xuất hiện ô nhiễm điểm. Tiếp xuống 3 tháng, Cố Hà hầu như thì không có trở lại ổn định chấn nhỏ, một mực tại cả nước các nơi bôn ba, hiệp trợ xử lý cái này đến cái khác ô nhiễm điểm. Đương nhiên, Cố Hà làm chủ yếu đều là việc cần kỹ thuật mà, đa số thời điểm không đem làm trên người mạo hiểm. Thời gian cứ như vậy qua 3 tháng. Tận đến giờ phút này, trong nước cục diện giống như có lẽ đã cơ bản ổn định, nhưng nước ngoài vẫn như cũ còn có thật nhiều lạc hậu, rối loạn địa khu cực độ không thể lạc quan. Thậm chí châu Phi, tà giáo đồ môn đã chiếm cứ mấy cái tiểu quốc, cùng toàn thế giới bắt đầu giằng co. Đương nhiên, những cái kia không phải Cố Hà có thể quan tâm. Tại Cố Hà dần dần tại cái này loại bốn phía buôn ba cứu chẳng trong sinh hoạt bắt đầu cảm thấy chết lặng thời điểm, sự việc rốt cục xảy ra một chút biến hóa. Một ngày này, Cố Hà nhận được một cái nhiệm vụ mới, phản công tiền tiêu. Trong nhiệm vụ cho, chính là do Cố Hà dẫn đầu một chi đặc công tiểu đội, từ giới vực chi môn đảo ngược thâm nhập vào ảnh thế giới, vì nhân loại liên quân lần thứ nhất hướng chuyện lạ thế giới khởi xướng phản công làm trước khi chiến đấu điều tra. Một ngày này, Cố Hà mang theo chính mình tiểu đội, ung dung bước vào cánh cửa đá kia. Thượng bộ xong, viết cuối cùng lời nói. Trên thực tế, sớm định ra đại cương bên trong, là cấu tư phản công ảnh thế giới. Cuối cùng tại giải quyết trùng điệp khó khăn về sau, dùng tương đối trả giá nặng nghề, đóng lại giới vực chi môn kịch bản. Nhưng vô tương thôn phó bản viết đến một nửa thời điểm, ta quyết định thì đầu ở chỗ này. Vì cái gì đây? Bởi vì đây là một bản dùng kinh dị, huyền nghi làm tuyệt đối nội hạch tiểu thuyết kinh dị. Mặc dù ta mỗi cái phó bản đều sẽ tận lực sử dụng không giống yếu tố cùng phong cách, tận lực tránh cho nội dung lặp lại, nhường mọi người mỗi cái phó bản đều có không đồng dạng thể nghiệm, nhưng cuối cùng, chủ yếu của nó nội hạch chính là kinh dị cùng huyền nghi. Nếu như dựa theo mở đầu kế hoạch về sau viết, từ vô tương thôn phó bản kết thúc thời khắc này bắt đầu, nó liền phải đi huyền huyễn, nhiệt huyết phương hướng đi trễ. Này lại hủy bản này tiểu thuyết kinh dị. Quyển sách này nội hạch, nhân vật chính hình tượng đều không thích hợp gánh chịu dạng kia kịch bản. Cho nên, ta quyết định thì đầu ở chỗ này đi. Mặc dù có thiếu, nhưng ở đây hoàn tất, chỉnh thể bên trên còn nói còn nghe được. Đến mức còn lại kịch bản, có lẽ ta sẽ ở xuống quyển sách, dùng một cái khác nhân vật chính thị giác, một loại khác phong cách vì mọi người hiện ra. Sự tình tuyên bố trước, ta nói chính là có lẽ. Cũng có thể là ta xuống một quyển là sẽ viết một cái chuyện xưa mới, sau đó hạ quyển sách lại đến viết bản này phần dưới cũng có nói. Chương này là thức đêm viết, hiện tại đầu góc vượng vượng hồ hồ, trước hết như vậy đi. Đúng, còn có không đến một tháng thì qua Tết, ở đây cho mọi người chúc mừng năm mới. Chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, toàn gia sung sướng, vạn sự như ý.